Chương 254, Phù Tô lại phá vỡ. Trưởng công tử phủ. Ha 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 ha. Công tử Phù Tô vẻ mặt u buồn vẻ giận dữ giận quá thành cười nói, "Bát đệ a, bát đệ ngươi đoạt Bạch Ảnh đoạt tế tự đại điện đồng tuần thiên hạ vẫn không biết. Hôm nay liền liền đại ca ta hiện ra năng lực cơ hội duy nhất cũng muốn đoạt đi. Ngươi đáng chết đáng chết." Công tử Phù Tô phát tiết lửa giận đoán giận nhiều tiếng. Trong phòng bất an dục dịch thỉnh thoảng nện phòng trụ ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Trương Lương thấy chịu đựng không được cau mày một cái ám đạo, "Phù Tô công tử tình như vậy tự bất ổn thật là cùng lúc trước so sánh một trời một vực." Trương Lương mặt sắc nghiêm túc một tay đè chặt công tử Phù Tô hạo nhiên chính khí xuất hiện trong nháy mắt rót vào tiến vào hắn thể nội. Hạo nhiên chính khí đường đường chính chính xua tan hết thể phụ diện ảnh hưởng đem tâm tình bình ổn. Công tử Phù Tô lớn thở phì phò cũng an định lại nhìn về phía Trương Lương thân thể trong lòng xin lỗi nói, "Tiên sinh xin lỗi Phù Tô thất lễ." Trương Lương thấy vậy mở miệng an ủi, "Công tử không cần bởi vì chuyện này, giới trong lòng chuyện này cũng không dễ dàng một khi không may xuất hiện ngược lại là càng đại nguy cơ." Công tử Phù Tô ánh mắt trầm tư ánh sáng yếu ớt mang sáng tối chập chờn. Hắn tuy nhiên minh bạch nhưng cũng không nghĩ liền dạng này tính. Phất tay một cái gọi đến Thuần Vũ Việt đi tới gần. "Công tử?" Thuần Vũ Việt cung kính hỏi, "Có gì phân phó?" Công tử Phù Tô khỏe miệng lộ ra một tia hung ác nụ cười lên tiếng nói ra, "Nếu bổn công tử hôm nay xử lý không chuyện này, như vậy thì nhìn một chút ta tốt bát đệ là xử lý như thế nào. Người đi an bài một ít mật thám quan sát bát đệ bên kia hướng đi tình huống. Một khi hắn tìm ra như thế nào giải quyết đại quân công phạt Hàn Lang gặp được vấn đề phương pháp lập tức báo cáo với bổn công tử." Công tử Phù Tô trong ánh mắt mang theo một tia oán hận hiển nhiên không định tùy tiện thả xuống. "Ừ." Thuần Vũ Việt cung kính đáp lại. Cùng ngay cùng lúc, Thập Bát công tử phủ. Công tử Hồ Hợi nằm tựa vào một đám vênh vênh yến yến tiểu nương tử ôn hương loãng ngọc trong ngực từng luồn sợi tóc rũ xuống tại gương mặt bên thai chọc cho hắn nuốt. Công tử nhân gia cũng muốn. Bên người tiểu nương tử hơi thở như hoa lan hương khí tràn ra. Công tử Hồ Hợi nắm trong tay một quả quả khô đút bên người tiểu nương tử trêu chọc mấy người. "Công tử Triệu đại nhân đến." Cửa vệ thị vệ bẩm báo. Công tử Hồ Hợi thu hồi nụ cười mặt sắc nghiêm túc lại nhàn nhạt nói, "Các ngươi đều đi xuống trước." "Ừ." Mấy cái tiểu nương tử cũng không dám trì hoãn sạch sẽ gọn gàng không người bái nói lập tức rời đi. Một đạo hắc bảo cầm phục đạp cửa mà vào mang theo một luồng khí tức ấm lãnh. Triệu Cao cười nhạt nói, "Công tử, lão sư ngồi." Công tử Hồ Hợi lông mày trao chọn tha cho có thâm ý cười nói, "Lão sư ngươi nói bắt ca có thể có biện pháp gì để giải quyết Hàn Lang đại địa sơn xuyên rậm rạp khó có thể phân biệt phương hướng khí độc trùng ý hiếp đại tần quân đội đế quốc thủy thổ không quen khó như vậy để. Nếu là có thể giải quyết bổn công tử cũng có thể từ trong thu được một vài chỗ tốt. Đại tần đế quốc trong quân cũng không thiếu là hắn người hôm nay nam cương chiến trường liền có người khác ra tiền tuyến. Bất luận làm sao vô luận là công tử Phù Tô vẫn là doanh tử Dạ xử lý chuyện này hắn đều có thể đạt được lợi ích. Cho nên cũng không cần thiết đi chỉnh tại phụ hoàng trước mặt hiện ra tự thân cơ hội. Vạn nhất thất bại chẳng phải là mất thể diện. Thần cũng đoán không được." Triệu Cao lắc đầu một cái cung kính nói, "Chuyện này không liên quan chúng ta, chỉ cần lặng lẽ đợi là được." "Ngươi a ngươi." Công tử Hồ Hợi cười ngón tay hư điểm điểm Triệu Cao. Trong lúc lơ đãng hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, "Lão sư thủ hạ ngươi tại sao có thể có cao thủ như thế? Dĩ nhiên là một tôn lục địa thần tiên lúc trước vì sao chưa hề sử dụng?" Công tử Hồ Hợi nhưng lại không có phát giác thanh minh kỳ thực chính là thiên nhân. Dù sao hắn chẳng qua chỉ là mười mấy tuổi tuy nhiên thân làm đại tần đế quốc công tử kiến thức rộng nhưng mà bậc này tầng thứ kiến thức lại cũng không nhiều. Ngay cả tuân phu tử đều lầm tưởng thanh minh chính là lục địa thần tiên chỉ có điều quá mức mạnh mẽ tuy nhiên cũng có hắn không chính mắt thấy nguyên nhân. "Công tử." Triệu Cao mặt sắc cung kính nói, "Bắt công tử dưới quyền có lục địa thần tiên hai tên tại này cảnh giới bên trong tương đối bình thường thiên tượng cảnh giới bốn tên trong đó có hiểu ngộng đại sư chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Về phần bắt công tử tựa hồ là thực lực rơi xuống hôm nay nằm ở chỉ huyền đỉnh phong bất quá lại có thể chiến thiên tượng. Đây là bắt công tử bên người ở bề ngoài cường giả trong bóng tối vậy hoàng tuyển sát thủ liền không biết được." Công tử Hồ Hợi mặt sắc chấn động lại là nghĩ không ra doanh tử Dạ dưới quyền lại có như thế rất nhiều võ đạo cường giả. Lục địa thần tiên cũng có hai vị. Nói xong đêm qua dò xét tình huống. Triệu Cao vừa mới đáp lời, thần không dám lừa công tử người cường giả kia chính là cựu luân thai tinh một trong thanh minh là thiên đạo nơi trấn áp trói buộc phong ấn ở trong trận pháp. Thần cũng chỉ là cường hành sử dụng bí pháp đem phong thích hơn nữa cũng không cách nào trưởng không hắn hành động. Thanh minh hôm nay hiện thế cũng không cách nào hiện ra toàn bộ thực lực chịu đến thiên địa giới hạn. Hắn nói cũng không có bất kỳ láo nơi hiện ra vô cùng thành khẩn. Công tử Hồ Hợi nghe cười cười cũng không ép hỏi. Đợi đến Triệu Cao sau khi rời khỏi. Công tử Hồ Hợi nhìn đến Triệu Cao bóng lưng trong mắt lập lòe hàn ý trong tâm dâng lên một tia gợn sóng ám đạo, xem ra ta vị lao sư này có ý tưởng a. Cựu Luân hai tinh cường đại cỡ nào? Vậy mà dám cả gan giấu giếm với hắn chưa hề báo cho. Trong nháy mắt sẽ để cho công tử Hồ Hợi cảm thấy uy hiếp. Sư đồ hai người ở giữa sinh ra khoảng cách. Mặt trời lặn phía tây, trên ánh trăng đầu cảnh tinh quang lấp loé. Gió thu gào thét lạnh lẽo xâm nhập. Trên đường chạy nháo nháo hài đồng dồn dập về đến nhà. Người bán hàng rong cũng rời khỏi cửa hàng đóng kín. Ban đêm, Bát công tử phủ, Doanh tử Dạ Triệu Kiến Tiêu Hà Lý Tư chờ người tụ tập một đường. Liền trên triều đình sự tình tiến hành thảo luận cùng thương nghị biện pháp giải quyết. Trong thư phòng ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi xuống đưa tới một chút hơi lạnh. Doanh tử Dạ ngồi đàng hoàng ở chủ vị cùng Lý Tư Tiêu Hà vệ trang hầu khanh mấy người hội tụ một đường ngồi chung một bàn. Bên cạnh Kiếm Cửu cùng Lữ Chí Hâm nóng đến rượu bưng tới cho mấy người đầy một ly. Lữ Tố tay nâng khay gỗ bưng tới thêm vài bàn chút thức ăn sắc hương vị đầy đủ. Bổn công tử cái này đêm khuya triệu kiến các vị đến trước quấy rầy lời đầu tiên phạt một ly. Doanh tử Dạ dịu dàng cười bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Óng ánh trong suốt rượu giống như ngọc dịch một dạng, bình thường, đổ vào trong miệng. Từ ngực một tiếng, Kiếm Cửu cũng khẽ cười hớp một cái. "Công tử khách khí." Tiêu Hà cười nhạt nói. Lý Tư vệ trang hầu khanh cũng là dồn dập uống vào rượu trong ly. "Công tử triệu tập ta đến trước chính là thủy hoàng đế bệ hạ sự tình." Lý Tư khẽ cười dò xét hỏi. "Không sai." Doanh Tử Dạ con ngươi hơi ngưng tụ, khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạy cảm, nhận thấy được cái gì. Vệ Trang Tiêu Hà mấy người tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn Lý Tư. Xưng hô biến tuy nhiên thái độ cùng lúc trước một dạng cung kính, nhưng lại từ bắt công tử chuyển biến thành công tử. Đại biểu Lý Tư triệt để sẵn sàng góp sức Doanh Tử Dạ. Lúc trước Lý Tư tiện bề Doanh Tử Dạ đến gần ý đồ sẵn sàng góp sức, nhưng bây giờ là chính thức tuân phục. Hôm nay triều đình bên trên thủy hoàng đế Doanh Chính vậy một dạng thái độ thành ngắc còn, ngã, lạc đà cuối cùng một con cỏ. Lý Tư không một vết tích, chỉ là cười. Công phạt Hàn Lang chuyện rất quan trọng. Triều đình bên trên cũng đều nói ra đệ nhất điểm không gì bằng lương thảo vấn đề. Nói đến chính sự, Lý Tư mặt sắc nghiêm túc trầm giọng nói, liên quan tới cái này một điểm tuy nhiên có thể tham khảo Hàn Tín tướng quân ăn với địch lấy với địch, nhưng mà cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Có lẽ Đại Tần đế quốc có thể để cho các tướng sĩ tại Nam Cương biên quan và công phạt xuống trên đất khai hoang trồng trọt. Hàn Lang mặt đất khí hậu viêm nhiệt ngũ cốc thành thục thời gian so với đế quốc bên trong ngắn hơn nữa thổ địa càng thêm phì nhiêu. Trong ngày thường làm ruộng huấn luyện chiến lúc đánh trận đã như thế, không chỉ có thể giải quyết lương thảo vấn đề, càng có thể giải quyết vấn đề chuyển vận. Hơn nữa tại chiến tranh sau khi kết thúc còn có thể đem những này thổ địa phân cho tướng sĩ. Lý Tư ánh mắt sáng rực, càng nói càng là hưng phấn. Doanh Tử Dạ không khỏi thầm nghĩ, đây không phải là hậu thế đóng quân làm ruộng chế độ sao? Loại này cách chơi có lợi có hại, chỗ tốt chính là quân đội không thiếu lương tự cung tự cấp thiếu quốc gia tiêu hao tư nguyên. Chỗ xấu chính là như thế lâu dài xuống như tụ tập cậy là bách chiến tinh nhuệ chi sư, quân đội lực chiến đấu nhất định sẽ tụt xuống. Về phần một dạng, bình thường, quân đội chính là không cần phải lo lắng không ảnh hưởng tới. Hơn nữa lại làm sao tụt xuống cũng khẳng định so với Hàn Lang Man gì quân đội mạnh. Kế này có thể hành, được. Doanh Tử Dạ khẽ vuốt cằm đáp lại, bất quá trong thời gian ngắn không làm được bổ sung lương thực tự cung tự cấp. Tiêu Hà lúc này mở miệng cung kính nói, công tử trước tiên có thể tạm thời mua sắm lương thực. Từ đế quốc thuế má trên động thủ cũng chính là thần lúc trước cùng công tử cấu vẽ đề cao thương nhân thuế má tới gần bờ biển khu vực thương nghiệp nhất giàu có, đặc biệt là Tây Địa. Dùng những này thuế má tới mua lương thực có thể thật to làm dịu đế quốc áp lực. Chương 255, bắt công tử, chịu nổi có đại đế phong thái. Bắt công tử phụ. Doanh Tử Dạ mày nhíu lại mặt nhăn. Lúc trước phụ hoàng đã cự tuyệt chuyện này, nhưng nếu là cường hành động thủ cũng chưa hẳn không hành, được, chẳng qua chỉ là một đám thương gia cùng quyền quý bàng chi thôi. Cùng lắm liền giết người đầu lăn lăn. Từ xưa tới nay quốc gia biến pháp chưa từng không có không chảy máu, hướng chi hiện tại Hàn Lang bên kia đã truyền đến đại thắng, chuyện này cũng có thể chuyển di trong chiều mâu thuẫn. Tiêu Hà tiếng nói tiếp tục vang dội nói, về phần điểm thứ hai vấn đề binh lực, có lẽ có thể từ những quyền quý kia phong địa chi trung rút ra, bọn họ có thật nhiều từ binh phụ vệ. Doanh Tử Dạ khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Hơn nữa cử động lần này biến tướng cũng coi là suy yếu những cái kia hầu tức thực lực nhất cử lưỡng tiện. Thứ ba điểm, khí độc độc trùng và ấm áp khí trời còn có núi non sông suối đường thủy và phương hướng vấn đề. Doanh Tử Dạ phất tay một cái, Công Thâu Cựu đi ra. Công tử. Công Thâu Cựu cung kính bái nói, trình lên một vật. Là một khối từ làm bằng gỗ bản cùng gắn tại bạc đạn trên rất nhỏ nhắm vào thạch tạo thành tấm gỗ hai bên viết Nam Bắc. Cái này gọi là la bàn, là Công Thâu Cựu vừa mới chế thành, có thể phân biệt phương hướng phân rõ Nam Bắc. Doanh Tử Dạ tiếng nói nhàn nhạt nói, nhận lấy la bàn đem nhẹ nhàng chuyển động chỉ chốc lát mà vậy kim đồng hồ lại khôi phục nguyên bản phương hướng. Lý Tư nhìn một màn này gọi thẳng thần kỳ, kinh ngạc nói, vật này không chỉ có thể dùng với Nam Cương cũng là có thể dùng với Bắc Cảnh. Vật này chế tác đơn giản, ta sẽ dẫn đi thiếu phủ, từ thiếu phủ đại lượng chế tác sau đó vận chuyển đến Nam Cương để cho mỗi một vị quân quan đều có thể thu được chỉ hướng dẫn đường. Doanh Tử Dạ cười nhạt nói, về phần đề phòng tướng sĩ bởi vì khí độc và mỗi đốt thủy thổ không quen vấn đề chờ sinh bệnh cần dược vật trị liệu và khu trùng. Lại Hàn Lang đường thủy sen lẫn chính là cần chiến thuyền, Đại Tần lúc trước cũng không phải sở trường chế thuyền, bất quá Xuân Thu chiến quốc thời kỳ Tề quốc chế ngành đóng tàu chính là phát đạt lớn đến Đại Tần còn từ Tề quốc mua sắm một ít. Bây giờ có thể từ Tề địa chiêu mộ tạo thuyền tượng sư thống nhất giao cho Công Thâu Cựu quản lý tạo thuyền. Công Thâu Cựu chắp tay một cái ứng tiếng nói, ừ. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Hà ở một bên cử bút viết tại trên tờ giấy trắng, bày ra từng cái vấn đề ghi lại xuống, bên dưới, phương pháp ứng đối. Công tử đều nhớ kỹ. Tiêu Hà đem ghi chép bề ngoài trình lên. Doanh Tử Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó phân phó nói, mua sắm dược vật một loại cần thiết liền giao cho Vệ Trang cùng Tiêu Hà hai người, các ngươi an bài nhân thủ đi tiến hành thu mua. Ừ. Tiêu Hà Vệ Trang hai người chắp tay một cái. Hôm sau, Doanh Tử Dạ mang theo Kiếm Cựu đi thiếu phủ. Hôm nay thiếu phủ từ hắn trưởng quản bắt công tử đến thiếu phủ, dẫn tới thiếu phủ tất cả mọi người chú ý dồn dập đến trước bái kiến. Hàm Dương cung bên trong, Trương Hàm Nguyên bản chính toàn thân áo giáp làm ảnh mật vệ thống lĩnh nghe tin tức về sau không thể không thay quan viên bảo vội về thiếu phủ. Bên ngoài bên trong hắn là thiếu phủ lệnh, sau lưng lại làm ảnh mật vệ thống lĩnh. Có thể nói thân kiêm mấy chức nghiệp vụ bận rộn. Mà tại Hàm Dương thành bên trong, Tiêu Hà Vệ Trang hai người đã an bài nhân thủ. Tại Hàm Dương thành bên trong thu mua các loại dược thảo và chu sa lưu hoàng các loại thuốc và kim châm cứu. Đại quy mô thu mua dược vật tự nhiên dẫn tới người có quyết tâm chú ý trưởng công tử phủ. Ồ, công tử phủ Tâu nghe thấy thuộc hạ người truyền tin tức đến trong đôi mắt thoáng qua một tia cừu hận chi ý, gọi đến thân tín trầm giọng nói, đi phái người thu mua thảo dược có bao nhiêu thu bao nhiêu. Hắn phải cho Doanh Tử Dạ làm phá hư, nếu không tiếp được đến nhiệm vụ vậy hãy để cho đối phương cũng còn chưa hoàn thành. Ừ, thân tín cung kính đáp lại. Cùng ngay cùng lúc, thập bát công tử phủ, công tử Hồ Hợi cũng là tiếp đến thủ hạ người truyền đến tình báo. A, công tử Hồ Hợi nhẹ giọng nở nụ cười gọi đến thủ hạ thân tín phân phó nói, ta bắt ca bọn họ thu mua cái gì thảo dược ngươi liền mang theo người thu mua cái gì thảo dược, bọn họ làm cái gì ngươi học cái gì. Hiểu. Thân tín cười hắc hắc cung kính nói, thuộc hạ hiểu. Lúc này cáo từ rời đi, mang theo người làm trong phủ đi vào thành bên trong học Tiêu Hà Vệ Trang chờ người thu mua dược vật. Công tử Hồ Hợi đắc ý cười cười. Thời gian giữa trưa, bắt công tử phủ, Tiêu Hà mặt sắc nghiêm túc cau mày cùng Vệ Trang chạy về. Công tử, Tiêu Hà cung kính bài nói, nguyên bản ta cùng vệ trang tiên sinh thu mua dược vật làm rất tốt, nhưng mà đột nhiên chẳng biết tại sao hướng theo thời gian đưa đẩy mỗi canh giờ thu mua dược vật số lượng lớn mức độ hạ xuống. Có người lại cùng bọn họ cạnh tranh. Doanh Tử Dạ lúc này minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không ra nơi liệu hẳn đúng là ta đại ca kia và thập bát đệ. Doanh Tử Dạ trí tuệ vững vàng trong mắt lập lòe tinh quang. Có nhiều ý vị xuề bàn tay ra tỉ mỉ quan sát đến vân tay không mạnh mẽ một nắm chặt. Công tử Phù Tô bị hắn cướp lại lần nữa hiện ra năng lực nhiệm vụ vậy ưu ái, ánh mắt hắn tại chiều đường nhìn lên rõ ràng. Đối phương tự nhiên không thể nào như vậy mà đơn giản bỏ qua cho hắn, mà hắn cũng tất nhiên sẽ để cho công tử Phù Tô trả giá thật lớn. Về phần Hồ Hợi liền dễ lý giải, đi theo tự thân mô phỏng theo. Thủ hạ của hắn người kia lẫn vào trong quân sớm tranh thủ một ít dược vật trị liệu khu trùng, Doanh Tử Dạ rất rõ ràng. Thiên Cương mệnh bất lương nhân đi thăm dò những cái kia bị cướp mua dược thảo tung tích. Doanh Tử Dạ dừng dưng một tiếng phân phó nói, có thể đi trọng điểm quan sát Phù Tô cùng Hồ Hợi. Ừ. Viên Thiên Cương cung kính đáp lại. Lại một ngày trôi qua. Rõ ràng thần thời gian sắc trời hướng đông. Nhàn nhạt lương phong thổi đến Doanh Tử Dạ toàn thân hắc bảo cẩm phục bay phất phới dẫn người vào Hàm Dương cung. Triều đình bên trên văn võ bá quan dồn dập đến. Mặt hướng trên đài cao đồ sộ thân ảnh không người túi đầu lễ bài đấy. Thủy Hoàng đế Doanh Chính khuôn mặt vô bi vô hỉ nhàn nhạt hỏi, Tử Dạ giao cho ngươi làm việc còn có phương pháp giải quyết tiến triển như thế nào? Dứt tiếng, quần thần quan viên dồn dập nhìn về Doanh Tử Dạ rất hứng thú đang mong đợi đáp án. Công tử Phù Tô nhếch miệng lên hiện lộ đến vẻ đắc ý, công tử Hồ Hợi nhưng lại mắt nhìn mũi nhìn tim. Không thèm để ý chút nào tựa hồ đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Hồi bẩm phụ hoàng, Doanh Tử Dạ chắp tay một cái cười nhạt nói, nhi thần đã có đối sách. Đệ nhất hơi lớn quân xuất chinh tại bên ngoài, nếu muốn lâu dài không thiếu lương thảo có thể thực hành đóng quân làm ruộng chế độ. Tiếng nói vừa dứt liền quần thần không hiểu hỏi, bát công tử như thế nào là đóng quân làm ruộng chế độ? Doanh Tử Dạ cười nhạt cười đem đóng quân làm ruộng chế độ giảng giải một lần. Nhất thời hoảng sợ trên triều đình văn vật trăm quan thán phục liên tục. Tuyệt bát công tử một chiêu này có thể lâu dài giải quyết biên cương vấn đề lương thực không nói, còn bất đi dân phu lao dịch chuyển vận số lượng và giảm miễn lương thực hao tổn. Thiên tài một dạng sáng tạo a. Từng cái đại thần hai mắt sáng ngời cẩn thận suy tư chính là có thể được. Bất quá cũng có người đề xuất vấn đề, cái phương pháp này hiệu quả ít nhất cần phải hao phí mấy tháng thời gian biên cương đại quân chờ đợi không bình thường. Không sai, bát công tử trong thời gian ngắn đại quân là không chiếm được bổ sung. Bát công tử chắc hẳn ngươi nhất định có chút bổ sung. Mọi người dồn dập nghị luận nhìn về phía Doanh Tử Dạ. Doanh Tử Dạ cũng không nói một nửa trực tiếp nói, trong thời gian ngắn lương thảo vấn đề có thể từ thuế má nhúng tay vào. Thương nhân lúc tiện mà mua mặc dù quý đã tiện, lúc quý mà bán mặc dù tiện đã quý, chăn trở mua đi bán lại thu lợi. Dùng cái này tích lũy bạc triệu ra tài đưa 36000m2 ruộng tốt như đại danh đỉnh đỉnh đảo chu công phạm lãi đã từng ba đến mức thiên kim phú khả địch quốc. Nông phu cần mẫn khổ nhọc bất quá gấp 5 lần sắc bén, thương nhân buôn bán châu đáo ước chừng gấp trăm lần sắc bén. Đế quốc có thể thích hợp điều chỉnh một phần thu thuế nặng thêm thương nhân thuế má. Lấy đi sắc bén 5 vào bách kim người thu trăm chi 30, 10 năm vào thiên kim người thu trăm chi 50. Mà những này thương thuế thì có thể dùng để mua sắm lương thực bổ sung đại quân yếu cần. Liên quan tới thương nhân thuế má nên như thế nào thu bao nhiêu, cái này một điểm hắn làm phân cấp. Thủy Hoàng đế Doanh Chính nghe vậy ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc, chi sắc lúc trước Tiêu Hà đề xuất chi lúc hắn cự tuyệt một lần. Chẳng qua hiện nay làm công phạt Hàn Lang hơn nữa Nam Cương chuyển đến đại thắng nguy cơ giải trừ cũng không nhất định băn khoăn quá nhiều. Có thể. Thủy Hoàng đế Doanh Chính nhẹ nhàng trả lời. Về phần điểm thứ hai vấn đề binh lực. Doanh Tử Dạ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt sáng rực mang theo cùng nhau sát ý trầm giọng nói ra, chứ hấp thu phi lỗ Tân Hàn Man gì chuyển hóa thành phó tổng quân bên ngoài có thể, nhưng là từ đế quốc hầu tức phong địa bên trong chứng minh. Tiếng nói nặng nề rơi xuống. Thủy Hoàng đế Doanh Chính giữa hai lông mày hiện ra một chút trầm tư, ánh mắt hơi chăm chú lập lòe trong tâm dâng lên một chút gợn sóng ám đạo, Tử Dạ. Trong triều văn võ bá quan kinh hãi mất sắc trong tâm dung mạnh, đặc biệt là một ít quyền quý. Dù sao hành động này trực tiếp ảnh hưởng đến một ít quyền quý lợi ích. Cho dù Doanh Tử Dạ quý vì đế quốc công tử hơi bất cẩn một chút cũng sẽ mất mạng. Cho dù sẽ không sợ là lại cũng cùng hoàng vị vô duyên. Mà mất đi những này quyền quý không thể nghi ngờ tự đoạn tay chân. Bát công tử ngươi đây là muốn tổn hại chúng ta lợi ích a. Xem ra bát công tử là không muốn trở thành thái tử đăng cơ thành đế. Đây cũng là tại sao phải khổ như vậy. Từng cái quyền quý trong lòng dâng lên lửa giận, ánh mắt băng lãnh. Thủy Hoàng đế Doanh Chính trầm mặc chưa nói, vừa không có phản đối cũng không đồng ý như thế lập lờ nước đôi thái độ để cho một đám quyền quý thở phào. Chỉ cần không có tại chỗ biểu dương thái độ là tốt rồi, vậy liền còn có hòa hoãn chỗ trống. Doanh Tử Dạ ánh mắt hơi ngưng tụ cũng không để ý tiếp tục nói, thứ ba điểm trừ dược thảo một chuyện tạm thời có một số vấn đề chuyện khác đều đã giải quyết. Là hà vấn đề? Thủy Hoàng đế Doanh Chính lên tiếng nhẹ nhàng hỏi. Chẳng qua chỉ là một ít rồi nhặng bu quanh hạ người vật vãnh sự tình a. Doanh Tử Dạ cười nhạt một tiếng nói, nhi thần có thể giải quyết. Gặp hắn không định nhiều lời, Thủy Hoàng đế Doanh Chính cũng không hỏi nhiều, chỉ là khẽ bước cảm. Chương 256, lấy cách của người, trả lại cho người. Trường công tử phủ. Bãi triều về sau công tử phủ Tô liền không dằn nổi chạy về gọi đến Trương Lương cùng Thuần Vu Việt hai người. Ha 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 ha. Công tử phủ Tô cùng tiếu cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trương Lương Thuần Vu Việt hai người nhìn nghi hoặc không hiểu, bọn họ nhìn ra nhà mình công tử không giống với ít ngày trước giận quá thành cười mà là chính thức cao hứng. Ngoài cửa thị vệ cùng bên cạnh thị nữ hiếu kỳ nhìn sang. Nhà mình công tử luôn luôn vui giận không hiện ra sắc, nhưng mà gần nhất đã qua một năm lại luôn nổi giận than thở. Đây là hắn số lượng không nhiều cười như thế mở trong lòng. Công tử có hỉ sự gì? Thuần Vũ Việt lên tiếng hỏi tới nói ra, còn công tử yên tĩnh một chút chú ý hình tượng. Trương Lương cũng là rất hứng thú nhìn công tử Phù Tô. Thật sự là vui vẻ à, cũng không công tử ta không bình tĩnh. Công tử Phù Tô ngồi xuống còn, ngã, một ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch hiện ra 10 phần hào sảng. Ta bắt đệ tên ngu xuẩn kia hắn tại triều đường trên vậy mà mở miệng đề xuất nặng thương thuế trắng trận để cao thương nhân thuế má. Cái này còn liền tính hắn còn đem bàn tay hướng về đế quốc quyền quý hầu tức muốn từ những quyền quý kia phong địa chi trung chứng minh. Đây chính là đem những quyền quý kia thật to đắc tội hai người các ngươi là không nhìn thấy những cái kia quan nội hầu triệt hầu nhìn ta vậy bát đệ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nghe lời ấy Trương Lương thuần Vu Việt cũng coi là minh bạch công tử phủ Tô vì sao như thế vui vẻ mở trong lòng cười to. Ha 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 ha. Thuần Vu Việt cũng là chịu đựng không được cười to nói, thì ra là như vậy bắt công tử thật là cả gan làm loạn ta xem hắn là điên. Trương Lương chân mày vốn là mặt nhăn lập tức cũng là lộ ra nụ cười. Hắn cau mày là bởi vì nhìn ra doanh tử dạ sở dĩ như thế vì là nguyên nhân cũng nhìn thấy nếu như thực hành về sau lại có ích lợi gì. Đáng tiếc doanh tử dạ giống như thương quân Hàn Phi tử Ngô Khởi một dạng, bình thường, vì quốc gia bày mưu tính kế đàn tâm lo hết sức nhưng lại không bị nhân lý giải. Tuổi còn trẻ tu vi võ đạo mạnh như vậy lại giống như này mưu lược chính là biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sân hành, được. Đáng tiếc. Trương Lương trong tâm thở dài nói. Hắn cùng với doanh tử dạ đạo bất đồng bất tương vi mưu đối phương làm như thế đắc tội với người đại sự tất nhiên sẽ đưa tới cửu hận. Sau đó sắp thành lại bại cũng là sẽ nhờ đó bị tổn thương. Công tử Phù Tô cơ hội tới đến hắn thân làm mưu sĩ tự nhiên vì làm mưu chủ vui vẻ. Từ phòng tiên sinh thuần vu tiên sinh. Công tử Phù Tô mắt lộ ra trầm tư chi sắc mở miệng nói, chúng ta có thể dưới đây đến đối với hắn tiến hành đả kích không biết nhị vị còn có gì sách lược. Không sai. Trương Lương khẽ vuốt cảm cười nói, là có thể căn cứ vào chuyện này đến nhằm vào bắt công tử. Công tử Phù Tô vừa nghe lời ấy cũng biết có triển vọng thuần vu Việt cũng là trong tâm khẽ nhúc nhích hai người mong đợi nhìn Trương Lương. Trương Lương hơi hơi suy tư chốc lát khuyên can đối sách nói, thứ nhất, đem tin tức này tung ra ngoài dẫn tới những cái kia các hầu tước bất mãn đối với, đúng, bắt công tử chi pháp bằng mặt không bằng lòng. Thứ hai cùng thương nhân bảy mưu tại không vi phạm pháp lệnh điều kiện tiên quyết khiến bắt công tử khó có thể khai triển thu thuế. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho dù hắn đối với đại tần đế quốc những này lấy quân công phong tức đã từng công phạt qua lục quốc quyền quý không có hảo cảm mười phần chán ghét những thương nhân kia. Nhưng mà vì là đại kế ra tay trợ giúp bọn họ thì thế nào? Chỉ cần có thể cho bắt công tử ở mức liên hành, được. Công tử Phù Tâu nghe vậy mặt lộ nghi hoặc chi sắc hắn cũng không hiểu nhiều lắm không thể làm gì khác hơn là lên tiếng lung túng nói, tử phòng tiên sinh có thể hay không nói nhỏ. Trương Lương thấy vậy kê vào lộ hai lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói, như thế cái này một dạng như thế. Công tử Phù Tâu nghe vậy chịu đựng không được lộ ra nụ cười rực rỡ khẽ vuốt cảm biểu thị đồng ý thở dài nói, tiên sinh đại tài kế này rất hay. Trương Lương vốn là cười nhạt lập tức mặt sắc nghiêm túc lại trầm giọng nói ra, bất quá chuyện này nhất thiết phải cùng công tử phủi sạch quan hệ. Không thì một khi xảy ra vấn đề tất nhiên sẽ ảnh hưởng công tử địa vị. Dù sao chuyện này quá thất đức bắt công tử chính là công tử Phù Tô thân huynh đệ đối với, đúng, thân huynh đệ xuống, bên dưới, như thế độc chiêu ảnh hưởng nó nhân nghĩa danh tiếng không nói cũng sẽ nhờ đó mà đưa tới thủy hoàng đế bệ hạ chẳng ghét. Quan trọng hơn là phá hoại làm công phạt Hàn Lang mà chuẩn bị chủ tính. Công tử Phù Tô khẽ vuốt cảm trịnh trọng nói, bổn công tử tự nhiên sẽ thật cẩn thận chuyện này liền giao cho tử phòng tiên sinh phụ trách. Trương Lương nghe vậy cũng không từ chối tại chỗ đáp ứng. Bắt công tử phụ. Từ trong cung sau khi trở về Tiêu Hà chờ người liền bệ bộn nhiều việc sửa sang lại chính lệnh ban bố. Khải bẩm công tử. Lý Tư chính là vẻ mặt lo âu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chủ vị doanh tử dạ cung kính hỏi, nếu như những quyền quý kia quan nội hầu và triệt hầu không đồng ý phải nên làm như thế nào? Dù sao thủy hoàng bệ hạ không có đưa ra rõ ràng ý chỉ nếu như vì vậy mà đưa đến những người này tâm sinh bất mãn sợ rằng sẽ đối với, đúng, công tử bất lợi bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí nếu như không có bọn hắn tương lai công tử kế thừa đế quốc cũng sẽ bất ổn quan nội hầu và triệt hầu tất cả đều là đế quốc đỉnh phong hầu tức là trong quân mọi chỗ đỉnh núi. Công tử nếu như thái tử chi vị nói không được bọn họ cũng sẽ đứng ra ngăn cản. Cho dù hắn thân làm thừa tướng so với bất kỳ một cái nào triệt hầu quan nội hầu địa vị cũng cao hơn nhưng mà mặt đối với mấy cái này quân công phong tức quần thể cũng không thể không cẩn thận. Doanh tử dạ lạnh nhạt nơi chi cũng không lo lắng chỉ nói, buông tay đi làm liền có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Doanh tử dạ ánh mắt từng bước thâm trầm ngước mắt nhìn về bệ cửa sổ thiên khung tiếng nói lạnh như băng nói, bọn họ nếu như dám đối với bổn công tử bất lợi vậy thì nhìn một chút đến tận cùng là không có thể địch qua bổn công tử dưới quyền thế lực. Nếu như nói lý thuyết bất thông vậy chỉ dùng nắm đấm. Lý Tư nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu một cái dù sao trừ chỗ đó ra đã mất nó pháp. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng doanh tử dạ dưới quyền thế lực cương đại. Chính trực lúc này, Viên Thiên Cương giậm chân đến trước truyền âm nói, công tử thuộc hạ đã tra được những cái kia bị trưởng công tử cùng thập bát công tử mua thảo dược địa điểm ẩn nút ngay tại. Doanh tử dạ khẽ vuốt cằm mặt nở nụ cười gọi đến một tên bất lương nhân phân phó nói, đi đem vệ trang đến. Ừ. Bất lương nhân cung kính đáp lại. Công tử. Khóc tóc trắng vệ trang vô cùng băng lãnh nhàn nhạt lên tiếng. Doanh tử dạ cũng không để ý đem dược thảo che giấu vị trí nói cho vệ trang phân phó nói, có thể để cho Mạc Ngọc Kỳ lần xuất thủ cũng tốt ác tâm một phen ta đại ca kia. Công tử Phù Tô mua dược vật điểm này là muốn buồn nôn hắn tuy nhiên doanh tử dạ không để bụng nhưng mà làm sao cũng phải trả lại. Ừ. Vệ trang ứng tiếng nói. Đi xuống đi. Doanh tử dạ phất tay một cái. Vệ trang cũng không nói nhiều chuyện thân rời đi. Lý Tư Tiêu Hà tiếp tục xử lý luật lệnh các loại. Vệ trang tìm đến Mạc Ngọc Kỳ Lân đem sự tình phân phó không để một câu nhàn nhạt nói, tại làm này kiện sự tình cùng lúc nhớ nhiều ác tâm một phen trưởng công tử Phù Tô. Ừ. Chương 257, bồi phu nhân lại gây binh. Lúc hoàng hôn. Hàm Dương thành. Khu Đông thành. Một nơi như vậy đại viện lạc nhân ảnh lắc lư chuyên chở từng dương dược vật. Diệp Trạch ở một bên trông coi đến mở miệng nói, đem các loại đồ vật đều dọn đi lòng đất chớ có để cho người phát hiện. Ừ. Cấp dưới ưng tiếng nói. Bất quá có người lại là tò mò hỏi lên. Diệp tiên sinh mua nhiều như vậy thảo dược làm gì? Nhưng mà đổi lấy chính là Diệp Trạch một hồi nổi giận. Hỏi ít chuyện làm nhiều việc, sống, này không phải là ngươi phải biết. Diệp Trạch nổi giận đấy. Hắn là công tử Phù Tô thủ hạ tùy tùng hôm nay làm theo việc công chi mệnh mua dược vật tựa hồ là vì là cho bắt công tử làm loạn. Đương nhiên lời này hắn không thể cho ngoại nhân nói. Nhưng mà lại ở chỗ này lúc. Rầm rầm rầm. phủ viện đại môn bị dồn dập gõ lên đến. Dồn dập tiếng gõ cửa truyền vào trong thai mọi người để cho mọi người không khỏi sinh phiền và không hiểu. Nơi này chính là Hàm Dương thành phồn hoa khu trị an hài lòng không tồn tại cướp gà trộm chó và du côn lưu manh các loại. Hơn nữa cái này phủ viện cũng không có có chủ nhân thường ở không tồn tại người bái phòng. Ai vậy? Đừng gõ cửa. Mẹ nó cái nào thằng nhãi con gõ gõ gõ. Mọi người không khỏi nổi giận lên tiếng, kết bạn hướng phía cửa lớn đi tới vén đến tay háo phải cho cái này không biết điều người một hồi đánh no đòn. Diệp Trạch cũng là không khỏi cau mày một cái. Rào. Nhưng mà còn chưa mở cửa. Chỉ thấy cả người xuyên trường bào màu xanh đầu đội nón lá người từ ngoài tường cao cao nhảy vào đến. Hảo gia hỏa xem ra đây là một cái tặc. Mọi người không khỏi nhìn sang. Diệp Trạch làm trước tiên bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách xuất hiện ở thanh bảo thân ảnh sau lưng một trường đập tới. Vù vù vù. Dưới trường sinh gió. Dừng tay. Thanh bảo thân ảnh lên tiếng quát lên nhắc tới trường kiếm dùng vỏ kiếm ngăn trở trường kích. Lập tức một tay xốc lên nón lá lộ ra một nho nhã khuôn mặt. Thấy người này dung mạo Diệp Trạch ánh mắt hơi ngưng tụ lúc này dừng lại công kích. Hắn thần sắc có chút ấy náy chắp tay một cái bài nói, Thuần Vu tiên sinh xin lỗi xin lỗi. Tại hạ không biết là ngài. Không sai. Người tới chính là Thuần Vu Việt. Thuần Vu Việt cười nhạt cũng không để ý chỉ là lời nói nghiêm túc mở miệng nói, công tử bên kia truyền tin tức đến bắt công tử phải phái người trong bóng tối cướp đoạt dược vật vô pháp mua sắm vậy liền trắng trợn cướp đoạt. Các ngươi theo ta đem những dược vật này nhà gấp rút thời gian vận ra Hàm Dương thành bên ngoài sau đó tự nhiên có người tiếp ứng tránh cho rơi vào bắt công tử trong tay. Diệp Trạch nghe không khỏi luống cuống bắt công tử vậy mà như thế không muốn ra mặt. Hắn lúc này nhìn về phía một đám cấp dưới phân phó nói, dừng lại kế hoạch có biến đem lòng đất sở hữu dược vật đều trang lên xe ngựa xe châu vận ra khỏi thành đi. Cái gì? Thủ hạ một đám tráng hán không khỏi sững sờ bọn họ mới vừa đem một nửa dược vật vận xuống dưới đất hiện tại lại phải rời ra ngoài. Bất quá Diệp quản sự phân phó bọn họ cũng không dám không nghe theo. Ừ. Mọi người ứng tiếng nói. Khi mọi người đem lòng đất sở hữu dược vật lần nữa chuyên trở đi ra chứa khác, đừng, về sau sắc trời đã tối. Thuần Vu tiên sinh hiện tại hẳn là vô pháp ra khỏi thành đi. Diệp Trạch có một số lo lắng. Không sao cả. Thuần Vu Việt dẫn dắt mọi người lái xe ngựa trùng trùng điệp điệp hướng phía cửa nam mà đi nhẹ giọng cười nói, ta có công tử ban cho ra khỏi thành thủ lệnh. Làm mọi người đi tới cửa thành về sau Hàm Dương thành thủ thành binh sĩ nên đón lớn tiếng quát lớn, các ngươi người nào ban đêm không cho phép ra thành có hiểu hay không? Thuần Vu Việt nên đón trong tay móc ra một cái lệnh bài tại thủ thành tướng sĩ trước mắt lắc một chút. Cái này tiểu nhân quấy rầy. Thủ thành binh sĩ vội vàng ngoắc ngoắc tay hướng phía đồng bạn nói ra, nhanh nhanh mở cửa thành ra. Ông ong. Hướng theo một tiếng nổ vang thành môn mở rộng ra. Thuần Vu Việt chỉ huy đoàn xe ngông nên rời đi. Ngoại thành mười dặm nơi một tòa hương trấn trước. Thuần Vu Việt mang theo đoàn xe dừng lại ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Gào. Thét dài thanh âm trùng trùng điệp điệp vang vọng đất trời. Không một lát nữa mà một đám mặc áo đen vừa nhìn chính là tinh nhuệ nhân thủ xung lại. Những dược vật này từ chúng ta tiếp quản Thuần Vu tiên sinh vất vả. Dẫn đầu người cười nói, vì là công tử làm việc thôi. Thuần Vu Việt ngoắc ngoắc tay mang theo Diệp Trạch chờ người rời khỏi nói ra, đã như vậy chúng ta liền cáo tử. Được. Dẫn đầu người áo đen khẽ vứt cảm. Trên đường, Thuần Vu Việt vung ra mấy cái kim dao cho Diệp Trạch nhìn về phía mọi người cười nói, chuyến này vất vả đây coi như là thưởng cho bọn hắn ta còn có việc cáo từ trước. Ừ. Diệp Trạch cười cười đem kim dao cho thủ hạ một đám tráng hán phân phó nói, Thuần Vu tiên sinh thưởng đều thu cất đi. Thuần Vu tiên sinh. Một đám tráng hán vân kim trên mặt tươi cười chịu đựng không được cung kính bái nói. Cáo tử. Thuần Vu Việt phi thân rời đi biến mất ở trong bóng tối. Đầu cánh bên trên Thuần Vu Việt ẩn ở bóng tối bên trong nhìn đến Diệp Trạch chờ người bóng lưng rời đi lộ ra nụ cười. Nụ cười có phần hung ác ánh mắt bên trong tiết lộ ra trào phúng. Nho nhã khuôn mặt từng bước hóa thành mặt khác một phen xa lạ khuôn mặt. Ha ha ha. Mạc Ngọc Kỳ Lân âm thanh cười nói thầm, như thế cũng có thể buồn nôn một phen trưởng công tử đi. Không sai. Mạc Ngọc Kỳ Lân hóa thành Thuần Vu Việt tướng mạo quang minh chính đại mang đi công tử phủ Tô Tân Tân khổ khổ mua sở hữu dược vật. Mà tại bên kia, tiếp thu đoàn xe sở hữu dược vật người áo đen lộ ra bất lương tiếng cười. Ha 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 ha. Nhanh, đem những dược vật này trở đi. Dẫn đầu người lấy xuống tấm khăn che mặt chính là Lỗ Hoạn. Cùng Hạ Hầu Anh hai người cùng nhau chào hỏi mọi người vội vã rời đi. Ừ. Mọi người cung kính đáp lại người điều khiển xe ngựa xe châu nhanh chóng rời đi. Hôm sau, trưởng công tử phủ. Công tử phủ Tô gọi đến Diệp Trạch hỏi, sự tình làm được như thế nào? Khải bẩm công tử. Diệp Trạch cung kính nói, thuộc hạ đã làm xong hôm qua liền cùng Thuần Vu tiên sinh trong đêm đem dược vật đều trở đi. Công tử phủ Tô nghe vậy gật đầu một cái chính là lập tức liền nhận thấy được không đúng. Cái gì trở đi? Ngươi nói cái gì? Công tử phủ Tô ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Trạch hỏi, vì sao trở đi? Còn nữa, Thuần Vu Việt cũng tại. Hắn không dám tin hỏi. Diệp Trạch cũng là nhận thấy được khác thường chấn động trong lòng đội và nói, đúng vậy công tử hôm qua hoàng hôn chi lúc Thuần Vu tiên sinh đi tới che giấu dược vật địa phương nói cho ta chờ nói là bắt công tử phải phái người cướp đoạt dược vật động thủ trắng trợn cướp đoạt. Hạ nhân còn suy nghĩ làm sao bắt công tử như thế không muốn ra mặt vội vã tại Thuần Vu tiên sinh dưới sự dẫn dắt vận ra khỏi thành bên ngoài nơi đó còn có công tử phái người tiếp ứng. Công tử phù tâu nghe lời ấy không khỏi cảm thấy chấn động trời đất quay cuồng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có phân phó qua những chuyện này a hơn nữa Thuần Vu Việt tối hôm qua còn cùng chính mình và Trương Lương ba người uống rượu tương khánh. Căn bản không thể nào làm những chuyện này. Hôn chướng ngươi bị người lừa. Công tử phù Tô không khỏi nổi giận mắng, bổn công tử chưa từng an bài qua những chuyện này. Diệp Trạch trong nháy mắt há hốc mồm. Không phải công tử an bài. Vậy Thuần Vu tiên sinh là bị người giả trang. Chương 258, sóng ngầm phun trào. Thuần Vu tiên sinh là bị người giả trang. Diệp Trạch rốt cuộc minh bạch trong tâm suy đoán kinh hô thành tiếng. A. Công tử phù Tô cười lạnh một tiếng mặt sắc phẫn nộ đến nhìn về bắt công tử phủ phương hướng ở chỗ đó cắn răng nghiến lợi nói, tử dạ ngươi thật là ác độc tâm. cư nhiên như thế trêu đùa cùng ta vậy mà để cho người ra vẻ thuần vu tiên sinh ngông nên trở đi dự vật. Không đáng làm người, không đáng làm người. Tức giận mắng liên tục vang vọng toàn bộ trưởng công tử phủ. Thậm chí kinh động Trương Lương và vừa mới chạy tới phủ bên trong thuần vu Việt hai người vội vã chạy tới. Nhìn công tử phủ Tô bộ mặt tức giận bi phẫn chi tình không khỏi nghi hoặc. Công tử xảy ra chuyện gì? Trương Lương lên tiếng nhẹ nhàng hỏi. Diệp Trạch vẻ mặt cười khổ đem chuyện khi trước lần nữa tự thuật một lần. Thuần Vũ Việt nghe dĩ nhiên là có người giả trang tự thân ra mặt gạt đi mua thu lại thảo dược mặt sắt chịu đựng không được biến thành màu đen tái mét. Răng rắc răng rắc. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền cắn răng nghiến lợi trong mắt lửa giận phun ra thân thể đều run rẩy không ngừng. Không hành, được, ta muốn tìm bắt công tử sổ sách. Thuần Vũ Việt tức giận nói. Chậm đã. Trương Lương ngăn cản hắn lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh là bắt công tử làm? Liên tính có thể chứng minh là hắn làm lấy bắt công tử thủ đoạn cùng dưới quyền thế lực ngươi cũng là không đấu lại. Chỉ là lời nói mặc dù như thế Thuần Vũ Việt như cũ tức giận vô cùng. Bát đệ thật không hổ là ta tốt bát đệ a. Công tử Phù Tô trầm giọng phẫn nộ quát, chỉ là vừa mới bày ngươi một đạo nghị không ra vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Cùng nay cùng lúc, Tiêu Hà Lý Tư nơi sửa sang lại thành hình luật lệnh thông qua Đại Tần Đế quốc triều đình phát ra. Chính lệnh lấy Hàm Dương làm trung tâm báo cho thiên hạ. Hướng phía Đại Tần Đế quốc triệt hầu quan nội hầu và mỗi cái vân tức phong địa truyền đi. Nay luật lệnh một nơi trong nháy mắt đưa đến Hàm Dương thành cùng quan trung khu vực triệt hầu quan nội hầu và một ít sĩ khanh đại phu bất mãn. Nhưng ngại vì doanh tử dạ Đại Tần Đế quốc công tử thân phận hơn nữa luật lệnh sau lưng ý nghĩa lại là vì là Đại Tần bọn họ cũng không tiện phát tác. Huynh Nhạc Hầu phủ. Huynh Nhạc Hầu chính là Đại Tần Đế quốc triệt hầu. Phong địa 5000 nhà nguyên bản áo cơm không lo vinh hoa phú quý. Chính là hôm nay hắn chính là cho mày. Hầu ra làm sao? Ôn Nhu mềm mại hiền huệ thê tử quan tâm hỏi. Bắt công tử muốn đối với bọn ta Đế quốc hầu tức hân quý hạ thủ. Huynh Nhạc Hầu bất đắc dĩ thở dài nói mặt sắc ưu sầu. Quảng Bình Hầu phủ. Quảng Bình Hầu ánh mắt mang theo một tia lửa giận. Bắt công tử a, bắt công tử ngươi làm như thế lại có thể thu được chỗ tốt gì? Làm như thế sẽ chỉ là tự tìm đường chết chờ đi. Ta Quảng Bình Hầu tuyệt không đồng ý. Phong Thanh Hầu phủ. Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh vẻ mặt buồn rầu với tư cách quan nội hầu hắn cũng là Đại Tần Đế quốc đỉnh phong quyền quý giai cấp. Không hành, được, không thể ngồi chờ chết. Khương Hưng Sinh thầm nghĩ trong lòng phất tay một cái gọi đến ngoài cửa thân vệ phân phó nói, dẫn người đi mời Hàm Dương và quan trung các vị quan nội hầu cùng triệt hầu liền nói bản hầu ra đối với, đúng, bắt công tử chính lệnh hơi nghi hoặc một chút địa phương nghĩ mời bọn họ cùng nhau điều tra. Bắt công tử đao nhỏ cắt đi tổn thương không chỉ là một mình hắn lợi ích còn có thật nhiều quan nội hầu triệt hầu thậm chí còn bên dưới sĩ khí khanh đại phu lợi ích cũng bị cùng nhau cắt tới. Đã như vậy không như mọi người cùng nhau thương nghị nên làm cái gì? Muốn là đồng ý vậy liền ngoan ngoãn cùng nhau bị cắt. Muốn là, nếu là, phản đối vậy liền cùng nhau kháng nghị hướng về bắt công tử làm áp lực. Toàn bộ quân công lợi ích tập đoàn tổng cộng cùng tiến lùi cũng không đến mức một cái người đắc tội bắt công tử về sau lại bị bắt công tử trả thù. Ừ. Thân vệ cung kính lĩnh mệnh. Lập tức gọi tới hơn 100 cái hộ vệ trong phủ cùng nhau cưỡi tuấn mã hướng phía Hàm Dương thành mỗi cái quan nội hầu triệt trong hầu phủ chạy tới. Mà giờ khắc này Khương Hưng Sinh bên ngoài cửa phủ cũng là chạy tới mấy cái đại thứ trưởng đại thượng tạo thiếu thượng tạo các loại hơn tước. Thông qua bẩm báo về sau đạp vào hầu phủ. Mấy người thấy Khương Hưng Sinh cung kính bài nói, chúng ta bái kiến hầu gia. Không biết hầu gia có từng nghe nói bắt công tử vậy luật lệnh đời hành, được, một chuyện. Khương Hưng Sinh khẽ vuốt cằm trầm giọng nói, chuyện này bản hầu đã nghe nói. Nhìn mấy người trong lòng của hắn đã suy đoán ra mấy cái bởi vì sao trước tới thăm. Hầu gia chúng ta tuyệt không thể để cho bắt công tử thúc đẩy chuyện này. Mấy người tiếng nói kiên quyết mặt sắc nghiêm túc. A. Khương Hưng Sinh cười cười bất đắc dĩ nói, bắt công tử điện hạ dưới quyền thế lực có thể so sánh bản hầu mạnh hơn huống chi những này đẩy đi ra luật lệnh cũng là vì Đại Tần Đế quốc. Hắn cũng không có lập tức giao phó nói ra lúc trước tính toán. Hầu gia bắt công tử điện hạ chỉ là một người. Chúng ta có thể đoàn kết còn lại quan nội hầu triệt hầu và mỗi cái vân tức sĩ khanh. Mấy người cung kính hỏi, khó nói hầu gia liền cam nguyện như thế vứt bỏ trong tay lợi ích. Được. Khương Hưng Sinh phất tay một cái cười nhạt nói, bản hầu tự có cân nhắc các ngươi đi xuống trước đi. Thấy vậy mấy người cũng không nói nhiều. Ừ. Bọn họ chắp tay một cái cáo từ rời đi. Mấy ngày sau khi chính lệnh ban bố đến liền gần một chút quận thành nơi, như Bắc Địa quận Hán Trung quận Toánh Xuyên quận và Trần quận. Đề cao thương thuế luật lệnh để cho các thương nhân cả đám trận mắt há mồm. Làm sao thương thuế đột nhiên ở giữa liền thêm hơn nữa còn từng tầng một gia tăng kiếm được càng nhiều thuế má càng nhiều. Trời ạ, như ta loại năm này vào lợi ích quá ngàn kim lại muốn giao ra một nửa thu lợi. Như thế cử động có phần quá áp đi. Chỉ là bọn hắn mặc dù có lòng không nguyện nhưng mà triều đình chính lệnh xuống, bên dưới nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao từ xưa tới nay trọng nông nước thương, trừ một ít phụ thuộc vào quyền quý thương nhân phía trên có lao đại không thì chỉ có thể mặc cho quan phủ triều đình xe thịt. Chẳng qua hiện nay nhìn khác một ít luật lệnh vậy mà còn muốn hướng bọn hắn cấp trên hạ đao trong nháy mắt sẽ để cho phụ thuộc vào quyền quý thương nhân cũng cảm thấy tuyệt vọng. Vài ngày sau, Hàm Dương thành, bắt công tử phủ, khải bẩm công tử. Một tên bất lương nhân đạp vào thư phòng chắp tay bài nói, đế quốc vân quý sĩ khanh quan nội hầu triệt hầu các loại tuy nhiên bất mãn nhưng cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Bất quá lẫn nhau ở giữa chính là thường xuyên ghép nhà qua lại buôn đầu. Đáp lời là đang nghị luận công tử cùng Lý Tư Tiêu Hà hai vị đại nhân đời hành, được, luật lệnh. Những thương nhân kia mặc dù có chút chấp nhận oán giận vẫn là không có năng lực chống lại bất quá bực tức thôi, nhưng cũng có phụ thuộc quyền quý quan viên thương nhân nghĩ để bọn hắn xuất thủ. Từ xưa tới nay quan thương cấu kết, như thế mười phần bình thường. Bất quá những quyền quý kia hôm nay đều bị cắt một đao nào có rảnh rỗi để ý những chuyện kia. Về phần quan viên cái này chính sách chính là từ Lý Tư tham dự đẩy ra hắn bắt công tử cũng là. Cho dù ai đều phải suy nghĩ thật kỹ là một cái thương nhân có đáng giá hay không. Dù sao thương nhân chẳng qua là bọn họ kéo tài sản công cụ thôi, có cũng được không có cũng được. Doanh tử dạ khẽ mỉm cười hiện ra mười phần bình tĩnh phân phó nói, trong bóng tối tiếp tục quan sát những này đế quốc và sĩ khanh hầu tức vân quý hướng đi. tốt nhất tiềm ẩn đến những này sĩ khanh hầu tức phủ bên trong, bất quá cần phải lượng sức mà được.
Ừ.
Bất Lương Nhân cung kính đáp lại. Chương 259, rượu thuốc xuất thế. Là lúc. Doanh Tử Dạ chuyển thân rời đi đi tới hậu viện nhà bếp. Lúc này trong phòng bếp mười mấy lò bếp cùng nhau bốc cháy. Hầu Khanh Kiếm Cửu hai người mang theo một đám hạ nhân vây quanh từng ngụm nồi sắt lớn chính tay máy thóc gạo tiểu mạch chờ ngũ cốc và từng cây dược thảo cùng thuốc và kim châm cứu các loại. Nồi sắt lớn hạ hỏa thế mãnh liệt trong nồi nước sạch sôi trào. Thóc gạo tiểu mạch đã dùng nước lạnh ngâm tăng cao rót vào trong nồi. Ngũ cốc gia nhập nước vừa vặn có thể không qua. Công tử. Kiếm Cửu Hầu Khanh chờ người nhìn thấy Doanh Tử Dạ đến trước khẽ cười chào hỏi, tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ men rượu cũng làm tốt, hôm nay chính tại chế tác rượu thuốc. Doanh Tử Dạ lúc trước giao cho hai người một phần chế rượu pháp và men rượu chế tạo pháp dùng để chế tác rượu thuốc. Có thể cho công phạt Hàn Lang đại tần đế quốc các tướng sĩ làm khu trùng giải độc chi dụng. Làm không tồi. Doanh Tử Dạ đánh giá nhà bếp bốn phía công cụ tài liệu đầy đủ. Bên cạnh hạ nhân giặt dược vật lộ buồng long toàn bộ hạt núi củ từ bạch cương tầm thiểm từ ra. Còn có hạt đậu củ mài vàng bách mật ong làm quy cam thảo và bột hùng hoàng chu sa thuốc và kim châm cứu các loại. Doanh Tử Dạ cùng Hầu Khanh Kiếm Cựu chờ người đem những dược vật này một phần phần gia nhập mỗi một chiếc nồi sắt lớn bên trong. Chờ đợi một khắc đồng hồ về sau, đem hòa lẫn dược vật thóc gạo ngũ cốc thịnh ra quẩy ở một bên trên khay chờ đến lạnh không sai biệt lắm lại ngã vào một thùng nước lớn bên trong. Gia nhập men rượu. Doanh Tử Dạ mở miệng nói, Kiếm Cửu lấy ra một cái màu trắng men rượu đem nghiền nát vãi tại trong thùng gỗ. Hầu Khanh cầm lấy gậy gỗ đem dược vật ngũ cốc trộn đồng thời đâm một cái động đi ra. Bên cạnh hạ nhân cầm lấy một tấm gỗ đem trong thùng gỗ dược tài cùng ngũ cốc gắt gao ép chặt. Tốt chờ đợi thập nhị thời thần là được. Doanh Tử Dạ ngửi thấy phòng bếp bên trong nồng nặc mùi thuốc cốc hương sâu hít sâu một cái. Xách xách xách. Kiếm Cửu lộ ra nóng lòng muốn thử nụ cười khoe miệng giữ lại nước miếng cảm khái nói, tốt mong đợi ai nhiều như vậy đồ vật thêm vào nhất định vị rất ngon lại bù. Hôm sau, lúc buổi sáng, Doanh Tử Dạ mang theo Hầu Khanh Kiếm Cửu chào hỏi người làm trong phủ lại chạy tới nhà bếp. Lúc này nhà bếp bên trong từng cái thùng gỗ lớn không ngừng tản ra nhàn nhạt mùi rượu, trong đó có ngũ cốc hương khí lại có mùi thuốc mát mẻ vô cùng. Doanh Tử Dạ nhẹ nhàng ngửi mở ra một cái thùng gỗ, chỉ thấy dược vật ngũ cốc bên trong lưu lại cửa hàng kia đã chảy đầy đục ngầu màu trắng vàng rượu đêm tối, hiện tại hẳn là tiến hành trưng cất. Doanh Tử Dạ liếc mắt nhìn nói ra, người làm trong phủ dồn dập cầm lên lớn muỗng sắt múc đi đến đục ngầu tiểu dịch rót vào trong nồi sắt. Lò bếp bên trên dựng từng cây trừ trúc tâm tầng ngăn cách ống trúc đem nồi sắt cùng từng cái đào đàn tiếp nối. Ẩm. Đậy nắp nồi lại đem ống trúc cùng nồi sắt liên kết cân nhắc chặt chẽ phong. Vù vù vù. Người làm trong phủ hướng lò bếp bên trong gia nhập tuổi đem dẫn hỏa lại vù vù bốc cháy. Cục 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 cục. Trong nồi sắt tiểu dịch sôi trào lên. Hơi nước bay lên nồi sắt lại bị bí mật phong chỉ có thể từ trong ống trúc chảy ra. Thông qua rất dài ống trúc đường ống hôm nay đã là cửu nguyệt nhiệt độ cũng hạ xuống. Trong ống trúc hơi nước từng bước nguội xuống chỉ thấy từng luồng vàng nhạt sắt trong suốt tiểu dịch chảy xuống mà ra rơi vào đảo đàn bên trong. Nồng nặc cùng cực mùi rượu tràn ra Kiếm Cựu chịu đựng không được tiến đến ôm lấy một vỏ thưởng thức. Cửa vào dịu dàng hơi hơi cay độc mang theo một tia ngọt ngào hương vị và vị đắng. Kiếm Cựu cười thở dài nói, không tệ không tệ, hơn nữa có bổ sung khí huyết tác dụng để thần tỉnh não. Chỉ bất quá đối với lão phu cái này trở võ đạo cường giả bổ sung khí huyết yếu ớt cùng cực, nhưng mà đối với phổ thông vũ giả đến nói vẫn không tệ. Hầu Khanh cũng nhận lấy rượu thuốc nhấp một hớp nói ra, vật này cũng nên làm có thể giải độc nhưng mà cần thí nghiệm. Lúc này một tên hạ nhân đi tới trước cung kính nói, công tử sẽ để cho tiểu nhân thử một chút đi. Có thể. Doanh Tử Dạ khẽ vuốt cằm nhàn nhạt nói, Dương Phàm buồn công tử nhớ ngươi. Phủ bên trong mỗi một người làm hắn đều biết được. Hạ nhân nghe lời ấy mặt sắc hưng phấn bắt công tử cư nhiên biết được hắn. Phòng bếp bên trong còn sót lại rất nhiều dược tài, trong đó có một số cũng cụ có độc. Dương Phàm cười ăn một miếng độc thảo lặng lặng chờ đợi đợi lấy độc phát. Doanh Tử Dạ cũng không lo lắng, ngược lại đang có hắn và Kiếm Cửu mấy vị võ đạo cường giả ở đây, những độc vật này tiện tay liền có thể giải. Chúng người lặng lặng chờ đợi bàn luận. Qua một khoảng nửa chén trà, Dương Phàm cảm giác có chút choáng váng đầu lên cơn sốt hai mắt mê man, ngay sau đó rót một ly rượu thuốc uống một hơi cạn sạch. Doanh Tử Dạ cùng Kiếm Cửu chờ người đều mong đợi nhìn sang. Chỉ chốc lát sau, không phụ kỳ vọng, Dương Phàm trong đoạn thời gian này từng bước chuyển biến tốt, hai con mắt lấp lánh có thần, một cái cá chép lăn qua lăn lại từ tư thế ngồi biến thành lối đứng. Công tử ta tốt. Dương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống hưng phấn nói, hơn nữa ta khí huyết lực lượng giống như ư vận chuyển ở giữa đều nhanh rất nhiều sôi trào lên. Thiện. Doanh Tử Dạ khẽ vuốt cằm ánh mắt tán thưởng nói, làm không tồi, một hồi mà đi phòng thu chi nhận tam kim làm tưởng thưởng. Công tử. Dương Phàm cảm kích nói, tuy nhiên không được để bạn thành thiếp thân thị vệ gã sai vật một loại, nhưng hắn cũng thật cao hứng dù sao ở trước mặt công tử hôn lên mặt. Rượu thuốc thành công không ra Doanh Tử Dạ nơi liệu. Sau đó hắn lại dẫn Kiếm Cửu Hầu Khanh hướng phía thiếu phủ chạy tới. Thiếu phủ hôm nay tại hắn bảy mưu đặt kế phía dưới đã bắt đầu chế tạo la bàn, còn có hộ tất hộ hoạn chờ then chốt đồ phòng hộ, bên ngoài là một tầng bằng sắt, bên trong gia nhập một miên và vải bố, trừ chỗ đó ra còn có khác một ít phòng ngự thiết bị. Mấy ngày Phong Thanh Hầu phủ ứng Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh mời rất nhiều quan nội hầu và triệt hầu đều chạy tới. Về phần sĩ khanh đại phu một loại vân tức chính là không có tư cách đến trước, chỉ cần sau chuyện này mọi người lần nữa triệu tập một chút thông báo phân phó một tiếng là được. Phủ viện sâu bên trong, trong đại sảnh, Huynh Nhạc Hầu, Quảng Bình Hầu, Thịnh Vân Hầu bao gồm nhiều triệt hầu, quan nội hầu dồn dập hội tụ một đường. Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh ngồi vào chỗ chủ vị nhìn về phía một đám hầu tước. Chỉ thấy mọi người mỉm cười sau khi chào hỏi, tất cả đều là vẻ mặt mặt không biểu tình, bất quá trong con ngươi thỉnh thoảng thoáng qua oán hận chi sắc. Các vị. Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh mặt sắc nghiêm túc, thanh âm trầm giọng nói, Bát công tử lần này hành động có phần quá mức khinh người quá đáng. Chúng ta tất cả đều là đại tần đế quốc quân công phong tước hạng người, cùng những cái kia thối rữa rơi ở phía sau quan trung thị tộc các loại quyền quý khác biệt. Hôm nay phong địa là chúng ta hoặc là chúng ta phụ tổ lập xuống quân công thu được phong thưởng. đã như vậy phong điệu bên trong khỏe mạnh trẻ trung nhân công tự nhiên cũng nên cho là thuộc về chúng ta, nhưng là bây giờ bắt công tử nhưng phải từ chúng ta phong địa chi trung điệu lấy tư binh quả thực là cắt chúng ta thì ta.
Không sai.
Quảng Bình Hầu tán đồng lên tiếng, mặt hiện ra giận sắp nói, bắt công tử làm như thế quả thực là hoang đường. Tuổi con nhỏ làm sao hiểu quân quốc chính sách quan trọng. Như thế loạn nghĩ kế cũng không sợ gây ra loạn. Trong mắt hắn không kịp nhược quan doanh tử dạ hiển nhiên còn quá trẻ. Vậy mà đều không vì tương lai cân nhắc. Đẩy hành, được, bậc này chính sách chẳng phải là chọc giận bọn họ những này quân công quyền quý. Mất đi bọn họ những người này bắt công tử làm sao có hy vọng hoàng vị. Chương 260, cơ quan tạo vật. Chính đường. Huỳnh Nhạc Hầu con người băng lãnh nhìn mọi người nhàn nhạt lên tiếng nói, có lẽ chúng ta có thể thượng thư với thủy hoàng đế bệ hạ. Dù sao triều đình bên trên thủy hoàng đế bệ hạ cũng không có có tỏ thái độ còn có khoan nhượng. Hoặc là chúng ta mặt ngoài đáp ứng trong bóng tối lại không phái binh bằng mặt không bằng lòng khó nói hắn bắt công tử còn có thể dùng sức mạnh. Mọi người nghe vậy hơi hơi nhíu mày bất quá lập tức nhưng lại gật đầu lộ ra vẻ mặt quét chính nghiêm túc suy tư chi sắc. Như thế nhưng cũng có thể hành, được, bất quá bệ hạ nếu không có cự tuyệt khả năng chính là ngầm thừa nhận. Bất quá bất kể như thế nào chúng ta trước tiên đem những chuyện này làm hai tay chuẩn bị. Một mặt thượng thư thủy hoàng đế bệ hạ một mặt cự tuyệt không phái binh. Có thể. Lại nơi này lúc, có người mở miệng. Mở miệng người chính là Thịnh Vân Hầu lại một tôn đại tần đế quốc Triệt Hầu. Không như để cho Trác Khánh Hầu định đoạt đi. Trác Khánh Hầu. Đại tần đế quốc Triệt Hầu hàng ngũ đỉnh phong người thực cấp 9000 nhà. Chỉ kém 1000 hộ là được xưng vạn hộ hầu. Bất quá Trác Khánh Hầu cũng không có tới tham gia tụ hội. Có thể, ta đồng ý. Ta cũng không thành vấn đề. Huỳnh Nhạc Hầu, Quảng Bình Hầu và Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh dồn dập gật đầu đồng ý dù sao vị kia mới là chân chính lão đại. Thịnh Vân Hầu khẽ miệng cười nhạt hắn có biết hay không vị kia Trác Khánh Hầu có thể không đơn thuần thực cấp rất nhiều thân phận lớn nhất. Đối phương có một vị lão tổ tốt nhất một đời Trác Khánh Hầu chính là đại tần đế quốc đã từng cường đại nhất võ tướng bên trong. Hôm nay lão Trác Khánh Hầu như cũ sống sót thực lực cường đại vô cùng chuyện này cũng có thể để cho vị kia đồ cổ cầm xuống chủ ý đối phương việc, sống, trên trăm năm chuyện gì chưa thấy qua. Huỳnh Nhạc Hầu cử bút rơi xuống chữ lưu loát. Mọi người dồn dập ký tên lại là chuẩn bị thượng thư Trác Khánh Hầu định đoạt xử lý như thế nào. Sau đó sai khiến thân tín đưa qua. Trác Khánh Hầu phủ. Thế hệ này Trác Khánh Hầu Nghiêm Vân Tâm ngồi trong thư phòng cười không ngớt mở ra thư tín. Trác Khánh Hầu Nghiêm Vân Tâm con mắt chăm chú tập trung ở trên thuật nội dung bên trên, nhanh chóng nhìn xong. Hô. Vận chuyển chân khí ở giữa một đạo liệt diễm từ trong tầm tay bay lên mà lên đem thư tín trong nháy mắt thiêu hủy. Trác Khánh Hầu Nghiêm Vân Tâm trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười tiếng nói khoan thai nói, cái này bắt công tử nhưng lại dùng một tay kế hay. Bất quá, hơi bất cẩn một chút nhưng là sẽ chết ta. Nói điểm nơi Trác Khánh Hầu Nghiêm Vân Tâm con người bên trong thoáng qua một tia sát ý lạnh như băng. Đang cùng lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Trong râu râu quai nón bên mặt một vết sẹo toàn thân sát khí liều lĩnh chính là Tinh Lạc tướng quân. Bất quá khiến người nghi hoặc là thả xuống cánh tay đã sớm khôi phục. Hầu gia. Tinh Lạc tướng quân cung kính bái nói. Trác Khánh Hầu Nghiêm Vân Tâm cười nhạt nhẹ nhàng hỏi, cái này cơ giới thủ tí như thế nào? Tinh Lạc tướng quân nghe vậy đưa ra cổ tay. Hơi nắm quyền hành động tự nhiên như cánh tay suối dục nghiêm chỉnh chân thực huyết đục cánh tay một dạng, bình thường. Thuộc hạ cảm thấy vận dụng tự nhiên thậm chí so với lúc trước mạnh hơn. Tinh Lạc tướng quân mở miệng nói. Trác Khánh Hầu Nghiêm Vân Tâm khẽ vuốt cằm trầm giọng phân phó nói, chú ý một điểm không muốn bại lộ tự thân thân phận tránh không được bị bắt công tử phát hiện. Ừ. Tinh Lạc tướng quân đáp một tiếng lập tức mặt sắc nghiêm túc ngược lại hỏi, bắt công tử điện hạ ý đồ từ hầu tức sĩ khanh huân quý phong địa chi trung điệu lấy tư binh chúng ta nên ứng đối ra sao? Trác Khánh Hầu Nghiêm Vân Tâm mặt sắc bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh nhẹ giọng cười nói, lão tổ cho rằng ứng nên như thế nào? Tinh Lạc tướng quân nghe lời ấy kinh hô thành tiếng nói, lão hầu gia cũng có mặt, thương thế hắn khôi phục. Nhàn nhạt tiếng nói vang dội. Một đạo thân ảnh đi ra tuy nhiên thân ảnh có một số nhỏ thấp toàn thân khí thế chính là bàng bạc vô cùng. Chính là trên đời trước Trác Khánh Hầu. Lão Trác Khánh Hầu trầm giọng nói, dĩ nhiên là cử thiên hạ chi hầu tức ứng đối xem bệ hạ phải chăng như cũ dung túng hắn. Mấy ngày sau khi, bắt công tử phủ, bất lương nhân đến trước bái kiến cung kính bẩm báo, công tử hôm nay rượu thuốc chính tại từ thiếu phủ chế đã chế tác 3 vạn đàn. Hộ hoàn bảo vệ tùy cho các loại đồ phòng hộ cũng chế tạo 5 vạn sen. Chứ chỗ đó ra còn có. Doanh tử dạ khẽ vuốt cằm nhàn nhạt nói, ta đã biết xuống, bên dưới, đi nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Ừ. Bất lương nhân cung kính nói. Cùng nay cùng lúc, Tiêu Hà cũng là cầm lấy sổ sách đến trước bẩm báo cung kính nói, công tử đây là gần một chút thời gian đến nay thuế má tình huống. Doanh tử dạ nhận lấy sổ sách tra xét khẽ vuốt cảm biểu thị tán thành phân phó nói, bổn công tử có ý để ngươi phụ trách mua sắm một nhóm lương thực vận vãng Nam Cương nơi cho đại quân chuyển vận lương thảo. Chuyện này nếu như làm tốt cũng coi là công lao một kiện như thế mới có thể vững chắc tự thân địa vị như thế nào. Như Hàn Tín vậy một dạng ngăn cản địch nhân chuyển vận viện quân và lương thảo đại bại Hàn Lang lấy được quân công. Cũng chính là vì vậy mà Hàn Tín đạt được Mông Điểm Vương tiễn trở trong quân bá chủ và văn vật trăm quan tán thành. Thần nguyện lĩnh mệnh. Tiêu Hà mặt sắc quét chính chắp tay cung bái. Công tử. Hạ hầu anh chạy tới không người bài nói, công tâu cửu tiên sinh tìm ngươi. Ồ. Doanh tử dạ lộ ra rất hứng thú nụ cười, lập tức dẫn người xuất phủ viện hướng phía Hàm Dương thành bên ngoài mà đi. Hàm Dương thành bên ngoài, trăm dặm xa, Thập Vạn Đại Sơn sơn mạch bên ngoài, một nơi nguyên bản bí ẩn cùng cực không biết tên nơi hôm nay lại bị Doanh tử dạ mệnh danh là Huyền Ung trong sơn gốc. Công tâu cửu đang cùng kiếm cửu đợi tại một dòng suối nhỏ bên cạnh đối với, đúng, tòa nâng ly đấy. Bên cạnh còn đứng thẳng mấy cổ to lớn cơ quan khôi lỗi. Nhìn thấy Doanh tử dạ đến trước hai người cung kính bái nói, công tử. Doanh tử dạ nhàn nhạt đáp một tiếng khẽ cười nói, công tâu tiên sinh giới thiệu một chút những này cơ quan tạo vật đi. Ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía những cơ quan kia tạo vật lộ ra rất hứng thú thần sắc. Ừ. Công tâu cửu cung kính đáp lại hướng đi cơ quan tạo vật. Vật này ta vì nó mệnh danh là thực thiết thú. Công tâu cửu chỉ đến một tôn cơ quan tạo vật giới thiệu. chỉ thấy tên là thực thiết thú cơ quan tạo vật chỉnh thể xác thực là một tôn cỡ lớn gấu mèo khoảng chừng 7 trượng khoảng cách toàn thân lấy kim làm bằng gỗ làm. Răng nhọn hung ác vô cùng hai con mắt hiện ra đỏ như máu. Công Tâu Cửu nhặt lên một tảng đá lớn hướng phía thực thiết thú ném qua. Răng rác một tiếng, giống như đậu hũ một dạng, bình thường, thực thiết thú dễ như trở bàn tay đem phá diệt. Vật này có thể gặm ăn đủ loại kim trúc sơn thạch không gì không phá thấy núi mở đường bẻ gãy sơn lâm thuận buồm xuôi gió. Công Tâu Cửu trong tiếng nói tiết lộ ra nồng đậm cảm giác tự hào lập tức lại giới thiệu thứ hai tôn cơ quan tạo vật. Vật này ta đem mệnh danh là Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ từng chu yêu ma cứu bách tính tại nguy nan chiến lực cường đại mà nó sở trường sát phạt cùng phòng ngự uy lực mạnh mẽ huyền như thần minh. Cửu Thiên Huyền Nữ là một tôn to lớn hình người cơ quan tạo vật. Chín trượng khoảng cách một tay nhấc đao một tay cầm kiếm. Thân uy quần quận giống như chính thức thiên thần một dạng, bình thường. Nếu như một ít ngu muội vô tri hàn lang man gì có lẽ còn có thể đem tôn sùng là thần linh. Doanh Tử Dạ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ cơ quan tạo vật không khỏi cảm khái nói: "Công tử nhìn." Công Đâu Cửu giới thiệu vị thứ ba cơ quan tạo vật trầm giọng nói: "Ta đem mệnh danh là Huyền Điểu." "Huyền Điểu?" Doanh Tử Dạ trong lòng hơi động. Chỉ thấy Huyền Điểu bề ngoài chính là một tôn to lớn điểu loại bất quá lại uy vũ bá khí tràn đầy thần tính quang huy. Mỏ chim và chảo chỉ vô cùng sắc bén lập lòe hàn mang hai cánh to lớn thu lại. Huyền Điểu có thể bay hành, được. Công Đâu Cửu giới thiệu mang theo Doanh Tử Dạ mấy người thượng Huyền Điểu sau đó khởi động cơ quan. Ầm. Huyền Điểu dương cánh xải cánh khoảng chừng 10 trượng khoảng cách thân dài 7 trượng. Bay lên không trung bay lên thật cao thẳng vào trong mây. Huyền Điểu có thể nhìn xuống bên trong đất trời bất kỳ địa phương nào. Công Đâu Cửu tiếng nói tràn đầy kiêu ngạo hắn tuy nhiên không phải lục địa thần tiên nhưng lại có thể bằng vào cơ quan phi thiên. Dùng để thăm dò ít quốc quân đội tình huống nơi ở nơi nào và ít quốc đủ loại chuẩn bị các biện pháp hành động dễ như trở bàn tay. Bay một hồi mà Công Thâu Cửu lái Huyền Điểu rơi xuống đất. Chỉ đến thứ tư tôn cơ quan tạo vật mở miệng nói, cái này cơ quan tạo vật chính là so với Cửu Thiên Huyền Nữ càng cường đại hơn sắc khí. Ồ, Doanh Tử Dạ hiếu kỳ đánh giá. Chỉ thấy thứ tư tôn cơ quan tạo vật chính là một cái giữ tận cự thú nắm giữ bắt túc tám cánh tay. Thân cao 12 trượng một tay cầm kiếm một tay cầm đao. Còn lại lục trích thủ trên cánh tay vũ khí tất cả đều là một tòa cự đại cung nỏ dài đến một trượng. Có thể gặp nhau nó uy lực lớn. Phá quân hào to lớn cung nỏ có thể khai sơn liệt thạch. Hắn thể nội cất giấu cơ quan có thể làm được vạn tên cùng bắn chỉ cần kịp thời bổ sung là được. Nếu như không có mũi tên bởi vì có trận pháp cũng là có thể hấp thu thiên địa linh lực hóa thành linh lực mũi tên bắn giết địch nhân thậm chí hấp thu thiên địa linh khí tiến hành chiến đấu đánh ra trận pháp chi lực quanh sát địch nhân. Công Đâu Cửu cảm khái giới thiệu nhìn ra được hắn đối với tự thân sáng tạo cơ quan cực kỳ hài lòng. Những này cơ quan ngưng tụ tâm huyết của hắn, mà những này cơ quan thú năng lượng cốt lõi chính là Doanh Tử Dạ lần này trở về Hàm Dương mang về những cái kia hỏa vũ mã não. Doanh Tử Dạ nhìn bốn vị cơ quan tạo vật có phần hài lòng thở dài nói, điêu luyện sắc xảo a Công Thâu tiên sinh không hổ là chậm chạp ban đại sư đời sau. Cái này Huyền Điểu chính là vì thực hiện đã từng tổ tiên huy hoàng mà sáng tạo đi. Công Thâu Cửu nghe vậy gật đầu một cái nói, không sai. Lỗ Ban cũng chính là Công Thâu Ban. Đã từng sáng tạo qua có thể bay hành, được, một điểu liền với bay 3 ngày 3 đêm. Có thể nói là khiếp sợ chỉnh cái Xuân Thu chiến quốc mấy trăm năm chính là vị thứ nhất sáng tạo ra phi hành thuật vật tồn tại. Doanh Tử Dạ hai tay chạm đến từng vị thần dị vô cùng cường đại cùng cực cơ quan tạo vật. Có này vĩ đại cơ quan tạo vật đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Sai người bí mật hộ tống cái này, một nhóm cơ quan thú chức vãng Nam Cương không nên tiết lộ bất cứ tin tức gì lấy miễn phát sinh biến cố. Doanh Tử Dạ nhìn về phía Hạ Hầu Anh trầm giọng phân phó nói. Ừ. Hạ Hầu Anh cung kính đáp lại. Chương 261, ban mặc tử lệnh, hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ. Hôm sau, Hàm Dương cung bên trong, triều đình bên trên, văn võ bá quan hội tụ. Trên đài cao, Thủy Hoàng đế Doanh Chính thân ảnh đổ sộ nhàn nhạt mắt nhìn xuống quần thần. Khải bẩm phụ hoàng. Doanh Tử Dạ đứng ra chắp tay một cái bài nói, nhi thần mấy ngày nữa đến nay đã thông qua để cao thương nhân thuế má thu không ít tiền tài hôm nay chính tại mua sắm lương thực. Trừ chỗ đó ra nhi thần cũng phát triển nghiên cứu rượu thuốc lấy ngũ cốc chế biến lấy nhất định phân lượng dược vật nhưỡng tạo rượu thuốc có thể khu trùng giải độc. Thông qua thiếu phủ chế tác ra la bản có thể chỉ rõ ràng phương hướng khiến cho quân bên trong tướng sĩ sẽ không mất phương hướng. Doanh Tử Dạ tiếng nói bình thường tự thuật gần một chút thời gian tiến triển. Từng món một sự tình giải quyết thậm chí không đơn thuần đối với công phạt Nam càng có lợi. Về sau đế quốc cũng có thể thu thương nhân thuế má làm dịu bách tính nông dân áp lực. Và la bàn bậc này vật thần kỳ có thể dùng để bắc cảnh thảo nguyên tấn công du mục man di cũng không cần phải lo lắng mất tích tại mênh mông thảo nguyên. Văn võ bá quan nghe vậy mà doanh nhân cổ trên thân thu nhiều như vậy thuế má chịu đựng không được nghi ngờ trong lòng nói, thương nhân thật kiếm tiền như vậy. Hơn nữa la bàn đó là cái gì vậy mà có thể chỉ dẫn phương hướng có phần quá thần kỳ. Nếu là có vật này nó không phải nói đại tần đế quốc thiết kỵ liền có thể tùy ý xuyên toa thảo nguyên mà không cần lo lắng mất phương hướng. Thủy Hoàng đế Doanh Chính nghe Long Nhan vui mừng ánh mắt sáng rực thở dài nói, có những tiền tài này liền có thể mua sắm đại lượng lương thực giải quyết một phần quân nhu. Tử Dạ ngươi làm không tồi tài tình thủ đoạn kinh diễm tuyệt luân a. Trong lời nói không nói hết thưởng thức. Công tử Phù Tâu nghe vẻ mặt u hoán chi sắc âm thầm cắn răng nghiến lợi. Bất quá u hoán bên trong cũng có một tia gian kế được như ý bộ dáng khỏe miệng hiện ra một nụ cười châm biếm. Hắn cúi đầu trong mắt ánh mắt xéo qua liếc Doanh Tử Dạ. Đợi đến bài chiều về sau, Doanh Tử Dạ cùng Lý Tư ở ngoài điện rảnh rỗi phiếm vài câu liền trở về hướng phủ bên trong. Khải bẩm công tử, Bất Lương nhân truyền tin tức đến cung kính nói, Kinh Thiên Minh đã đảm nhiệm Mặc Gia Cự Tử ban đầu Mặc Gia Cự Tử đã chết. Hơn nữa tại trước khi chết đem toàn thân công lực tất số chuyển cho Kinh Thiên Minh. Ồ. Doanh Tử Dạ nghe tin tức này chịu đựng không được chau mày hỏi, Mặc Gia Cự Tử làm sao sẽ chết là ai làm? Là Âm Dương Gia làm. Bất Lương nhân trả lời, Mặc Gia Cự Tử mang theo Kinh Thiên Minh tại Lang Gia Sơn gặp phải Âm Dương Gia Nguyệt Thần Tinh Hồn hai vị hộ pháp Âm Dương Gia muốn hắn giao ra Kinh Thiên Minh Mặc Gia Cự Tử cự tuyệt. Về sau Song Vương bạo phát đại chiến, Mặc Gia cự tử bất hạnh bị Nguyệt Thần Lục Hồn khủng chú mệnh bên trong Âm Dương Gia đang muốn bắt Kinh Thiên Minh Chi lúc Mặc Gia mọi người chạy tới nghe động tĩnh chạy tới Âm Dương Gia không thể làm gì khác hơn là tránh lui. Mà Mặc Gia cự tử bởi vì bên trong Lục Hồn khủng chú không còn nhiều thời gian là lấy lúc này hạ lệnh truyền ngôi Kinh Thiên Minh nói cho Mặc Gia mọi người Kinh Thiên Minh thân phận. Doanh Tử Dạ khẽ vuốt cằm mặt sắc lạnh nhạt trong tâm cũng có một chút giải. Bất Lương Nhân tiếp tục nói, cùng lúc Kinh Thiên Minh ban ra Mặc Tử lệnh, hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ một tháng về sau đi tới Mặc Gia tạm thời chỗ cư trụ Lang Gia Sơn cùng bàn đại sự. Về phần bàn bạc cái gì Doanh Tử Dạ không cần suy nghĩ đều có thể suy đoán ra. Công tử, Viên Thiên Cương chắp tay một cái nghiêm giọng nói, thần mệnh đi vào bắt những này đế quốc dư nghiệt. Doanh Tử Dạ dừng dưng một tiếng lắc đầu một cái nói, không cần như thế trong bóng tối nhìn chăm chú vào xem có người nào thế lực đi tới là được. Ngược lại chính chỉ cần đi liền có thể coi như đế quốc phản tặc để đối đãi cư như vậy cũng có thể phân biệt chu gian. Ừ. Viên Thiên Cương cùng Bất Lương Nhân cung kính đáp lại. Lúc trải qua mấy ngày sau khi, Doanh Tử Dạ một mực đợi ở trong phủ tại Lữ Chí Lữ Tố Nhị nữ chiếu cố cho nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi gọi đến Vũ Cơ nhìn múa nghe hát hoặc là cùng Hầu Khanh Kiếm Cựu cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành lao nhanh vùng đất vô biên. Mùa thu tháng 10, sương lộ trên trời rơi xuống. Sáng sớm chi lúc mênh mông mặt đất sơn lâm phảng phất bao phủ một tầng băng tuyết một dạng hàn sương. Bên trong đất trời hàn ý xuất hiện. Cộc cộc cộc. Tuấn Mã lao vụt nhấc lên cuồng phong kéo theo áo bào bay phất phới. Bát công tử phủ. Vừa mới trở về phủ bên trong, Doanh Tử Dạ tại chưa ngăn cản hàn khí phía dưới, tóc mai đều nhuộm một chút sương liếc, trắng. Công tử. Tiêu Hà vội vã nên đón cung kính bẩm báo nói, gần nhất đến gần quận thành nội tình hình phát sinh chư đa biến hóa lương thương nhóm cùng với hắn ví dụ như người bán vải châu đáo này một ít đại thương cổ lên vùn vụt giá cả. Đem so với trước, lương thực nâng lên ngũ thành rau xanh và một ít hương liệu nhấp cao gấp đôi vải vóc tơ lụa nâng lên bảy thành. Nói những lời này lúc Tiêu Hà không quên quan sát Doanh Tử Dạ mặt sắc. Chỉ thấy Doanh Tử Dạ mặt sắc từ nguyên bản mang theo nụ cười vẻ sảng khoái hóa thành vẻ mặt băng hàn. Ồ. Doanh Tử Dạ ý tứ sâu xa nhàn nhạt khẽ di một tiếng trong con ngươi sát ý xuất hiện mặt hiện ra vẻ giận dữ. Đối với loại này chuyện xấu xa hắn làm sao không hiểu trong tâm hết sức rõ ràng chuyện này sau lưng nguyên nhân. Không hơn không kém chính là lấy ra buồn nôn hắn cho hắn ấm ức. Sau đó lợi dụng để cao giá cả để đền bù lúc trước nơi nộp lên thuế má. Giết gà dọa khỉ. Doanh Tử Dạ ánh mắt thâm trầm phất phất tay áo bảo tràn đầy sát ý tiếng nói ung dung rơi xuống nói, phái người điều tra rõ đến tuột cùng là cái nào thương nhân vật giá lên vùn vụt tra rõ về sau đem các loại lương thương cùng trái phép thương nhân bắt đến trước giam giữ đến lao ngục. Nếu bọn họ dám cả gan gây sự vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Thật dễ nói chuyện không nghe vậy cũng chỉ có thể động thủ. Cùng ngay cùng lúc, Trưởng công tử phủ. Nghe thấy Diệp Trạch chờ một đám cấp dưới mang theo tin tức phụ cận mỗi cái quận thành bên trong vật giá đều đề cao không ít. Ha 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 ha. Công tử phủ Tô Mở trong lòng cười lớn cười nói, quá tốt rốt cuộc hòa nhau một ván. Lần này nhìn ta tốt lắm bắt đệ nên ứng đối ra sao? Nếu như không xử lý tốt dân gian vật giá leo thang dẫn đến bách tính bụng ăn không no đế quốc hỗn loạn vậy hắn cũng liền xong. Vào giờ phút này công tử phủ Tô cùng thuần vu Việt chờ người nói hết đến đắc ý ha ha. Trương Lương cười cười lạnh nhạt nói, đây là bắt công tử tự tuyệt con đường phía trước. Thuần vu Việt cũng là đồng ý một chút thở dài nói, hắn đắc tội với người thật sự là quá nhiều. Hôm sau, lúc sáng sớm, trời sắp tờ mờ sáng. Hành, được, ở trong thành gió thu tiêu sắc có thể gặp được cây cối bị hàn sương bao phủ. Hàm Dương cung bên trong, triều đình bên trên, văn võ bá quan tất cả đều hội tụ. Mỗi cái quận thành vật giá dâng cao Hàm Dương nơi cũng là chịu đến ba động giá lương thực đề cao. Khải bẩm bệ hạ. Mấy tên quần thần đứng ra không người bài nói. Chuyện gì? Thủy hoàng đế Doanh Chính nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm truyền đến. Gần nhất mỗi cái quận thành bên trong vật giá phi thăng lương thực vải vóc rau xanh thậm chí châu báu dồn dập đề cao giá cả. Các triều thần cung kính thanh âm, cho dù là Hàm Dương thành cũng là làm bị ảnh hưởng đến bách tính vì vậy mà tiếng oán than dậy đất. Ồ. Thủy hoàng đế Doanh Chính khẽ di một tiếng không một vết tích chỉ là nhàn nhạt hỏi, vì sao vậy? Dứt tiếng, công tử phù Tô mặt tỏ ra đắc ý chi sắc hắn làm hết thể hôm nay rốt cuộc đưa đến tác dụng. Ngay cả Hàm Dương thành bên trong cũng là vì vậy mà bị liên lụy. Có thể thấy đám kia thương nhân làm coi như không tệ không phụ hắn và Trương Lương bỏ bao công sức ăn bài. Khải bẩm phụ hoàng. Công tử phù Tô đứng ra mặt sắc nghiêm túc cao giọng nói, cái này mọi thứ đều là bát đệ tạo thành. Bởi vì bát đệ để cao thương nhân thuế má mà thương nhân nhiều giao thuế má tự nhiên muốn tìm bù lại ngay sau đó để cao vật giá. Nguyên nhân chính là như thế bách tính tài mới vô lực mua sắm. Bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội chèn ép. Công tử phù Tô hôm nay nghiêm chỉnh học một tay chính trị đấu tranh thủ đoạn. Còn có chuyện này. Thủy hoàng đế Doanh Chính ánh mắt nhìn về phía Doanh Tử Dạ nhàn nhạt hỏi. Doanh Tử Dạ đích thân đứng ra chắp tay túi chào nói, hồi bẩm phụ hoàng chuyện này xác thực là nhi thần chi trách. Nhưng mà mọi việc có một quá trình ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Cũng không có từ chối giấu giếm vậy không phải phong cách của hắn hơn nữa hắn chắc chắn xử lý chuyện này. Doanh Tử Dạ khoe miệng nụ cười nhàn nhạt tràn đầy tự tin không chút nào hèn nhát. Thủy hoàng đế Doanh Chính khẽ vứt cảm. Một đám quần thần nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa chỉ muốn sự tình có người giải quyết là được rồi. Công tử phù Tô ánh mắt thâm trầm lập lòe phức tạp quan mang. Bài chiều về sau. Công tử phù Tô nhàn nhạt liếc về một cái Doanh Tử Dạ từ bên cạnh hắn mà qua cười nhạt một tiếng nói, bác đệ mau sớm giải quyết ta. Không phải vậy bách tính nhưng là sẽ gõ đăng văn cổ. Doanh Tử Dạ khẽ mỉm cười lạnh nhạt nơi chỉ nói, đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh. Giải thích chuyển thân rời đi. Hừ. Công tử phù Tô lạnh rên một tiếng phất tay háo rời đi. Trưởng công tử phủ. Công tử phù Tô trở về phủ bên trong gọi đến Trương Lương cùng Thuần Vu Việt hai người đắc ý cười nói, hai vị tiên sinh triều đình bên trên hôm nay đã có người hướng về phụ hoàng bẩm báo vật giá phi thăng sự tình. Ta vậy bát đệ cũng bị phụ hoàng câu hỏi hắn nói có biện pháp giải quyết chuyện này lại không biết rốt cuộc lại có ý định gì còn hai vị tiên sinh chú ý nhiều hơn chuyện này. Ừ. Trương Lương Thuần Vu Việt hai người chắp tay đáp lại. Chương 262, vật giá lên vùn một người, nên chém. Ban đêm. Bát công tử phủ. Bất Lương Nhân dò xét tin tức trở về. Trong thư phòng Doanh Tử Dạ cùng Tiêu Hà mấy người ngồi ngay thẳng. Công tử. Bất Lương Nhân cung kính bẩm báo vật giá lên vùng vụ thương nhân tình huống cùng lúc đưa ra đến một phần bảng danh sách. Hoặc là tiềm tàng với trong phố xá đi tới từng cái cửa hàng điều tra hoặc là đi tới những cái kia thương nhân trong nhà kiểm tra. Đem từng cái vi pháp loạn kỳ thương cổ danh tự bày ra và bọn họ tội chứng. Vất vả đi xuống trước đi. Doanh Tử Dạ nhận lấy bảng danh sách cẩn thận tra xét. Ừ. Bất Lương Nhân cung kính bái nói chuyển thân rời đi. Doanh Tử Dạ cầm lấy bảng danh sách càng xem càng là ánh mắt băng lãnh sau đó đem đưa cho Tiêu Hà. Đem phần danh sách này hồi phục in một ít ngày mai phân phát cho các quận quan phủ mang theo quan phủ người đi đem phía trên thương nhân toàn bộ bắt lại hạ ngục. Ừ. Tiêu Hà cung kính lĩnh mệnh. Hôm sau, Đại Tần Đế quốc quan phủ xuất động, đem từng cái nâng lên vật giá thương nhân bắt về, dẫn tới sóng to gió lớn. Các ngươi muốn làm gì, tại sao muốn bắt ta, ta làm gì sai? Còn ở trong nhà thương nhân bị quan phủ phá cửa mà vào, giống như con gà con một dạng bị quan binh nắm lên tâm sinh sợ hãi lớn tiếng gào thét. Chỉ là quan binh hồn nhiên không rảnh để ý chỉ là cười lạnh lạnh đấy. Có oan khuất gì đến trong tù rồi hay nói. Tại quan phủ xuất thủ bắt về bên dưới, mỗi cái quận thành bên trong từng cái lương thương cùng trái phép thương nhân bị áp tải đến Hàm Dương. Hàm Dương trong lao ngục. Tại cái này mấy ngày ở giữa không ngừng từ bên ngoài chuyển vào tới một cái thương nhân trong đó không thiếu bạc triệu ra tài đại thương cổ. Tại lẫn nhau sau khi trao đổi phát hiện tất cả đều là bởi vì nâng lên vật giá bị bắt tới không khỏi thở phào. Pháp bất trách chúng. Người bọn họ số rất nhiều tin tưởng quan phủ cũng sẽ không dễ dàng trị tội. Hơn nữa bọn họ cũng không có có làm cái gì thương thiên hại lý giết người cướp bóc chuyện. Vì sao vô duyên vô cớ bắt chúng ta? Bắt công tử điện hạ để cao thương thuế chúng ta cũng tới giao nộp cho dù là đế quốc công tử cũng không có thể ở tại chúng ta không có phạm pháp dưới tình huống trị chúng ta tội. Đại Tần là coi trọng luật pháp tại sao có thể dùng linh tinh quyền lợi? Có tin ta hay không chờ hướng về trên triều đình vật. Trong lao ngục từng tiếng hét lớn vang vọng. Đám thương nhân rêu rao bọn họ có vài người sau lưng cũng cùng quan to quyền quý cấu kết. Vì vậy mà cũng không sợ. Chỉ có điều nhìn quản bọn hắn ngục tốt chính là chút nào cũng không để ý tại trong đại lao cho dù người bạc triệu ra tại đạt quan hiển quý cũng muốn chiếm cứ. A, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Doanh Tử Dạ dậm chân mà vào mang theo Tiêu Hà chờ người đi tới. Bát công tử. Ngục tốt dồn dập cung kính bài nói. Ờ. Doanh Tử Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhìn chung quanh hai bên từng gian trong phòng giam giam giữ thương nhân khoảng chừng hơn mấy trăm ngàn người. Mỗi một giữa phòng giam đều giam giữ mấy cái thương nhân. Liên cái này đại lao căn phòng còn có chút không đủ. Hừ. Một đám thương nhân lạnh rên một tiếng dồn dập nhìn về phía Doanh Tử Dạ. Bát công tử ngài bắt ta nhóm đến trước rốt cuộc là vì chuyện gì? Như thế nhốt sợ rằng không hợp pháp đi. Đúng vậy, Bát công tử ngươi đây là dùng linh tinh tư hình. Đám thương nhân cho dù là đến bây giờ mặt sắc trên cũng không có có một tia sợ chi ý, ta nghĩ các ngươi nhất định không có nhìn nhất tân đế quốc gián thông báo gián ra báo cáo. Doanh Tử Dạ cười nhạt nói, các ngươi chỗ phạm tội chính là vật giá lên vùn vụt đại phát quốc nạn tài sản. Căn cứ vào hiện đẩy hành chính làm các ngươi đã phạm tội. Cái này, một đám thương nhân nghe vậy không khỏi trố mắt nhìn nhau, bọn họ là không có cẩn thận đến nhìn những cái kia đế quốc gián thông báo gián ra đến báo cáo. Thoáng lúc ở giữa hiểu được bản thân đã phạm tội hình, mọi người chịu đựng không được vẻ mặt hốt hoảng trong lòng có chút bối rối nhưng không đến mức nhiều sợ hãi. Như cũng làm bộ mặt sắc như thường bộ dáng chất vấn hỏi, nào dám hỏi bắt công tử chúng ta nên xử lý như thế nào? Còn muốn giam giữ bao nhiêu ngày trong nhà của ta còn có việc vụ phải xử lý? Một đám thương nhân cố giả bộ chấn định. Nhưng mà, Doanh Tử Dạ nhìn bọn họ lộ ra ngại ngùng nụ cười ung dung nói ra, dựa theo Đại Tần Đế quốc luật lệnh vật giá lên vùn vụt người chém đầu giam chúng. Tiếng nói ung dung mang theo nụ cười. Nhưng mà vừa mới rơi xuống sẽ để cho trong lao rất nhiều thương nhân chịu đựng không được lạnh cả người cảm thấy sợ hãi. Cái gì? Dĩ nhiên là chém đầu. Lần này sở hữu thương nhân đều run rẩy trong ánh mắt tiết lộ ra nồng nặc cùng cực khó có thể tin. Dù thế nào bọn họ đều không có ngờ đến nơi phạm qua sai lầm dĩ nhiên là nghiêm trọng như vậy. Bát công tử, Bát công tử chúng ta sai. Bát công tử chúng ta đúng là không biết chuyện a. Nếu là biết rõ vật giá lên vùn vụt sẽ phạm tội chúng ta tuyệt đối sẽ không vi phạm luật lệ đế quốc. Một đám thương nhân nước mắt tứ tràn lan khóc giống yêu cầu tha cho. Vào giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Rơi đầu đại tội. Bát công tử tiểu nhân có thể bỏ tiền tiểu nhân nguyện ý đem sở hữu đề bạt vật giá mang theo thu lợi toàn bộ quyên hiến ra ngoài. Tiểu nhân nguyện ý dâng ra bạc triệu ra tài chỉ cầu còn sống. Còn bát công tử đáng thương ta tại hạ trong nhà còn có 80 tuổi mẹ già và vợ con. Còn bát công tử tha mạng a. Có người nguyện ý dâng ra phạm pháp đoạt được thậm chí toàn bộ tài sản. Chỉ là xử phạt khó thoát là chuyện vô bổ. Doanh Tử Dạ ánh mắt liếc về một cái trung thương nhân bình tĩnh rời khỏi tiếng nói nhàn nhạt nói, Tiêu Hà những người này cứ giao cho ngươi cùng Hạ Hầu Anh Lô Hoản đến thẩm vấn. Ừ. Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh Lô Hoản ba người đáp lại. Tiêu Hà tuy nói chỉ là nhất giới ngục lại vẫn là trưởng quản lao ngục giám ngục, Hạ Hầu Anh càng là thủ hạ của hắn đắc lực ngục tốt. Hai người đối với hình phạt thẩm vấn vậy có thể nói là vô cùng quen thuộc. Từng cái thương nhân bị nói ra chờ trong phòng thẩm vấn. U ám mà lại ở mức trong phòng đèn đuốc chập chờn. Một tên thương nhân bị trói tại hình trên kệ. Tiêu Hà Hạ Hầu Anh mấy người ngồi ở một bên ngục tốt bảo vệ. Còn chưa có bắt đầu thẩm vấn Hạ Hầu Anh liền phân phó nói, trước tiên đem bọn họ xương tỷ bà xuyên. Ừ. Hai tên ngục tốt lúc này cầm lấy tỷ bà khóa hướng phía hình trên kệ thương nhân lấy đi qua. Không muốn a đại nhân ngươi muốn hỏi gì ta tất cả đều chiều. Hình trên kệ thương nhân sợ hãi vội vàng lên tiếng yêu cầu tha cho. Vậy tỷ bà khóa sắc bén đao mang đơn giản làm cho người ta sợ hãi. Hai tên ngục tốt nghe lời nói này nhìn về phía Hạ Hầu Anh. Tiếp tục. Hạ Hầu Anh cau mày một cái mở miệng nói, cái này thương nhân cũng quá không cốt khí còn không có động thủ liền muốn chiêu. Ừ. Hai tên ngục tốt chắp tay một cái hướng về phía thương nhân nói xin lỗi, ngại ngùng đại nhân phân phó. Giải thích liền hành động. Phốc suy phốc suy. Máu tươi tung tóe nhuộm đỏ áo bảo. A a a.
Không muốn không được. Yêu cầu cầu xin đại nhân tha ta, ngài hỏi cái gì ta nói cái gì. Hình trên kệ thương nhân khóc ròng ròng cầu xin tha thứ.
Được. Tiêu Hà cười nhạt hỏi, các ngươi hành động là ai bày mưu đặt kế xúi dục? Nhiều người như vậy cùng nhau nâng lên vật giá sau lưng nhất định là có người xúi dục.
Đại nhân. Hình trên kệ thương nhân ngũ quan giữ tợn tiếng nói mang theo một chút sợ hãi run rẩy nói ra, đại nhân chuyện này không có ai xúi dục.
Hả?
Hạ Hầu Anh nghe vậy mày nhíu lại mặt nhăn phất tay một cái. Thấy vậy hai tên ngục tốt lại đem đến ngâm ngâm nước muối cây roi hung hãn mà hướng phía hình trên kệ thương nhân mà đi. Trường Tiên Cơ múa đem áo bảo vỡ nát tại thương nhân trên thân lưu lại từng đạo huyết ấn máu chảy ồ ạt.
Ôi u đại nhân tiểu là không biết ta.
Đại nhân là có người bảy mưu nói cho ta nhóm có thể liên hợp lại tạo thế.
Đại nhân đừng đánh.
Thương nhân kêu thảm.
Đó là người nào nói cho bọn ngươi liên hợp tạo thế?
Lỗ Hoản lên tiếng hỏi.
Hồi bẩm đại nhân tiểu nhân thật sự không biết chuyện.
Thương nhân từng tiếng thê thảm kêu thảm nói, người kia cũng không có nói cho tiểu nhân hắn danh hào thậm chí mặt đều không có lộ.
Đánh.
Hạ Hầu Anh phân phó nói. Như thế lại thẩm vấn một lần thậm chí đối phương đều đau ngất lại bị thức tỉnh. Bất quá đối phương từ đầu đến cuối chưa hề tiết lộ càng sâu sắc hơn tin tức. Cho dù là đổi những thương nhân khác thậm chí dùng cung hình cũng là như thế. Ba người chịu đựng không được cảm thấy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem bẩm báo cho Doanh Tử Dạng.
Công tử tình huống chính là như thế.
Tiêu Hà mặt sắc quét chính đạo, không có thẩm vấn đảm nhiệm gì tin tức hữu dụng bọn họ chỉ nói mình là bị mê hoặc.
Xem ra đoán chừng là bọn họ không biết.
Doanh Tử Dạng mặt nhăn trong tâm suy đoán nói. Tại đủ loại hình phạt phía dưới, ước chừng hơn mấy trăm ngàn người cơ số bên trên, không thể nào tất cả đều là xương cứng không nói câu nào. Vậy cũng chỉ còn sót lại một cái không biết khả năng.
A,
Doanh Tử Dạ lắc đầu một cái.
Công tử vậy chuyện này ứng làm xử lý như thế nào?
Hạ Hầu Anh nhìn về phía Doanh Tử Dạ cung kính nhẹ nhàng hỏi.
Lại chỉ thấy Doanh Tử Dạ ánh mắt băng lãnh nhàn nhạt dứt tiếng nói, giết nhộn nhịp trong thành phố chém giết một người dân trăm người.
Thương nhân đại phát quốc nạn tài sản vật giá lên vùn vụt,
tạo thành dân gian hỗn loạn bách tính tiếng oán than dậy đất.
Cái này vô luận là đặt ở quốc gia nào cái nào triều đại đều là không thể chịu đựng sự tình.
Nhất thiết phải chém giết.
Hơn nữa bọn họ còn làm hại Doanh Tử Dạ làm gánh vác.
Ừ.
Tiêu Hà Hạ Hầu Anh lô đoàn ba người cung kính đáp lại.
Chương 263, quy tắc vật giá. Quyền quý thượng thư.
Là lúc. Quan bảng trương tiếp với Hàm Dương các nơi. Mỗi cái quận huyện và Hàm Dương thành vật giá tăng vọt chính là làm giàu bất nhân chi thương nhân tạo nên. Bọn họ cách làm vi phạm luật lệ đế quốc trong ngày hôm nay thái thị khẩu vật giá lên vùn vụt chi thương nhân.
Này bảng vừa ra.
Nhất thời hoảng sợ còn lại sao giữ buồn phận thương nhân trong tâm buồn bã cùng lúc lại cảm thấy thật may mắn. May nhờ tự thân không có nâng lên vật giá không phải vậy bị trị tội liền muốn là bọn họ. Dân chúng tại quan phủ lại viên nha dịch giảng giải cũng minh bạch đầu đuôi sự tình. Dồn dập buột miệng chửi mắng thương nhân không có nhân vô nghĩa đạo đức bại hoại. Ngược lại lại khen bắt công tử vì nước vì dân trừng phạt gian thương.
Hôm sau,
Hàm Dương thành,
Thái thị khẩu,
từng cái thương nhân chứa ở trong tù xa bị áp đưa tới.
Trên hình dài,
mười mấy đao phủ cầm trong tay đại đao mặt đầy hung dữ.
Dưới hình dài,
vô số lê dân bách tính hội tụ đến chỗ này vây xem.
Từng cái mặt sắc hưng phấn cao giơ hai tay hô lớn, giết những này làm giàu bất nhân thương nhân.
Đại nhân anh minh,
bắt công tử anh minh,
dám chạm thai trên.
Tiêu Hà chính khâm đoan tọa đến cầm trong tay lệnh bài nhàn nhạt quát lên, các ngươi thân làm thương nhân lại đầu cơ tích chữ nâng lên vật giá đại phát quốc nạn tài sản. Tổn hại bách tính lợi ích, vi phạm đại tần đế quốc luật lệ trạm.
Nghe phán quyết thanh âm một đám lê dân bách tính càng thêm hưng phấn.
Giết những gian thương này,
phi làm giàu bất nhân,
cần phải ngàn đao bầm thây đều không quá lắm.
Ẩm.
Quan binh bọn nha dịch mở tù xa ra giống như để con gà con một dạng đem từng cái thương nhân nói ra.
Không muốn đại nhân van xin ngài,
chúng ta không biết sẽ vi phạm luật lệ đế quốc.
Tha ta nhóm đi, đại nhân van xin ngài.
Đám thương nhân vùng vây đến không muốn di chuyển bước tiến,
nhưng mà lại bị quan binh cường hành ấn xuống quỳ ngã vào trên hình dài.
Vù vù ô.
Lên làm hình thai về sau từng cái thương nhân dồn dập khóc ra thành tiếng đại tiểu tiện không cầm được.
Tiêu Hà đưa lệnh bài ném ra quát to, chạm.
Ẩm.
Lệnh bài rơi xuống đất.
Đao phủ một ngụm rượu phun ra rơi vào trên trường đao.
Phốc suy.
Một tiếng vang trầm đục.
Trường đao phá toái hư không.
Đem thương nhân đầu người chém rất máu tươi bay bắn ra.
Dòng dã giết một ngày thái thị khẩu đầu người quần quận máu me đầm địa máu chảy thành sông.
Huyết khí trùng thiên.
Trái phép thương nhân bị chém giết tin tức thoáng lúc ở giữa truyền khắp toàn bộ Hàm Dương thành.
Trưởng công tử phủ.
Công tử phủ Tô mặt sắc gâm ú mang theo một tia sợ hãi trầm giọng nói ra. Bát đệ nghị không ra người rốt cuộc sẽ như này thiết huyết.
Trương Lương cùng Thuần Vu Việt cũng là cảm thấy có chút chết lặng.
Nhiều như vậy thương nhân ước chừng hơn mấy trăm ngàn người nói giết liền giết.
Bát công tử như thế thiết huyết chúng ta sớm nên dự liệu được thủ đoạn này đối với hắn vô dụng.
Trương Lương mày nhíu lại mặt nhăn Thuần Vu Việt thâm sâu thở dài một tiếng.
Hướng theo thời gian trôi qua chuyện này khuyết tán đến toàn bộ thiên hạ.
Cái gì?
Bát công tử vậy mà cái này một dạng tàn nhẫn.
Ước chừng hơn mấy trăm ngàn thương nhân a.
Xem ra cùng Bát công tử đối nghịch là muốn liều lính sinh mệnh mạo hiểm.
Thiên hạ thương nhân không khỏi vì thế mà chấn động không nghĩ đến Doanh Tử Dạ sẽ như này thiết huyết bị chấn nhiếp kinh hãi không thôi sợ hãi sắp đứt.
Dồn dập thu hồi chính mình điểm tiểu tâm tư kia không dám ở lúc này bằng mặt không bằng lòng hoặc là độn hàng đầu cơ tích chữ các loại.
Vạn không cẩn thận liền thành tiếp theo cái bị chặt đầu vậy coi như không ổn.
Hàm Dương thành.
Bát công tử phủ.
Doanh Tử Dạ gọi đến Tiêu Hà Trương Hàm hai người.
Công tử.
Bát công tử.
Hai người chắp tay bái nói ngồi xuống.
Nhị vị hôm nay vật giá lên vùn vụt nhiễu loạn thị trường thương nhân đã bị chém giết.
Doanh Tử Dạ nhìn về phía hai người mặt sắc quét chính nói, hiện tại hẳn là bình ổn thị trường vật giá.
Liên quan tới làm sao bình ổn thị trường chỗ này của ta có một phần chương trình các ngươi dựa theo cái này đi làm liền được.
Vừa nói, hắn từ một bên trên giá sách lấy ra một phần viết xuống tràn đầy điều lệ chương trình đưa cho hai người.
Ừ. Tiêu Hà Trương Hàm chắp tay một cái. Hoàng hôn chi lúc, Trương Hàm bái biệt Doanh Tử Dạ rời khỏi Bát Công Tử phủ. Là lúc, Trương Thái cung bên trong. Bệ hạ. Trương Hàm thân ảnh xuất hiện chắp tay bài nói. Thủy Hoàng đế Doanh Chính liếc mắt nhìn Trương Hàm nhàn nhạt đáp lại, làm sao? Hồi bẩm bệ hạ đây là Bát Công Tử cách. Trương Hàm đem Trương Trình Trình đi lên. Ồ. Thủy Hoàng đế Doanh Chính rất hứng thú cười cười đem tấu chương tiếp vào trong tay tiếng nói khoan thai nói, chấm ngược lại là phải xem Tử Dạ lại có chủ ý gì hay. Bày ra tấu chương chỉ thấy kể trên nội dung chính là vì là bình ổn thị trường vật giá định ra. Thứ nhất, đế quốc nếu lấy thư đồng văn xa đồng quỹ thống nhất đo lường như vậy không hẳn không thể lấy chế định thị trường vật giá. Thứ hai, như ngũ cốc rau xanh vải vóc cây nến dược vật các loại lê dân bách tính hàng ngày vật cần làm từ triều đình đế quốc và chế định thống nhất giá cả phạm vi lấy một cái cực đại nhất và cực nhỏ trị. Thứ ba, coi quận huyện địa phương vật tư tình huống giá cả biến hóa chưa chắc thương nhân xuất ra bán hàng hóa giá cả không được vượt qua hoặc là thấp hơn quy tắc giá cả phạm vi. Thứ bốn, như mỗi một loại này tất cả đều là quy tắc thị trường vật giá giới hạn thương nhân độn hàng đầu cơ tích trữ các loại. Chỉ là đệ nhất điểm liền nhìn được, phải, Thủy Hoàng đế Doanh Chính nợ gan nợ ruột. Thư đồng văn xa đồng quỹ thống nhất đo lường, chính là hắn bình sinh làm kiêu ngạo nhất một trong những chuyện. Xuân thu chiến quốc hỗn loạn vô cùng các nước văn tự càng là rất nhiều đo lường sự vật trọng lượng thể tích và dài ngắn phương thức đơn vị càng là bất đồng. Quả thực quá mức hỗn loạn vô cùng phức tạp. Vì vậy mà lãng phí nhân lực vật lực. Nhất thống về sau tất nhiên phải giảm bớt những này không cần thiết. Mà Doanh Tử Dạ vậy mà dùng cái này nghĩ đến thống nhất thị trường vật giá. Đã như thế như vậy thiên hạ thương nhân cũng đã không thể tùy tâm sở dục chế định vật phẩm giá cả dùng cái này đến độn hàng đầu cơ tích trữ bóc lột bách tính nhu lợi. Mà phía sau đế quốc định rõ một cái giá vạch phạm vi coi địa phương tình huống mà định ra giá cả cũng là vật giá nhiều thay đổi chiếu cố mỗi địa phương khác biệt. Không sai. Thủy Hoàng đế Doanh Chính khen một tiếng phân phó nói, này sách có thể hành, được, có thể làm. Ừ. Trương Hàm chắp tay một cái cung kính bài nói. Mấy ngày sau, Trương Thái cung bên trong, mỗi cái quan nội hầu triệt hầu tại truyền thư chắc khánh hầu đạt được hồi âm về sau dồn dập quyết định chủ ý cùng lúc cũng cùng phía dưới những cái kia quân công phong tước sĩ khanh đại phu các loại thiết lập liên hệ đạt thành nhận thức chung. Tất cả đều là quyết định cùng nhau lên sách Thủy Hoàng đế bệ hạ đến bức bách Bát Công Tử điện hạ vứt bỏ. Bệ hạ. Tuy Tùng Thái giám cung kính nói, những thứ này đều là đế quốc quyền quý quan nội hầu triệt hầu và đại thứ trưởng các loại vân quý nơi thượng thư. Vừa nói, đem một phần phần tấu chương dùng mâm trình lên đặt ở bàn trên bàn. Thủy Hoàng đế Doanh Chính đem một phần phần tấu chương mở ra. Thượng thư nội dung vậy mà toàn bộ đại thể tương đồng. Tất cả đều là chỉ hướng Doanh Tử Dạ đề xuất từ đế quốc hầu tức vân quý phong địa chi trung trình tiếp nhận binh lực cách. Thủy Hoàng đế Doanh Chính đánh giá một phần phần tấu chương lông mi thâm tỏa trầm mặc không nói. Qua chốc lát cái này tài, mới, từ tốn nói, tuyên triệu Bát Công Tử đến trước. Ừ. Chương 264, thần binh trên trời rơi xuống. Bát Công Tử phủ. Chính ở trong phủ Doanh Tử Dạ tiếp đến trong cung thái giám đến trước tuyên triệu ý chỉ. Xem ra là phát sinh đại sự. Doanh Tử Dạ thầm nghĩ trong lòng. Công tử phát sinh chuyện gì? Kiếm Cửu Tiêu Hà chờ người nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết bọn họ cũng không rõ chỉ biết là phụ hoàng triệu tập ta đi vào. Doanh Tử Dạ lắc đầu một cái lập tức liền đi theo tuyên triệu thái giám rời đi. Đợi đi tới Trương Thái cung bên trong về sau bên cạnh thái giám cũng tàn đi. Phụ hoàng. Doanh Tử Dạ chắp tay một cái cung kính bài nói, không biết phát sinh chuyện gì. Thủy Hoàng đế Doanh Chính ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị ánh mắt nhìn về phía hắn. Lại cũng không nói lời nào chỉ là đưa tay chỉ trên bàn dài từng đạo tấu chương. Ồ. Doanh Tử Dạ khẽ di một tiếng đi tới. Đem một phần tấu chương cầm trong tay chỉ là liếc mắt nhìn trong lòng của hắn liền minh bạch. Tùy ý liếc về một cái bàn trên bàn bày đầy một phần tấu chương không ra ngoài dự liệu cũng là toàn bộ như thế. Tử Dạ ngươi có ý kiến gì? Thủy Hoàng đế Doanh Chính ánh mắt sáng rực nhìn hắn nhàn nhạt hỏi. Doanh Tử Dạ than thở một tiếng lắc đầu một cái nói ra, từ nơi này nhiều chút quyền quý phong địa bên trong điều đi binh lực có lợi có hại. Lợi nơi không gì bằng yếu cánh lá mà mạnh gốc rễ đế quốc công phạt Nam Cương binh lực không chỉ giải quyết còn gia tăng triều đình khống chế binh lực suy yếu những quyền quý kia quân sự lực lượng. Chỗ hại không gì bằng khiến cái này quyền quý vì vậy mà cừu hận trên ta thậm chí sẽ để cho ta tương lai vô pháp trở thành thái tử bởi vì bọn hắn sẽ không cho phép ta chúa tể thiên hạ. Về phần kiêng kỵ Thủy Hoàng đế Doanh Chính cùng thái tử hoàng vị đề tài mẫn cảm cái gì Doanh Tử Dạ cũng không thèm để ý không có bảo lưu suy nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn rõ ràng lấy chính mình vị này phụ hoàng bụng dạ thiên cổ nhất đế độ lượng. Thậm chí tại thống nhất lục quốc về sau liền một cái công thần đều không có giết là không lại bởi vì một ít mẫn cảm đề tài liền vì vậy mà nổi giận. Thủy Hoàng đế Doanh Chính cười nhạt cũng không có một chút kiêng kỵ chỉ là khẽ vuốt cảm tỏ ý đồng ý Doanh Tử Dạ tiếp tục nói, bất quá giống như ban đầu quan trung thị tộc hỗn loạn mở dạng, bình thường, nếu như hơi có biến cố dẫn tới những này hầu tức quyền quý biến động lại sẽ không chút nào thua kém quan trung thị tộc hỗn loạn. Nhi thần khẩn phụ hoàng trao quyền từ ta phụ trách chuyện này. Thủy Hoàng đế Doanh Chính thẳng người mà lên đi với trên đại điện vang dội trong suốt tiếng bước chân. Hắn cũng không đặt lễ đính hôn quyết luận mà là uy nghiêm hỏi, như xuất hiện bất chắc ngươi cảm thấy ứng nên như thế nào? Tiếng nói ung dung rơi xuống. Thủy Hoàng đế Doanh Chính ánh mắt sáng rực nhìn về phía Doanh Tử Dạ. Phụ hoàng. Doanh Tử Dạ nhìn thẳng Thủy Hoàng đế Doanh Chính thâm thúy mà lại sắc bén ánh mắt chắp tay hành lễ mặt sắc nghiêm túc bái nói, nếu như xuất sai lầm nhi thần tự mình lấy chết tạ tội lấy bảo đảm đại tần căn cơ. Tiếng nói kiên quyết không chút nào hèn nhát. Hắn có lòng tin như nếu là đối phương không theo cùng lắm dùng vũ lực luận thắng bại. Hai vị lục địa thần tiên rất nhiều thiên tượng cường giả và hoàng tuyển sát thủ. Nhiều như vậy võ đạo cường giả trừ phi chính thức thiên nhân cường giả xuất thủ trấn áp không thì Doanh Tử Dạ có đầy đủ sức mạnh mặt đối với bất kỳ người nào. Thủy Hoàng đế Doanh Chính nghe vậy khẽ vuốt cằm nhàn nhạt hỏi, ngươi không sợ chết? Doanh Tử Dạ lắc đầu một cái khuôn mặt kiên quyết nói, sợ nhưng cùng đại tần cơ nghiệp so sánh một người sinh tử lại có gì nặng. Thủy Hoàng đế nghe vậy khoát tay trầm giọng nói, vung tay đi làm đi. Ừ. Doanh Tử Dạ chắp tay bài nói, đại tần đế quốc Nam Cương, Hàn Lang đại quân đại quy mô xâm chiếm đánh tới. Cùng nay cùng lúc, Hàn Tín xuất lĩnh đại tần thiết kỵ và Nam Phụng mệnh quân tại Hàn Lang mặt đất công phạt sau một khoảng thời gian. Đối mặt Hàn Lang dựng thẳng vách tường rõ ràng dã và đại quy mô quân đội điều động vây công còn có Hàn Lang mặt đất núi rừng bên trong hoàn cảnh ác liệt. Hàn Tín vậy mà tiếp tục dẫn dắt đại quân đơn độc thâm nhập lại trắng trận đồ sát một phen ít quốc mỗi cái thành trì bộ lạc. Mà đại tần đế quốc thất thủ thành trì Trục Dương thành và mỗi cái trong thành trì chú đóng Hàn Lang đại quân khi lấy được ít quốc viện quân về sau rốt cuộc nhấc lên lại một lần tiến công. Đại quy mô tổng tiến công. Sở hữu Hàn Lang quân đội không bao giờ nữa làm phòng thủ cho dù là phía sau phòng tuyến cũng không ở bảo lưu. Toàn lực nhất kích vô số đại quân tấn công về phía nhìn về phía Nam thành Thiên Nam thành Thất Nguyệt thành. Đừng không có Phong Từ lần trước bị Mông Điểm chờ đại quân truy kích mà giết sau đó, tuy nhiên trốn một mệnh nhưng cũng vì vậy mà bị thương nặng. Hôm nay đi qua nhiều ngày nghỉ ngơi rốt cuộc khôi phục lại. Lúc này xuất lĩnh 5 vạn Hàn Lang tướng sĩ và mười mấy vạn phi lỗ Tân Hàn Man Di phụ nữ và trẻ em già trẻ với tư cách pháo hôi lần nữa tấn công về phía Hàn Lang thành. Mông Điểm lần này ta sẽ không lại bại. Đừng không có Phong giống to ngũ quan dữ tợn. Hàn Lang tướng sĩ điều khiển mười mấy vạn phi lỗ Tân Hàn Man Di phụ nữ và trẻ em già trẻ lộ ra bổ nhào về phía nhìn về phía Nam thành. Giết, không tiến vào người chết, người thối lui chết. Miễn là công hạ thành trì các ngươi liền có thể sống sót trong quân sẽ chia các ngươi các loại thức ăn no bụng. Hàn Lang tướng sĩ xuyên toa du tẩu trong quân đội giống to. Phi lỗ Tân Hàn Man Di trên mặt thẳng thốt đến tại binh phong bên dưới chỉ có thể bị quân kẹp trước được. Ầm ầm, mặt đất nổ vang mấy chục vạn đại quân lao nhanh mà tới. Giết giết giết, gào thét gào thét. Hàn Lang tướng sĩ điều khiển phi lỗ Tân Hàn Man Di đại quân với tư cách pháo hôi ở phía trước tấn công đấy. Siêu siêu siêu, vạn thiên mũi tên kích xạ mà ra giống như trời u ám. Phốc xì phốc suy, mũi tên bay xuống rơi xuống, đem từng cái phi lô Tân Hàn Man Di thân thể đầm xuyên máu tươi bay xuất ra. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại bên trong đất trời. Ở phía sau Hàn Lang tướng sĩ xua đuổi xuống, bên dưới không thể không liều lĩnh khắp trời mưa tên vọt tới trước phong. Vân xa dựng lên thành tường, kiến phụ công thành. Vô số phi lô Tân Hàn Man Di dồn dập hướng phía trên leo đi. Lan cây, thủ thành tướng sĩ hô to chuyên trở lan cây thuận theo vân xa bỏ lại. Ầm ầm. Lăng cây rơi xuống đem từng cái phi lỗ Tân Hàn Man Di nghiền áp xuống. Máu tươi tung tóe thân thể té rớt mặt đất đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân đứt gân gãy xương. Vang lòng bay tung tóe cổn thạch nổ vang. Phi lỗ Tân Hàn Man Di kêu thảm thiết kêu trời trách đất. Các vị tướng quân van xin ngươi thả ta nhóm đi. Bọn họ hướng về sau lưng Hàn Lang tướng sĩ và trên tường thành đại tần tướng sĩ khẩn cầu đấy. Chỉ là song phương lại làm sao có thể đáp ứng. Hàn Lang đại quân chính là công hạ đại tần đế quốc hội kê quận mở rộng lãnh thổ thu được phong phú vật tư. Đại tần tướng sĩ chính là thủ gia vệ quốc. Các ngươi Man Di xâm phạm ta đại tần còn không biết sai vậy mà còn dám khẩn cầu ta bỏ qua cho các ngươi. Nam Ngộng. Đại tần tướng sĩ vung đến đao kiếm đem từng cái với tư cách pháo hôi phi lỗ Tân Hàn Man Di chém giết. Cùng ngày cùng lúc, Thiên Nam thành và Thất Nguyệt thành cũng đang phát sinh một màn như thế màn. Vương Tiễn trấn thủ đến Thiên Nam thành vững như bàn thạch. Đem xung quanh phòng thủ kiên cố khiến Hàn Lang đại quân đánh lâu không xong giống như mai rùa một dạng, bình thường. Thất Nguyệt thành. Vương Ly xuất lĩnh đại quân trấn thủ nơi này, nhìn đến ngoại thành Hàn Lang đại quân tấn công mà đến lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Với tư cách người trẻ tuổi huyết khí phương cương hắn muốn xuất lĩnh đại quân đánh ra cùng Hàn Lang đại quân đến một đợt kịch liệt chém giết. Chính là vì là đại tần tướng sĩ sinh mệnh chiếu theo nghĩa vì là không đến mức bằng tiểu tổn thất đến giết chết Hàn Lang đại quân hắn vẫn là nhịn xuống. Thủ thành một phương chiếm cứ địa lợi tổn thương xa thấp hơn nhiều công thành mới. Giết. Hàn Lang tướng sĩ gào thét hướng về phía dưới quyền phi lỗ Tân Hàn Man Di hô lớn, miễn là công hạ Thất Nguyệt thành còn các ngươi tự do chi thân. Hống hống hống. Nghe tin tức này phi lỗ Tân Hàn Man Di hưng phấn vô cùng vậy mà hiện ra chiến ý một lần đánh lên thành tường. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tôn to đại cơ quan tạo vật phá vỡ mặt đất từ trong lòng đất bò ra ngoài. Chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ khoảng chừng 7 trượng to lớn thực thiết thú dữ tợn đến răng nhọn vùng đến một đôi móng đuốt hướng phía tấn công mà đến phi lỗ Tân Hàn Man Di đại quân nên đón. Gào. Một tiếng thú hống vang dội. Thực thiết thú miệng lớn dính máu một chương đem mười mấy phi lỗ Tân Hàn Man Di thôn vệ răng nanh sắc bén đem bọn hắn thân thể cắt ra máu tươi vây xuống trời cao. Ầm. To lớn móng đuốt cơ múa trong nháy mắt đánh bay hơn 10 người. Còn ở giữa không trung hơn 10 người thân thể liền bị bàng bạc đại lực chấn động thân thể vỡ ra. Thực thiết thú thân hình khổng lồ lộn một cái trực tiếp nghiền ép mặt đất mà qua tốc độ cực nhanh lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn trăm người bị to đại cơ quan tạo vật nghiền ép mà qua trong nháy mắt hóa thành từng cái bánh nhân thịt. Đây là cái quái vật gì? Phi lỗ Tân Hàn Man Di muôn dạng kinh hoàng nhìn đến thực thiết thú thẳng thốt chạy trốn đến không dám tới gần. Hàn Lang tướng sĩ cũng là cả đám trận mắt há mồm nhìn đến thực thiết thú tâm sinh sợ hãi. Không chỉ là bọn hắn Thất Nguyệt thành một đám đại tần tướng sĩ cũng là ngộng. Cái này đây tột cùng là cái quái vật gì? Tựa như giống như là cự đại hóa thực thiết thú bất quá thực thiết thú làm sao có thể có khổng lồ như vậy? Nhưng nhìn bộ dáng xác thực là địch không phải bạn to lớn thực thiết thú tại đồ sát Hàn Lang đại quân cũng không có đối với đại tần tướng sĩ xuất thủ nó đối với, đúng, chúng ta không có ác ý. Thất Nguyệt thành bên ngoài, Hàn Lang đại quân nhất thời ở giữa kinh hoàng đình chỉ công thành thậm chí kêu lại đến, cho bản tướng quân đem cái quái vật này giết. Hàn Lang đại tướng nhìn dưới quyền binh sĩ không ngừng bị thực thiết thú chu diệt giận cất tiếng hét. Ừ. Hàn Lang đại quân tuy nhiên kinh hoàng nhưng vẫn là xua đuổi phi lỗ Tân Hàn Man Di xông lên. Chính là phi lỗ Tân Hàn Man Di đều bị sợ bể mật dồn dập kinh hoàng tê ư. Sơn thần đây là sơn thần. Chúng ta không thể đối với, đúng, sơn thần xuất thủ. Đó là đại bất kính. Không chỉ là Thất Nguyệt thành xuất hiện cơ quan tạo vật tiếp viện. Thiên Nam thành. Cửu Thiên huyền nữ buông xuống 9 trượng thần khu. Thần uy hoang mang như thần như ma. Hai tay nắm giữ cầm đao kiếm lấy chấn sát yêu ma hung mãnh uy thế thẳng hướng Hàn Lang đại quân. Hàn Lang đại tướng Hồ Dương nhìn một màn này sắc mặt tái xanh. Trên đời còn có khổng lồ như vậy người? Không, đây tuyệt đối không phải là người. Hàn Lang đại tướng Hồ Dương trong tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Giết. Cửu Thiên huyền nữ hai con mắt lôi thủng vô cùng truyền ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. vung đến trường kiếm chém qua hư không. Ầm. Trường kiếm càn quét mà qua, vô số Hàn Lang đại quân vì vậy mà chết bị chẻ thành hai nửa. Trường đao lại lần chấn áp rơi xuống, mang theo nặng nề chi thế khai sơn liệt thạch. Bước ra một bước vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách đuổi theo Hàn Lang đại quân lướt đi. Chương 265, cô máy rất chóc. Nhìn về phía Nam Thành, Đại Tần tướng sĩ chính tại kiên thủ thành tường đối mặt mấy chục vạn Hàn Lang đại quân đánh tới vẫn không nhúc nhích. Trường đao cơ múa phía dưới, phá diệt hết thảy. Trong đó mười mấy vạn phi lỗ Tân Hàn Man gì quá yếu cuối cùng chỉ là phá hôi. Huyền điệu cùng phá quân hào cùng lúc xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên mây đen răng đầy một cái to lớn huyền điệu gào thét mà tới. Ối! Một đạo hung lệ vô cùng tiếng hô vang dội. Huyền điệu hai móng vung đến khai sơn liệt thạch. Nó đột kích rơi xuống, trực tiếp bắt lấy mười mấy tên Hàn Lang tướng sĩ bay lên không trung mà lên đem ném đi. Phanh một tiếng, mười mấy tên Hàn Lang tướng sĩ mạnh mẽ té còn, ngã ở trên mặt đất ngũ tạng lục phủ tan vỡ. Đứt gân gãy xương cả người trong miệng không ngừng phun máu. Phá quân hào từ trên trời rơi xuống bước ra một bước vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách nhảy lên thật cao đập vào Hàn Lang đại quân bên trong. Siêu siêu siêu. Nhất thời ở giữa vạn tên cùng bắn, vô số mũi tên từ phá quân hào bắn ra. Phá không mũi tên đem từng cái Hàn Lang tướng sĩ và phi lỗ Tân Hàn Man gì động xuyên. Phốc suy phốc suy. Mũi tên phá thể mà vào vô luận là đằng giáp vẫn là thiết giáp bị giáp đều vô pháp ngăn cản công kích. Cùng ngay cùng lúc, phá quân hào lục trích thủ cánh tay nhắm ngay Hàn Lang đại quân cơ quan mở ra to lớn cung nỏ gào thét mà ra. Ầm. Tuyển như lôi đình một dạng, bình thường, nổ vang. Khoảng trừng lớn bằng cánh tay dài 8, 9 thước tên nỏ hiện lên hắc quang tốc độ cực nhanh bùng nổ ra tiếng nổ đùng đoảng. Ở trên không bên trong lưu lại 6 đạo tàn ảnh xông vào Hàn Lang đại quân bên trong. Cương đại cùng cực đáng sợ sát khí trực tiếp đem phía trước tất cả mọi người diệt sát. Máu tươi tung tóe ngũ tạng lục phủ tan vỡ Hàn Lang đại quân dồn dập ngã trên mặt đất. 6 mũi tên cùng dưới tóc ước chừng mấy trăm người thương vong. Quái vật a. Hàn Lang đại quân nhìn đến Huyền Điểu và phá quân hào ánh mắt ngây ngô ngưng cả người đều ngộng. Thế gian lại có khổng lồ như vậy mà lại quái vật đáng sợ đơn giản làm cho người ta khó có thể tin. Đối mặt hai vị to lớn đại cơ quan tạo vật Hàn Lang đại quân không thể tránh miễn lùi tránh mũi nhọn. Đáng ghét. Hàn Lang đại tướng đừng không có phong cắn răng nghiến lợi giống giận hai con mắt dâng lên lửa giận giơ lên trong tay trường kiếm gào thét nói, theo ta lướt đi người thối lui chạm. Dứt tiếng đừng không có phong xuất lĩnh dưới quyền Hàn Lang tướng sĩ đốc thúc phi lỗ Tân Hàn Man Di vọt tới trước phong. Tướng quân vậy là quái vật không thể địch lại được a. Phi lỗ Tân Hàn Man Di kêu khóc rụt rè e sợ không dám trước được. Chúng ta không dám a. Tướng quân rút quân đi. Phi lỗ Tân Hàn Man Di nhìn lớn vô cùng cơ quan tạo vật như thần như ma. Trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ mặt sắc thẳng thốt vô cùng. Hừ. Đốc quân Hàn Lang tướng sĩ lạnh rên một tiếng dựng thẳng đến đao kiếm quá to, người trái lệnh chạm. Cơ múa đao kiếm ở giữa không trung toát ra băng lãnh đao mang, đem dừng lại ở tại chỗ phi lỗ Tân Hàn Man Di chém giết. Thấy một màn như thế phi lỗ Tân Hàn Man Di chỉ có thể bị buộc tiếp tục tấn công về phía nhìn về phía Nam Thành. Huyền điệu đột kích rơi xuống, thẳng hướng Hàn Lang đại quân bên trong. Nhất thời ở giữa cắt bay đá chạy. Huyền điệu hai cánh bên trên lông cánh chính là kim loại chế tác chỉnh thể đen nhánh lúc này vỗ cánh chợt lóe. Hai cánh giống như đao phong một dạng, bình thường, vô cùng sắc bén dễ như trở bàn tay đem Hàn Lang đại quân cắt chém. Ong ong ong. Phá quân hào hai tay vung đến đao kiếm trong hai tròng mắt lập lòe hồng mang xông vào Hàn Lang đại quân bên trong. Soạt. Đao kiếm bên trên linh mang đan và uy lực vô cùng khai sơn liệt thạch. Đao mang kiếm khí tung hoành giao thoa đem toàn bộ chiến trường phân cách. Vô số Hàn Lang tướng sĩ và phi lỗ Tân Hàn Man Di vì vậy mà chết. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng trầm vang vọng. Nguyên lai là Hàn Lang đại quân liều chết xung phong đến phá quân hào bên hông giơ lên trường mâu ném hướng về phá quân hào. Nhưng mà lại chỉ là phát ra một hồi tiếng sắt thép va chạm trường mâu đao phong không cách nào phá vỡ phá quân hào phòng ngự. Màu mực kim loại vô cùng bền bỉ hơn nữa trận pháp ra chỉ phía dưới, một tầng linh mang bảo hộ. Phá quân hào lục trích thủ cánh tay cùng xuất hiện ầm ầm đập về phía xung quanh đại quân. To lớn bàn tay mở ra nhanh chóng vung lên. Dễ như trở bàn tay đánh bay mấy trăm ba càng Man Di tướng sĩ đem nắm trong tay hướng phía mặt dưới oán hận đập tới. Ong ong ong. Phá quân hào trong hai tròng mắt hồng mang lập lòe vận chuyển trận pháp. Vô tận thần hóa hội tụ hấp dẫn thiên địa linh khí ra tăng với thần. Hóa thành từng cái vầng sáng tiến hướng phía xung quanh bắn ra bốn phía mà ra. Phốc suy phốc suy. Hàng trước với tư cách pháo hôi phi lỗ Tân Hàn Man Di thương vong thảm trọng nhất kích phía dưới, hơn ngàn người mất mạng. Quả thực là vô cùng kinh khủng giống như thần ma một dạng, bình thường. Hàn Lang đại quân nhìn một màn này vô cùng rung động. Đây là thần, đây là thần. Có một số tâm lý phòng tuyến yếu ớt phi lỗ Tân Hàn Man Di và Hàn Lang tướng sĩ trong nháy mắt tan vỡ té quỵ dưới đất. Cùng ngay cùng lúc, nhìn về phía Nam Thành thành tường bên trên Đại Tần các tướng sĩ tuy nhiên cảm thấy chấn động nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại yên lặng. Dù sao Đại Tần đế quốc bên trong là có Mặc gia cùng Công Thâu gia tồn tại. Vô luận là Mặc gia cơ quan thuật làm ra Thanh Long Bạch Hổ chờ cơ quan thú vẫn là Công Thâu gia bá đạo cơ quan thuật chế tạo cơ quan khôi lỗi đều có thể chế tác cường đại như thế cơ quan tạo vật. Xem ra tương ứng là bắt công tử dưới quyền Công Thâu cựu chế tác. Ngông Điểm nhìn Huyền Diệu và Phá Quân Hào ánh mắt sáng rực chấn động theo đấy. Không gì hơn cái này mạnh đại cơ quan tạo vật xa siêu việt hơn xa hắn đã từng thấy qua Thanh Long Bạch Hổ và Chu Tước. Huyền Điệu cùng Phá Quân Hào tựa như cùng chiến trường sát thần một dạng, bình thường. Đánh đâu thắng đó không gì không phá. Đặc biệt là Phá Quân Hào nhất định chính là vì là sát lục mà sinh. Bạch Ảnh cũng là đôi mắt đẹp lập lòe vầng sáng nhìn đến hai vị to lớn đại cơ quan tạo vật thở dài nói, tự dạ ca ca dưới quyền năng nhân dị sĩ thật là nhiều. Giết. Ngông Điểm mặt sắc băng lãnh ra lệnh. Ừ. Phiên khoái trở thủ hạ tướng lãnh dồn dập linh mệnh. Ông ong. Nhìn về phía Nam Thành thành môn mở rộng ra. Đại Tần thiết kỵ gào thét tấn công mà đi thẳng hướng Hàn Lang đại quân. Phá Quân Hào trước mặt mở đường một đao một kiếm chạm nứt ra mặt đất. Chém giết vô số phi lỗ Tân Hàn Man Di. Khắp toàn thân nóng rực hỏa diễm bay lên. Hỏa vũ mã não chi lực bị trận pháp dẫn động kết hợp thiên địa linh khí tỏa ra mà ra. Soạt. ngay cả đao kiếm bên trên cũng là bị ngọn lửa bao phủ chém về phía Hàn Lang đại quân. Cùng ngay cùng lúc, tối, Huyền Điểu rít lên một tiếng dương cánh bay lượn trên cao há mồm phun ra một đạo nóng rực hỏa diễm. Ở trên trời hóa thành mưa lửa đầy trời bay xuống đem Hàn Lang đại quân đốt cháy. Toàn bộ mặt đất hóa thành một phiến biển lửa. A thật đau, thật là nóng, thật là nóng. Chạy lao tử không đánh các ngươi Hàn Lang tướng sĩ quả thực không đem chúng ta làm người nhìn. Phi Lỗ Tân Hàn Man Di dồn dập chạy tán loạn. Bất quá cũng có người quỳ xuống vì vậy mà né tránh một kiếp. Phá Quân Hào cũng không có chém giết thần phục người. Thấy một màn này Phi Lỗ Tân Hàn Man Di dồn dập quỳ xuống đất thần phục. Ầm ầm. Đại Tần Thiết Kỵ lao nhanh mà đến trường thương đại kích vung đến thẳng hướng Hàn Lang tướng sĩ. Chương 266, đại thắng. Hướng theo Đại Tần Thiết Kỵ gia nhập liên hợp Huyền Điểu cùng Phá Quân Hào. Hàn Lang đại quân triệt để bị bại căn bản là không có cách đối mặt cường đại như thế cô máy giết chóc. Ong ong ong. Phá Quân Hào tám cái to lớn cánh tay hợp chung một chỗ trận pháp chi lực vận chuyển đánh ra một đạo to lớn lưu quang. Ầm. To lớn lưu quang đập xuống tại Hàn Lang đại quân bên trong nháy mắt diệt sát hơn 10 người sau đó hóa thành một cái trận pháp trên mặt đất không ngừng lưu động đấy. Cùng thiên địa cấu kết hình thành từng đạo hủy diệt cột sáng đem trận pháp bên trong tất cả sinh vật diệt sát. Bất quá hướng theo thời gian trôi qua trận pháp uy lực từng bước hạ xuống bất quá mười mấy hơi thở liền biến mất. Phá Quân Hào ngưng tụ ra trận pháp thời gian tồn tại ngắn ngủi. Bất quá nhưng cũng diệt sát mấy trăm người. Kinh khủng như vậy sát phạt thủ đoạn để cho Hàn Lang đại quân triệt để sợ hãi. Vậy trong trận pháp tướng sĩ chính là trực tiếp bước hơi hải cốt không lưu. Đừng không có phong mắt thấy ở đây, lúc này hạ lệnh Hàn Lang đại quân rút lui. Đại Tần Đế quốc Thiết Kỵ gắt gao đi theo tấn công đội bà cảng Man Di truy sát. Cùng ngay cùng lúc, Huyền Điểu dương cánh bay cao quanh quần tại Hàn Lang phía trên đại quân thỉnh thoảng phun ra từng đạo hỏa diễm đốt cháy bà cảng Man Di. Quá nóng. Đây là cái quái vật gì thế mà còn biết phun lửa? Huyền Điểu người Trung Nguyên tựa như gọi loại này Huyền Điểu chính là truyền thuyết thần thú. Hàn Lang đại quân hướng phía núi rừng bốn phía chạy như điên ý đồ trốn tiến vào rừng sâu núi thẳm né tránh truy kích. Trong quá trình Hàn Lang tướng sĩ cùng Phi Lỗ Tân Hàn Man Di nghị luận ầm ĩ tham khảo đến thần dị vô cùng Huyền Điểu. Không tốt bọn họ lại muốn chạy tiến vào núi rừng bên trong lợi dụng địa hình phức tạp né tránh đại quân đế quốc truy sát. Đại Tần Đế quốc Thiết Kỵ cao giọng quát lên hiển nhiên đã đánh ra kinh nghiệm. Cưỡi chiến mã thần tốc lao vụt hướng phía Hàn Lang đại quân phía trước và hai bên trái phải đi vòng qua. Nơi này cùng lúc, Huyền Điểu cũng là gắt gao tập trung Hàn Lang đại tướng đừng không có phong gắt gao truy đuổi không ngừng. Không tốt. Hàn Lang đại tướng đừng không có phong mặt sắc vẻ mặt thanh âm trầm giọng nói, chúng ta bị tập trung, bắt giặc phải bắt vua trước. Có lẽ mấy chục vạn đại quân đi tứ tán vô pháp toàn bộ tiêu diệt nhưng lại có thể làm được tập trung dẫn đầu tướng. Nhìn về phía Nam thành đại quân xuất động gắt gao đuổi theo Hàn Lang đại tướng đừng không có phong xuất lĩnh đại quân. Tại Huyền Điểu với tư cách tập trung phía dưới, Đại Tần Đế quốc Thiết Kỵ kiên trì làm đến cùng truy đuổi chút nào không cần lo lắng mất tích. Trừ chỗ đó ra, Thiên Nam thành Thất Nguyệt thành, hướng theo to đại cơ quan tạo vật gia nhập ngang ngược vô cùng phá vỡ Hàn Lang đại quân đem phá vỡ. Thành bên trong Đại Tần Đế quốc Thiết Kỵ thấy một màn này, cơ hội đi qua thì không trở lại dồn dập lao ra thành thẳng hướng Hàn Lang đại quân. Thực thiết thú bẻ gãy sơn lâm trực tiếp đem từng cây cao to cây cối đập gãy nghiền nát núi đá đem gập ghềnh không bằng phẳng đường núi hóa thành đất bằng phẳng. Gắt gao đuổi theo Hàn Lang đại quân như thần như ma. Giết. Đại Tần Đế quốc Thiết Kỵ đi theo cơ quan tạo vật sau lưng xuyên toa núi rừng bên trong. Chút nào không cần lo lắng cây cối rừng cây ngăn trở. Cơ quan tạo vật đại sát tứ phương. Tại chúng nó gia nhập phía dưới, Đại Tần Đế quốc Thiết Kỵ thu được Hàn Lang đại quân phương hướng dễ như trở bàn tay phá vỡ cây cối rừng cây tầng tầng ngăn trở. Một đường đuổi giết Hàn Lang đại quân trực tiếp chạy đến Trục Dương quan Trục Dương thành khu vực. Bất quá lần này Trục Dương thành các loại Hàn Lang thủ quân dốc toàn bộ lực lượng lại cũng không có lực lượng phòng thủ căn bản là không có cách ngăn trở Đại Tần Đế quốc Thiết Kỵ chiến binh tấn công. Mấy ngày bên dưới, cơ quan tạo vật cùng Đại Tần Đế quốc Thiết Kỵ sĩ tốt đuổi giết Hàn Lang đại quân trục xuất khỏi Nam Cương đem đuổi ra Trục Dương quan. Mông Điểm Bạch Ảnh và Vương Tiễn Vương Ly Trung Ly mọi chờ người hội tụ vào một chỗ. Đại Tần Thiết Kỵ và Bách Chiến Xuyên Giáp quân còn có mấy vạn Đại Tần cung nọ bộ tốt ước chừng mười mấy vạn đại quân ở tiền tuyến tụ họp. Trục Dương thành và phụ cận thất lạc sở hữu thành trì thu phục Trục Dương quan cũng là trở về đến Đại Tần Đế quốc trong tay. Mông Điểm Vương Tiễn bày mưu đặt kế phía dưới, quyết định nghỉ ngơi đại quân. Trừ chỗ đó ra chính là thu chỉnh những cái kia thần phục Phi Lỗ Tân Hàn Man Di đem tổ kiến vì là phó tổng quân. Đến vào trong đó hơn nửa phụ nữ và trẻ em già trẻ đều bị Đại Tần Đế quốc cho trả về. Nếu đã sẵn sàng góp sức thần phục hơn nữa cũng vừa vặn chỉ là phá hôi. Giết chết sẽ đưa tới thu nhận phó tổng quân tâm tình và phẫn nộ lưu lại sẽ lãng phí lương thực tư nguyên. Ngược lại chi bằng trả về ở nửa đường chết có thể cùng Đại Tần không liên quan. Cùng lúc chờ đợi triều đình ý chỉ vật tư tiếp viện các loại chuẩn bị đến bước kế tiếp hành động, công phạt Hà Lang. Qua lại này cùng lúc, Ít quốc tiền tuyến đại quân bị bại tin tức hướng theo mấy cái phương hướng đại quy mô quân đoàn bại lui quay về chuyển vào trong nước. Bắc Man Vương cung, triều đình bên trên, Bắc Man Vương ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đã áp lực không được lửa giận. Hắn trong đôi mắt tiết lộ ra phẫn hận đại thủ nắm thật chặt vương tọa tay vị giận tím mặt nói, ước chừng hơn 20 vạn Hàn Lang tinh nhuệ tướng sĩ 7.80 vạn Phi Lỗ Tân Hàn Man Di tạo thành nô lệ quân. Vậy mà không bắt được Đại Tần Đế quốc một cái nho nhỏ biên cương quận. Thậm chí ngay cả một cái nhìn về phía Nam thành còn có Thiên Nam thành mấy tòa tiểu thành trì đều công không được. Bắc Man Vương mắt nhìn xuống trên điện quần thần chỉ hỏi, các ngươi nói cho bản vương đây là vì cái gì? Trên điện quần thần không có không buông xuống đầu lâu không dám ngẩng đầu nhìn hướng về Bắc Man Vương. Cuối cùng vẫn thám tử cung kính bẩm báo, vương thượng ngay tại ta Hàn Lang đại quân phát động tổng tiến công vậy một lần chiến đấu Đại Tần Đế quốc một phương nhiều hơn vài tòa không thể tưởng tượng nổi quái vật to lớn. Nhất cử nhất động có thể diện sát số 10 hơn trăm người thậm chí hơn mấy trăm ngàn người. Bọn quái vật miệng phun liệt hỏa tám cái to cánh tay lớn cầm trong tay to lớn đao kiếm như thần như ma. Vừa nói những tin tức này, lúc thám tử toàn thân đều đang phát run. Bắc Man Vương nghe vậy không khỏi lộ ra trầm tư chi sắc phân phó nói, tra rõ những quái vật kia đến tột cùng là cái gì. Chỉ là bằng vào đối phương miêu tả hắn đều có thể cảm nhận được trong đó sức mạnh to lớn. Ừ. thám tử cung kính lĩnh mệnh. Vương thượng. Lúc này mấy tên quần thần đứng ra mặt sắc quét chính đạo, kế trước mắt vẫn là làm sao chống đỡ Đại Tần Đế quốc công phạt. Tiền tuyến đại quân đã bái lùi, thậm chí nghe nói Đại Tần Đế quốc quân đoàn đã mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị xâm nhập Hà Lang. Bắc Man Vương nghe vậy khẽ vuốt cằm trầm giọng nói, Đại Tần Đế quốc công phạt là phải chuẩn bị ứng đối. Nhưng mà cái kia đơn độc thâm nhập Hàn Lang mặt đất Đại Tần Đế quốc thiết kỵ và dưới quyền bọn họ phó tổng quân. Hôm nay chính tại Ít quốc bên trong khuấy động tứ sứ dậy vò đồ thành diện bộ phận cũng cần phải giải quyết nhanh một chút quyết. Hàn Tín xuất lĩnh Đại Tần thiết kỵ và Nam Phụng mệnh quân tựa như cùng con lươn một dạng, bình thường, tứ sứ dậy vò khó có thể bắt. Khiến Bắc Man Vương gần nhất mặt ủ mày chau trong tâm ứ động. Ừ. Một đám quần thần cung kính đáp lại. Mà đang ở Ít quốc triều đình nghị luận Hàn Tín cùng lúc. Hàn Tín chính là xuất lĩnh Đại Tần thiết kỵ và Nam Phụng mệnh quân tiếp tục tập kích hóa thành một mũi cái ngàn người quy mô binh sĩ. Chỉ vì quay dày Ít quốc các nơi dày vào Ít quốc triều đình lấy cùng địa phương quan phủ còn có mỗi cái thành trì bộ lạc mệt mỏi không chịu nổi. Phóng hỏa đốt núi và đốt cháy ruộng tốt lặn vào trong thành phóng hỏa thiêu thành. Đủ loại mệt mỏi địch cách thay phiên thi triển khiến Ít quốc không chịu nổi kỳ nhiễu. Chương 267, tuyên triệu thiên hạ hầu tức vào Hàm Dương. Mấy ngày sau khi, hội kê quận nội chiến chuyện bình định tin tức truyền đến Hàm Dương thành. Một đội thiết kỵ toàn thân dồi dào đến thiết huyết sát khí từ ngoại thành gào thét mà đến chạy thẳng tới hoàng thành. Nam cương biến động đã bình Hàn Lang bại lui. Đại Tần thiết kỵ lao vụt tại trên đường phố ven đường nơi đi qua người đi đường qua lại khách thương dồn dập tránh ra vị trí. Nam cương chiến sự bình định. Hô thở phào một cái a. Không biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Có người vì là Đại Tần đế quốc to lớn thực lực chấn áp Hàn Lang biến động cảm thấy kích động hưng phấn. Bởi vì nhà bọn họ người liền trong quân đội đã như thế liền có thể quân công phong tức thu được ban thưởng. Cũng có người thở phào một cái có thể đi tới hội kê quận buôn bán vận chuyển hàng hóa. Cùng lúc cũng có người hết sức tò mò chỗ đó tình trạng. Hàm Dương cung bên trong. Đại Tần truyền lệnh thiết kỵ gào thét mà vào cung cửa. Tung người xuống ngựa lao vụt đến trên đại điện. Chúng ta ra mắt thủy hoàng đế bệ hạ. Hắc giáp sĩ cung kính bài nói, Nam cương chiến sự bình định Hàn Lang bại lui. Hôm nay Mông Điểm Vương Ly chờ tướng quân hội tụ tại Trục Dương quan đem mất đi thành trì thu phục. Trên triều đình văn võ quần thần nghe lời nói này dồn dập lộ ra nụ cười cung kính bài nói, chúng thần vì đế quốc chúc mừng vì là bệ hạ chúc mừng. Thủy hoàng đế Doanh Chính Long Nhan vui mừng lộ ra vẻ tươi cười nói ra, Nam cương chư vị tướng sĩ đều vất vả đợi đến đánh chiếm Hàn Lang trở về Hàm Dương về sau chấm phải thật tốt ban thưởng. Bệ hạ. Hắc giáp sĩ cung kính bẩm báo, hôm nay tiền tuyến đại quân chính tại nghỉ ngơi Mông Điểm Vương tiễn chờ tướng quân có ý đem binh đánh chiếm Hàn Lang. Thủy hoàng đế Doanh Chính khẽ vuốt cằm mở miệng nói, chuyện này quả nhân ân chuẩn. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Doanh Tử Dạ nhẹ nhàng hỏi, Tử Dạ ngươi chuẩn bị lương thảo và rượu thuốc chờ dược vật tiến triển như thế nào? Hồi bẩm phụ hoàng. Doanh Tử Dạ chắp tay một cái bài nói, hôm nay rượu thuốc đi qua thiếu phủ chế tác đã chứa đựng 30 vạn đàn. Về phần lương thảo các loại vật phẩm cũng đủ đại quân xuất chính tại bên ngoài 3 tháng sử dụng. Nhất là bây giờ thuế má bình ổn dưới tình huống nhi thần sẽ không ngừng mua sắm lương thực đem liên tục không ngừng vận đến tiền tuyến chiến tranh. Thiếu phủ hoàn toàn có thể nói là một cái chuyên nghiệp phục vụ với hoàng thất bộ môn vô cùng to lớn giống như một tiểu hình quốc gia. Bên trong công tượng và công nhân vô số, thậm chí đều phát triển ra đến thực danh công việc chế tại mỗi một cái chế tạo vòng tiết mỗi một cái công tượng đều sẽ ở trên vật phẩm khắc chế tác giả danh tự. Và dây chuyển sản xuất công trình mỗi một người phụ trách một cái chế tạo vòng tiết. Vì vậy mà Đại Tần thiếu phủ chế tạo tốc độ nhanh vô cùng. Doanh Tử Dạ cười nhạt tiếp tục nói, trừ chỗ đó ra nhi thần vẫn còn ở Tề Địa triệu tập công tượng chế tác chiến thuyền. Từ công thâu Cửu Tiên sinh phụ trách chuyện này, chế tác tạo có thuyền lâu 10 chiếc chủ yếu chiến hạm đại dược 50 chiếc bên trong cánh 300 chiếc tiểu dược 500 chiếc và bất chợt tới bước lên 100 chiếc cầu thuyền ngắn chiếc. Tại những thuyền này chỉ bên trên, lấy công thâu ra bá đạo cơ quan thuật tiến hành độ lại. Tàu thuyền bề ngoài bao phủ thêm một tầng sắt lá tăng cường phòng ngự lực mà bất chợt tới bước lên chiến thuyền càng là tăng cường mũi sừng đang bảo đảm thăng bằng tính phía dưới, mũi sừng toàn thể lấy bằng sắt tạo chỉ cần vô luận va chạm bất luận cái gì thuyền bè đều có thể đem dễ như trở bàn tay tan vỡ. Cùng lúc cũng vì thuyền lâu đại dược bên trong cánh các loại chiến thuyền tăng thêm thuyền nọ to lớn khoảng trường rộng một trượng có thể phá thiết giáp lực lượng khổng lồ có thể bắn giết bất cứ sinh vật nào. Hơn nữa công thâu cựu căn cứ vào đuôi cá sáng tạo mái chèo có thể tăng tốc chiến thuyền tốc độ đi và bánh lái có thể nên đổi tàu thuyền hàng hành. Được, phương hướng cùng lúc sửa đổi bường. Doanh Tử Dạ giới thiệu tàu thuyền sửa đổi và tiến công hình phòng ngự tính không ngẩng đầu dặm chân nhìn xa Nam Phương vung lên tay áo bảo hai tay hoa động mô tả ra một cái vĩ ngạn kế hoạch xây dựng. Sau đó thuyền lâu xuất lĩnh thủy quân từ Tề Địa xuất phát dọc theo duyên hải tuyến đường vòng Ít quốc phía sau. Từ đường thủy cùng lục địa đại quân cùng lúc tiến công đánh Hàn Lang một cái đưa ra chưa chuẩn bị ứng phó không kịp. Hiện giai đoạn hải quân nếu muốn thâm nhập đại hải cũng chỉ có thể thuyền lâu đại dực các loại thuyền lớn. Nếu không thì trải qua không bình thường trên biển phong ba. Cho nên Đại Tần thủy quân chỉ có thể dọc theo duyên hải tuyến tương đối an toàn. Vậy mà nghĩ đến dùng sắt lá với tư cách chiến thuyền phòng ngự thậm chí dùng bằng sắt tác chiến thuyền mũi sừng vẫn có thể duy trì đủ sức nổi và thăng bằng tính. Thủy hoàng đế chịu đựng không được thở dài nói, công thâu ra bá đạo cơ quan thuật không hổ là chiến tranh sinh. Kế này sách cũng là có thể hành, được, hoàn mỹ vòng qua sơn lâm phức tạp nơi từ phía sau tiến công chính là một chi kỳ binh. Tử Dạ ngươi cảm thấy người nào có thể gánh này thống soái thủy quân nhiệm vụ lớn? Doanh Tử Dạ chắp tay một cái bài nói, hồi bẩm phụ hoàng nhi thần tiến cử Vương Bí. Ban đầu thủy chiến chính là Vương Bí diệt Tề quốc, Vương Bí tướng quân có kinh này nghiệm cũng là quen thuộc. Tin tưởng so với hắn người càng thêm dễ dàng khống chế thủy quân dẫn dắt đại quân hàng hành, được, công phạt Hà Lang. Dứt tiếng, không đợi thủy hoàng đế câu hỏi, Vương Bí liền đích thân đứng ra mặt sắc quét chính bài nói, vậy hạ thần nguyện lĩnh mệnh công phạt Hà Lang. Hôm nay đế quốc đang muốn mở rộng lãnh thổ tại sao có thể được ít hắn? Nhà mình lao phụ thân Vương Tiễn thất lao tám thập đô đi tham chiến nhi tử Vương Ly cũng có mặt, hắn tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Húng chi công phạt chiến so với phòng thủ chiến lại càng dễ lấy được quân công. Phụ thân hắn là đế quốc triệt hầu, hắn cũng là tại không dựa vào kế thừa hầu tức chi vị dưới tình huống lấy quân công phong thành triệt hầu. Hôm nay thực cấp 6.000 nhà, mà Vương Bí mục tiêu là trở thành vạn hộ hầu. Bất quá hắn cùng phụ thân Vương Tiễn tuy nhiên cũng là đế quốc hầu tước nhưng trung thành tuyệt đối, vì sao Đại Tần bỏ ra tất cả? Vương gia cũng không có kháng cự Doanh Tử Dạ từ hầu tước Vân Quý Phong điệu bên trong rút ra tư binh chính sách, ngược lại nô nước tấp nập tham gia mang theo nhà mình tư binh vào chiến trường. Có thể, Thủy Hoàng đế Doanh Chính khẽ vuốt cảm ơn chuẩn chuyện này. Lập tức vừa nhìn về phía Doanh Tử Dạ mở miệng nói, "Tử Dạ, hôm nay ngươi chuẩn bị quân lương vì đế quốc công phạt Hàn Lang, chuẩn bị rượu thuốc các loại vô số tư nguyên. Ngươi muốn cái gì cứ mở miệng." Doanh Tử Dạ cũng không có từ chối, chỉ là cung kính nói, "Nhi thần muốn một đạo thánh chỉ." Tiếng nói ung dung rơi xuống. Dẫn tới trên đại điện văn võ chúng thần nồng nặc hứng thú trong tâm chấn động dữ dội lay động hơi khiếp sợ. Từng cái quần thần trên mặt càng là hiện ra nghi hoặc chi tình. Muốn một đạo thánh chỉ. Một đám quan viên trong tâm khó có thể tin không khỏi suy đoán nói, khó nói là muốn Thủy Hoàng đế bệ hạ phong hắn làm thái tử. Thế nhưng, Bát công tử hẳn không có như vậy ngu xuẩn đi. Làm sao có thể dùng cái này chuyện phong thưởng muốn đòi thái tử chi vị? Không chỉ là các triều thần nghi hoặc, Thủy Hoàng đế Doanh Chính cũng là mắt lộ ra không hiểu chi sắc, thậm chí trong lòng cũng là như suy đoán này, sau khi nghi hoặc nhẹ nhàng hỏi, thánh chỉ nên như thế nào viết? Doanh Tử Dạ không người xá một cái nói, khẩn phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ tuyên triệu thiên hạ hầu tức vào Hàm Dương. Chương 268, Bát công tử, đây là muốn làm gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình đều sôi sục. Văn võ bá quan mặt sắc dồn dập biến. Cái gì? Có triều thần kinh hô thành tiếng. Mặt đầy khó có thể tin tiếng nói mang theo một vẻ hoảng sợ hỏi hướng về bên cạnh người nói, Bát công tử điện hạ đây là muốn làm gì? Ta cũng không biết. Người kia vẻ mặt kiêng kỵ lắc đầu một cái tối thầm thở dài nói, Bát công tử đây rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì, khó nói là muốn mang đến một lưới bắt hết trong hũ bắt con ba ba. Một đám quan viên dồn dập suy đoán Doanh Tử Dạ dụng ý, khó nói là muốn giam cầm những cửa ải này bên trong hầu triệt hầu, hoặc là đem các loại hầu tức chém giết. Chỉ là hẳn là rất không có khả năng đi. Tất rốt cuộc nhiều như vậy hầu tức quyền quý, nếu như không cẩn thận sẽ dẫn đến cái này nhiều chút hầu tức quyền quý biến động. Quân tâm cũng sẽ nhờ đó mà lay động, bọn họ cũng đều là quân công phong tước đạt đến phong địa và quyền thế. Trong đại điện văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng nhìn về phía Doanh Tử Dạ trong con mắt mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Bát công tử thật đúng là thủ đoạn cứng rắn âm hiểm và thủ đoạn độc ác a. Vậy mà tính toán như vậy cay nghiệt thiếu tình cảm. Trên đài cao, Thủy Hoàng đế Doanh Chính mặt sắc hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn đồng ý nhàn nhạt nói, có thể chấm liền thưởng ngươi một đạo thánh chỉ. Doanh Tử Dạ chắp tay một cái có phần bình tĩnh cung kính nói, nhi thần cảm ơn phụ hoàng. Nhưng mà các triều thần cùng với các công tử cũng không giống như hắn một dạng, bình thường, trấn định dồn dập vì là chi biến sắc. Cái gì làm sao có thể? Thủy Hoàng đế bệ hạ cứ như vậy đáp ứng Bát công tử yêu cầu. Có phần cũng quá trò đùa, chuyện liên quan đến nhiều như vậy hầu tức quyền quý, đây chính là liên quan đến quốc gia đại sự. Văn võ bá quan kinh thanh hô ngừng không được sâu trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Công tử Phù Tô cũng là làm sững sờ, mặt sắc ngây ngô ngưng ở thầm nghĩ trong lòng, phụ hoàng đây là ý gì? Vậy mà như thế phóng túng bắt đệ. Công tử Hồ Hợi cũng là ánh mắt thâm trầm lâm vào suy tư. Bát ca tuổi trẻ khí thịnh cũng không tính phụ hoàng cũng phải bồi hắn cùng nhau. Hành động này nhưng là sẽ dẫn tới những cái kia hầu tước vân quý kiêng kỵ, vạn nhất bọn họ nhận là như thế là đế quốc ý muốn gây bất lợi cho bọn họ tiến hành binh biến. Triều hội kết thúc, văn võ bá quan dồn dập rút lui. Trưởng công tử phủ, công tử Phù Tô gọi đến Trương Lương và Thuần Vu Việt đem Lâm triều bên trên nơi chuyện phát sinh Doanh Tử Dạ hành động tự thuật một lần. Hai vị tiên sinh nói một chút ta vậy bát đệ rốt cuộc ý muốn như thế nào là? Nghe hắn nói ra chuyện này về sau bổn công tử vẫn tâm thần bất an, ngay từ đầu ta cho là hắn sẽ là muốn đòi phong nó vì là thái tử, chính là sau đó bát đệ lại muốn khiến phụ hoàng triệu tập thiên hạ hầu tước quyền quý. Khó nói hắn là muốn uy hiếp giam cầm những này hầu tước quyền quý đến bức bách bọn họ giao ra thủ hạ tư binh hoặc là giết chuyện. Công tử Phù Tô mày nhíu lại kết lớn gan suy đoán. Chỉ là đảm nhiệm Trương Lương nhu trí vô song nhưng cũng suy đoán không ra Doanh Tử Dạ tâm tư. Cho dù là Thuần Vu Việt cũng là ôm công tử Phù Tô một dạng, bình thường, suy nghĩ chỉ là không cách nào xác định sẽ là loại nào. Thập bát công tử phủ. Công tử Hồ Hợi cùng Triệu Cao ngồi đối diện nhau cười nhạt nói, lão sư ngài ý nghĩ trong lòng là cái gì? Triệu Cao nghe vậy lắc đầu một cái thở dài nói, thần đối với, đúng, Bát công tử suy đoán không ngoài ư là trên đại điện những cái kia quần thần suy nghĩ. Bát công tử bụng dạ cực sâu, ta cũng không cách nào xác định hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào, đoán không được khác, đừng, đáp án. Chỉ là nếu thật sự là như thế cách làm hơi bị quá mức cấp tiến. Công tử Hồ Hợi nghe vậy cũng là không khỏi lắc đầu thở ra một hơi thật dài nói ra, ta vị kia Bát ca bụng dạ cực sâu kiêu hùng chi tư. Hắn chuyện gì không làm được có loại suy nghĩ này cũng là bình thường. Ban đêm, Nguyệt Minh tinh hy, Ô Thước Nam Phi, trăng sáng sao thưa, quả bay về nam. Gió thu càng thêm rét lạnh lạnh lẽo để cho người chịu đựng không ngừng run rẩy. Trên đường không có một bóng người. Bất quá cũng tại lúc này, một chiếc xe ngựa ngừng ở Bát công tử cửa phủ trước, tiếp tục mà vào. Bát công tử phủ. Doanh Tử Dạ chính trong thư phòng cùng Tiêu Hà Hầu Khanh kiếm cửu mấy người ôn tiểu mà uống lúc nhàn rỗi bàn luận trời nam biển bắc sự tình. Bên cạnh Lữ Chí Lữ Tố hai người bưng chế tác tuyệt đẹp sắc hương vị đầy đủ chút thức ăn thịnh đi lên. Đại soái a nói một chút ngươi năm đó đầy lầu hồng tụ chiêu sự tình chứ sao? Doanh Tử Dạ giơ ly rượu lên kính hướng về Viên Thiên Cương cười trêu ghẹo nói, công tử. Cũng tại lúc này, Lý Tư tại thị vệ dưới sự dẫn dắt đạp vào thư phòng chắp tay một cái cung kính nhẹ nhàng hỏi, quan, đóng, đến ngày nay triều đình công tử hướng về bệ hạ chỉ sự tình thần muốn giải chân tướng. Theo thần lớn gan suy đoán công tử không quan tâm là tù cùng giết không biết có hay không như thế. Doanh Tử Dạ nghe lời nói này mân mân rượu trong chén khẽ mỉm cười bình tĩnh như không có gì xảy ra nói, như thế cũng không phải không có hành, được. Nhưng mà, Lý Tư nghe vậy không khỏi lông mì thâm tỏa. Đang muốn nói gì thời điểm? Lúc này người làm trong phủ Dương Phàm đi tới cửa thư phòng cung kính bẩm báo, công tử Vương Bí tướng quân trước tới thăm. Để cho Vương Bí tướng quân đến đây đi. Doanh Tử Dạ phất tay một cái nhàn nhạt phân phó nói. Ừ. Dương Phàm không người trở ra. Chỉ chốc lát mà Vương Bí liền chạy tới. Hắn khuôn mặt uy nghiêm quét chính mang theo một tia nụ cười lạnh nhạt chắp tay một cái nói, thần trước tới thăm bắt công tử là muốn xem một chút những cái kia chiến thuyền.
Có thể.
Doanh Tử Dạ gật đầu nhìn về phía Lý Tư cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bổn công tử tự có chừng mực. Hắn sau đó vừa nhìn về phía Vương Bí nhàn nhạt nói, đi trước nhìn một chút chiến thuyền đi.
Ừ.
Mọi người nghe vậy cũng không ở nói nhiều, ngồi lên xe ngựa đi tới thiếu phủ mà đi. Thiếu phủ chiếm đất vô cùng to lớn, thậm chí ở ngoài thành cũng có rất nhiều chiếm đất cơ cấu. Mọi người đi tới thiếu phủ, thủ vệ nhân viên nhìn thấy là Doanh Tử Dạ và Lý Tư chờ người, lúc này dẫn mọi người đi tới một nơi to đại hồ bạc. Hồ bạc phương viên mấy dặm liên tiếp ngoại thành đại hạ, mà tại mặt hồ bên trên nổi trôi từng ngọn to lớn thuyền bè. Chỉ thấy thuyền lâu cũng chính là chỉ huy chiến hạm khoảng chừng dài 25 trượng rộng 10 trượng. Thuyền có 3 tầng tàu thuyền đồng thể bao quanh một tầng hắc sắt sắt lá, trên thuyền có 7 ngôi có thể treo 9 cái buồm. Mũi tàu là một tôn to lớn dao long đầu cùng lúc gắn lớn vô cùng mà lại hẹp dài bén nhọn bằng sắt, mũi sừng cực kỳ dữ tợn. Vừa nhìn liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy thuyền bè. Mọi người leo lên thuyền lâu, Vương Bí đánh giá. Chỉ thấy tàu thuyền từ đầu đến cuối và hai bên bên trên, giá thiết đến từng cái to lớn cung nỏ đồng thể đen nhánh lấy gân bỏ với tư cách dây cung. Nếu như bắn ra, hắn tin tưởng có thể dễ như trở bàn tay đâm xuyên bất luận cái gì thiết giáp, cho dù là thân thuyền cũng không cách nào ngăn cản. Mà xung quanh từng chiếc chiến thuyền cũng là cực kỳ dữ tợn, toàn thân bao phủ thiết giáp, mũi sừng sắc bén hẹp dài. Vương Bí dò xét một chút thuyền mái chèo và cầm lái, quả nhiên có thể tăng nhanh tốc độ đi và tùy tiện chuyển biến phương hướng. Bắt công tử và công thâu cựu tiên sinh thật là thần nhân, lại có thể chế tác ra như thế tinh xảo chi vật. Hơn nữa chiến thuyền bao phủ thiết giáp, tăng cường mũi sừng, tăng cường thật nhiều lực phòng hộ và lực công kích. Sợ rằng thế gian này không có bất kỳ tàu thuyền có thể chống lại. Đặc biệt là thuyền này bánh lái và thuyền mái chèo quả thực là lợi khí. Doanh Tử Dạ cười nhạt nói ra, Vương Bí tướng quân khách khí, công thâu cựu nếu là ở này nghe thấy ngươi đối với hắn khen ngợi nhất định rất đắc ý.
Ha 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 ha.
Vương Bí cởi mở cười chuyển mà nói rằng, Bát công tử tối nay trừ đi thăm những này chiến thuyền tiến hành quan sát cùng dò xét bên ngoài, còn có chính là cùng Bát công tử bàn bạc đường thủy xuất binh lộ tuyến.
Ồ.
Doanh Tử Dạ khẽ di một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn.
Bát công tử.
Vương Bí cung kính thanh âm, sự tình là loại này, tuy nhiên có thể thông qua tề địa vùng duyên hải đường vòng mà đi, nhưng mà đến Hàn Lang phía sau về sau cũng ắt phải hành kinh ít quốc bên trong đường thủy. Bởi vì Hàn Lang đường núi nhiều gặp gành, chỉ là dựa vào đường thủy công phạt Hàn Lang khó có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, không như mở đảo Hà Cư lợi dụng tàu thuyền thần tốc chuyển vận đại tần đế quốc binh sĩ truyền đạt mỗi các địa phương. Thế nhưng cái công trình này số lượng cực lớn, khó có thể khai triển. Hắn xuất linh thủy quân vẫn là quá ít, nhất thiết phải cần đại tần đế quốc Nam Cương tiền tuyến trận địa tiếp viện. Chính là Hàn Lang đường núi gặp gành rừng cây rậm rạp khó có thể hành quân. Ngay sau đó liền nghĩ đến đường thủy vận chuyển.
A,
Doanh Tử Dạ khép cười một tiếng từ tốn nói, bổn công tử còn tưởng rằng là chuyện gì nghĩ không ra vậy mà đơn giản như vậy. Ta sẽ phái người cùng Mông Điềm nói một tiếng, ngươi cũng có thể thông báo bên dưới Vương lão tướng quân lợi dụng phi lỗ Tân Hàn Man Di đến tiến hành mở đảo đường sông Hàn Lang Man Di cũng không hẳn không thể. Tại quá trình này bên trong có thể bắt đầu sử dụng một ít phi lỗ Tân Hàn Man Di giám sát Hàn Lang Man Di cho cắn chó dĩ di chế di bọn họ, song phương có không thể điều tiết mâu thuẫn, phi lỗ Tân Hàn tất nhiên sẽ hết lòng vì là đại tần làm việc. Ta cũng sẽ phân phó công thâu cựu và một kiện sư chế tác một ít đảo lấy hà cư lợi khí, sau đó để cho thiếu phụ lượng lớn chế tác từ một phần thuyền bè vận chuyển đi qua. Dùng tứ phương Man Di hải cốt đến vì đại tần đế quốc đảo đời núi đá xây dựng đường đảo lấy đường sông. Chương 269, phụ quốc khởi sự. Hôm sau, Bát công tử phủ. Doanh Tử Dạ ngoắc ngoắc tay gọi tới Dương Phàm phân phó nói, đi thừa tướng phủ mời thừa tướng đến trước.
Ừ.
Lập tức mang theo người làm trong phủ thừa dịp xe ngựa nhanh chóng hướng phía thừa tướng phủ mà đi. Qua chốc lát,
công tử
Lý Tư cùng Dương Phàm chạy tới, mang theo người Dương Phàm cũng biết ý đi xuống. Công tử không dặn dò không nên nghe liền không nên nên tiếp xúc. Không biết công tử tìm ta có chuyện gì quan trọng? Lý Tư hơi có chút nghi hoặc hỏi. Hôm qua ban đêm bọn họ còn chung một chỗ.
A.
Doanh Tử Dạ nhẹ giọng nở nụ cười. Một tay hư nắm một khối màu mực hổ phù xuất hiện lòng bàn tay, chính là có thể điều phái Ly Sơn đại doanh 10 vạn đại quân hổ phù.
Cái này cho ngươi.
Doanh Tử Dạ từ tốn nói, đem hổ phù lần nữa giao đến Lý Tư trong tay.
Công tử đây là?
Lý Tư mặt lộ không hiểu chi sắc. Doanh Tử Dạ lộ ra một chút có nhiều ý vị cười mỉm phân phó nói, bổn công tử mệnh ngươi đi vào tập trung Ly Sơn đại doanh quân đội đóng trú với Hàm Dương bên ngoài.
Công tử ngươi đây là muốn?
Lý Tư kinh hãi mặt sắc biến hóa kịch liệt. Mơ hồ ở giữa hắn đã suy đoán ra Doanh Tử Dạ tính toán, không phải là sẽ đối hầu tức Vân Quý nhóm ra tay đi, chẳng lẽ là phải đem hầu tức tất số chém giết? Nếu chỉ là giam cầm hoàn toàn không cần thiết Ly Sơn đại quân. Doanh Tử Dạ cười không nói, chỉ là phất tay một cái tỏ ý khiến Lý Tư mau sớm đi làm.
Ừ.
Lý Tư chắp tay một cái lúc này cáo từ rời đi, đi gọi đại soái đến trước. Doanh Tử Dạ ngoắc ngoắc tay phân phó ngoài cửa Dương Phàm cùng lúc vung ra một viên đan dược cười nói, thưởng ngươi.
Ừ.
Dương Phàm nhận lấy đan dược mặt sắc vô cùng kích động, chỉ cảm thấy đan dược dịu dàng hàm chứa thiên địa linh vận không người lĩnh mệnh. Doanh Tử Dạ cười đó bất quá là tăng cường khí huyết đan dược thôi, có thể hơi để bạt một ít tu vi. Không đến trong chốc lát, Viên Thiên Cương trước chỗ này chắp tay một cái bái nói, công tử. Doanh Tử Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng phân phó nói, đại soái mệnh bất lương nhân trong bóng tối nhìn chăm chú Hàm Dương bên trong nhất cử nhất động khả năng muốn lên gió.
Ừ.
Viên Thiên Cương sắc mặt biến cung kính đáp lại.
Cùng ngay cùng lúc,
quan trung bên ngoài, Trác Khánh hồi phủ. Lúc này tụ tập tương đối lớn một phần quan nội hầu, triệt hầu, các loại hầu tức và sĩ khanh đại phu chờ Vân Quý. Thủ đoạn thông thiên đế quốc hầu tức Vân Quý nhóm sớm đã chiếm được Hàm Dương thành bên trong truyền tin tức đến. Hôm nay thánh chỉ lần lượt phát rơi xuống, mọi người lại cũng ngồi không vững.
Trác Khánh hầu.
Huỳnh Nhạc hầu ngồi trong đại sảnh liếc mắt nhìn trong sân một đám quyền quý, chắp tay một cái nhìn về phía Trác Khánh hầu hỏi, không biết lao hầu gia hôm nay là cái gì giải thích, thời gian hiện tại cũng không nhiều à. Thủy hoàng đế bệ hạ ý chỉ đều đã truyền tới chúng ta trong tay, chỉ sợ là chờ không bao lâu sẽ lên đường đi tới Hàm Dương thành. Hiện ở tại chúng ta ứng nên như thế nào, là cự tuyệt không nghe lệnh hay là? Phong Thanh hầu và Quảng Bình hầu các loại dồn dập mở miệng hỏi nói. Đối mặt Thủy hoàng đế bệ hạ thánh chỉ, một đám hầu tước vân quý nhóm sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng không biết nên như thế nào. Nếu như cự tuyệt không nghe lệnh, tuy nhiên tạm thời có thể giữ tài sản, nhưng mà sau chuyện này tất nhiên sẽ bị Thủy hoàng đế bệ hạ và triều đình nhóm chỉ trích kháng chỉ bất tuân ý đồ mưu phản. Nhưng nếu là đi vào Hàm Dương, bọn họ lại quả thực trong tâm không chắc chắn. Mọi người tại đây cũng đều là tại lúc trước triều đình trưng binh chi lúc cầm trong tay tư binh che đậy được, phải chặt chẽ chưa hề giao ra một cái. Chắc Khánh hầu mặt sắc nghiêm túc nhưng cũng mang theo bình tĩnh mở miệng nói, nhà ta lão tổ đã nói cử thiên hạ chi hầu tức ứng đối xem bệ hạ phải chăng như cũ dung túng hắn. Đại gia không cần phải lo lắng, chúng ta người đông thế mạnh, liệu bắt công tử cũng không dám làm sảng làm bậy. Tuy nhiên nói là nói như thế, chính là ở đây hầu tức vân quý các loại vẫn là không quá yên tâm. Thịnh Vân hầu nhớ tới lúc trước Khổng phủ bị diệt, cao mày mở miệng nói, bắt công tử chính là thủ đoạn độc các, hắn liền nho ra tổ sư Khổng tử huyết mạch, hậu nhân Khổng gia đều có thể nói diệt liền diệt, còn có cái gì là hắn không dám làm. Một đám hầu tức vân quý trố mắt nhìn nhau, nghĩ điểm nơi trong tâm có một tia sợ hãi. Đúng vậy, bắt công tử người này lớn mật rất. Cũng tại lúc này, một đạo thân ảnh hiện lên ở chủ vị Chắc Khánh hầu sau lưng vị trí. Tóc bạc mặt hồng hào chính là lần trước thay Chắc Khánh hầu. Lão hầu ra mặt sắc nghiêm túc chắp hai tay sau lưng chất vấn hỏi, làm sao khó nói các ngươi còn muốn vi phạm thủy hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Sau đó thật có thể không có hòa hoãn chỗ trống. Cái này, một đám hầu tức vân quý sửng sốt muốn nói lại thôi. Đúng vậy a, khó nói thật đúng là muốn trái với thánh chỉ. Nghĩ như vậy, mọi người cũng là quyết định. Quảng Bình hầu nghĩ ngợi một nửa chấp nhận thấp giọng nói, cái này dù sao cũng là thủy hoàng đế hạ chỉ ý, khó nói bắt công tử thật đúng là dám đối với, đúng, chờ ta ra tay hay sao? Lão Chắc Khánh hầu thần sắc thâm trầm khinh thường nở nụ cười nói, có dám hay không vậy mà không biết, bất quá cũng tương tự phải để cho thủy hoàng bệ hạ nhìn ra chúng ta thái độ. Lại nói chúng ta lại không phải không có đi tới, chỉ có điều tốc độ chậm một chút. Mọi người nghe vậy còn người sáng lên. Kế này rất hay, kế này rất hay a. Thịnh Vân hầu chịu đựng không được thở dài nói, ở đây hầu tức vân quý đều là người thông minh, kẻ ngu rốt cũng làm không được vị trí này. Đối với Lão Chắc Khánh hầu nói trong nháy mắt lĩnh hội kỳ ý một chữ kéo. Chậm chậm trước hành, được, thứ nhất có thể tuân theo ý chỉ, thứ hai cũng có thể lặng lẽ đợi biến hóa, thứ ba cho thủy hoàng đế bệ hạ nói rõ thái độ. Một đám hầu tức vân quý dồn dập đạt thành nhận thức chung. Cùng ngay cùng lúc, Sở Quốc trốn cũ Nam Dương quận, núi rừng bên trong Hạng gia tộc. Hạng Thiếu Vũ toàn thân vương bá chi khí long hành hổ bộ. Khắp toàn thân khí bá đạo liều lĩnh tràn ra, ba búi tóc đen phấn khởi cuồng vũ, bắp thịt so với kim thạch không biết còn cứng rắn hơn gấp bao nhiêu lần. Bá hồn đoán dưới hạ thể cả người phát sinh lột xác to lớn, thân hình so với lúc trước muốn có rút nhỏ một chút. Tám thước cao cùng lúc trước so sánh càng thêm điêu luyện hơn nữa, linh hoạt không ít. Tu vi cũng là đạt được đột phá tu thành chỉ huyền cảnh giới. Đến trong đại sảnh đã ngồi xuống không ít người. Phạm Tăng Hạng Trang các loại, thiếu tộc trưởng. Mọi người thấy Hạng Thiếu Vũ đến cung kính bái nói, "Thiếu Vũ ngươi đến." Hạng Lương ngồi ngay ngắn ở chủ vị một bên nhìn mọi người mặt sắc nghiêm túc mở miệng nói, "Hôm nay ta triệu tập chư vị đến trước chính là Thiếu Vũ có chút ý kiến muốn cùng đại gia thương nghị một chút phục quốc khởi sự chi đại sự." Tiếng nói nặng nề rơi xuống. Trong nháy mắt hoảng sợ đang ngồi mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng. Dĩ nhiên là phục quốc khởi sự. Nghĩ điểm nơi mọi người trong nháy mắt chỉ cảm giác có chút cấp trên. Hẳn không được lập tức hưng binh khôi phục đại sở trọng trấn Hạng thị nhất tộc vinh quang. Bất quá vẫn là có vài người khá là cẩn thận. Hạng Trang mở miệng nói, "Hôm nay Đại Tần như cũ cường thịnh, tổ Long Thủy Hoàng đế vẫn còn, nếu muốn khởi sự sợ rằng không quá thỏa đáng." Trang đệ. Hạng Thiếu Vũ mặt sắc tự tin cười nhạt mở miệng nói, "Tuy nhiên tổ Long còn chưa chết, nhưng ta tu thành chỉ huyền cảnh đúc thành bá thể, thậm chí có thể chiến chỉ huyền đỉnh phong cũng xem như đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Lại hôm nay Đại Tần đế quốc cùng Hàn Lang giao chiến phân tâm mất sức không có binh lực đối phó chúng ta, chính là khởi sự phản kháng bạo tần thời cơ tốt. Còn nữa, ta cùng với Kinh Thiên Minh tương giao tâm đầu ý hợp chính là huynh đệ khác họ. Hôm nay hắn thành mặc gia cự tử chính tại triệu tập thiên hạ nghĩa sĩ báo cáo đại hội cùng bàn đại sự chuẩn bị phản kháng bạo tần, hiện tại khởi sự cũng tốt tương xứng cũng có mặc gia chia sẻ đến từ Đại Tần đế quốc áp lực." Phạm Tăng nghe lời ấy khẽ bước cảm cười nói, "Thiếu Vũ ngươi lớn lên cũng biết tính toán đồng hồ bấm giờ. Đại Tần đế quốc cùng Hàn Lang giao chiến lại có mặc gia triệu tập thiên hạ nghĩa sĩ cùng bàn đại sự hấp dẫn bạo tần sự chú ý. Được, hôm nay xác thực như Thiếu Vũ nói chính là thời cơ tốt." Lại là đồng ý chuyện này. Hạng Trang các loại Hạng thị nhất tộc tộc nhân cũng là dồn dập gật đầu. Bất quá còn có một ít chuyện cần phải chuẩn bị. Hạng Lương hơi trầm ngâm một hồi mà mặt sắc quét chính đạo, "Chúng ta Hạng thị nhất tộc tại khởi sự cùng lúc tương ứng phát ra chiếu lệnh triệu tập Sở Quốc tử đệ cùng Bạo Tần đánh nhau. Khởi sự không thể chỉ dựa vào Hạng thị nhất tộc, cần sở hữu Sở Quốc tử đệ và toàn bộ thiên hạ lục quốc hậu nhân. Đã như thế không chỉ có thể gia tăng Thiếu Vũ thực lực, ngươi còn có thể gia tăng danh vọng." Chương 270, gây dựng lại nghịch lưu xa. Hàm Dương thành. Bát công tử phủ. Bất Lương nhân đến trước báo cáo, "Khải bẩm công tử." Nói, Doanh Tử Dạ đang cùng Hầu Khanh kiếm cựu rơi xuống cờ vây từ tốn nói, "Ừ." Bất Lương nhân chắp tay một cái mở miệng nói, "Đế quốc mỗi cái hầu tước vân quý đã chậm rãi đến về phần đến gần Hàm Dương Trần quận, Bánh Xuyên quận thành bên trong những cái kia hầu tước vân quý lại tựa như cũng không có lên đường ý tứ." Doanh Tử Dạ nghe vậy khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý, ngược lại nhẹ nhàng hỏi, "Ly Sơn đại doanh quân đội còn có thời gian bao lâu có thể đến?" "Ước chừng 3 ngày." Bất Lương nhân cung kính nói. Doanh Tử Dạ nghe vậy phất tay một cái tỏ ý nó lui ra. Mà tại xa xôi một phương khác, Hàn Lang củng cố Hàn Quốc biên cương giao tiếp nơi. Ban đêm, trời sắc cảm đạm, chỉ có minh nguyệt sáng tỏ chòm sao nóng bỏng. Ánh trăng cùng tinh quang chiếu sáng chỉnh vùng đất. Gió thu lạnh lẽo gào thét thổi lất phất liên miên sơn lâm, hoa cỏ cây cối vô bất vi chi chập chờn vang xào xạc. Hỏa Vũ Sơn trang gì chỉ nơi, một tia hồng mang chậm rãi từ lòng đất xuất hiện sáng ngời vô cùng mang theo nóng bỏng khí tức. Kèm theo thời gian trôi qua hồng mang bộc phát thịnh thịnh. Từng đạo hồng mang từ dưới đất bắn ra bốn phía mà ra còn như tinh quang thôi sán. Ầm ầm. Mặt đất dạng nước sơn lâm sụp đổ. Bùng nổ ra kinh thiên nổ vang nguyện như lôi đỉnh. To lớn tinh hồng của sáng thông thiên triệt địa thẳng lên mây xanh. Đem phương viên hơn trăm bên trong nhiễm thành huyết sắc giống như một phương huyết ngục. Thần hoa bay lên linh mang tại trong hư không đan vào. Bàng bạc thiên địa linh khí hội tụ ở này hình thành vòng xoáy linh khí. Ngao ô ô. Núi rừng bên trong thú hống chim hót kêu thê lương thảm thiết đấy. Vô số điểu thú không ngừng hướng phía phương xa thẳng thốt chạy trốn bị động tĩnh lớn như thế chấn nhiếp tâm thần hoang mang. Thiên tượng dị biến. Khổng lồ như vậy động tĩnh dẫn tới khắp nơi chú ý dẫn đầu nhận thấy được dĩ nhiên là ít quốc lúc này phái ra mật thám đi vào dò xét. Dưới bóng đêm, từng đạo hắc ảnh rơi vào Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ. Từ xa nhìn lại chỉ thấy vậy thông thiên triệt địa cổ sáng không biết nó đi thông nơi nào lại có bao nhiêu sao dài. Nhưng mà nó chiều rộng lại khoảng chừng trăm trượng trực tiếp đem ban đầu Hỏa Vũ Sơn trang một phần hóa thành huyết ngục. Hơn nữa căn bản là không có cách xuyên thấu qua quang mang nhìn ra trong đó rốt cuộc có gì đồ vật. Đi xem một chút. Mấy cái ít quốc điều động mà đến thám tử dò xét hướng phía Hỏa Vũ Sơn trang bước đi bước vào ánh sáng đỏ thắm hóa thành huyết ngục bên trong. Chỉ là vừa mới đạp vào trong đó, liền thấy từng đạo huyền diệu phù văn dâng lên trận pháp đột nhiên xuất hiện hình thành từng đạo xích huyết ánh sáng. Soạt. Một tiếng kêu khẽ. Mấy người còn muốn ngăn trở, nhưng trong nháy mắt bị xích huyết ánh sáng chém ngang mà qua thân thể phân liệt ngã xuống đất bỏ mình. Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ lại khôi phục yên tĩnh chỉ có phương xa từng tiếng côn trùng kêu vang. Phản phất chưa từng có trước người đến một dạng, bình thường. Ba ngày sau, Đại Tần Đế quốc, Hàm Dương thành. Ly Sơn đại doanh đại quân đến Hàm Dương thành. Hàm Dương thành bên ngoài vị thủy bờ sông, chỉ thấy Ly Sơn đại quân chia binh hai đường một đường trú đóng ở Hàm Dương thành bên ngoài hơn 10 dặm nơi. Một đường tiếp tục mà vào Hàm Dương thành. Trung trung điệp điệp cờ gấm phất phới. Ngoại thành trên quan đạo người đi đường qua lại khách qua đường dồn dập vì thế mà choáng váng. Cái này nơi nào đến quân đội? Làm sao quân đội còn vào thành đây là muốn làm gì? Khó nói phát sinh đại sự gì ôi u cái này cũng bất phàm a. Lê dân bách tính nghị luận ầm ĩ mà trong đó có lòng người nhìn một màn này chính là mặt sắc không khỏi ngẩn ra trong tâm hiện ra nổi sóng. Hai người nhìn đến Ly Sơn đại quân đi tới tụm lại con ngươi mở to đến cẩn thận nhìn chằm chằm xì xào bàn tán nói, này không phải là Ly Sơn đại quân sao làm sao rời khỏi Ly Sơn đi tới Hàm Dương thành? Bọn họ là muốn làm gì hầu ra đang cùng còn lại hầu tức vân quý nhóm một đường chạy tới Hàm Dương thành sẽ không phải là muốn. Nói tới chỗ này tiếng nói im bặt mà dừng. Hai người lộ ra kinh hoàng thần sắc lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Bọn họ tầng tầng gật đầu một cái lúc này lưu lại một người tiếp tục nhìn chằm chằm một người khác chính là chạy mau trở về chỗ ở cử bút viết xuống nghe thấy và tự thân suy đoán. Sau đó nhanh chóng tìm đến người liên hệ dặn dò, đem tình báo này chuyển giao cho hầu gia. Hàm Dương thành bên trong, thấy Ly Sơn đại quân người đi đường qua lại khách qua đường càng là sôi sục. Dồn dập suy đoán điều phái đại quân vào thành ý nghĩa, mà những cái kia đế quốc hân quý hầu tức mật thám tử càng là từng cái cẩn thận dè đặt quan sát muốn nhìn ra trong đó kỳ quặc. Cùng lúc viết xuống Ly Sơn đại quân đóng trú Hàm Dương thành tình báo và tự thân suy đoán, sợ rằng phải ra biến cố lớn. Khó nói đế quốc thật muốn đối với, đúng, hầu gia hạ thủ. Bát công tử Ly Sơn đại quân là Bát công tử nắm giữ trong này, tất nhiên có hắn bảy mưu đặc kế. Trừ phi là thủy hoàng đế có thể vòng qua Bát công tử mệnh lệnh Ly Sơn đại quân đến trước. Bất kể như thế nào sợ rằng cũng là muốn nhằm vào hầu gia không phải giam cầm chính là giết. Làm sao bây giờ? Từng cái mật thám cao mày ghi lại đến tình báo, đem giao cho người liên hệ hy vọng nhà mình hầu gia nhìn thấy về sau tâm lý thật sớm có chuẩn bị, có thể ứng phó trận này biến cố. Chỉ là đem bọn họ hoảng loạn bận bịu tìm kiếm người liên hệ truyền tình báo chi lúc, lại không có chú ý tới tự thân đồng dạng bị người nhìn chăm chú vào. Bát công tử phủ, trong thư phòng, Khải bẩm công tử, Bất Lương nhân đến trước báo cáo, những cái kia đế quốc hầu tức vân quý nơi điều động mà đến thám tử đã bị chúng ta để mắt tới. Bọn họ tại nhìn thấy Ly Sơn đại quân xuất trạm tại Hàm Dương thành một khắc kia trở đi đã đem tin tức truyền đi. A, Doanh Tử Dạ nhẹ giọng nở nụ cười mang theo đến một tia vẻ khinh thường nói, mỗi câu đã thả ra tin tưởng cá con hẳn rất nhanh cũng liền cắn câu. Ly Sơn đại quân đến trước Hàm Dương tọa trấn chẳng qua chỉ là hắn cố ý để cho những cái kia đế quốc hầu tức vân quý nhìn thấy thôi. Công tử thế vô song. Bất Lương nhân cười khen ngợi một tiếng. Ban đêm, tháng 10, đã lập đông. Bên trong đất trời hàn ý tụ tập. Trên trời minh nguyệt sáng tỏ mà lạnh rõ ràng tròm sao lấp loé. Bác phong vù vù hưu hưu đến cây cối cảnh cây vặn bẹo giống như quỷ quái vây tay một dạng, bình thường, chập chờn. Trên đường căn bản không có mấy người cho dù có người cũng là hành, được, sát vội vã. Bát công tử phủ, đèn đuốc sáng choang. Doanh Tử Dạ thân mặc trắng như tuyết ra hổ áo khoác ấm áp. Cùng hầu khanh mấy người trong thư phòng nói chuyện phiếm sướng trò chuyện thảo luận tu hành sự tình. Ầm. Một tiếng vang trầm đục. Cửa phòng mở. Gào thét bắc gió lay động được, phải, dưới ánh nến. Công tử. Lý Tư chắp tay túi chào từ trong ngực lấy ra mặc ngọc hổ phù cung kính nói, thần đã đem Ly Sơn đại quân điều phái đến Hàm Dương đặc biệt đến trước trả lại hổ phù. Doanh Tử Dạ cũng không nhận lấy mặc ngọc hổ phù ngược lại là rót một ly rượu nóng đưa về phía Lý Tư nhẹ giọng cười nói, hổ phù trước hết thả ở chỗ của ngươi thay mặt bảo quản. Cái này. Lý Tư có không hiểu bất quá vẫn là đáp ứng nhận lấy rượu ngồi xuống. Doanh Tử Dạ vây tay gọi đến căn phòng góc phục dịch Dương Phàm phân phó nói, mang theo người làm trong phủ đi đem vệ trang tiên sinh qua đây. Ừ. Dương Phàm cung kính lĩnh mệnh. Qua không bao lâu, vệ trang đẩy cửa vào bắc gió lay động đến toàn thân áo đen áo khoác đồng bền trắng như tuyết tóc dài càng là của vũ. Công tử. Vệ trang thanh âm lãnh đạm nói, không biết gọi ta đến trước chuyện gì. Cũng không phải là thái độ không tốt mà là tính cách như thế. Doanh Tử Dạ cũng không để ý chỉ là nhẹ nhàng hỏi, ngươi còn nhớ thỏa đáng lần đầu mộng tưởng. Vệ trang mặt sắc chấn động con ngươi hơi ngưng tụ tiếng nói nặng mấy phần mở miệng hỏi nói, không biết công tử là ý gì. Ha ha. Doanh Tử Dạ cởi mở nở nụ cười ánh mắt sáng rực nhìn về phía vệ trang ung dung nói ra, ngươi cùng Hàn Phi năm đó ý chí biến pháp cường quốc thống nhất thiên hạ thiết lập một cái thịnh hành phép tắc thịnh thế. Đến thực hiện thất quốc thiên hạ ta muốn 99 vĩ đại chí nguyện. Chính là Hàn Phi thất bại trong loạn thế sinh tồn không dễ mà tại quyền mưu trước mặt lý tưởng không chịu nổi một kích Hàn Phi thế yếu hơn, không thể cứu vãn Hàn. Hàn Phi sinh không gặp lúc không thể nhìn cho tới bây giờ Đại Tần Đế quốc pháp trị thiên hạ mà buồn công tử có ý bỏ tiền để ngươi gây dựng lại nghịch lưu xa đến càng thêm hoàn thiện Đại Tần Đế quốc pháp trị. Và vì là Đại Tần Đế quốc tương lai đem Hàn Lang cùng Bắc Phương Thảo Nguyên công hạ đem cái này hai nơi cũng giải giác nghịch lưu xa hai mắt thực hiện pháp trị làm chuẩn bị. Duyên tử dạ thành thực mà nói thâm nhập vệ trang nội tâm. Thiên địa chi pháp chấp hành không tha thuật lấy ngừng gian lấy hình ngừng hình. Đây là ban đầu hắn cùng với Hàn Phi chờ người thiết lập nghịch lưu xa mục đích. Chỉ là đáng tiếc cái lý tưởng này nửa đường phá diệt. Hôm nay lần nữa chiếm lại được đến cơ hội. Hơn nữa còn là diệt vong lục quốc thống nhất thiên hạ thế gian mạnh nhất Đại Tần Đế quốc công tử. Cái này khiến vệ trang lại lần nữa giấy lên trong tâm đoàn hỏa kia diễm chắp tay cảm ơn nói, đa tạ công tử. Doanh tử dạ phất tay một cái cười nói, khách khí ngươi nếu như thiếu tiền nói chỉ cần đi tới thiếu phủ trực tiếp lấy tiền liền có thể. Giải thích hắn móc ra một tấm lệnh bài vứt cho vệ trang. Trên lệnh bài khắc họa đến phức tạp hoa văn. Vệ trang cũng không nói nhiều cáo từ một tiếng chuyển thân rời đi. Đợi hắn rời đi về sau, Lý Tư Châm trước nhẹ nhàng hỏi, công tử đây là muốn? Doanh tử dạ chắp hai tay sau lưng mở ra một bên cửa sổ nhìn đến trên bầu trời đêm sáng tỏ minh nguyệt từ tôn nói, ta xác thực muốn mở ra năm đó Hàn Phi ý chí. Trừ chỗ đó ra càng là mượn cơ hội lần này tăng thêm một cây bước. Lý Tư không hiểu lắc đầu một cái cũng không ở hỏi nhiều chỉ có thể ám đạo, xem ra công tử lòng dạ đã có thủy hoàng đế bệ hạ mở dạng, bình thường, sâu. Chương 271, ngươi không hành, được, khó nói người khác cũng không hành, được. Hôm sau, trời sát sáng rõ. Hàm Dương thành trên đường đã có người đi đường thưa thất qua lại xuyên toa. Văn võ bá quan cũng rời nhà bên trong ngồi trước xe ngựa hướng hoàng thành mà đi. Giá. Người phu xe cao giọng uống, xua đuổi thất ngựa nắm trong tay phương hướng. Trên đường phố hai chiếc xe ngựa hoa lệ sánh vai đi về phía trước. Chỉ có điều một cái nội liễm tràn ngập phong độ nho nhã. Một cái chính là xe hoa lệ chạm giống hoa văn trang sức lấy kim ti ngân tuyến treo từng cái chuỗi ngọc tua cờ. Ồ công tử đó là thập bát công tử xe ngựa. Diệp Trạch từ cửa xe ngựa miệng đánh giá ngoài cửa sổ ác hạc bạch khí chỉ đến bên cạnh một chiếc xe ngựa khác kinh thanh hô. Nga thập bát đệ. Công tử Phù Tâu nghe vậy từ cửa sổ nhìn sang xác thực là công tử Hồ Hợi xe ngựa. Đại ca thật là đúng dịp a. Công tử Hồ Hợi cũng là nghe thấy hai người đối thoại từ cửa sổ nhìn về phía một bên. Thấy chính là công tử Phù Tô hắn nhẹ giọng cười cười xuống xe ngựa chào hỏi một tiếng. Chỉ bất quá trong lòng chính là cực kỳ khinh thường. Thập bát đệ nghĩ không ra người ta vậy mà ở chỗ này gặp phải không như cùng nhau trước được. Công tử Phù Tô mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp cũng là xuống xe ngựa chào hỏi một tiếng. Bất quá trong lòng cũng là ám đạo suối quậy làm sao đụng phải công tử Hồ Hợi. Chính là hắn thân làm huynh trưởng vẫn là phải làm bộ một phen huynh hữu đệ cùng bộ dáng. Không không. Công tử Hồ Hợi liền vội vàng cự tuyệt lúng túng cười nói, ta buổi sáng còn chưa ăn đồ vật cái này không đói bụng trước tiên đi mua một ít ăn đến. Vừa nói liền thúc giục lên người phu xe đi nhanh lên. Được. Công tử Phù Tô gật đầu một cái thầm nghĩ trong lòng, như thế rất tốt giảm bớt được còn muốn làm bộ một bộ vẻ mặt vui cười bộ dáng. Hai người đang muốn mỗi người một ngã. Cũng tại lúc này, bên cạnh mấy cái giang hồ võ giả mặc lên cẩn trọng áo đông mang theo nón lá mặt sắc nghiêm túc mở miệng nói, nghe nói không, Nghịch Lưu Sa lại lần nữa thiết lập liền mở ở Hàm Dương thành bên kia trên đường một nơi lầu các chính là Nghịch Lưu Sa nơi ở. Nghe nói ta còn nhìn thấy vệ trang các hạ. Bên cạnh mấy người ôm lấy trong lòng trường kiếm mặt lộ vẻ sùng bái và sợ hãi nói, cứ nghe vệ trang các hạ chính là thu được bắt công tử mới một lần nữa thiết lập Nghịch Lưu Sa. Thiên địa chi pháp chấp hành không tha thuật lấy ngừng gian lấy hình ngừng hình. Nghịch Lưu Sa muốn một lần nữa xuất hiện tại Đại Tần Đế quốc cái này coi trọng phép tắc quốc gia đang so Hàn Quốc Hàn Phi công tử càng thêm được sủng ái thực lực càng hùng hậu bắt công tử thủ hạ trọng sinh. Công tử Phù Tâu nghe vậy hơi biến sắc mặt ánh mắt lập lòe trong tâm tối kêu không tốt. Bắt ca đây là muốn làm gì? Công tử Hồ Hợi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu doanh tử dạ chi ý Nghịch Lưu Sa chính là một chi trong bóng tối binh sĩ đặc biệt phụ trách một ít độ khó khăn siêu tuyệt cực độ bí ẩn ám sát nhiệm vụ. Trong đó liền bao gồm ẩn bức mặc ngọc kỳ lân đợi người. Thập bát đệ ta đi trước trong cung. Công tử Phù Tô cười nói. Đại ca cáo tử. Công tử Hồ Hợi cũng là chắp tay một cái. Trở lại trên xe ngựa công tử Phù Tô phân phó Diệp Trạch mở miệng nói, một hồi mà ta đi trong cung về sau ngươi dẫn người đi thăm dò một chút chuyện này tính chân thật. Ừ. Diệp Trạch cung kính đáp lại. Cùng ngay cùng lúc. Công tử Hồ Hợi phân phó dưới quyền nói, để cho người đi thăm dò một chút Nghịch Lưu Sa lại lần nữa tổ kiến sau lưng phải chăng có bát ca thân ảnh. Ừ. Bên cạnh gã sai vặt ứng tiếng nói. Hàm Dương cung bên trong, Lâm Triều bên trên, văn võ bá quan hội tụ. Trên đài cao, Thủy Hoàng đế doanh chính nguy mà đứng ánh mắt xuyên thấu qua chuỗi ngọc trên mũ miệng Minh Châu quan sát điện hạ mọi người. Đợi đến văn võ quần thần báo cáo chính vụ không sai biệt lắm. Phu hoàng, Doanh Tử Dạ đứng ra không người bài nói, Vương Bí tướng quân sẽ lái đến chiến thuyền dẫn dắt thủy quân thuận theo vị hà rơi xuống, hướng tề địa mà đi cuối cùng xuất hải. Chiến thuyền hạm đội đem dọc theo đường ven biển hành quân đi tới Hàn Lang mặt đất phía sau làm là kỳ binh xuất kỳ bất ý tấn công về phía Hàn Lang điều chỉnh. Bất quá bởi vì thủy quân quá ít, bọn họ cũng là cần mông điểm vương tiện trở tướng quân hô ứng. Mà đại quân đế quốc vừa vào Hàn Lang thì đường núi gặp gành đường thủy hỗn lượn khó có thể hành tẩu, vì vậy mà cần khai khẩn cống rãnh lấy đường thủy vận chuyển đạt đến tốc độ càng nhanh. Bất quá phụ hoàng không cần vì thế lo lắng hao phí quốc lực, nhi thần cùng vương vương bí tướng quân bàn bạc một phen quyết định lấy phi lỗ Tân Hàn Man Di thậm chí là tù binh Hàn Lang Man Di mở ra đảo đường sông. Công tử Phù Tô chính là nhảy ra phản bác. Bát đệ liền tính không cần đế quốc lao dịch không cần thiết hao phí quốc lực, nhưng mà mở đạo đường sông thời gian cũng sẽ không quá ngắn đi, cái này được, phải, cần bao nhiêu năm a? A. Doanh Tử Dạ nhẹ giọng cười cười tiếng nói tự tin nói, đại ca chẳng lẽ là quên giới trướng của ta công thâu cựu chờ người chính là cơ quan đại sư a? bọn họ có thể sáng tạo ra có lợi cho mở đảo đường sông cơ quan tạo vật, lợi dụng cơ quan thuật thật to giảm bất thời gian, chỉ cần mấy tháng liền có thể sắp mở khẩn xuất xứ cần đường sông. Hơn nữa đường sông cũng không cầu nhiều cùng bao quát, chỉ cần đào ra một đầu thông thẳng ít quốc đều đường sông là được. Ung dung rất tiếng. Tuy nhiên hắn nói thoải mái chính là lần này ngôn luận vẫn là dẫn tới toàn bộ triều đình khiếp sợ. Dồn dập vì thế mà choáng váng. Làm sao có thể? Công tử Phù Tô kinh ngạc nói. Doanh Tử Dạ chút nào cũng không để bụng cười nói, sao không khả năng? Đại ca ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Công Thâu Cửu lấy bá đạo cơ quan thuật chế tác kiểu mới mở đảo đường sông công cụ có thể thần tốc dọn dẹp phù sa và phá vỡ đất đá cơ quan khéo léo lại là ngươi có thể lý giải. Mấy lời nói trực tiếp đem công tử Phù Tô nghi vấn cho nghẹn trở về. Văn Võ bá quan nghe lời ấy cũng là dồn dập thấp giọng nghị luận. Bắt công tử thủ hạ người giỏi xuất hiện á, vậy Công Thâu Cửu lại có bản lĩnh như vậy làm ra kiểu mới thiết giáp chiến thuyền còn không ngừng còn làm ra mở đảo đường sông lợi khí. Hơn nữa nghe nói trước đó Nam Cương chiến trường đại bại Hàn Lang đại quân chi lúc nhìn về phía Nam Thành Thiên Nam Thành trở thành chỉ xuất hiện vài người to đại cơ quan tạo vật uy lực vô cùng. Lúc này nghĩ đến cũng nên cho là Công Thâu ra bá đạo cơ quan thuật đi. Một đám quần thần quan viên trong đầu suy nghĩ chuyện này mơ tưởng viển vông. Vậy hạ, có triều thần không người bài nói, gần đây đến nay bởi vì hướng theo mùa thu hoạch thời gian trôi qua bách tính cũng cần chứa đựng lương thực qua mùa đông cho nên quan phụ các nơi mỗi ngày đóng lương thực cũng có nơi giảm bớt. Liên quan tới điểm này là hiện tượng bình thường, Thủy Hoàng đế Doanh Chính cũng phi thường lý giải, nghe vậy chỉ là khẽ vuốt cảm nhàn nhạt đáp một tiếng. Sau đó lại có một chút quan viên bẩm báo tấu lên sự vụ cũng đều được xử lý hoặc là tạm thời gác lại. Bài triều về sau, trăm quan tất cả đều tản đi. Doanh Tử Dạ cũng là ra đại điện rơi xuống bậc thang. Bát ca, công tử Hồ Hợi lại gần lộ ra một bộ nụ cười nhẹ nhàng hỏi, tiểu đệ ta hôm nay vào chiều sớm lúc trước tại trên đường chính nghe nói nghịch lưu xa vạn trượng mới xây lập hơn nữa vệ trang sau lưng là ngươi, không biết có hay không như thế. Nói ra những lời này cùng lúc hắn cũng đang quan sát Doanh Tử Dạ muốn bắt chi tiết quan sát ra cái gì. Bất quá Doanh Tử Dạ chính là không có bất kỳ khác thường, thần sắc chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười im lặng không nói. Công tử Phù Tô nhìn đến Doanh Tử Dạ nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chính là hồn nhiên nhìn không có bất kỳ khác thường chỉ phải hậm hực rời đi. Chương 272, công với đánh cờ, dừng lại ở hình sát. Ban đêm, trăng sáng sao thưa trên trời mây đen hướng theo gió đồng bình mà tới, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót và tiếng báo canh thanh âm. Thập bát công tử phủ, dưới quyền người hỏi do tin tức mà đến bẩm báo, công tử tình huống xác thực đều thật, thuộc hạ đi vào tòa kia lầu các phụ cận ngồi một ngày nhìn thấy vệ trang thân ảnh. Công tử Hồ Hợi khẽ vuốt cằm phất phất tay áo bảo nhàn nhạt nói, lui ra đi. Ừ, hạ nhân cung kính rời đi. Lúc này công tử Hồ Hợi lộ ra vẻ mặt không hiểu chi sắc nhìn về phía Triệu Cao nói, lão sư ngươi nói cái này bát ca là ý gì vậy mà lại lần nữa thiết lập nghịch lưu xa vẫn là tại hiện ở dưới tình huống này. Triệu Cao mặt sắc có một số ngưng trọng, rỗi tay sờ soạng đến cằm mày nhíu lại, mặt nhăn thâm sâu suy nghĩ phân tích nói, lấy thần suy nghĩ trong lòng rất có thể cùng hầu tước Vân Quý nhóm có liên quan. Tuy nhiên bát công tử rất có thể có một luồng không biết tên thế lực, nhưng dù sao thuộc về trong bóng tối cái này nhưng lại ở bề ngoài lợi khí. Nói đến chỗ này lúc Triệu Cao tựa hồ là xác nhận đến loại khả năng này, tiếng nói có một số như đinh đóng cột. Công tử Hồ Hợi nghe vậy ánh mắt lập lòe cũng là gật đầu tán đồng nói, quả thật có loại khả năng này. Cùng ngay cùng lúc, mỗi cái quận huyện nơi ở đế quốc hầu tước Vân Quý nhóm từ Phong Địa đến trước Hàm Dương thành trên đường đi dồn dập nhận được thuộc hạ mật thám truyền tin tức đến. Một nơi thị trấn dịch trạm bên trong, Trác Khánh Hầu đội ngũ nơi ở Trác Khánh Hầu ngồi ở trong phòng nhìn tin tức, tuy nhiên trong lòng có chút kinh ngạc bất quá vẫn là bỏ xuống trong lòng tâm tình khẩn trương. Hắn nhìn về phía bên cạnh chính khâm đoan tọa lão tổ thở phào. Vạn sự đều có lão tổ ở đây. Chúng chi Thủy Hoàng đế bệ hạ từ đăng cơ bên trên đến nay từ đến hay chưa chém giết qua bất kỳ một cái nào công thần trừ quan trung thị tộc, cái này một dạng không biết chết việc, sống, tạo phản muốn chết. Nghe nói Ly Sơn đại doanh 10 vạn đại quân chính là từ bắt công tử trưởng quản, có thể thấy cái này cũng không bệ hạ ý chỉ, rất có thể là bắt công tử cho ta chờ phủ đầu ra mà thôi. Dịch trạm bên trong bên cạnh một căn phòng bên trong, Quảng Bình Hầu nhìn truyền đến tình báo, Ly Sơn đại quân tọa trấn Hàm Dương. Mặt đầy kinh hãi sắc, cái này làm sao có thể? Thủy Hoàng đế bệ hạ không thể nào làm như vậy. Nhất định là bắt công tử đáng ghét, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cùng ngay cùng lúc, Huỳnh Nhạc Hầu nhìn trong tay tình báo kinh hãi ngưng tại chỗ. Tại cái này tháng 10 lập đông tiết khí vốn là có một hơi khí lạnh trong đêm khuya, cả người giống như rơi vào hầm băng một dạng, bình thường, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Trong tâm nhịn được có một chút do dự không biết ngày mai hay không còn muốn khởi hành đi tới Hàm Dương. Không chỉ là hắn, Phong Thanh Hầu, Khương Hưng, Sinh Thịnh Vân Hầu các loại cũng là ý nghĩ như vậy. Bọn họ cũng không có có vị lao tổ kia vậy một dạng đại phách lực và lòng can đảm. Bát công tử cử động lần này này rõ ràng chính là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết ta. Phong Thanh Hầu, Khương Hưng, Sinh chờ người chịu đựng không được suy đoán nói. Mọi người chuyến này chính là kết bạn mà hành. Được, cùng nhau đi tới Hàm Dương ở tại cùng một cái thị trấn trong trạm dịch. Quảng Bình Hầu, Phong Thanh Hầu chờ người lúc này chạy đi Trác Khánh Hầu nơi ở dịch trạm vị trí. Đến phòng bên ngoài gõ gõ cửa phòng cung kính bái nói, Trác Khánh Hầu chúng ta có chuyện quan trọng đến trước bái kiến lao hầu ra. Rầm rầm rầm. Trác Khánh Hầu nghe bên ngoài truyền đến thanh âm nhìn mọi người thân ảnh. Hắn không khỏi cau mày một cái phất tay một cái đem cửa phòng mở ra nhàn nhạt nói, vào đi. Một đám hầu tước Vân Quý nhóm dồn dập đạp vào trong phòng cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng đóng kín ngồi xuống. Các ngươi tới đây chuyện gì? Lao Trác Khánh Hầu đi ra nhìn mọi người cười nói, thật sự thì hắn giả thành tinh đã sớm đoán được. Hắc hắc. Huynh Nhạc Hầu, Quảng Bình Hầu chờ người ngại ngùng cười cười mở miệng nói, lao hầu ra cái này. Bọn họ tiếng nói có một số do dự đứt quãng. Hàm Dương thành truyền tin tức đến nói là Ly Sơn đại doanh đại quân xuất động hôm nay tọa trấn Hàm Dương thành. Không biết chúng ta là không còn muốn đi vào cái này, trong tâm thật sự không chắc chắn a. Vạn nhất bắt công tử trong tâm hung ác vậy bọn ta tài sản tính mạng có thể to lắm uy. Lấy Doanh Tử Dạ thủ đoạn độc ác quả quyết tính không có lý do bọn họ không lo âu sợ hãi. A. Lão Trác Khánh Hầu bất đắc dĩ nở nụ cười mang theo đến một tia khinh thường mở miệng nói, nếu các ngươi lo âu sợ hãi vậy trước tiên điều động các ngươi tư binh bên trong một ít giàn mua yếu ớt với tư cách tập trung dùng cái này tạm thời chặn lại Bát công tử miệng lưỡi. Sau đó chờ đến Hàm Dương phụ cận tụ tập với Hàm Dương bên ngoài trăm dặm nơi là được, tạm không vào Hàm Dương để xem kỳ biến như thế cũng có thể tiếp xúc khó tránh Ly Sơn đại quân. Cùng lúc lại an bài mỗi người tư binh kín đáo chuẩn bị một khi Bát công tử thật muốn đối với, đúng, chúng ta xuất thủ vậy liền nói do nó quan hệ lợi hại đem áp bách. Nhiều như vậy hầu tức nếu không có thật sự tội tuy là thủy hoàng đế cũng không dám như vậy đi làm. Dứt tiếng, một đám hầu tức vân quý vô bất vì chi khen ngợi. Không tệ không tệ, kế này rất hay a. Nước cờ này thật sự là quá vững vàng. Thiến công lùi có thể thủ, bảo đảm để lối thoát để cho Bát công tử cũng không cách nào nói cái gì. Ngược lại chính chúng ta là giao tư binh. Quảng Bình hầu và Phong Thanh hầu Khương Hưng Sinh chờ người dồn dập gật đầu nhất trí đồng ý truyền tin phong địa báo cho thân tín đem một ít người già yếu bệnh hoạn nộp lên cho triều đình trưng binh nơi. Mấy ngày sau, Hàm Dương thành bên trong, Bát công tử phủ, Bất Lương nhân đến trước báo cáo. Khải bẩm công tử, những cái kia đế quốc hầu tức hân quý nhóm gần nhất là nộp lên tư binh, bất quá từ bọn họ phong địa bên trong nơi trình chi binh tất cả đều là một ít người già yếu bệnh hoạn. A, Duyên Tử Dạ khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn đối với những cái kia hầu tức hân quý thủ đoạn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Công tử, Lý Tư mặt sắc nghiêm túc mở miệng nói, những cái kia hầu tức hân quý nhóm toàn bộ tại Hàm Dương ngoài trăm dặm chưa tiến một bước, không biết công tử bước kế tiếp làm sao tính toán. Duyên Tử Dạ mặt sắc bình tĩnh tiếng nói khoan thai nói, chuyện này không gấp, nếu bọn họ nguyện ý chờ ở bên ngoài vậy hãy để cho bọn họ chờ đi. Lý Tư nghe vậy đón đến không nói gì không người rời khỏi. Đi đem vệ trang gọi đến. Doanh Tử Dạ từ tốn nói. Ừ. Bất Lương nhân chắp tay lĩnh mệnh. Không qua bao lâu, vệ trang xuất hiện ở cửa dặm chân mà vào ngồi xuống tiếng nói lạnh lùng nói, gặp qua công tử. Ờ. Doanh Tử Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng phất tay một cái một luồng bàng bạc chân khí phát động đem cửa phòng đóng kín cười nói, nghịch lưu xa hôm nay tổ kiến như thế nào? Vẫn tính thuận lợi. Vệ trang nhẹ giọng cười cười nói, hôm nay đã chọn một nơi địa điểm với tư cách nghịch lưu xa tụ cư điểm xây dựng mật thất dưới đất thẩm nghĩ, phòng luyện công và ngày sau có thể làm kinh doanh bề ngoài cửa hàng các loại. Quân tài chính điệp viên hôm nay còn chưa hề bày ra nhưng mà đã mời chào một ít nhân thủ chính tại tiến hành huấn luyện. Quân tài chính điệp viên đối ứng theo thứ tự là quân quyền tiền tài chính quyền và gián điệp. Mà những này đều cần thời gian đi kinh doanh. Doanh Tử Dạ khẽ vuốt cảm với tay. Trên giá sách một bản, vốn, sổ sách bay xuống mà đến đem giao cho vệ trang. Ngươi nhìn một chút. Doanh Tử Dạ mở miệng nói. Ồ. Vệ trang nhận lấy sổ sách mở ra xem chính là phát giác cái gì lạnh giọng cười nói, có ý tứ. Doanh Tử Dạ dừng dưng một tiếng ung dung nói ra, như thế liền làm phiền vệ trang tiên sinh. Vệ trang khẽ vuốt cảm nhàn nhạt nói, hừm. Vậy công tử ta cái này cáo từ trước. Chương 273, Hàm Dương cung sâu bên trong bí mật. Thời gian buổi chiều, Hỏa Vũ Mã Não hiện thế tin tức nhanh chóng truyền đến các đại thế lực trong hai. Với tư cách khoảng cách Hàn Lang mặt đất khá gần Tang Hải thành tiểu thánh hiền trang đầu tiên nhận được tin tức. Đông Hải tiểu thánh hiền trang. Tuân phu tử, tuân phu tử. Tiểu thánh hiền trang nho sinh vội va đến trước mở miệng nói, Hàn Lang mặt đất phi lỗ cố quốc nơi ở Hỏa Vũ Sơn trang thiên địa dị tượng to lớn đỏ ngầu cổ sáng thông thiên triệt địa thật lâu không tiêu tan. Ít quốc phái ra thám tử kiểm tra lại liên tục tử vong nơi này nơi. Hỏa Vũ Sơn trang phụ cận linh khí nồng nặc vô cùng vậy to lớn đỏ ngầu cổ sáng biến mất về sau có vô số bảo quang tại trong đêm lấp lóe cứ nghe chính là Hỏa Vũ Mã Não lại lần nữa như thế. Nho sinh mặt sắc mang theo hưng phấn cùng kích động đem liên tiếp tình báo hồi báo hoàn tất. Tuân phu tử mặt lộ trầm tư chi sắc hai con mắt thâm trầm nhìn hướng nam phương đó là Hàn Lang mặt đất Cố Phi Lỗ Cốt sở tại. Đi đem phục niệm nhan lộ gọi tới. Tuân phu tử phân phó bên cạnh một vị khác nho sinh. Ừ. Một vị khác nho sinh chắp tay một cái lúc này đi vào thông báo đại trang chủ cùng nhị trang chủ. Sư thúc. Phục niệm nhan lộ mới tài, mới nhận được tin tức lập tức liền chạy tới. Hỏa Vũ Mã Não xuất thế. Tuân phu tử nét miệng lên mặt hiện ra nụ cười mở miệng nói, Hỏa Vũ Mã Não ẩn chứa nồng nặc thiên địa linh khí hơn nữa có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí với tư cách bổ sung có thể phụ trợ tu hành thậm chí còn luyện khí. Lần này ta chuẩn bị đi vào đem Hỏa Vũ Sơn trang chiếm lĩnh cầm xuống toàn bộ Hỏa Vũ Mã Não liền tính vô pháp đạt được toàn bộ cũng muốn chiếm giữ một phần. Sư thúc một mình ngài có thể hay không ít một chút? Phục Niệm có chút lo lắng nói. Nhan Lộ cũng là gật đầu một cái có phần đồng ý nói, sư thúc chiếm lĩnh hoặc là đạt được bộ phận Hỏa Vũ Mã Não cũng cần có người trông coi đem trở về. Tuân phu tử cởi mở cười cười mở miệng nói, đương nhiên sẽ không là một mình ta đi vào hai người các ngươi cũng muốn cùng nhau đi tới đồng thời tuyển chọn 100 nho gia tử đệ đi theo. Ừ. Phục Niệm Trương Lương hai người chắp tay một cái. Cùng nay cùng lúc. Hàm Dương Thành. Trường công tử phủ. Trương Lương với tư cách nho gia tam trang chủ cũng là kịp thời đạt được tiểu thánh hiền trang thám tử truyền tin tức đến. Công tử. Trương Lương tìm đến công tử phủ Tô mở miệng nói, Hỏa Vũ Mã Não xuất thế. Cái gì? Công tử phủ Tô nghe lời ấy mặt sắc có chút kinh ngạc khó có thể tin nói, Hỏa Vũ Mã Não không phải hướng theo Hỏa Vũ Sơn trang tiêu diệt mà biến mất sao? Trương Lương nhẹ giọng cười cười mở miệng nói, Hàn Lang mặt đất Cố Phi Lỗ Cốt sở tại Hỏa Vũ Sơn trang gì chỉ nhiều ngày lúc trước sinh ra thiên địa dị tượng đi qua hỏi dò đã xác định Hỏa Vũ Mã Não lại lần nữa xuất hiện thế gian. Nói về nơi này cho dù là hắn cũng có chút hưng phấn. Hẳn là như thế. Công tử Phù Tô gật đầu một cái mặt hiện ra vui sắc. Đây chính là hắn lập đại công cơ hội tốt ta. Nếu là có thể cầm xuống Hỏa Vũ Sơn trang, vô luận là để cho tiểu thánh hiền trang phát triển thực lực tăng cường nho ra môn nhân đệ tử vẫn là thu về đế quốc thu được phụ hoàng nhìn với con mắt khác đều là có thể có lợi. Công tử Phù Tô lúc này gọi tới Thuần Vu Việt cùng nhau đến trước nghị luận. Thập Bát công tử phủ. Triệu Cao khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý bước vào phủ bên trong tìm đến công tử Hồ Hợi. Lão sư xảy ra chuyện gì cao hứng như vậy? Công tử Hồ Hợi rất hứng thú hỏi. Công tử Hỏa Vũ Mã Não lại lần nữa hiện thế ngay tại Hỏa Vũ Sơn trang gì chỉ nơi. Triệu Cao cung kính thanh âm. Ồ. Công tử Hồ Hợi có một số khó có thể tin mở miệng nói, cả kẽ nói một chút.
Ừ.
Triệu Cao ngồi xuống bắt đầu giảng thuật lên chuyện đã xảy ra. Hàm Dương cung bên trong, Thủy Hoàng đế Doanh Chính cũng là đạt được ảnh mật vệ nơi truyền tin tức đến. Hỏa Vũ Mã Não xuất hiện lần nữa. Thủy Hoàng đế Doanh Chính trong tâm dâng lên một tia gợn sóng. Hỏa Vũ Mã Não vừa có thể lấy cung cấp liên tục không ngừng linh lực lại có rất nhiều tác dụng thần kỳ luyện khí thậm chí còn phụ trợ tu hành. Chính là cũng dẫn tới Thủy Hoàng đế Doanh Chính tâm tư. Đặc biệt là nghe Doanh Tử Dạ nói có thể làm cơ quan tạo vật vận chuyển hạch tâm càng là nguyện nhất định phải có. Dù sao ví dụ như thực thiết thú cựu thiên huyền nữ huyền điệu phá quân hào các loại cơ quan tạo vật cũng đều là uy lực vô cùng đủ để trấn sát thiên quân vạn mã tồn tại. Thủy Hoàng đế Doanh Chính rời khỏi cung điện một thân một mình hướng đi hoàng cung sâu bên trong. Phía trên trời cao Thái Dương buông xuống hạ một đạo đạo kim quang, chiếu sang tại Thủy Hoàng đế Doanh Chính hắc sát thiên mệnh huyền điệu bảo bên trên, lập loè kim mang. Không qua bao lâu, Thủy Hoàng đế Doanh Chính xuyên việt phòng thủ nghiêm ngặt từng cái tu vi cụ tất cả đều là kim cương cảnh cất bước hắc giáp sĩ thủ vệ qua lại tuần tra bị đại trận và phụ lục phong tỏa rộng rãi cung điện lúc trước. Bái kiến bệ hạ. Một đám hắc giáp sĩ chắp tay bài nói. Sau đó im lặng không lên tiếng tiếp tục tuần tra có thể thấy phòng thủ chi sâm nghiêm không bởi vì bất luận người nào hoặc là sự vật mà dao động. Thủy Hoàng đế Doanh Chính khẽ vuốt cảm hướng đi cung điện. Cửa cung điện trước. Thủy Hoàng đế Doanh Chính mới tải, mới, dừng bước lại. Một đạo thanh âm khàn khàn từ cung điện bên trong truyền tới. Lại tới a. Trong thanh âm mang theo một nụ cười châm biếm. Vương thúc. Thủy Hoàng đế Doanh Chính từ tốn nói, Cố Phi Lâu có sở tại Hỏa Vũ Sơn trang sinh ra thiên địa dị tượng Hỏa Vũ Mã Não hiện thế. Ồ. Cung điện bên trong người khẽ di một tiếng tựa như dâng lên nồng nặc hứng thú. Chấm nghĩ Vương thúc đi ra. Thủy Hoàng đế mở miệng nói, quả nhân đối với, đúng, Hỏa Vũ Mã Não rất có hứng thú tin tưởng Vương thúc cũng giống như vậy. Ha 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 ha. Một đạo tiếng cười cởi mở vang vọng trong cung, đưa đến toàn bộ đại trận đều vì thế mà chấn động run rẩy phù lục tung bay. Trong cung điện, một tên mặc áo bào đen bộ dáng 40 chấp nhận tuổi tóc hắc liếc, trắng, trộn lẫn thân hình thon dài sừng sững nam tử thẳng người mà lên từ trên giường nhỏ đi xuống. Nguyên bản việc, sống, đục ngầu hai con mắt cũng thay đổi được, phải, sáng ngời huyền như sao. Mày kiếm nghiêng trong mây tóc mai cả người tản ra anh tuấn uy vũ khí bá đạo lại dẫn một luồng tà dị. Ong ong ong. Mạnh mẽ cùng cực lực lượng bạo phát vô số thần hoa linh mang sen lẫn hội tụ vào một chỗ hướng về cửa cung. Đem nặng đến mấy vạn cân chỉnh thể từ hắc thạch xây dựng quan một kim loại đúc khuôn cửa cung đẩy ra. Trận pháp vén nổi sóng từng đạo linh quang chợt động sáng tắt. Định. Thủy Hoàng đế Doanh Chính phất tay một cái trong tay áo một đạo màu mực long ảnh gào thét mà ra. Long ảnh dung nhập vào trong trận pháp đem ba động lắng xuống. Doanh tiểu tử. Hắc bào nam tử thân hình bay lơ lửng ở cách trên mặt đất đạp không mà được. Cả người tản mát ra khí thế cường đại trên cấp độ sinh mệnh uy áp. Hắn cười không ngớt đánh giá Thủy Hoàng đế Doanh Chính ánh mắt rất hứng thú tấm tắc cảm khái nói, lớn lên a so với phụ vương của ngươi ban đầu còn muốn thần võ. Ha ha cả người khí thế bất phàm. Không hổ là nhất thống thiên hạ lục quốc Thủy Hoàng đế. Trong giọng nói tiết lộ ra trưởng bối tiếp đãi vạn bối có tiền đồ nồng đậm thưởng thức. Mà hắn chính là doanh hề Thủy Hoàng đế Doanh Chính phụ thân Tần Trang Tương Vương cùng cha khác mẹ huynh đệ Đại Tần đế quốc vị Dương Quân. Đã từng cùng Đại Tần tướng quốc Lã Bất Vi cùng nhau hiệu mệnh với Thủy Hoàng đế Doanh Chính lấy thế toàn cột giữa là cái chi loạn. Vương thúc. Thủy Hoàng đế Doanh Chính chắp tay một cái khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt từ trong tay áo bảo lấy ra quay một cái phong thủy đồ mở miệng nói, trên bản đồ này ghi rõ Hỏa Vũ Sơn trang cặn kẽ vị trí Vương thúc có thể đi này mà đem trường khống. Có lẽ có thể đang mượn giúp Hỏa Vũ Mã Não phụ trợ dưới tu hành kéo dài tuổi thọ tuy là cũng không thiên nhân cũng có thể được trường sinh. Doanh Hề khẽ vuốt cằm run vung tay áo ngửa mặt lên trời thét dài nói, gào. Tiếng gào rung trời hỗn loạn mây xanh, giống như viễn cổ hung thú một dạng, bình thường tràn ngập nồng nặc rất ý trị thủ nơi này đại tần tinh nhuệ hắc giáp sĩ cho dù thân thể làm nhất phẩm bên trên võ giả cũng là không khỏi cảm thấy tim đập rộn lên nghe tiếng nhìn tới thấy không có xảy ra chuyện gì cái này tài mới yên tâm ha 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 Doanh Hề cởi mở nở nụ cười mở miệng nói mười mấy năm chưa hề đi ra hôm nay xuất thế chỉ cảm thấy trời cao đất rộng không biết Vương thúc khi nào lên đường Thủy Hoàng đế Doanh Chính hỏi cái này liền đi ánh mắt của hắn trông về phía xa nhìn về phía Cố Phi Lâu Quốc Hỏa Vũ Sơn trang nơi ở một bước rơi xuống chân đạp hư không mà đi Doanh Hề toàn thân hắc bảo gỗ lên 3000 sợi tóc nên đón gió rét lay động trước khi đi quay đầu nhìn tới ung dung cười nói, lần này ngược lại là có thể xem tiểu tử kia làm sao. Chương 274, Hoàng Tuyển Nam tập. Dưới ánh trăng, Bát công tử phủ, đèn đuốc sáng choang. Doanh Tử Dạ cùng Viên Thiên Cương ngồi đối diện nhau tại bên hồ nước chi cái câu đến cá một tay cầm gạo nếp hắc lộ bánh ngọt nhấp nhẹ miệng thưởng thức nhàn nhạt ngọt ngào hương vị. Công tử. Viên Thiên Cương một tay cầm cần câu một tay nhặt lên bánh ngọt cắn một cái mở miệng nói, Hỏa Vũ Mã Não hiện thế lực khắp nơi đều có động tĩnh không biết công tử có tính toán gì không? Đang nói chuyện trong hồ nước gợn dập dờn cần câu móc treo khẽ hơi trầm xuống một cái. Cá con mắc câu. Viên Thiên Cương nhanh chóng nhấc đuổi cuốn dây đem to mập cá lội để ở một bên trong thùng gỗ. Ầm 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 ầm. Cá con nhảy loạn. Doanh Tử Dạ cười nhạt hơi có thâm ý nói, đại soái trước tiên xuất bất lương nhân kiểm tra một chút đều có người nào đi tới lại có bao nhiêu nhân thủ. Thời gian rất dài không cần gấp gáp. Ngay từ đầu khắp nơi tất nhiên sẽ lẫn nhau tranh đấu tư giết không ngừng. Thế lực khắp nơi ngồi xuống nói gì thương nghị làm sao chia cắt Hỏa Vũ Mã Não có khả năng rất nhỏ. Người nào không muốn đem chi toàn bộ chiếm giữ? Coi như là chia cắt cũng là trước tiên đem thế lực khác đánh bại giết mấy cái tối cường giả vì là không đến mức lưỡng bại câu thương tài mới bày ra hòa đàm. Ừ. Viên Thiên Cương cung kính đáp lại. Hôm sau, thế lực khắp nơi tại đơn giản là chuẩn bị về sau đồng loạt xuất động đi tới Hàn Lang mặt đất. Hàn Lang mặt đất, Ít Quốc, tiền tuyến trận địa. Ít Quốc bị Đại Tần nhất cử phản công đánh lui bại quy Ít Quốc. Song phương trải qua số trận đại chiến. Bởi vì Đại Tần đế quốc quân đội không am hiểu vùng núi rừng cây tác chiến thiết kỵ vô pháp tấn công với Hàn Lang sơn lâm gặp gành nơi vì vậy mà hoàn toàn thi triển không toàn bộ lực chiến đấu. Hôm nay chính rằng cọ với nhau đấy. tiếng gió hú cốc. Ít quốc ở chỗ này đóng trú đến 5000 thủ quân và hơn vạn phi lỗ Tân Hàn Man Di tạo thành nô lệ quân để phòng đến Bắc Hà thành phương hướng Đại Tần Đế quốc quân đội công phạt. Bắc Hà thành lại bị Hàn Tín giết hại không còn một ngống về sau, hiện tại lại bị Đại Tần Đế quốc chiếm lĩnh. Tiếng gió hú cốc, thủ tướng vẻ mặt ưu sầu thở dài nói, nguyên bản rất tốt hình thức đều cầm xuống Đại Tần Đế quốc biên cương vài tòa trọng yếu thành trì, làm sao hôm nay liền bị phản công gọi lại, thậm chí còn ném Hàn Lang số tòa thành trì. Trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn, còn có ưu sầu là bị thân ở tiền tuyến đối mặt Đại Tần Đế quốc binh phong. Hơn nữa hôm nay trong nước lại có Đại Tần kiêu binh hãn tướng khuấy động phong vân các nơi tập kích. Tại đây là một trận chỗ nào đánh một trận, đồ thanh diệt bộ phận. Hắn rất sợ bị đối phương tìm đến chính mình. Hơn nữa cũng bởi vì Hàn Tín dẫn đến ít quốc vô pháp toàn lực vận chuyển cho tiền tuyến chuyển vận lương thực, dẫn đến hôm nay đại quân lương thực dự trữ đều từng bước tiêu hao không kiên trì được thời gian bao lâu. Đêm khuya tĩnh lặng, minh nguyệt sáng tỏ, gió rét hiu hiu mà qua. Bên ngoài lều sặc sỡ, bóng cây không ngừng chập chờn. Vù vù vù. Tiếng gió hú cốc, thủ tướng nghe bên ngoài lều tiếng gió dập tắt ánh đến chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cũng tại lúc này, một dấu bàn tay tản mát ra hắc sắc huyền quang quanh qua đây, không có phát ra cái gì tiếng vang, không một vết tích. Tiếng gió hú cốc, thủ tướng cả người còn chưa phản ứng kịp, chờ đợi đến bước vào mộng đẹp liền bị đánh trúng trong nháy mắt chết đi. Trong lều vải tĩnh lặng cũng không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Cùng ngay cùng lúc, ngoài mười mấy dặm mặt khác một nơi ít quốc trong trại lính, Hàn Lang tướng lãnh đang định tại trong lều liếc nhìn binh thư bên cạnh còn có mấy cái thân binh chấn giữ đấy, lại đột nhiên trong miệng phun ra từng cái tiểu trùng tử, cả người hóa thành một bộ hài cốt huyết nục điêu linh chết đi. Những thân binh kia từng cái ánh mắt kinh hoàng, muốn há mồm hô to, số ánh kiếm lại liều chết xung phong mà đến, đem mấy người xuyên qua tim, kiếm mang rảo sát trái tim kinh mạch mấy cái thân binh trong nháy mắt chết đi. Mặt khác một nơi Hàn Lang quân đội trong đại doanh, xách xách xách, thật là yếu a, dạ hoàng nhiệm vụ xem ra rất dễ dàng sao? Hoàng Tuyên sát thủ giống như quỷ mị một dạng, bình thường buông xuống bọn họ vừa mới giết một tên Hàn Lang tướng lãnh, lúc này lại đi tới một nơi giết công tào lục bộ thiên tào địa tào minh tào ba vị công tào cùng nhau xuất thủ tiến vào Hàn Lang trong đại quân trong xoáy trướng, đao kiếm tung hoành, kiếm khí đao mang lập lòe, đem chính tại trong trướng xử lý quân vụ Hàn Lang tướng lãnh trong nháy mắt diệt sát, hóa thành hoàn toàn mơ hồ không rõ huyết đủ. Đến chết Hàn Lang tướng lãnh cũng chỉ là nhận thấy được nguy hiểm, hơi hơi ngẩng đầu nhìn một cái, đi thôi, tiếp tục đi chỗ tiếp theo, cũng không biết rằng thần tào nhân tào quỷ tào ba người bọn họ làm sao. Như mỗi một loại này từng hình ảnh phát sinh ở ít quốc mỗi cái trong trại lính, sở hữu trưởng quản trên ngàn người quân quan tướng lãnh đều bị chém giết. Hôm sau, trời sắp sáng ngời, mặt trời mới lên ở hướng đông, làm Hàn Lang đại quân quân doanh từ trong ngủ mê thức tỉnh về sau qua một đoạn thời gian chính là chậm chạp chờ không được tướng lãnh truyền đạt tin tức mệnh lệnh. Ngay cả một ít trực thuộc quân quan cũng không thấy bóng dáng. Đi vào bên trong quân soái trướng cùng quân quan trong doanh báo cáo một ít Hàn Lang sĩ quan cấp thấp cùng binh sĩ chính là phát hiện đại vấn đề. Chỉ thấy trong màn tướng quân cùng quân quan từng cái chết, tướng hình thù kỳ quái đủ loại cái chết. Cái này. Tướng quân chết, tướng quân đại nhân hắn chết. Không tốt, thiên phu trưởng đại nhân chết. Hàn Lang sĩ quan cấp thấp ví dụ như bách phu trưởng các loại và binh sĩ dồn dập hù dọa ngây ngô. Cả người trợn mắt hốc mồm kinh thanh hô to. Thật sự không phải bọn họ nhát gan mà là các tướng quân cái chết quá mức thê thảm quỷ dị. Làm sao bây giờ đại nhân? Bên dưới tiểu binh hỏi thăm bách phu trưởng. Chính là những này bách phu trưởng lại có ý định gì? Bọn họ chỉ có thể cường tráng chấn định nói ra, nhanh, đi nhanh phái người thông báo còn lại các nơi quân doanh hỏi thăm những tướng quân khác nên như thế nào, cùng lúc phái người bẩm báo vương thượng. Hàn Lang các binh sĩ khắc chế chính mình lúng túng đi vào hành sự. Nhưng mà lúc trước bọn họ tiếng kinh hô chính là đưa đến xung quanh binh sĩ chú ý, nghe tướng quân cùng thiên phu trưởng chờ quân quan chết thảm tin tức, xôn xao biến sắc, dồn dập bốn phía. Trong soái trướng mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm, nghĩ phải phong tỏa tin tức chính là đã không kịp. Toàn bộ quân doanh sở hữu Hàn Lang binh sĩ, thậm chí là phi lỗ Tân Hàn Man Di tạo thành nô lệ quân, sở hữu binh sĩ và sĩ quan cấp thấp đều hoảng. Ngay cả tuần tra trị thủ chi lúc cũng không thể khó tránh xuất sai lầm. Cùng nay cùng lúc, Đại Tần Đế quốc quân đội nơi điều động mà ra thám báo thám tử chính là chú ý tới một màn này. Trên đỉnh ngọn núi, Đại Tần thám báo nhìn đến phía dưới mặt đất loạn tượng phân tranh sinh Hàn Lang đại quân quân doanh chịu đựng không được nghi ngờ nói, cái này Hàn Lang đại quân là làm sao, khó nói xảy ra chạm muốn gì. Nghĩ như vậy, Đại Tần thám báo liền đem tin tức này truyền trở về Bắc Hà thành. Mông Điểm nhận được thám báo xuyên đến tin tức, ánh mắt hơi hiện ra trầm tư, dù gì nói Hàn Lang đại quân quân doanh đại loạn hơn nữa còn không chỉ một nơi, làm sao vừa khéo như thế, chẳng lẽ là phát sinh cái gì? Bất quá quân tình khẩn cấp, nếu đã chứng minh thật có chuyện như vậy, cơ hội đi qua thì không trở lại chính là nhất thiết phải xuống bên dưới quyết định. Hắn nhìn về phía phiền khoái phân phó nói, truyền cho ta quân lệnh chia ra ba đường phát động công kích. Ừ. Phiền khoái chắp tay lĩnh mệnh. Bắc Hà thành đại quân đem binh 3 vạn, mỗi một đạo đại quân Đại Tần binh sĩ cùng phó tổng quân đều chiếm một nửa, trung trung điệp điệp ra Bắc Hà thành, hướng phía tiếng gió hú cốc lớn như vậy phát động tiến công. Mông Điểm đi trước xuất lĩnh một phần Đại Tần thiết kỵ bày ra hướng tập kích, chạy thẳng tới một nơi Hàn Lang đại doanh mà đi. Hàn Lang đại doanh thám báo dò xét hoàn khố tuần tra trị thủ binh sĩ lòng không bình tĩnh, dễ như trở bàn tay để cho Đại Tần thiết kỵ tới gần. Chờ đến kịp phản ứng, Đại Tần thiết kỵ đã mãnh liệt tấn công mà đến. Giết. Mông Điểm ra lệnh một tiếng, Đại Tần thiết kỵ dương cung dựng dây đốt từng nhánh bôi chút dầu hỏa vải bố mũi tên hướng phía Hàn Lang đại doanh bắn qua. Ầm ầm, hỏa tiễn đem Hàn Lang đại doanh lều vải từng ngọn đốt. Không tốt, người Tần giết tới, nhanh cứu hỏa. Tuần tra binh sĩ và trong doanh quân quan binh sĩ cao giọng kêu, nhưng mà Hàn Lang đại doanh quân đội chính là hỗn loạn vô cùng, có muốn cứu hỏa có muốn chống cự, mà Đại Tần thiết kỵ lúc này một vòng lại một vòng khắp trời mưa tên bắn ra hung hãn mà chèn ép tiêu hao Hàn Lang đại quân. Cuối cùng tại Hàn Lang đại doanh hỗn loạn không chịu nổi bên trong như cùng một cây đao nhọn cắm vào trong. Gió. Mông Điểm giơ cao trường kiếm trong tay dẫn dắt Đại Tần thiết kỵ xông vào Hàn Lang đại doanh bên trong. Soạt. Trường kiếm phá không, một đạo to kiếm khí lớn chém ra, dễ như trở bàn tay chém giết mười mấy tên phía trước đang điên cuồng chạy trốn Hàn Lang binh sĩ. Đại Tần Thiết Kỵ còn hổ gặp bầy dê một dạng, bình thường tùy ý chu diệt Hàn Lang đại quân. Hàn Lang đại quân vốn là muốn chống cự một số người, mắt thấy bên người đồng bào chết trận sôi sục nhiệt huyết vẩy vào trên người mình, có thể cảm thụ được vậy phả vào mặt đẫm máu trong nháy mắt làm tắt đi bọn họ một lời huyết dũng. Chạy. Trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, Hàn Lang đại quân bắt đầu bị bại, ngay cả còn muốn kiên trì một số người cũng bị cuốn kẹp, hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không có bố cục. Đây chính là bọn họ cho mông điểm cảm thụ. Đáng ghét. Ví dụ như một ít bách phu trưởng thập trưởng một loại trung hạ tầng quân quan nhìn như thế hoang đường một màn chính là hữu tâm vô lực. Bọn họ cũng không biết rằng làm sao đối mặt Đại Tần Thiết Kỵ và chỉ huy Hàn Lang đại quân, chỉ có thể cường hành chống đỡ, chính là chuyện cho tới bây giờ Hàn Lang binh sĩ và nô lệ quân lại dồn dập chạy. Mông Điểm mang theo Đại Tần Thiết Kỵ trực tiếp tiến vào bên trong quân soái chúng nơi, bắt giặc phải bắt vua trước. Chiến trường bên trên trước hết giết tướng lãnh. Đại Tần Thiết Kỵ gào thét dùng trường thương trong tay đại kích đẩy ra soái trướng. Mông Điểm nhìn một màn trước mắt chính là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Cái này bọn họ chủ tướng thì đã chết. Mông Điểm có một số khó có thể tin. Chính là lúc này đi tới khác mấy chỗ thoạt nhìn có phần đại khí phó tướng doanh trướng bên trong kiểm tra tướng sĩ cũng chạy tới. Báo cáo tướng quân tựa như cái này Hàn Lang trong đại doanh sở hữu bên trong sĩ quan cao cấp tướng lãnh đều đã bị giết ám sát. Chắc không được. Nghe được tin tức này, Mông Điểm trong tâm trong nháy mắt có đáp án. Minh bạch vì sao Hàn Lang đại doanh vì sao lại hỗn loạn như vậy, vô tự nhất kích liền tàn ác. Tuy là nghi hoặc không biết bọn họ vì sao chết thảm, nhưng Mông Điểm lại hiểu rõ chiến cơ thoáng qua. Lúc này hạ lệnh, những chuyện này về sau làm tiếp điều tra đi trước truy sát Hàn Lang hội quân. Ừ. Đại Tần Thiết Kỵ truy đuổi hướng nam càng lớn quân. Cùng ngày cùng lúc, khác mấy cái đường đại quân cũng là phát hiện quỷ dị như vậy một màn. Chương 275, học ta sinh, giống như ta chết. Mấy ngày sau khi, Đại Tần Đế quốc, Hàm Dương thành. Đế quốc hầu tức Vân Quý nhóm ở ngoài thành nhàn nhã chờ đợi. Chỉ là liên tục số ngày qua nhưng không thấy Hàm Dương thành bên trong có bất kỳ khác thường gì động tĩnh. Không miễn trong lòng dâng lên nghi hoặc suy đoán không ngừng, Huỳnh Nhạc Hầu ngồi ở trên ghế lục lọi râu dài nhíu mày nói, cái này bắt công tử là muốn làm gì, râu gì chỉnh ra một ít tiếng gió a. Đều đã ở ngoài thành chờ mấy ngày, nếu không vào xem một chút. Quảng Bình Hầu mặt sắc phức tạp thử thăm dò nói ra, không phải vậy Thủy Hoàng đế bệ hạ nhận thấy được chúng ta tại cái này kéo dài thời gian, tuy nhiên tính toán không là gì đại tội lại cũng không tiện. Bất quá đề nghị này vừa mới rơi xuống, liền bị Phong Thanh Hầu không chút do dự cự tuyệt, lạnh giọng nói ra, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, muốn đi ngươi có thể chính mình đi khác, đừng kéo lên chúng ta. Những người khác nghe vậy lại tất cả đều là im lặng không lên tiếng, bọn họ cũng là ý nghĩ như vậy. So sánh với sau chuyện này có khả năng trách cứ vẫn là bảo toàn tài sản trọng yếu nhất. Quảng Bình Hầu bị đuổi mà mắc cỡ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Cái này bắt công tử thật là khiến người ta không đoán ra. Chắc Khánh Hầu chịu đựng không được trầm ngâm nói, mật thám vậy mà kiểm tra không đến bất kỳ hữu dụng tin tức, bắt công tử những ngày qua đều rất bình thường cũng không có lại làm chuyện gì. Cùng ngày cùng lúc, Hàm Dương thành, Trương Thai cung bên trong. Không ra Quảng Bình Hầu ngoài dự đoán giống như lời nói một dạng, bình thường. Thủy Hoàng đế doanh chính từ Hắc Băng Thai và Ảnh Mật vệ hai nơi biết được những này hầu tức Vân Quý tình huống chính là ở ngoài thành sợ hãi không dám vào đến. Thân thể vì thiên hạ chi chủ Thủy Hoàng đế doanh chính bụng dạ cực sâu, làm sao có thể không đoán ra những người này tâm tư. Bất quá để cho Thủy Hoàng đế doanh chính không thể nào hiểu được chính là doanh tử dạ cũng không động tĩnh. Triệu Cao ngươi nói tử dạ đến tột cùng là muốn làm gì? Thủy Hoàng đế doanh chính chắp hai tay sau lưng hành tại sơn thủy trong lâm viên cười nói, hắn để cho chấm hạ thánh chỉ những cái kia hầu tức Vân Quý co vòi cũng không tính có thể tử dạ, lại không có nửa điểm động tác. Cho dù là quả nhân cũng là không đoán ra hắn tâm tư a. Vạn vật điêu linh gần có một chút trường thanh thụ mục vẫn có lục ý cầu nhỏ nước chảy róc rách núi đá lởm chởm cá lội chơi đùa. Nước chảy trong suốt phản chiếu ra hai người thân ảnh. Bệ hạ. Triệu Cao chắp tay cười cười nói, bát công tử trí tuệ hơn người chắc hẳn nhất định có khác tính toán. Thật lại chỗ nào có thể đoán ra bát công tử tâm tư? Trên thực tế đối với hiện tại tình huống như vậy mà lấy hắn tâm trí lòng dạ cũng không thể nào hiểu được. A. Thủy Hoàng đế doanh chính nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười khoát khoát tay tỏ ý hắn lui ra. Triệu Cao thấy vậy không người thi lễ một cái liền lùi xuống đi. Thủy Hoàng đế doanh chính ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía trong suốt nước chảy. Phản phất tại soi gương trong tâm không biết đang suy tư điều gì. Hoàng hôn, màn đêm buông xuống, trời sát thế đen xuống. Bát công tử phủ, một đạo thân ảnh đổ sộ từ trên trời rơi xuống rơi vào trước cửa thư phòng. Công tử. Vệ trang tiếng nói nhàn nhạt gõ gõ cửa phòng. Vào đi. Trong phòng truyền đến doanh tử dạ thanh âm. Đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng một cái lò lửa nhỏ sáng rực bốc cháy hâm nóng đến rượu. Doanh tử dạ mang theo bút lông chính trên giấy viết cái gì? Đây là mấy ngày gần đây ta điều tra ra bộ phận tình huống. Vệ trang mặt sắc quét chính từ trong ngực móc ra một cuộn giấy cái đặt vào trên bàn dài tự mình rót một ly rượu nóng mím môi. Làm việc rất nhanh sao? Doanh tử dạ khẽ cười một tiếng thả ra trong tay giấy bút phiên dịch đến hồ sơ. Thời gian quá gấp bọn họ tiềm tàng cũng đủ sâu, ta cũng không điều tra hoàn toàn bộ phận hầu tức Vân Quý. Vệ trang cau mày một cái nói ra. Doanh tử dạ liếc nhìn hồ sơ phía trên kia chính là ghi lại đến đế quốc hầu tức Vân Quý hành động mỗi một lần vi phạm pháp luật chứng cứ. Thậm chí là cùng Hàn Lang trong bóng tối quan hệ bí văn và cùng phi lỗ Tân Hàn buôn lậu Đại Tần đế quốc thiết kỵ còn có thư tịch mậu dịch. Những này đã quá đủ. Doanh tử dạ lộ ra nụ cười trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý lạnh như băng lạnh giọng nói, thiên địa chi pháp chấp hành không tha thuật lấy biết rõ gian lấy hình ngừng hình. Những này đế quốc hầu tức Vân Quý ngày tốt và vi phạm Đại Tần luật lệnh tư thông các nước thù địch hành động cũng là thời điểm kết thúc. Vệ trang nghe vậy có một số lộ vẻ xúc động, cái này rõ ràng là ban đầu Hàn Phi đề xuất nghịch lưu xa đề xuất khẩu hiệu. Hôm nay lần nữa từ doanh tử dạ trong miệng nghe nghĩ điểm nơi mở miệng khen một tiếng nói, công tử anh minh. Doanh tử dạ rót một ly rượu nóng kính hướng về vệ trang cười nói, buồn công tử còn có việc cần phải đi trong cung một chuyến trước hết rời đi. Dứt tiếng, Doanh Tử Dạ tại chỗ mà ngồi thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cửa phòng mở ra lại đóng nhanh chóng rời đi. Trên bàn dài vệ trang điều tra đoạt được hồ sơ cũng là biến mất bị hắn mang đi. Trương Thái Cung. Doanh Tử Dạ toàn thân bao phủ ánh trăng đạp vào cửa cung. Phu hoàng. Hắn chắp tay hướng về phía trên đài cao vậy đổ sộ thân ảnh cúi chào. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính cũng không ngoại ý nghe vậy, chỉ là ngẩng đầu cười cười chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Doanh Tử Dạ đi lên lại bên hông ngồi xổm hạ xuống, đem sở hữu hồ sơ bày ra tại trên thư án cung kính thanh âm, đây là đế quốc những cái kia hầu tước vân quý chờ người nơi phạm tội hình. Ồ. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính khẽ di một tiếng rất hứng thú nhìn về phía hồ sơ. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn, ánh mắt liền thâm trầm hơi hơi mang theo một hơi khí lạnh lập lòe không biết tên hung quang. Xa xa. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính lật xem hồ sơ lông mi thâm tỏa uy nghiêm hỏi, người nghĩ thế nào làm? Hồ sơ bên trên từng việc án kiện để cho Thủy Hoàng Đế Doanh Chính nổi giận. Trộm vật móc túi tham ô một ít hắn có lẽ còn có thể nể tình những này hầu tước vân quý vì đế quốc chạy qua huyết đánh trừng trị một phen bỏ qua cho. Chính là buôn lậu đồ sắt thư tịch và tư thông Hà Lang. Chính là quân quốc đại sự vô pháp dễ dàng tha thứ. Từ xưa tới nay Hoa Hạ liền nghiêm phòng thư tịch lưu truyền đến địa phương Man Di. Bởi vì cái này rất có thể để cho những cái kia Man Di học được Trung Nguyên văn hóa chế độ dùng cái này cường quốc. Học ta sinh giống như ta chết. Nếu như mọi chuyện noi theo tự thân thì có thể việc, sống. Nếu như học tự thân văn hóa chế độ nhưng lại phát triển ra không giống nhau văn hóa thể hệ nhất thiết phải diệt trừ. Bởi vì đó là dị đoan. Hàn Lang chính là đã phát triển ra bọn họ sở hữu văn tự cùng Trung Nguyên văn hóa khác biệt. Mặc cho đối phương phát triển sẽ tạo thành so với Xuân Thu Chiến Quốc lẫn nhau văn hóa chế độ chênh lệch còn muốn càng lớn thế lực cường đại nguy hiểm tự thân. Doanh Tử Dạ chắp tay một cái cung kính nói, khẩn mượn phụ hoàng ảnh mật vệ dùng một chút đem các loại phạm tội hầu tước vân quý phủ bên trong trên giới cùng nơi liên quan chuyện người bắt. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính nghe vậy tiếng nói uy nghiêm nói, Trương Hàm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, điện bên trong một đạo mặc lên giáp nhẹ thân ảnh xuất hiện. Bệ hạ. Trương Hàm cung kính bái nói, ngươi phụ trách xử lý chuyện này nghe theo Tử Dạ phân phó. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính từ tốn nói. Ừ. Trương Hàm theo tiếng lĩnh mệnh. Hàn Lang mặt đất. Cố Phi Lô Quốc. Hỏa Vũ Sơn Trang. Thông Thiên Triệt Địa cổ sáng đã biến mất. Bất quá Hỏa Vũ Sơn Trang gì chỉ như cũ bao phủ nhàn nhạt hờ mang. Ngũ Hành Gia và Thiên Văn Gia dẫn đầu chạy tới Hỏa Vũ Sơn Trang phụ cận. Núi rừng bên trong nhân ảnh lăn lư. Lần lượt từng bóng người hoặc là lao vụt với đại địa bên trên hoặc là nhảy vọt bay lên đạp lên thương thiên cự một không ngừng trước được. Chỉ là đột nhiên ở giữa, một luồng nhiếp nhân tâm phách một dạng sát ý bao phủ mà đến toàn bộ thiên địa phảng phất đều âm trầm xuống. Chương 276, Quỷ Ảnh Tập Sát. Từng đạo quỷ ảnh trôi nổi tại trong hư không từ trên ngọn cây dưới mặt đất bay ra, giết tới mọi người. Ngũ Hành Gia Kim Hành Hỏa Hành Trưởng lão hai người dẫn đội dưới quyền mười mấy tên đệ tử. Thấy màn quỷ dị này không khỏi dừng bước lại. Ngũ Hành Gia cẩn thận đối đãi nhìn đến bốn phía vô số quỷ ảnh đánh tới, lấy ra mỗi người vũ khí thi triển lên ngũ hành độ thuật. Xích Long Viêm. Hỏa Hành Trưởng lão hai con mắt sáng rực hỏa diễm giống như thiêu đốt. Trong hai tay hỏa diễm bay lên mà lên nóng rực nóng bỏng, hóa thành một đầu to đại hỏa long ngao du không trung hướng phía bốn phía quỷ ảnh phát sát mà đi. Ầm. Một tiếng nổ đùng. Đỏ sắc hỏa long đem mấy cái quỷ ảnh bốc cháy, có thể nhìn thấy quỷ ảnh hẳn là từ rơm dạ chế tạo thành. Chỉ là quỷ dị là những này rơm dạ quỷ ảnh vậy mà huyền như khôi lỗi một dạng, bình thường có thể tự do hành động. Cực kỳ quỷ dị. Cái kia quỷ ảnh trên mặt mũi sức cho than và tinh hồng nhuộm liệu giống như máu tươi một dạng, bình thường bộ mặt vẻ mặt âm phủ vô cùng. Tại hỏa quang chiếu dọi xuống một đám ngũ hành gia đệ tử thấy rất rõ ràng. Cái này đây là quỷ đi. Ngũ hành gia đệ tử trợn mắt hốc mồm kinh hô thành tiếng. Nói nhăng gì đó, đây là người nộm. Kim Hành Trưởng lão nổi giận lên tiếng. Kim Quang Trạm hai tay vận chuyển chân khí linh mang rực rỡ lập lòe từng đạo kim loại sáng bóng, hóa thành từng đạo sắc bén kim thiết sát khí chém về phía vô biên quỷ ảnh. Phốc xì phốc suy, quỷ ảnh hóa thành đầy trời rơm dạ phi vũ. Cùng ngay cùng lúc, đối mặt khắp trời quỷ ảnh đánh tới, ngũ hành gia mười mấy tên đệ tử cũng không có có ngồi chờ chết. Ngũ hành gia tam đệ tử thủ nắm giữ một đạo tản ra ngũ sắc thần quang chuyển luân vẫy tay ở giữa đánh ra từng đạo ngũ hành vầng sáng. Lưu hỏa, phi tinh, thuật chi nhà tù, thổ chi đâm, hơi nước khắp trời. Thân làm ngũ hành gia nhất xuất sắc đệ tử, hắn thông hiểu sở hữu ngũ hành thuật pháp. Lưu hỏa xuyên toa ở trong trời đêm giống như từng vì sao dẫn hỏa quỷ ảnh. Phi tinh chính là từng đạo sắc bén cùng cực kim hành chi khí cắt chém và vật. Mục chi nhà tù lúc này cũng không khốn địch mà là hóa thành một đạo bình chướng bảo vệ ngũ hành gia mọi người. Thổ chi đâm ngưng tụ hơi đất hóa thành từng cây một đâm ngăn trở quỷ ảnh. Hơi nước khắp trời thẩm thấu quỷ ảnh khiến hắn thân thể nặng nề rất nhiều, tốc độ từng bước hạ xuống. Còn lại ngũ hành gia đệ tử cũng là dồn dập xuất thủ. Lưu hỏa, phần thiên chi nộ, ánh nắng hừng hực, phần lớn dùng đều là hỏa chi thuật pháp, đem từng đạo quỷ ảnh đốt cháy. Nhưng mà quỷ ảnh quả thực cường đại, tuy nhiên thân thể chất lượng quá yếu, nhưng mà tốc độ chính là chân quỷ mị. Phốc suy, một cái quỷ ảnh hai tay cứng ngắc đâm vào một tên âm dương gia đệ tử trên lồng ngực hấp thu hắn máu tươi và sinh mệnh. Đến tột cùng là phương nào thế lực cùng ta ngũ hành gia lại có gì ân oán cư nhiên hạ độc thủ như vậy ở chỗ này mai phục chúng ta. Kim Hành Trưởng lão hai tay ngưng tụ kim mang không ngừng vung chạm mà ra chém chết từng cái quỷ ảnh. Hắn hoàn thủ nhìn chung quanh lớn tiếng chất vấn. Ngũ hành gia trước đến giờ đều là bế quan ẩn thế nghiên cứu ngũ hành thuật pháp lấy mong đợi đột phá sinh tử huyền quan, chưa hề trêu chọc đến kẻ thù. Là lấy Kim Hành Trưởng lão, Hỏa Hành Trưởng lão và mười mấy tên đệ tử đều không để ý giải. Khó nói các hạ cũng là vì Hỏa Vũ Mã nào mà đến. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Chỉ là không có người trả lời Kim Hành Trưởng lão, quỷ ảnh quần quần không dứt một dạng, bình thường, tập sát mà tới. Ngũ hành gia đệ tử không ngừng giảm viên từng bước, ngay cả hai vị trưởng lão cũng thụ thương. Bọn họ nghĩ muốn chạy trốn lại bị quỷ ảnh gắt gao truy đuổi. Mà có này gặp phải không chỉ là Ngũ hành gia, còn có Thiên Văn gia. Thiên Văn gia mang theo đệ tử hào hứng chạy về phía Hỏa Vũ Sơn trang lại tại sắp đến lúc gặp phải quỷ ảnh. Tại liên tục không ngừng quỷ ảnh chém giết phía dưới, Thiên Văn gia hơn 10 người cả đoàn bị diệt nơi này. Từng đạo quỷ ảnh hút đến khí huyết lực lượng đem từng cổ thi khu huyết dịch thôn vệ sau đó liền biến mất ở hoàng hôn dưới trời chiều. Qua không bao lâu, Viên Thiên Cương toàn thân màu xám cẩm phục lưng đeo trường kiếm xuất lĩnh bất lương nhân hướng Hỏa Vũ Sơn trang trước được. Đường trực tiếp ở đây, nhìn thấy Thiên Văn gia đầy đất hài cốt. Từng cổ hài cốt sắc mặt tái nhợt thân thể lạnh cả người hơi có chút thon gầy mất huyết dịch toàn thân. Xung quanh là đầy đất trò than và rơm rạ. Những người này là Thiên Văn gia không biết sao mất huyết dịch toàn thân bị người giết hại. Viên Thiên Cương dò xét một phen nhíu chặt lông mày mở miệng nói, tình huống không đúng, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tình huống rõ ràng không đúng. Những người này cái chết và xung quanh đầy đất rơm rạ cùng cho bụi thật sự là quỷ dị. Ừ. Chúng bất lương nhân cung kính đáp lại. Viên Thiên Cương cẩn thận để phòng tứ phương chỉ huy bất lương nhân tiếp tục đi đường. Là lúc. Đại Tần Đế quốc, Hàm Dương thành. Doanh Tử Dạ mang theo kiếm Cửu Hầu Khanh và Tiêu Hà chờ người đi tới ngoại thành. Tại gọi đến một vạn Ly Sơn đại quân sau đó, hướng phía lấy Trác Khánh Hầu dẫn đầu Đế quốc hầu tước Vân Quý nơi chạy tới. Ngoại thành một nơi trang viên, Doanh Tử Dạ tự mình chỉ huy hơn vạn đại quân đến tới thượng cấp đại môn đi tới trước cửa cao giọng quát lên, Đại Tần Đế quốc bắt công tử trước tới thăm các vị hầu gia Vân Quý. Tiếng nói trầm đồng vang vọng đất trời ở giữa thật lâu không tiêu tan truyền vào trong trang viên. Trong trang viên, Trác Khánh Hầu chờ đợi tước Vân Quý chính tụ tập trung một chỗ uống rượu làm vui. Nhìn tuyệt mỹ vũ cơ ưu nhã dáng múa nhẹ nhàng cảnh đẹp ý vui bàn luận viễn vông. Đột nhiên nghe trầm đồng quát to âm thanh, chính là chịu đựng không được kinh sợ nhíu mày. Bát công tử, mọi người kinh hô một tiếng trố mắt nhìn nhau. Cửa trang viên, người gác cổng chờ chút người thấy Doanh Tử Dạ đến trước chịu đựng không được kinh sợ. Muốn ngăn trở có thể nhìn rõ vậy hơn vạn đại quân thiết kỵ chính là trong tâm dùng mình. Nhìn động tĩnh như vậy chỉ sợ là hồ không làm lại đi. Bát công tử đều xuất lĩnh đại quân đến trước nhất định là có chuẩn xác manh mối. Vạn nhất hồ không làm lại đi bị bát công tử nắm được cán ngược lại sẽ chuyện xấu. Bát công tử, người gác cổng chờ chút người dựa vào đến lại bị bên cạnh thân vệ ngăn trở. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đứng xa xa cười nói, bát công tử làm sao đến không biết xuất lĩnh đại quân đến trước làm thế nào. A, Doanh Tử Dạ khép cười một tiếng có nhiều ý vị nói ra, bổn công tử dĩ nhiên là trước tới thăm các vị hầu gia hân quý. Làm sao không hoan nên. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe một giọng nói chuyển tới. Bát công tử trước tới thăm chúng ta, đó là vô cùng vinh hạnh như thế nào lại không hoan nên. Tiến bảo. Quảng Bình Hầu truyền âm nói ra. Được. Doanh Tử Dạ cười nhạt mang theo hầu khanh kiếm cựu chờ người đạp vào phủ bên trong dẫn 100 thân binh. Các ngươi ở đây cho ta. Doanh Tử Dạ quay đầu phân phó. Ừ. Hơn vạn đại quân cung kính đáp lại. Vào tới phủ bên trong. Tại hạ nhân dưới sự dẫn dắt đi tới Trác Khánh Hầu chờ đợi tước Vân Quý nơi ở thính đường. Bát công tử. Trác Khánh Hầu chờ người chắp tay một cái cười nói. Trác Khánh Hầu Quảng Bình Hầu chư vị lễ độ. Doanh Tử Dạ cũng là chắp tay một cái chào hỏi. Bát công tử nếm thử cái này loại rượu chính là hơn 10 năm trần nưỡng. Trác Khánh Hầu còn ngã một ly rượu kính đến cùng lúc lơ đãng hỏi, không biết bát công tử trước chỗ này còn mang theo đại quân ý muốn như thế nào là. Chương 277, người đâu? Cầm xuống. A. Doanh Tử Dạ nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười không chút do dự nói ra, nay không phải là gần nhất đế quốc tại công phạt Hàn Lang nha, Bác Man Vương đối với, đúng, ta hận thấu xương đã từng đối với, đúng, ta nhiều lần tiến hành ám sát. Thiên Kim Chi Tử không ngồi gần đường mang theo trong người đại quân cũng có cảm giác an toàn. Chỉ có điều lời này đơn thuần lừa bị quỷ. Một đám hầu tước Vân Quý nhóm nghe thuyết pháp này trợn mắt hốt mồm. Còn có thể như vậy sắp xếp? Chắc Khánh Hầu căn bản không tin tưởng Doanh Tử Dạ giải thích. Quảng Bình Hầu càng là ở trong lòng khịt mũi coi thường. Bất quá ai bảo nhân gia là đế quốc bát công tử mọi người cũng chỉ có thể nắm lấy mũi nhận. Ha ha. Chắc Khánh Hầu cười cười cũng không ở hỏi nhiều. Về phần trước chỗ này muốn làm gì? Doanh Tử Dạ trầm ngâm ánh mắt đánh giá một đám hầu tước Vân Quý mở miệng nói, các ngươi không hỏi bổn công tử ta ngược lại thật ra còn muốn trước tiên hỏi các ngươi đây. Phu hoàng thánh chỉ tuyên triệu các ngươi đến trước sao đạt được Hàm Dương cũng không vào thành. Hắn mở miệng ngược lại hỏi. Từ bị hỏi mới biến thành đặt câu hỏi mới khí thế đột nhiên dâng lên. Cái này, một đám các hầu tức cảm thấy khó chơi cái này bắt công tử thật đúng là không dễ ứng phó. Trực tiếp làm khó dễ với hắn nhóm. Ha 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 ha. Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh lúng túng nở nụ cười nói ra, đúng như vậy, chúng ta từ ngoại địa mà đến thủy thổ không quen. Cộng thêm khí trời chuyển lạnh có chút lạnh nhuộm phong hàn. Át xì hơi. Nói xong giả vờ giả vịt đánh một cái nhảy mũi. Chắc Khánh Hầu cũng ở một bên giúp đỡ che giấu ngại ngùng cười nói, có phần quay rối thánh giá cho nên chuẩn bị chờ dưỡng cho tốt bệnh lại vào thành. Doanh Tử Dạ cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng thì không khỏi mắng thầm, lừa bịp quỷ a đây là. Đường đường quân đế quốc công phong tước coi như là cha truyền con nối cũng có tu vi võ công tại thân làm sao có thể cái này tài, mới, cuối tháng 10 tiểu tuyết vẫn chưa tới liền nhuộm phong hàn. Doanh Tử Dạ mở miệng nói, các vị bổn công tử phủ bên trong cũng có một chút rượu thuốc có lợi cho thanh nhiệt giải độc trong hoàng cung cũng có ngự ý không như để bọn hắn chữa trị một phen. Chỉ có điều Chắc Khánh Hầu chờ người chính là từ chối nói, không cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Bọn họ hạ quyết tâm không muốn vào thành. Doanh Tử Dạ cũng nhìn ra dứt khoát nói ra, bổn công tử trước chỗ này chính là vì mời chư vị vào thành đợi đến ngày mai gặp mặt phụ hoàng. Khó nói các vị là không muốn kháng chỉ bất tuân. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thịnh Vân Hầu đứng ra vội vàng nói, bát công tử nói cũng không là nói như vậy. Chúng ta chẳng qua là nhuộm phong hàn sợ lây cho bệ hạ bị buộc bất đắc dĩ thôi. Mọi người có thể không muốn bị Doanh Tử Dạ cộng thêm có lẽ có tội danh còn lại hầu tước Vân Quý cũng là dồn dập mở miệng. Nói tóm lại chính là không muốn vào thành. Doanh Tử Dạ lắc đầu một cái ánh mắt lạnh lạnh nhìn mọi người mở miệng nói, các vị hầu gia sớm đi vào thành gặp mặt phụ hoàng cũng tốt sớm điểm trở về trong nhà cùng người nhà cùng nhau tết nhất ta. Nếu là như vậy chỉ hoãn nữa sợ rằng chờ đến trở về nhà chi lúc đuổi không đến xun vầy đêm tối. Cái này, làm sao đột nhiên kéo tới hết năm xun vầy đêm tối chuyện? Một đám hầu tước Vân Quý không hiểu mặt lộ không hiểu chi sắc. Chắc Khánh Hầu mặt sắc một chính nói ra, cái này liền không vất vả bắt công tử phí tâm. đến lúc đó chúng ta mau mau đi đường cũng chính là. Quảng Bình Hầu cũng là gật đầu một cái. Ha 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 ha. Doanh Tử Dạ cởi mở nợ nụ cười thẳng người mà lên không còn qua giải thích thêm. Thấy Trác Khánh Hầu chờ đợi Tước Vân Quý chố mắt nhìn nhau trầm tư lúc trước Doanh Tử Dạ nói. Rời đi thời khắc. Doanh Tử Dạ quay đầu nói ra, các vị bổn công tử sẽ đem mang đến hơn vạn Ly Sơn đại quân lưu lại. Hắn mặt sắc bình tĩnh phảng phất tại tự thuật một kiện bình thường sự tình. Chỉ có điều một đám hầu Tước Vân Quý chính là ngồi không vững. Vì sao? Trác Khánh Hầu mặt sắc nghiêm túc nhẹ nhàng hỏi. Bát công tử đây là muốn làm gì, khó nói bọn họ không vào thành vô pháp quân vào cuộc lợi dụng đại quân đem bọn hắn tù vây Hàm Dương. Hôm nay mặt đều không muốn ở ngoài thành lấy đại quân cường hành quản chế sao? Một đám hầu Tước Vân Quý trong lòng hơi ưu tư vô pháp bình tĩnh. Doanh Tử Dạ chắp hai tay sau lưng nghĩa chính luôn từ nói, Hàm Dương bên ngoài lúc trải qua thường xuất hiện sơn tặc trộm đồ gần nhất ít quốc cũng phái ra một ít sát thủ theo đuôi bổn công tử. Vạn nhất bọn họ đuôi mù đối với, đúng, các vị đế quốc hầu Tước Vân Quý hạ thủ. Bổn công tử sợ không an toàn lo âu các vị a. Nói tới đó là một cái đường hoàng tựa như thật lo âu chư vị đang ngồi hầu Tước Vân Quý một dạng, bình thường. Chỉ có điều đang ngồi hầu Tước Vân Quý cái nào không phải nhân tình. Chắc Khánh Hầu Thịnh Vân Hầu chờ người thầm nghĩ trong lòng, sợ không phải là muốn giám thị chúng ta. Chỉ có điều Bát công tử đều nói như vậy lời trong lời ngoài cũng không có bất kỳ khuyết điểm. Bọn họ cũng chỉ được nhận đến không có bất kỳ tình khí. Đêm khuya, trời sắc đen, nhánh minh nguyệt cũng bị mây đen che lấp lại đi. Mỗi cái hầu Tước Vân Quý tụ tập một đường mặt sắc âm u lao Chắc Khánh Hầu ngồi ngay ngắn ở chủ vị nghe Bát công tử đến trước hành động về sau cũng là cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Lao tổ, Chắc Khánh Hầu cung kính hỏi, Bát công tử hành động hôm nay chính là đem chúng ta thả đang bị động vị trí. Coi như là kéo chỉ sợ cũng kéo dài không bao lâu. Nên đối mặt tóm lại vẫn là phải đối mặt chắc hẳn Thủy Hoàng đế bệ hạ cũng biết bọn họ tránh không vào Hàm Dương thành. Quảng Bình Hầu cũng là gật đầu một cái đồng ý nói, nếu như kéo dài lâu chỉ sợ cũng là chống lại thánh chỉ đại bất kính tội. Lao Chắc Khánh Hầu khẽ vuốt cằm trầm giọng nói ra, trọng điểm không phải tại cái này, ta luôn cảm thấy Bát công tử trong lời nói có hàm ý. Mấy ngày sau, Từ Trương Hàm vệ trang xuất động xuất lĩnh ảnh mật vệ và hơi có quy mô nghịch lưu xa. Đã áp tải những cái kia hầu Tước Vân Quý phủ bên trong liên quan chuyện người trở về Hàm Dương tiến hành thẩm vấn. Đến gần với đêm tối, hoàng hôn đã qua chân trời chỉ còn lại giống như huyết một dạng sắc trời. Bát công tử phủ. Công tử. Bát công tử. Trương Hàm vệ trang hai người mang theo kết quả tra hỏi một phần phần hồ sơ giao đến Doanh Tử Dạ trong tay. Đây là thẩm vấn ra đến tin tức. Doanh Tử Dạ liếc nhìn hồ sơ chỉ là nhìn mấy lần liền khẽ vớt cảm cười nói, có thể đi đi vào bắt người. Ừ. Hai người chắp tay lĩnh mệnh. Theo cho dù mang ảnh mật vệ nhanh chóng ra khỏi thành. Hàm Dương thành bên ngoài. Chắc Khánh Hầu chờ người ở tạm trang viên. Doanh Tử Dạ lần nữa đến trước điều động vẫn luôn đem thủ nơi này Ly Sơn đại quân đem trang viên đoàn đoàn bao vây. Trung trung điệp điệp sắt thép va chạm. Trong lúc vô hình thiết huyết sát khí tiêu tán. Như thế động tĩnh tự nhiên kinh động trong trang viên mọi người. Dồn dập đuổi ra. Các vị đế quốc hầu Tước Vân Quý. Doanh Tử Dạ cười nói, các ngươi phản ứng còn không chậm. Đối mặt khí thế hung hung đại quân và lần nữa đến trước Doanh Tử Dạ. Một đám hầu Tước Vân Quý nhóm lộ ra không hiểu thần sắc. Chắc Khánh Hầu Quảng Bình Hầu mấy người chịu đựng không được tâm sinh gợn sóng thật chẳng lẽ muốn tới lưỡng bại câu thương thời điểm. Bát công tử ngươi đây là muốn làm gì? Chắc Khánh Hầu lạnh giọng hỏi, lại muốn đối với bọn ta Đại Tần quân công Vân Quý hạ thủ chẳng lẽ là muốn phá hoại Đại Tần căn cơ hay sao? Chương 278, Sao Sơn trấn hổ. Bắt người. Doanh Tử Dạ lạnh giọng hạ lệnh. Nghe tin tức này, Chắc Khánh Hầu chờ người không khỏi trong lòng căng thẳng. Bát công tử là đến thật. Trong trang viên hầu Tước Vân Quý chờ người cấp dưới dồn dập đích thân đứng ra chặn ở cửa. Một tay ấn về phía bên hông đao kiếm. Đại Tần thiết kỵ Ly Sơn đại quân tiến lên trước một bước ngăn khuất Doanh Tử Dạ trước người. Dừng tay. Chắc Khánh Hầu hét lớn một tiếng ánh mắt sáng rực gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Tử Dạ chất vấn hỏi, "Bát công tử chuyến này chính là Thủy Hoàng đế bệ hạ triệu tập chúng ta đến trước khó nói ngươi sẽ không sợ vì vậy mà để cho bệ hạ gánh lấy ô danh?" Quảng Bình Hầu cũng là lạnh giọng uống hỏi, "Huống chi Bát công tử lại có lý do gì bắt lấy chúng ta? Chúng ta chính là Đại Tần đế quốc hầu Tước Vân Quý." "Không sai." "Đúng vậy, Bát công tử ngươi có tư cách gì cầm xuống chúng ta? Chẳng lẽ không sợ Thủy Hoàng đế bệ hạ nổi giận?" Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh chờ người từng cái ngược lại hỏi. "A." Doanh Tử Dạ giơ tay lên đưa về phía Trương Hàm nhàn nhạt nói, "Cầm chứng cứ đến." Dứt tiếng, Trương Hàm vệ trang mấy người lấy ra một phần phần hồ sơ. Doanh Tử Dạ trực tiếp lấy ra một bản, vốn là xem đại nghĩa lăng nhiên ngẩng đầu quát lên, Thịnh Vân Hầu khai mở lòng đất đổ thành tụ lại tiền tài cùng lúc chế làm tiền giả chế tạo áo giáp tự mình bồi dưỡng tử sĩ quân đội. Các ngươi cấu kết Hàn Lang buôn bán man di hạ người lấy kim thiết muối lậu. Còn có Quảng Bình Hầu Hưng Thủy Hầu. Doanh Tử Dạ cười lạnh đọc lên liên tiếp bảng danh sách trước chừng hơn 10 người lạnh giọng nói, các ngươi tuy nhiên không có khai mở lòng đất đổ thành tư làm tiền giả chính là đồng dạng chế tạo áo giáp tàng trữ buôn bán man di hạ người kim thiết muối lậu. Cái này từng việc từng việc từng món một sự tình buồn công tử chính là điều tra rõ ràng. Mỗi một cái nghe thấy tên mình hầu Tước Vân Quý mặt sắc đều biến. Hiển nhiên bị Doanh Tử Dạ nói trúng. Doanh Tử Dạ ánh mắt băng lãnh nhìn Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh chờ đợi Tước Vân Quý lạnh giọng trách hỏi, các ngươi khó nói cùng với hắn thông đồng làm bậy. Những người này hồ sơ trên là không có ghi chép phạm tội. Chắc chắn không phải. Chắc Khánh Hầu chờ người giải thích, chỉ là Bát công tử ngươi muốn bắt lấy Thịnh Vân Hầu chờ người luôn không khả năng ăn nói xuông cầm lấy một phần hồ sơ đã bắt người đi. Không sai, có câu nói muốn nhân chứng vật chứng cụ tại. Một đám hầu Tước Vân Quý dồn dập lên tiếng ủng hộ. Bọn họ như thể chân tay đại gia tại trưng binh luật lệnh phía dưới, vốn là một thể. A. Doanh Tử Dạ dừng dưng một tiếng mở miệng nói, về phần chứng nhân bây giờ đang ở trong đại lao. Nếu không chư vị theo bổn công tử cùng nhau trước đi xem một chút. Khoảnh lúc không người dám trả lời, chỉ phải để cho Doanh Tử Dạ mang đi người. Ban đêm, sắc trời đã hoàn toàn cho tối lại, màn đêm buông xuống, minh nguyệt sáng tỏ dâng lên. Trương Thái Cung, bệ hạ. Lý Tín từ trong bóng tối xuất hiện cung kính bẩm báo, Bát công tử dẫn người đem Thịnh Vân hầu, Quảng Bình hầu, Hưng Thủy hầu các loại mười mấy tên hầu tức Vân quý bắt. Thủy hoàng đế Doanh Chính nghe được tin tức này mà sắc hơi hiện ra kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Dù sao Doanh Tử Dạ những ngày qua đều không thấy động tĩnh, đột nhiên xuất thủ liền làm đại động tác, quả thực để cho người khó có thể tin. Giữa lúc này, Doanh Tử Dạ đạp vào điện bên trong, chắp tay một cái bái nói: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Thủy hoàng đế Doanh Chính nhàn nhạt đáp một tiếng, hơi có hứng thú hỏi: "Bắt?" Doanh Tử Dạ khẽ vuốt cằm mà sắc quét chính đạo: "Bắt. Bất quá chỉ bắt một phần vừa đến suy yếu bọn họ lực lượng, cùng lúc cũng là hướng bọn hắn không vào Hàm Dương thành kéo dài thời gian kháng chỉ bất tuân trừng phạt. Thứ hai cũng là sao sơn trấn hổ. Nếu như toàn bộ bắt rất dễ dàng bước ngược lại. Cho dù hắn nắm giữ những này hầu tước vân quý tuyệt đại đa số người vi phạm pháp luật chứng cứ, nhưng nếu là chỉ bắt một phần còn lại không có bị bắt hầu tước vân quý liền sẽ bo bo giữ mình, tuyệt đối sẽ không liều chết cùng bị bắt người một cùng tiến lùi. Tương đương với nước cấm nấu hết xanh. Có thể." Thủy hoàng đế Doanh Chính hài lòng gật đầu một cái, thở dài nói: "Tử Dạ ngươi thủ đoạn cùng cách làm có chấm phong thái." "Phu hoàng." Doanh Tử Dạ chắp tay một cái lần nữa mệnh nói: "Nhi thần khẩn phụ hoàng lần nữa sai trọng quân đến trước Hàm Dương. Dù sao kế tiếp còn phải tiếp tục làm việc, bằng vào Ly Sơn 10 vạn đại quân không đủ bảo hiểm." Thủy hoàng đế Doanh Chính hơi trầm ngâm, tức thời hạ lệnh: "Tập trung Nam Hải Long Hầu Triệu Linh xuất 30 vạn đại quân vào Hàm Dương." Cùng ngay cùng lúc, Hàm Dương thành bên ngoài, núi rừng bên trong, chính ở trong núi tu hành sợ bị Doanh Tử Dạ cùng Thủy hoàng đế bệ hạ phát giác Lao Chắc Khánh Hầu tiếp đến Chắc Khánh Hầu nơi truyền tin tức đến. Bát công tử đột nhiên làm khó dễ, lợi dụng đại tần luật pháp tiến hành vài ngày trước bố trí đến Ly Sơn đại quân bắt lấy Thịnh Vân Hầu, Quảng Bình Hầu, Hưng Thủy Hầu chờ đợi tức hơn quý. Hắn không biết từ nơi nào đến chứng cứ, từng việc từng món một rõ ràng minh bạch ghi chép Quảng Bình Hầu bọn họ nơi phạm sự tình, đồng thời còn tìm đến chứng nhân. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, ta đợi chỉ có đảm nhiệm Bát công tử mang bọn họ đi. Lão Trác Khánh Hầu phất tay một cái đem báo cáo thiêu đốt bên dưới hóa thành cho bụi. Ha ha ha. Lão Trác Khánh Hầu âm u cười, trong con người thoáng qua một hơi khí lạnh, ung dung cảm khái nói: "Bát công tử đến thật là giỏi tính kế a. Đã như thế ta vậy Tôn Nhi cùng còn lại hầu tức vân quý cũng không dám có đại động tác. Dù sao một khi có hành động sẽ cài nút cùng với hắn tương đồng tội danh, nhưng lại thật sâu như kế." Bên cạnh dưới quyền thân tín vẻ mặt lo âu cung kính hỏi: "Lão hầu gia Thịnh Vân hầu chờ người liệu sẽ có đem một ít không nên tiết lộ bí mật tiết lộ ra ngoài?" "Hừ." Lão Trác Khánh Hầu lạnh rên một tiếng, phất tay một cái trầm giọng nói: "Đi nói cho ta vậy Tôn Nhi đem bọn họ giết." "Ừ." Dưới quyền thân tín cung kính đáp lại, bay lên không trung nhảy một cái biến mất tại núi rừng bên trong. Hàn Lang mặt đất, Cố Phi Lô Quốc, Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ, Âm Dương gia danh gia chờ chư tử bách gia và Huyết Đao môn Hải Sa bang các loại giang hồ môn phái La Vong chờ thế lực khắp nơi lần lượt đã tìm đến. Chỉ là tức giận Dương cung bạt kiếm lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tướng độc lập cẩn thận tránh tại một bên. Ai cũng không có gấp động thủ, cũng là chờ đợi, cũng là vì là tìm kiếm thích hợp cơ hội. Dù sao trận pháp uy lực bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một ít. Dễ như trở bàn tay đem xông vào người hóa thành bầm thây, sau đó tại nóng rực dưới nhiệt độ cao dâng lên hỏa diễm chết không còn sót lại một chút cặn. A. Đại tư mệnh di chuyển đến thon dài trắng nón hai chân quần đỏ đồng bệnh đưa đến một đám nam tử ánh mắt sáng rực nhìn tới. Vẫn còn có một ít không vào chư tử bách ra thế lực nhỏ dám đến trước, thật là chê cười. Thiếu tư mệnh trầm mặc ít nói, chỉ là lạnh lạnh nhìn đến Hỏa Vũ Sơn trang bầu trời xuất hiện nhàn nhạt hờ mang. U. Đến nhiều người như vậy a. Chu gia cởi mở cười mang theo nông gia các đường đường chủ và môn nhân đệ tử đến trước. Hiệp Khôi đại nhân. Khôi Ngô Đường Ngô khoáng nhìn về phía một phương nhân ảnh lắc lư mở miệng nói, Nho gia cũng tới. Người tới chính là Nho gia. Dẫn người đầu tiên đạp không mà đến, toàn thân uy thế chấn áp toàn trường. Lục Địa Thần Tiên Tuân Phu tử. Toàn thân thanh bảo bay phất phới khắp toàn thân, bao phủ rất mạnh cương khí trên cấp độ sinh mệnh chấn áp. Phục Niệm Nhan Lộ hai người xuất lĩnh hơn trăm Nho gia đệ tử dậm chân mà đến, hạo nhiên chính khí trùng trùng điệp điệp để cho người một mực áp lực bụng dạ làm một rộng rãi. Chư vị lễ độ. Tuân Phu tử tiếng nói ung dung rơi xuống lạnh nhạt rơi xuống đất hướng đi Hỏa Vũ Sơn trang. Âm Dương gia gặp qua Tuân Phu tử. Đại tư mệnh chắp tay một cái bài nói, Tuân Phu tử lễ độ. Chu gia cũng là cười cười lên tiếng chào hỏi. Còn lại chư tử bách gia thế lực khắp nơi cũng là dồn dập cung kính thăm hỏi sức khỏe. Tuân Phu tử chân đạp hư không lần nữa phi thân mà lên đi tới Hỏa Vũ Sơn trang bầu trời, cẩn thận mắt nhìn xuống phía dưới tình huống. Có thể nhìn thấy hồng mang bên trong vậy nhàn nhạt bảo quang và đỏ đá quý màu đỏ quáng mạch một góc. Đại thể đều bị núi đá thổ địa và phế tích ngăn trở. Đi. Tuân Phu tử đưa tay búng một ngón tay, một đạo thuần bạch quang mang đánh về Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ. Thuần bạch quang mang rơi vào hồng mang bên trong tiếp tục biến mất không có nhấc lên một tia khác thường. Thấy tình huống như vậy, Tuân Phu tử hơi hạ xuống thân ảnh thấp túi người lấy tay đi chạm vậy nhàn nhạt hồng mang. Hạo nhiên chính khí và mãnh liệt cương khí hóa thành bình chướng bao quanh bàn tay. Phốc suy. Một tiếng vang nhỏ. Hạo nhiên chính khí và cương khí phảng phất bị hồng mang ăn mòn một dạng, bình thường dần dần biến mất. Cùng ngay cùng lúc, từng đạo đỏ ngầu ánh sáng chém tới. Soạt. Vô cùng sắc bén, chém ở tầng cương khí bên trên, lại bị Tuân Phu tử lực lượng cường đại dễ như trở bàn tay ngăn trở. Mà trong trận pháp hồng mang cũng là tiêu tán một tia, chỉ có điều cực kỳ thưa thớt. Cùng lúc trận pháp cũng tại liên tục không ngừng rút ra chạm đất xuống, bên dưới, Hỏa Vũ Mã Nao quáng mạch chuyển hóa thành trận pháp chi lực. Tuân Phu tử chú ý tới một màn này đình chỉ dò xét. Hắn nhìn về phía chư tử bách gia giang hồ môn phái thế lực khắp nơi mà sắc nghiêm túc nói, Hỏa Vũ Sơn trang tòa đại trận này dựa vào lòng đất Hỏa Vũ Mã Não với tư cách cội nguồn không ngừng bổ sung phá trận cũng thì tương đương với tiêu hao Hỏa Vũ Mã Não. Trừ phi chính xác phá trận không thì kéo dài tiêu hao xuống, bên dưới, Hỏa Vũ Mã Não cũng sẽ được tiêu hao sạch. Chỉ là trận pháp phức tạp trong thời gian ngắn cho dù lao phu cũng không cách nào phá trận. Hỏa Vũ Mã Não hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao là không thể đem bên trong linh khí toàn bộ dùng hết, nhất thiết phải bảo lưu một tia nếu không thì phá hư hắn tính chất. Mà tùy tiện xông vào trận pháp đại trận liền sẽ liên tục không ngừng rút ra Hỏa Vũ Mã Não nội bộ linh lực cho tới khi đem chi hóa thành phấn vụn. Chương 279, đột kích ban đêm đình ủy phủ.
Cái gì?
Âm Dương gia, Nông gia, chờ chư tử Bách gia và Huyết Đao môn, Hải Sa bang, giang hồ môn phái các loại thế lực khắp nơi không khỏi mặt sắc trầm xuống. Nếu thật sự là như thế chỉ sợ cũng không cần thiết mạnh mẽ xuống tới. Hơn nữa tạm thời ở giữa khắp nơi cũng không đánh nổi. Dù sao trận pháp đều không phá vỡ, hiện tại tranh phong lên quá mức tùy tiện. Hắn đáng tiếc. Danh gia trưởng lão Hứa Hạo không khỏi thở dài nói: "Tuân phu tử, nếu ngươi không có cách nào không như để cho chúng ta thử xem." Âm Dương gia đại tư Mệnh Vũ mị cười nói: "Nơi này có biết bao thế lực chư tử Bách gia đều sẽ nghĩ tới một ít biện pháp ứng đối, cũng không thể cứ như vậy lôi kéo đi." Chu gia con ngươi lấp lóe xuống, bên dưới thay một bộ tươi cười nói: "Âm Dương gia đại tư Mệnh trưởng lão đề nghị không sai, đại gia tụ tập nơi này cũng không thể nhàn rỗi nhìn lãng phí thời gian." Minh Biện gia trưởng lão Cố Thiên Ca cũng là nóng lòng muốn thử mang theo môn nhân đệ tử tiến tới Hỏa Vũ Sơn trang, gì chỉ trong vòng 10 trượng cảm thụ được trận pháp bàng bạc lực lượng. Hắn không khỏi trầm giọng nói ra: "Trận pháp này sắc thực cường đại, ta Minh Biện gia cũng là nghĩ thử một chút phá trận, bất quá lại không phải hiện tại, cần phải chuẩn bị một ít thời gian." Mọi người dồn dập nhìn về phía Tuân Phu Tử. Dù sao đối phương toàn trường mạnh nhất, mà Tuân Phu Tử với tư cách trước mắt một vị duy nhất lục địa tiên nhân đề xuất tự thân tính toán. Tuân Phu Tử liếc mắt nhìn thế lực khắp nơi nóng lòng muốn thử, hưng phấn mặt sắc mở miệng nói: "Các vị muốn phá trận không muốn làm trễ nải thời gian, vội vã đạt được Hỏa Vũ Mã nào, tâm tình lão phu cũng minh bạch. Bất quá mỗi cái thế lực có tối đa một lần nếm thử phá trận cơ hội. Dù sao phá trận lần số thí nghiệm nhiều cũng là tại hao tổn Hỏa Vũ Mã não nội bộ linh lực, nếu không có ngũ thành trở lên năm chắc cũng không được tùy tiện dò xét thí nghiệm qua thế lực, như lại muốn phá trận chư tử Bách gia thế lực khắp nơi tổng cộng đánh chi." Tiếng nói ung dung rơi xuống, Tuân Phu Tử toát ra toàn thân uy áp mạnh mẽ, lộ ra nụ cười ấm áp nhìn mọi người, nhưng lại nói rõ thái độ: "Ai dám trái với quy định hắn tất nhiên xuất thủ." Cảm thụ được lục địa thần tiên chi uy vậy bàng bạc mênh mông như núi cao biển rộng uy áp, chư tử Bách gia các lớn giang hồ môn phái mặt sắc một chính dồn dập lên tiếng đồng ý xuống: "Có thể." Âm Dương gia đại tư Mệnh khẽ vuốt cằm lạnh giọng nói ra: "Nếu là có người dám cả gan trái với quy định, ta Âm Dương gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đông Hoàng thái nhất các hạ còn cần dùng đến Hỏa Vũ Mã nào nghiên cứu phân tích, tuyệt đối không thể hao hết sạch." Danh gia trưởng lão Hứa Hạo cười cười nói ra: "Ta Danh gia cũng là biết đánh trái với quy định người." Minh Biện gia trưởng lão Cố Thiên Ca gật đầu một cái, mặt sắc quét chính đạo: "Ta Minh Biện gia cũng giống vậy." Chư tử Bách gia dồn dập hưởng ứng. Về phần Huyết Đao môn và Hải Sa bang các loại giang hồ môn phái, bọn họ tuy nhiên nhiều người thế lớn nhưng mà tu vi võ đạo quá yếu, căn bản là không có cách cùng chư tử Bách gia đánh đồng với nhau. Hơn nữa cũng chỉ là chuyến này rất người nhiều, dõi mắt thiên hạ người số cũng là không so được với được, phải, chư tử Bách gia. Lúc này mặc dù từng cái dồn dập hưởng ứng nhưng mà căn bản không người đi để ý cự nhân, làm thế nào có thể để ý con kiến hôi suy nghĩ. Phá trận cũng không một ngày hay hai ngày sự tình, hơn nữa hiện tại các đại thế lực vừa mới chạy tới cũng cần dò xét quan sát một phen. Danh gia trưởng lão Hứa Hạo mang theo người tới gần Nông gia. "Hiệp Khôi đại nhân." Hứa Hạo cười chắp tay bài nói. Nguyên lai là Hứa trưởng lão, không biết Hứa trưởng lão đến trước vì chuyện gì. Chu gia lộ ra nụ cười ấm áp hỏi: "Tại hạ cũng là Đế quốc Bát công tử người, lúc trước công tử Đông Tuần Thiên Hạ thời điểm nghe nói Nông gia quy thuận Bát công tử thuần phục Đế quốc." Hứa Hạo mở miệng nói: "Đại gia thuần phục công tử đều là người trong nhà, ở chỗ này đương nhiên là muốn đoàn kết nhất trí." "Thì ra là như vậy." Chu gia bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới từng nghe nói Tiểu Thánh Hiền Trang chư tử Bách gia bị buộc bất đắc dĩ ngoài miệng thần phục Đế quốc, trong đó Danh gia chính thức thần phục Doanh Tử Dạ sự tình. Nguyên lai đều là người mình, đã như vậy đại gia liền tụ tập trung một chỗ đi. Chu gia đề nghị một câu, sau đó phân phó Ngô Khoáng chờ Nông gia đường chủ và môn nhân đệ tử nói: "Đi đem lều vải dựng xây chặt, cây cối làm thành lựa trại." "Ừ." Một đám Nông gia người dồn dập theo tiếng. Hứa Hạo cũng là phân phó Danh gia người cùng Nông gia cùng nhau hành sự. Xung quanh Âm Dương gia, Minh Biện gia và Nho gia các loại thế lực khắp nơi cũng là bắt đầu dựng xây lều vải. Tuân Phu Tử vây quanh Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ bên trên trận pháp lại quan sát dò xét một đoạn thời gian, không trở lại Nho gia doanh địa. Trong lều vải, Tuân Phu Tử tùy tâm sở dục ngồi một tay chống đỡ đầu lâu Minh Tư phá trận pháp sự tình. Thời gian có thể kéo nhưng tuyệt đối không thể lâu. "Sư thúc." "Sư thúc tổ." Phục Niệm và Nhan Lộ dẫn đệ tử đến trước bái kiến, nhẹ nhàng hỏi: "Sư thúc, ngài có phải không có phá giải trận pháp phương pháp, hoặc là đầu mối chúng ta bây giờ ứng làm như thế nào?" Tuân Phu Tử mặt sắc thâm trầm mở miệng nói: "Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ đại trận chi huyền diệu, lấy ta trên trận pháp trình độ tạm thời không cách nào phá vỡ. Hơn nữa ta lo lắng lâu dài đi xuống tới đây thế lực càng ngày sẽ càng nhiều, cho dù phá vỡ trận sau đó tranh đoạt Hỏa Vũ Mã nào cũng là một cái to lớn phiền toái." Phục Niệm cùng Nhan Lộ mấy người nghe vậy không khỏi thở dài. Nói đến chỗ này, Tuân Phu Tử lắc đầu một cái trầm giọng nói: "Lập tức liền làm mau chóng tìm ra phá trận biện pháp." "Ừ." Phục Niệm cùng Nhan Lộ cung kính tuân mệnh cùng lúc cảm khái nói: "Nếu như Tử Phòng ở chỗ này là tốt rồi, có hắn và sư thúc liên thủ phá trận thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều." Cùng ngày cùng lúc, Đại Tần Đế quốc, Hàm Dương thành, đình ý trong đại lao, từng đạo hắc ảnh thoáng qua rơi vào trong nhà, lập tức hướng phía lao ngục nhanh chóng trước được. Dễ như trở bàn tay vòng qua tuần thủ tướng sĩ choáng váng, cửa thủ vệ binh sĩ, giống như quỷ mị một dạng, bình thường lắc mình tiến vào lao ngục đại môn. Đình ý đại lao dưới ánh đèn ấy, từng đạo quỷ mị thân ảnh lấp lóe sáng tắt hướng phía giam giữ Thịnh Vân Hầu, Quảng Bình Hầu, Hưng Thủy Hầu chờ đế quốc hầu tức Vân Quý phòng giam mà đi. Một tay ấn về phía bên hông trường kiếm trường đao. Soạt. Đao kiếm rút ra phong mang chỉ lộ. Một tia hàn mang chợt hiện tụ trong không khí đều lạnh lẽo hơn vài phần. Giết. Một đám quỷ mị thân ảnh hướng phía từng cái nhốt hầu tức Vân Quý phòng giam vụ tới. Sát thủ đánh tới ý muốn đem trong lao ngục hầu tức toàn bộ giết chết. Soạt. Đao kiếm từ trong vỏ rút ra một dạng, bình thường, hàn mang ánh sấn chứ ánh nến quang mang. Tốc độ ánh sáng ở giữa, từng đạo hắc giáp thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, tay cầm trường kiếm thẳng hướng một đám sát thủ. Ầm. Trương Hàm cùng vệ trang hiện lộ thân ảnh. Hung ác chi uy liều lĩnh tiêu tán xích huyết thần hoa và huyền hắc linh mang rực rỡ đem chọn cái lao ngục không gian tràn ngập. Một đám sát thủ trong nháy mắt mất đi thị lực, ánh mắt chiếu tới duy có vô hạn đỏ sắc cùng hắc sắc. Trương Hàm đấm ra một quyền thiết huyết sát khí hóa thành to lớn quyền mang trực tiếp đánh bay 6 sát thủ. Răng rắc âm thanh nổ vang. Sát thủ ngũ tạng lục phủ đều thoái. Phốc suy phốc suy. 6 sát thủ đồng loạt thổ huyết, thân thể không bị khống chế bay ngược ở giữa không trung ầm ầm rơi xuống đất. Hoành quan tứ phương, đen nhánh kiếm mang hóa thành hắc long. Nhất thời ở giữa âm thanh thảm thiết vang vọng toàn bộ đỉnh ý đại lao. Bị bắt tới đế quốc hầu tước Vân Quý nhóm thấy một màn này nhịn được mặt sắc rất liếc, trắng, trong tâm suy đoán ra nguyên nhân. Hoàng Bét chúng ta khả năng muốn bị diệt khẩu. Thịnh Vân Hầu mặt sắc rất liếc, trắng, hướng phía bên cạnh trong phòng giam Quảng Bình Hầu Hưng Thủy Hầu chờ người hô. Quảng Bình Hầu Hưng Thủy Hầu mười mấy vị hầu tước Vân Quý cũng là suy đoán ra nguyên nhân. Từng cái mắt sắc lúng túng lạnh xuống. Còn chưa bị Thủy Hoàng Đế bệ hạ cùng bắt công tử chém giết sẽ bị người mình diệt khẩu. Để bọn hắn tâm hàn xuống. Trước chỗ này ám sát hầu tước Vân Quý tiến hành diệt khẩu một đám sát thủ hiển nhiên không ngờ tới đến gặp phải mai phục. Lấy thực lực bọn hắn lại làm sao có thể so với Trương Hàm vệ trang hai người và ảnh mật vệ. Gió. Ảnh mật vệ thi triển ra trong quân trận pháp tạo thành từng cái tiểu hình trận thế. Dưới sự liên thủ dễ như trở bàn tay chiến bại sát thủ tướng bên trong mỗi cái khống chế. Lý Tư mang theo người từ lao ngục cửa đi tới chắp tay một cái cười nói, đa tạ Trương Hàm tướng quân và vệ trang tiên sinh. Thừa tướng đại nhân khách khí. Trương Hàm thu hồi trường kiếm trong tay cười nhạt nói, đã như vậy những người này liền giao cho ngươi. Lý Tư khẽ bước cảm. Vệ trang cũng là chắp tay hướng đi lao ngục đại môn mở miệng nói, ta cũng rời đi. Dứt tiếng. Không đợi trả lời. Vệ trang toàn thân hắc bảo dung nhập vào trong đêm biến mất. Đi. Lý Tư phất phất tay áo phân phó nói, mang theo những sát thủ này đi gặp mặt công tử. Ừ. Dưới quyền một bầy tướng sĩ dồn dập theo tiếng. Kéo lấy khóa sắt mang theo một đám sát thủ gia đình ý đại lao. Hướng phía trung tâm thành vị trí chỗ đó bắt công tử phụ chạy tới. Dưới ánh trăng. Đêm tối sắc đen nhánh. Gào thét hàn gió lay động đến cây cối lay động giống như quỷ khiếu một dạng, bình thường. Nhưng mà chính ở trên đường lúc. Phù 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 phù. Từng cái sát thủ ngã trên mặt đất. Mặt sắc như thường nhưng mà không còn khí tức. Cái này. Một bầy tướng sĩ nhìn thấy một màn này nhịn được lộ ra kinh hãi sắc. Lý Tư cũng là mặt sắc băng lãnh. Trước đó hắn rõ ràng đã dò xét những sát thủ này trong miệng phải chăng có dị vật nhưng mà lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bây giờ đối phương vậy mà toàn bộ chết xong. Thổi phu một tiếng. Lý Tư rút trường kiếm ra hung hãn mà đâm vào một tên sát thủ bụng trái, tim máu tươi tung tóe, đúng mà đối phương không có bất kỳ động tác tiếng vang. Xem ra là chết thật. Lý Tư mặt sắc trầm xuống không chi tâm nghĩ chuyện gì. Chương 280, Hỏa Vũ Sơn trang xuống, bên dưới, Tân Bí. Bắt công tử phủ. Trong hậu viện, Lý Tư đem thật tình tất số bẩm báo với Doanh Tử Dạ. Doanh Tử Dạ trầm ngâm một nửa chấp nhận nói, bọn họ tất cả đều là tử sĩ đã sớm uống thuốc độc vô luận diệt khẩu thành công hay không đều sẽ chết. Bất quá đối với bổn công tử mà nói cái này đã quá đủ. Mục đích của ta chính là vì dẫn xuất cuối cùng người. Tiếng nói ung dung rơi xuống. Lý Tư nghe lời nói này chính là mặt lộ nghi hoặc chi sắc. Doanh Tử Dạ cười cười mở miệng nói, tối nay có vất vả thừa tướng trước tiên xuống nghỉ ngơi đi. Hôm sau, Doanh Tử Dạ mang theo Tiêu Hà Lý Tư chờ người đi tới đỉnh ý đại lao. Trong đại lao, Doanh Tử Dạ mang theo người đến đại lao sâu bên trong. Thịnh Vân Hầu, Quảng Bình Hầu, Hưng Thủy Hầu chờ đợi Tước Vân Quý nhìn thấy Doanh Tử Dạ đến trước, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Các vị hầu gia Vân Quý nhóm. Doanh Tử Dạ cười cười ánh mắt ngưng mắt nhìn mọi người trầm giọng nói ra, đêm qua những sát thủ kia đến trước diệt khẩu đến tột cùng là người nào phái ra, bổn công tử cũng sẽ không nói nhiều, tin tưởng các ngươi cũng đều minh bạch. Bọn họ đã đối với ngươi chờ có tất phải giết ý như giấu giếm nữa không báo mà nói, một lần nữa có thể không nhất định sẽ có vận tốt như vậy. Vừa nói, hắn túi người vỗ vỗ Thịnh Vân Hầu gương mặt cười lạnh nói, nghĩ rõ ràng điểm. Nói xong Doanh Tử Dạ mang theo Lý Tư Tiêu Hà mấy người tiêu sái chuyển thân rời đi, cũng không có qua nhiều tra tấn thẩm vấn. Quảng Bình Hầu, Hưng Thủy Hầu chờ người nhìn đến Doanh Tử Dạ bóng lưng. Trong đầu quanh quẩn hắn vừa mới lời nói nghĩ cùng đêm qua những cái kia đến trước diệt khẩu sát thủ. Một đám hầu tước Vân Quý lọt vào trầm tư. Thời gian buổi sáng, hàn lang mặt đất, Cố Phi Lâu cốt sở tại, Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ, núi rừng bên trong nhân ảnh tầng tầng, từng ngọn lều vải và nhà gỗ dựng xây, nông gia và danh gia doanh địa nơi. Điền Trọng mặt sắc nghiêm túc trầm giọng nói ra, nông gia môn nhân đệ tử dò xét phía dưới, phát giác họp lại thế lực càng ngày càng nhiều. Từ đêm qua đến bây giờ lại tới 4 cái thế lực. Theo thứ tự là Đạo gia, Nhân tông và Binh gia, Pháp gia, còn có Chú Kiếm Sơn trang. Chu gia nghe vậy hơi trầm ngâm, mặt sắc có một số ngưng trọng. Vô luận Đạo gia, Nhân tông vẫn là Binh gia, Pháp gia đều cực kỳ khó chơi. Chú Kiếm Sơn trang thế lực cũng không lớn, lại cũng không cùng với một dạng bình thường giang hồ môn phái. Hứa Hạo ánh mắt lập lòe mở miệng nói, Binh gia, Pháp gia sau lưng chính là Triều đình Mông Điểm và Lý Tư, chính là hai nhà này bá chủ, chúng ta thuần phục Bát công tử nhắc tới cũng có chút căn nguyên, nhưng lại không cần phải lo lắng. Chu gia khẽ vuốt cằm trầm giọng nói, bước kế tiếp tính toán mục đích chính là vì để phòng Nho gia cùng lúc trong bóng tối phối hợp công tử hành sự. Hiệp Khôi đại nhân. Nô Khoáng nhíu nhíu mày nghi ngờ nói, chính là nông gia cùng danh gia cũng vẫn không phát giác đến công tử nó còn lại thế lực. Hứa Hạo cũng là lục lọi cằm gật đầu một cái đồng ý. Chu gia ánh mắt thâm trầm suy đoán nói, có lẽ công tử dưới quyền thế lực ẩn giấu ở trong bóng tối cũng khó nói. Ban đêm, minh nguyệt sáng tỏ, yên tĩnh vô cùng. Bình thường gào thét núi do lắng xuống, từng đạo quỷ ảnh lần nữa xuất hiện trên mặt nhuộm cho bụi và tinh hồng sắc thái. Siêu siêu siêu, quỷ mị thân ảnh lướt qua, hướng phía mọi chỗ doanh địa đi giết. Huyết Đao môn doanh địa, từng cái hung thần ác sát đại hán đối mặt dữ tợn quỷ ảnh dồn dập rút ra trường đao chém tới. Đây là cái đồ chơi gì? Làm chém quỷ ảnh lại bạo suất khắp trời rơm rạ về sau. Hung thần ác sát Huyết Đao môn đại hán lộ ra kinh hoàng chi sắc. Phốc xì phốc suy, từng đạo quỷ ảnh hai tay đâm vào Huyết Đao môn đại hán trong thân thể. Máu me đầm địa, máu thịt bé bét. Cơ thể bên trong khí huyết không ngừng bị rút lấy đi ra. Sinh mệnh lực từng bước suy yếu. Đáng ghét. Đồ chơi này rơm dạ làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, dễ như trở bàn tay tổn thương ta. Quái vật. Huyết Đao Môn đại hán kinh hoàng kêu cơ múa trường đao chém về phía quỷ ảnh. Huyết Đao Đao pháp thức thứ nhất, Huyết Mang. Soạt. Một đạo xích hồng sắc đao mang chém ra, lại bị trước người quỷ ảnh dễ như trở bàn tay tránh thoát đi nhạy bén vô cùng. Hơn nữa đang ăn uống huyết dịch về sau tựa như tốc độ càng nhanh hơn cũng càng thêm linh hoạt. Cùng ngay cùng lúc, Nho gia doanh địa cũng là gặp phải quỷ ảnh tập sát. Bất quá vừa mới rơi xuống còn chưa có giết người, liền bị Tuân Phu Tử nhận thấy được. Con ngươi mở ra để lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Nho gia hạo nhiên chính khí bạo phát, toàn thân uy thế khuyết tán ra đem trọn cái Nho gia doanh địa bao phủ. Nhàn nhạt thuần bạch quang mang xuất hiện thần hoa xen lẫn, không giống với doanh tử dạ loại khác lĩnh ngộ ra đến áo nghĩa. Tuân Phu Tử chính là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa cực kỳ chính thống. Quỷ ảnh vừa mới vào Nho gia doanh địa khắp toàn thân liền bùng nổ ra từng trận đỏ ngầu huyết mang tại hạo nhiên chính khí phía dưới, tiêu tán ra nâu đen sát khí. Vùng vây đến vũ động hai tay lắc lắc thân thể phảng phất gặp phải cái gì cực kỳ sợ hãi chi vật. Tốc độ và linh hoạt tính giảm mạnh. Giết. Phục Niệm Nhan lộ thấy một màn này, lúc này mang theo Nho gia đệ tử thi triển ra hạo nhiên chính khí tay cầm trường kiếm hướng phía từng đạo quỷ ảnh đi giết. Rầm rầm rầm. Nông gia danh gia hai người doanh địa quỷ ảnh liều chết xung phong lại bị một tầng lồng ánh sáng ngăn trở. Chu gia vì là để phòng người có quyết tâm trong bóng tối tập kích thật sớm bố trí trạch trận pháp. Trạch trận pháp không giống với địa trạch nhị thập tứ trận chỉ là đơn thuần dùng để phòng ngự. Hơi đất hấp thu đi lên hóa thành một tầng cẩn trọng thần hoa lồng ánh sáng. Xách xách xách. Hứa Hạo thấy một màn này trong ánh mắt tiết lộ ra nghi hoặc mở miệng nói, đồ chơi này từ đâu tới? Hơn nữa cùng Mặc gia và Công Thâu gia cơ quan tạo vật hoàn toàn bất đồng. Chu gia lắc đầu một cái trầm giọng phân phó nói, nông gia danh gia các vị đệ tử trước tiên đem những này đồ vật giải quyết. Ừ. Mọi người ứng tiếng nói. Tại trận pháp bảo vệ phía dưới, thẳng hướng bị ảnh. Uy ảnh đến không thể nghi ngờ dẫn tới chư tử bách gia giang hồ môn phái thế lực khắp nơi sợ hãi. Bất quá Nho gia nông gia loại cường giả này rất nhiều cầm giữ có nội tình tồn tại nhưng cũng đủ để ứng đối. Cùng ngay cùng lúc, tại Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ bên ngoài mấy chục dặm, một nơi phong thủy thật tốt núi cao hiểm trở cây cối bụi cỏ hoa sinh nước sông dốc rách nơi. Bên trong lòng đất, lăng mộ bên dưới, từng đạo đỏ ngầu huyết khí hội tụ ở một tôn khắc họa đủ loại dị thú và chiến trường chém giết mưa máu đầy trời di động vẽ trong kim quan. Ong ong ong, linh mang lấp loé, đỏ ngầu huyết khí ngưng tụ quỷ ảnh thấp phỏng. Quan tài chấn động rung động phảng phất có cái gì hung vật muốn phá quan tài mà ra. Chương 281, Nghịch Lưu Sa xuất thủ. Hôm sau, trời sát sáng ngời, Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ vô số quỷ ảnh cũng là dồn dập biến mất, nhưng mà lại lưu lại đầy đất khô héo thi khu máu tươi bị quỷ ảnh hút không còn một đống. Quá tốt, quỷ ảnh rốt cuộc biến mất. Đáng chết, thương vong nhiều huynh đệ như vậy. Những quỷ này ảnh đều là từ đâu tới, không phải là thế lực khác thả ra đi. Huyết Đao Môn thương vong thảm trọng. Môn chủ mặt sắc cực kỳ âm u, trong lồng ngực lửa giận phun ra. Hải Sa Bang doanh địa cũng là như thế, có lẽ ở trên giang hồ cũng xem như có chút danh tiếng nhưng mà so với Chư Tử Bách gia lại thì không bằng. Đối mặt quỷ ảnh tập kích tổn thất nặng nề, không có trực tiếp cả đoàn bị diệt cũng là ký thác có thế lực khác ở chỗ này chia sẻ quỷ ảnh tập sát phúc khí. Đến tột cùng là người nào hạ độc thủ như vậy? Hải Sa Bang bang chủ ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng gầm hét lên, nếu là bị ta điều tra nhất định tuyệt đối không nhẹ tha cho. Tiếng nói ung dung vang vọng sơn lâm, nhưng mà lại không có người đáp ứng. Nông gia cùng danh gia doanh địa bởi vì có đại trận bảo vệ, cùng lúc lại có Chu gia Điện Khánh và Ngô Khoáng Điền Trọng Hứa Hạo loại cường giả này tồn tại, chính là không có người nào bi thảm quỷ ảnh giết hại nhiều lắm là tại quá trình chiến đấu bên trong chịu nhiều chút tổn thương. Vì vậy mà mọi người tâm tình vẫn là sục sôi phấn khởi. Hiệp Khôi đại nhân, Ngô Khoáng Điền Trọng hai người cung kính bẩm báo, đã đem sở hữu quỷ ảnh phá diệt nhưng mà tìm không đến bất kỳ đầu mối nào, không có phát hiện bất luận người nào vì là không chế. Chúng nó tất cả đều là từ rơm dạ chế tác hút người khí huyết có thể cường hóa bản thân, chỉ là trừ chỗ đó ra không biết có tác dụng gì. Chu gia ánh mắt thâm trầm khẽ bước cảm. Hắn quan sát đến bốn phía động tĩnh, nhìn thế lực khắp nơi từng cái doanh địa. Quỷ ảnh tập sát rất có thể cùng những thế lực này có liên quan. Chu gia trầm giọng nói ra, các ngươi đều chú ý nhiều chút cẩn thận đề phòng. Ở trong lòng hắn là hoài nghi khác Chư Tử Bách gia và giang hồ môn phái thế lực. Chỉ có điều hiện trường xem ra thế lực khắp nơi đều gặp phải quỷ ảnh tập sát cũng tìm không đến cái hở. Ừ. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Giữa lúc này, Nho gia trong doanh địa truyền đến Tuân Phu Tử uy nghiêm tiếng nói, các vị, lần này chúng ta Chư Tử Bách gia lần đầu đến chỗ này bất quá 2-3 ngày nhưng đều gặp phải quỷ ảnh tập sát tổn thất rất nhiều môn nhân đệ tử. Chuyện này sau lưng nhất định có người làm chủ, chúng ta nhất định cần phải cẩn thận đối đãi, tra ra hung thủ đem diệt trừ. Lang lảnh tiếng nói tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Tuân Phu Tử thân ảnh cao cao tại thượng ngự không tại doanh địa phía trên quan sát mặt đất, nhìn đến mấy trăm cỗ thây khô mặt sắc bi thống nói, không phải vậy chỉ sợ bọn ta còn có thể lần nữa gặp phải sau lưng người làm chủ quỷ ảnh tập sát không được an bình. Thế lực khắp nơi thấy vậy dồn dập hưởng ứng. Không sai, chúng ta nhất thiết phải bắt được hung thủ, vì là chết đi người báo thù rửa hận. Không phải vậy mỗi ngày lại làm sao an ổn phá trận, sợ rằng sẽ làm người trong bóng tối ngư ông đắc lợi. Đại Tần Đế Quốc, Hàm Dương Thành. Doanh Tử Dạ mang theo Lý Tư Tiêu Hà hai người đi tới trên đầu tường gọi đến Hàm Dương Thành thủ tướng Du Tẩu đánh giá thủ thành tướng sĩ quân bị như mày. Tướng quân buồn công tử cảm thấy cái này Hàm Dương Thành các tướng sĩ quân bị có một số không được a. Đi chuyên trở nhiều chút sàng nỏ gắn tại trên đầu tường để cho một ít thân thể cường tráng cung nô thủ đem đại hoàng nỗ mang theo. Còn nữa, phòng thủ tướng sĩ người số cũng có chút trống rỗng, chưa tới loại này tăng thêm nữa 1/3 nhân thủ. Hàm Dương Thành thủ tướng có một số ngợp bức. Sang nọ chính là đối mặt thủ thành chiến lúc mới có thể dùng, không phải vậy bình thường dầm mưa dại nắng cũng phải cần thường xuyên bảo dưỡng. Đại Hoàng Nỗ chính là một người cường cung kinh, nọ chỉ có thân hình vĩ nạn lực cánh tay kinh người tráng sĩ mới có thể kéo ra, bình thường rất ít sử dụng. Hơn nữa Hàm Dương thành làm vì là đế quốc đô thành phòng thủ nghiêm ngặt trên đầu tường cái này, năm bước một tốt 10 bước một nhóm lớn mỗi thời mỗi khắc đều có một đội tinh nhuệ hắc giáp sĩ tuần tra mà qua phòng bị lực lượng còn trống rỗng. Bất quá đối mặt bắt công tử còn có thừa tướng đại nhân hai vị hắn cũng chỉ được nghe theo.
Ừ, trừ chỗ đó ra. Tại doanh tử Dạ bày mưu đặt kế phía dưới, Hàm Dương thành bên trong vừa tối bên trong tăng phái không ít thành vệ quân và quan binh tuần tra. Như mỗi một loại này khác thường tình trạng tại không thêm bất luận cái gì che giấu phía dưới, bị hầu tức Vân Quý nhóm mật thám thăm dò truyền trả lại. Ngoại thành trang viên, các vị hầu gia Vân Quý sự tình chính là như thế. Dưới quyền người cung kính bẩm báo. Ngồi quay quần một chỗ hầu tức Vân Quý nghe lời nói này mặt sắc phức tạp. Bát công tử đây rốt cuộc muốn làm gì? Chắc Khánh hầu giận đến vỗ một cái bàn áp chế không được lửa giận cất tiếng hét. Các vị hầu gia Vân Quý không bằng chúng ta rời khỏi Hàm Dương đi. Một đại thứ trưởng đề nghị. Ta xem còn, ngã. Thì không bằng tập trung tư binh đến trước vừa có thể lấy đối mặt bắt công tử binh phong tiến hành tự vệ cũng có thể biểu dương chúng ta quyết tâm tuyệt đối sẽ không mặc cho người thịt cá chúng ta đoàn kết một nơi lấy thế áp bách bắt công tử. Một quan nội hầu mở miệng nói trong con ngươi lập lòe quyết tuyệt. Không thể vạn một thủy hoàng đế bệ hạ vì vậy mà tức giận dùng cái này trị tội chẳng phải là chính hợp bắt công tử chi ý. Cũng là có người mở miệng khuyên can không đồng ý đây là một cái ý kiến hay. Cường hành chống lại sảng khoái là sảng khoái, nhưng mà hậu quả quá mức nghiêm trọng. Ở đây một đám hầu tức Vân Quý thương nghị tranh luận rất lâu. Từ sáng sớm nói tới giữa trưa nhưng thủy chung không có đạt thành nhận thức chung chỉ phải tan rã trong cơn vui. Đến gần với đêm tối, sắc trời ảm đạm. Cửa trang viên, có hầu tức Vân Quý dẫn người đi ra. Phương Phong hầu là thật sự không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, đối mặt bắt công tử hắn không thể không thừa nhận tự thân sợ. Soạt, sắt thép va chạm. Ly Sơn tướng sĩ giơ lên đại kích ngăn cản đường phía trước. Hầu gia còn dừng lại trở về trang viên bên trong. Chỉ thủ tướng sĩ chắp tay một cái từ tốn nói, chỉ là cử động này chính là chọc giận Phương Phong hầu. Phương Phong hầu hiện lộ vẻ giận dữ lớn tiếng nổi giận nói, làm sao khó nói ta đường đường đế quốc quan nội hầu nhưng ngay cả tự do hành động đều không làm được. Bản hầu gia ta cho ngươi biết ta cùng với thủy hoàng đế bệ hạ cùng trên triều đình yến ẩm qua từng thu được bệ hạ ban thưởng ngươi lại dám ngăn trở có tin không bản hầu gia giết ngươi. Ly Sơn tướng sĩ đối mặt uy hiếp đe dọa chính là vẫn không nhúc nhích chỉ là từ tốn nói, chúng ta vâng mệnh với bệ hạ ý chỉ trị thủ nơi này. Hầu gia nếu muốn rời khỏi nơi này còn lên tấu bệ hạ. Miễn là bệ hạ phát ra mệnh lệnh chúng ta lúc này cho qua. Ngươi. Phương Phong hầu nghe vậy giận dữ mặt sắc thiết lại xanh. Chính là bất luận hắn làm sao uy hiếp dụ dỗ Ly Sơn tướng sĩ tất cả đều là không hề bị lay động. Không chỉ phải lạnh rên một tiếng lui về trang viên bên trong. Một lúc lâu sau, Hàm Dương thành, Bát công tử phủ. Doanh tử Dạ nghe bất lương nhân đến trước báo cáo tình huống đột nhiên lộ ra nụ cười rực rỡ ung dung nói ra, xem ra bọn họ ngồi không vững a. Không có người có thể ở ngoài sáng mắt có thể tiên đoán được nguy hiểm đã tới lúc trước không làm ra phản ứng. Hướng theo Doanh tử Dạ từng bước một áp sát hắn sớm có dự liệu bất quá lại cũng không gấp. Vệ trang, Doanh tử Dạ nhàn nhạt quát lên. Trong phòng khách đang cùng kiếm cựu hiệu Mộng đại sư trao đổi kiếm đạo. Lẫn nhau lấy chỉ làm kiếm, chính đang kịch liệt chém giết vệ trang nghe vậy con người hơi ngưng tụ lặng lẽ để cao kiếm chỉ lực lượng. Ầm ầm một tiếng, cùng kiếm cửu hiệu Mộng đại sư tách ra chiến đấu. Thoạt nhìn ba người tựa như thế quân đối đầu, công tử phân phó liền phải. Vệ trang tiếng nói lãnh đạm nói, khiến địch lưu xa diệt trừ những cái kia hầu tức Vân Quý an bài tại Hàm Dương bên trong một phần mật thám. Doanh tử Dạ ánh mắt nghiền ngẫm âm lãnh nở nụ cười nói, không phải giết hết, lưu lại như vậy một hai cái, không thì bọn họ làm sao biết Hàm Dương bên trong tình huống. Tiếng nói ung dung rơi xuống. Trong đó tràn ngập một luồng đùa bỡn chi ý vệ trang khỏe miệng hơi hơi dương lên hiện lên một nụ cười châm biếm thở dài nói, công tử hào thủ đoạn. Vậy thuộc hạ liền đi xuống trước hành sự. Hôm sau, tại vệ trang bày mưu đặt kế phía dưới, Nghịch Lưu Sa phân ra mấy người từ nhỏ phủ kéo ra ngoài số chiếc xe ngựa. Đồng thời cố ý để cho người truyền bá tỏa ra một ít lời đồn. Nhất thời ở giữa, phố lớn ngõ nhỏ bên trên lời đồn gió nói nhanh chóng truyền bá ra. Nghe nói sao kế Nam Cương nơi vậy bốn vị vô cùng cường đại cơ quan tạo vật về sau công thâu tiên sinh lại chế tạo ra một ít mạnh đại cơ quan tạo vật nói là muốn trang bị Hàm Dương thành thủ quân. Nghịch Lưu Sa thành viên Hàn bay hóa thành một tên phổ thông thư sinh vẻ mặt thần bí khó lường vừa nói, cái gì còn có chuyện này? Thân làm hợp tác Dương Y Y vẻ mặt hiếu kỳ nói, huynh đài nói một chút. Dương Y Y là tên nam tử bất quá tên lại bị phụ mẫu lên đặc biệt một điểm. Hai người một sướng một họa, nhanh chóng hấp dẫn người bên cạnh chú ý Hàn bay cười đắc ý nói, dễ nói lại nghe ta từ từ nói tới. Hướng theo thành thế chạy từ từ. Hầu tước Vân Quý nơi phái ra mật thám dồn dập hướng phía Nghịch Lưu Sa xe ngựa dựa đi tới đến trước hỏi dò đến tột cùng là cái gì cơ quan tạo vật. Sợ rằng rất có thể là bắt công tử dùng để đối phó hầu gia bọn họ. Mật thám nhóm trong tâm suy nghĩ, chính là bọn hắn hành động. Cha trộn ở trong đám người Hàn bay và Dừng Y Y thì chờ Nghịch Lưu Sa thành viên dồn dập để mắt tới những này mật thám. Hướng theo xe ngựa vận chuyển đến thủ thành trong quân đại doanh bên trong cơ quan tạo vật cũng không có rời ra ngoài qua. Mật thám nhóm trong tâm đáng tiếc vô duyên dò xét cơ quan tạo vật cặn kẽ tình báo chỉ phải hậm hực trở về. Hồn nhiên không cảm giác tự thân cũng đã bị người cho để mắt tới. Từng cái mật thám và người hiểu chuyện dồn dập tản đi. Qua không sai biệt lắm mấy chục giây thời gian, chính là lúc này, Hàn bay cùng Dừng Y Y thì hai người trong mắt lập lòe sát ý hướng phía một tên lạc đàn mật thám lướt đi. Trong hẻm nhỏ, mật thám còn chưa phản ứng kịp liền thấy hai cái vừa mới trong đám người hiểu chuyện giết tới. Hoành Hành không cố kỵ, Hạc Quy Cô Sơn, hai người sử dụng ra thoát thai từ quỷ cốc túng hoành nhất mạch hành quán tứ phương và bách bộ phi kiếm, hung tàn mà lại bá đạo giơ kiếm thuật sắc bén vô cùng kiếm mang ngút trời mà lên. Phốc suy, nhất kiếm phong hầu. Một bên khác, một bên tướng âm nhu ngân bảo thiếu niên lạnh lùng nhìn lấy trước mắt mặt sắc hoảng sợ mật thám, trường kiếm trong tay vung lên thân ảnh giống như quỷ mị. Hưu, phốc, mật thám như muốn chuyển thân lại vô lực ngã trên mặt đất. Chương 282, ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Mấy ngày sau, trong trang viên,
Trong khoảng thời gian này đến nay Hàm Dương Thành bên trong mật thám lại chưa từng truyền ra bất cứ tin tức gì, hầu tức Vân Quý nhóm không khỏi hoảng. Cho đến hôm nay, thật vất vả nhận được tin tức về sau Huỳnh Nhạc Hầu và Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh chờ đợi tức Vân Quý chính là không khỏi nhíu mày. Bởi vì bọn hắn chính là phát hiện rất nhiều mật thám tan biến không còn dấu tích. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chắc Khánh Hầu trầm giọng nhỉ non cao mày suy nghĩ sâu xa suy đoán nói, khó nói là bắt công tử tạo nên. Dù sao từ trong tình báo tin tức nhìn những này mật thám đều là từ mấy ngày trước đây đi dò xét cùng Doanh Tử Dạ có liên quan cơ quan tạo vật về sau tài mới biến mất. Huỳnh Nhạc Hầu khuôn mặt âm u tiếng nói nặng nề nói, đây là tự cấp chúng ta thị uy a. Đặc biệt là vài ngày trước Hàm Dương Thành bên trong biến hóa càng làm cho Hầu Tước Vân Quý nhóm kiên định suy nghĩ. Phương Phong Hầu mặt hiện ra trầm tư chi sắc thử thăm dò đề nghị, không bằng bắt công tử trước chỗ này nói một chút. Phong Thanh Hầu nghe vậy cũng là khẽ vuốt cảm nói ra, nếu mà có thể cùng nói chuyện vẫn là mau sớm giải quyết chuyện này, những ngày qua chư vị đều là ăn ngủ không yên. Hướng theo mấy tên Hầu Tước Vân Quý đề nghị, Chắc Khánh Hầu, Huỳnh Nhạc Hầu chờ một đám Hầu Tước Vân Quý cũng là đồng ý nhìn về phía bên Hông Thân Tín phân phó nói, đi để cho thủ ở bên ngoài binh sĩ báo cho với bát công tử chúng ta nguyện cùng bát công tử nói chuyện. Ừ. Các Thân Tín không người rời đi. Hàm Dương Thành. Bát công tử phủ. Doanh Tử Dạ trong lúc rảnh rỗi cùng Lý Tư uống rượu nhìn múa làm vui. Không giống với Oanh Oanh Yến Yến Son Phấn giống như vũ cơ thân mặc áo giáp tay cầm trường kiếm nhưng lại tư thế hiên ngang có tù vi võ đạo thực chất. Cùng lúc trong miệng hát tần ca. Khởi viết vô ý giữ tử đồng bảo. Vương Vu Hưng sư tu tà thương mâu. Công tử thật có nhã hứng. Lý Tư cười khen một tiếng mở miệng hỏi nói, không biết công tử xử lý như thế nào Hàm Dương Thành bên ngoài những cái kia hầu tước Vân Quý. Doanh Tử Dạ lạnh nhạt cười cười mở miệng nói, không gấp, hôm nay chỉ là buông lỏng. Là lúc người làm trong phủ đến trước bẩm báo hầu tước Vân Quý nhóm ý muốn hòa đàm tin tức trọng yếu. Xem ra đế quốc hầu tước Vân Quý nhóm cũng là có một số rằng có không được. Lý Tư nghe được tin tức này, mặt lộ đại hỉ xương thở dài nói, cơ hội tốt ta. Trái lại Doanh Tử Dạ chính là không hề bị lay động, mặt sắc cực kỳ bình tĩnh nói cho bọn hắn biết bổn công tử bên này còn có chính sự xử lý hoàn mỹ rút người ra. Ừ. Lý Tư thấy tình huống như vậy mở miệng còn muốn nói gì? Doanh Tử Dạ chính là kéo hắn tiếp tục uống rượu. Thừa tướng đại nhân khác, đừng, phân tâm a. Tin tức bị người truyền về đến Hầu Tước Vân Quý nơi ở trang viên bên này. Nghe tình huống như thế Hầu Tước Vân Quý nhóm từng cái không khỏi tức giận nhíu mày. Cái gì? Bát công tử cư nhiên gạt ta chờ. Thậm chí ngay cả thấy cũng không trông thấy, khó nói hắn là không muốn cùng nói chuyện ý đồ đến ta chẳng khác gì chỗ chết. Bát công tử có phần quá không đem chúng ta coi ra gì. Chắc Khánh Hầu cùng Hình Nhạc Hầu Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh trố mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái giận mà ra âm thanh. Chỉ là bọn hắn hết lần này tới lần khác còn không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Đối diện chiếm cứ đại nghĩa bọn họ cũng không cách nào bạo lực xảy ra xung đột. Ban đêm, hoàng hôn sắc đen nhánh, trên bầu trời bay xuống từng ly từng tí tuyết hoa trắng non không tì vết. Trong thư phòng, Doanh Tử Dạ hâm nóng đến rượu rót một ly đưa cho trước người. Đa tạ công tử. Bất Lương Nhân nhận lấy rượu nóng uống một hơi cạn sạch không người bẩm báo, Hỏa Vũ Sơn Trang hôm nay hội tụ chư tử bách gia bên trong Nho gia, Âm Dương gia, Nông gia, Danh gia, Đạo gia, Nhân tông và Minh Biện gia các loại. Trừ chỗ đó ra còn có Huyết Đao môn, Hải Sa bang loại này giang hồ có chút danh tiếng thế lực và Chú Kiếm Sơn Trang. Tuân Phu Tử cũng có mặt, thân làm lục địa thần tiên hắn chính là Hỏa Vũ Sơn Trang Di chỉ nơi ở bề ngoài đệ nhất cường giả. Hỏa Vũ Sơn Trang Di chỉ bên trên trận pháp cùng lòng đất Hỏa Vũ Mã Não liên kết chung một chỗ, nếu như cường hành xông trận tất nhiên sẽ dẫn tới trận pháp hấp thu Hỏa Vũ Mã Não nội bộ linh lực bổ sung hao tổn, nếu như trong lúc nhất thời hao tổn quá lớn chỉ sợ sẽ làm cho Hỏa Vũ Mã Não hao tổn không còn một ngống. Bất Lương Nhân nói đến đây dừng lại trầm giọng nói ra, trừ chỗ đó ra tựa như còn có một loại nào đó cực kỳ khủng bố tồn tại đang đối với thế lực chung quanh tiến hành lục soát. Dứt tiếng Bất Lương Nhân nhìn về phía Doanh Tử Dạ chờ đợi đến phân phó. Doanh Tử Dạ nghe lời nói này giữa hai lông mày hiện ra một chút suy nghĩ sâu sắc chi sắc trầm giọng phân phó nói cho đại soái chú ý Hỏa Vũ Sơn Trang Di chỉ nhất cử nhất động, như không tất yếu không được bại lộ. Dứt tiếng Doanh Tử Dạ ngoắc ngoắc tay gọi đến hạ nhân phân phó nói, đi đem gọi Hầu Khanh Huỳnh Câu đến. Ừ. Dương Phàm từ ngoài cửa đi tới chắp tay bài nói, lập tức đi vào hành sự. Không qua bao lâu, Hầu Khanh Huỳnh Câu tỷ đệ hai người chạy tới. Huỳnh Câu tay nhỏ ôm lấy một đôi hà diệp bọc quanh đùi gà trên gầm Hầu Khanh giờ nào khắc nào cũng đang biểu diễn chính mình ưu nhã áo trắng như tuyết, một tay cầm tiêu một tay lưng đeo. Công tử tìm ta chuyện gì? Hầu Khanh cười hỏi. A. Doanh Tử Dạ khép cười một tiếng mở miệng nói, dĩ nhiên là cho ngươi tìm một cái đùa bỡn chơi cơ hội. Hỏa Vũ Sơn Trang Di chỉ chư tử bách ra giang hồ môn phái các đại thế lực tề tụ vì là tranh đoạt Hỏa Vũ Mã Não. Ngươi cùng Huỳnh Câu cùng nhau đi vào Hỏa Vũ Sơn Trang có thể tại các đại thế lực trước mặt mở ra phong thái oai hùng. Hắn cố ý trêu ghẹo. Huỳnh Câu cười duyên một tiếng nói ra, nếu công tử phân phó vậy thì thật là tốt, đi dò xét một chút chư tử bách ra đều có thủ đoạn bực nào. Ồ. Hầu Khanh rất hứng thú khẽ di một tiếng cũng là khẽ vớt cảm chắp tay một cái cười nói, ừ. Ta vừa vặn cũng đi lãnh hội một chút Hàn Lang mặt đất phong thái, nghe nói chỗ đó một mực ấm áp như xuân, cho dù là mùa đông cũng không có tuyết rơi. Hàm Dương Thành bên ngoài, trong trang viên, lão Chắc Khánh Hầu thân làm lục địa thần tiên thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào nhìn khắp trời tuyết bay ung dung thở dài nói, năm tháng thấm thoát ta. Bên cạnh Chắc Khánh Hầu cung kính nói, lão tổ bát công tử cũng không ứng ta cùng với một đám hầu tước Vân Quý mời đi tới trang viên hòa đàm. Ồ, lão Chắc Khánh Hầu ánh mắt thâm trầm lập lòe phức tạp quang mang, hắn có chút ngoài ý muốn bất quá rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. A. Lão Chắc Khánh Hầu khẽ cười một tiếng mở miệng nói, Tôn Nhi ngươi ngày mai cùng những cái kia hầu tước Vân Quý cùng nhau vào Hàm Dương gặp mặt Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Nhớ động tính huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất làm cho cả Hàm Dương bách tính đều biết được bọn họ vào triều. Chắc Khánh Hầu nghe vậy ánh mắt trầm tư dần dần minh bạch thâm ý trong đó. Cùng hắn ngồi chờ chết không bằng ta chủ động xuất kích, nhưng lại cũng không cường hành phản kháng mà là tòng mệnh. Quang minh chính đại vào thành kiến tạo thanh thế để cho sở hữu quan to quyền quý và lê dân bách tính đều biết rõ chuyện này. Sau đó bắt công tử muốn tùy ý ra tay với bọn họ nhất định ném chuột sợ vỡ bình chiếu cố đến dân gian ý nguyện và danh tiếng. Húng chi bọn họ cũng giao ra một phần tư binh đã hưởng ứng đế quốc hiệu triệu. Hôm sau, chắc khánh hầu thuyết phục sở hữu hầu tức hân quý. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Giữa thiên địa một phiến trắng xóa bao phủ một tầng nhàn nhạt tuyết động. To lớn đoàn xe trùng trùng điệp điệp rất nhiều thân tín người hầu bảo vệ. Mười mấy tên hầu tức hân quý tới cao đầu đại mã hùng phát tư thế vai hùng cùng nhau đạp vào Hàm Dương thành. Thiết huyết sát khí sôi sục bất diệt. Như thế tráng lệ tràng cảnh hấp dẫn vô số người vây xem. Hàm Dương thành hai bên đường phố vây đầy người đám. Xách 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 thật là uy phong a. Cũng không phải sao đều là quân công phong tức không phải tổ tiên đánh xuống chính là bằng vào tự thân đánh ra đến tước vị. Cho dù là kế thừa tổ tông tước vị đó cũng là đi lên chiến trường. Nghe nói đế quốc cùng Hàn Lang khai chiến đến lúc đó đánh xuống sợ rằng lại có hay không mấy người muốn lên như diều gặp gió quân công phong tước. Thậm chí nếu là không là chiếm lĩnh Hàn Lang phong địa phong quốc cũng không phải không có khả năng. Người đi đường qua lại khách thương dân chúng nghị luận ở bị hâm mộ mà lại tràn đầy khát vọng. Thấy thanh thế như vậy chắc khánh hầu trong tâm cũng là cảm giác vững vàng xuống. Cùng nay cùng lúc, bắt công tử phủ, hầu tước vân quý nhóm vào thành tin tức bị lịch lưu xa chuyển tới. Doanh tử dạ ít nhiều có chút cảm thấy bất ngờ lắc đầu một cái cười nói, không nghĩ tới những thứ này hầu tước vân quý sẽ chọn thủ đoạn như vậy thật là có thủ đoạn có bá lực. Chị này thời khắc, lịch lưu xa thành viên Hàn bay chạy tới cung kính nói, công tử trưởng công tử phủ tô đi vào nghênh đón những này hầu tước vân quý nhóm. Về phần muốn làm gì điểm này không cần đoán đều có thể biết. Doanh tử dạ vui vẻ cười nói, ta đại ca tốt á ngươi đây là hưởng công vô ích. Chương 283, cơ quan tạo vật, bắt công tử kinh người thủ đoạn. Là lúc, Hàm Dương cung, triều đình bên trên, văn võ bá quan hội tụ. Đế quốc hầu tước vân quý đạp vào đại điện hướng phía trên đài cao thân ảnh đổ sộ quỳ bái túi đầu cung kính nói, chúng ta bái kiến thủy hoàng đế bệ hạ. Thu phục duy bệ hạ thiên thu vạn thế đại tần vạn vào năm. Từng cái khuôn mặt kích động dùng lực giật đầu. Thủy hoàng đế doanh chính nhàn nhạt đáp một tiếng đưa tay hư nhấc nói, các vị ái khanh bình thân, các ngươi đường xa mà đến quả thực vất vả. Lần này lại vì là bình định Hàn Lang quyên hiến tư binh thật sự là hủy khuất chư vị. Tiếng nói lạnh lùng ung dung rơi xuống. Bệ hạ đây là các thần tử tương ứng làm, trung thành vì nước không thắng vinh hạnh. Chắc khánh hầu chờ một đám hầu tước vân quý cung kính thanh âm thần sắc tự như giống như thật một dạng bình thường, có thể vì đế quốc bỏ ra hết thảy. A, doanh tử dạ khép cười một tiếng mở miệng nói, chư vị càng vất vả công lao càng lớn các ngươi hoặc là tổ tiên vì là đại tần cơ nghiệp bỏ ra mới vất vả hoặc là tự thân liều mạng cược quân công phong tước nay lúc lại vì đế quốc xuất lực tự nhiên lên làm phụ hoàng khen ngợi. Chỉ là chư vị trong ngày thường thường xuyên tại phong địa bên trong hiếm thấy đến trước. Bổn công tử nguyện mang chư vị hảo hảo ở tại cái này Hàm Dương bên trong rảnh rỗi chơi mấy ngày. Vừa nói, hắn nhìn về phía chắc khánh hầu đợi người bên cạnh công tử phụ tô ánh mắt phức tạp trong tâm nói thầm, bác đệ đây là muốn làm gì mấy ngày trước đây hắn không phải là cùng những này hầu tước vân quý không hợp nhau thậm chí đối phương mời hắn và nói chuyện đều không đi. Làm sao hôm nay vậy mà sẽ có biến hóa như thế? Chắc khánh hầu chờ người nghe lời ấy lúc này liền cự tuyệt nói, ha ha bác công tử khách khí chúng ta tự hành chính là gì vất vả bác công tử điện hạ phiền thoái. Ở đây chư vị hầu tước vân quý đều có tính khí muốn mặt mũi. Lúc trước mời doanh tử dạ hòa đàm lại bị cự tuyệt hôm nay bị đối phương mời như thế nào lại tùy tiện đáp ứng. Húng chi bọn họ bản năng cảm thấy doanh tử dạ không có hảo ý. Ha 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 ha. Doanh tử dạ cười mở nở nụ cười mở miệng nói, chuyện này không phiền thoái không phiền thoái. Chư vị hầu gia vân quý mới là khách khí. Bổn công tử chính là có nhiều chuyện muốn cùng chư vị nói thảo luận một chút dụng binh chi đạo. Một đám hầu tước vân quý mặt sắc phức tạp không hiểu doanh tử dạ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng nữa. Bài chiều về sau, chắc khánh hầu và huỳnh nhạc hầu chờ đợi tước vân quý nhóm muốn rời khỏi. Cũng tại bên ngoài đại điện bị doanh tử dạ mang theo Lý Tư còn có Trương Hàm Tiêu Hà lấp kín đến. Bát công tử ngươi đây là muốn làm gì? Chắc khánh hầu ánh mắt âm trầm hỏi thăm lên tiếng. Chúng ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Huỳnh Nhạc Hầu mở miệng nói cùng lúc cẩn thận đánh giá doanh tử dạ cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha. Doanh tử dạ dừng dưng một tiếng nói ra, không gấp buồn công tử nghĩ các vị hầu gia vân quý tứ xứ đi dạo. Một đám hầu tức vân quý nhịn được cảm thấy nhức đầu. Làm sao bây giờ? Phương Hưng Hầu nhỏ giọng hỏi. Chắc khánh hầu ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn doanh tử dạ đột nhiên nở nụ cười mở miệng nói, được. Bắt công tử liên tục mời chúng ta lại như cự tuyệt chính là lãng phí bắt công tử có ý tốt. Đã như vậy bắt công tử đi. Chắc khánh hầu đưa tay hư dẫn cười nhạt một tiếng. Được. Doanh tử dạ dẫn trước một bước đưa tay hư dẫn nói. Huỳnh Nhạc Hầu và Phong Thanh Hầu Khương Hưng Sinh chờ đợi tức vân quý tuy nhiên không hiểu rõ chắc khánh hầu vì sao đột nhiên đáp ứng nhưng lại cũng theo kịp. Mọi người trùng trùng điệp điệp ra hoàng cung. Đi tại trên đường chính cho dù là mùa đông nhưng cũng đông nghịt. Doanh tử dạ mang theo một đám hầu tức vân quý nhóm đi lang thang nói ra, chư vị không cần sốt sáng thái quá. Hắn nhìn ra được một phần hầu tức vân quý lòng có chút không yên bộ dáng. Đặc biệt là không vào hầu vị người vân quý đại phu si khánh nhóm. Ha ha. Chúng hầu tức vân quý nghe vậy lúng túng cười cười. Thính vũ lâu. Một hồi nu mỹ nhạc âm ung dung truyền ra. Các vị đi trước nghe cái tiểu khúc uống chút rượu xem mỹ nhân dáng múa vương lòng một chút. Doanh tử dạ đề nghị. Có thể. Chắc khánh hầu khẽ bước cảm. Lập tức mọi người vào thính vũ lâu. Thính vũ lâu bên trong. Cửa sổ phong bê từng đoàn lửa trại tại bốn phía bốc cháy duy trì nhiệt độ. Vũ cơ cho dù là mùa đông nhưng cũng lụa mỏng mỏng man giang ra tinh tế nhu mỹ eo. Quả nhiên vừa thấy được tướng mạo đẹp nữ tử. Vốn là bản, vốn, có chút khẩn trương hầu tức vân quý tâm tình khẩn trương chuyển biến tốt rất nhiều. Đây là Hàm Dương thành bên trong so với khá nổi danh phong hoa tuyết nguyệt nơi bình thường quan to quyền quý các tài tử dồn dập tới đây ngâm thơ tác đối. Doanh tử dạ đàm tiêu nói, chư vị có thể ở chỗ này tốt tốt nghe hát nhìn múa vương lòng một chút. Chắc khánh hầu nghe vậy chỉ là cười cười minh bạch phía sau nhất định là có chuyện. Lý Tư Phụng bồi mấy vị hầu tước vân quý uống rượu đàm tiếu thăm dò lẫn nhau. Tại thính vũ lâu đợi nửa giờ, Doanh Tử Dạ lại dẫn mọi người rời khỏi khắp nơi đi lang thang. Các vị vậy một tiểu lâu có Hàm Dương khu vực nổi danh món ăn đặc sắc lại đi nếm thử. Doanh Tử Dạ mang theo mọi người ăn ăn uống uống xem chừng mọi chỗ. Không bao lâu liền đến thiếu phủ. Bát công tử thiếu phủ lệnh đại nhân. Thiếu phủ quan lại công tượng các loại thấy Doanh Tử Dạ cùng Trương Hàm dồn dập hành lễ. Đều đi làm việc đi. Doanh Tử Dạ ôn hòa cười nhìn về phía Trác Khánh Hầu chờ người nói ra, hãy theo ta đến. Mà đánh giá thiếu phủ một đám hầu tức hân quý mặt sắc quét chính xuống minh bạch chính hí bắt đầu. Doanh Tử Dạ mang theo mọi người đi tới thiếu phủ sâu bên trong phương viên mấy dặm trọng binh chấn giữ công thâu cửu chế tạo cơ quan địa phương. Công tử. Công thâu cửu cung kính bài nói. Đi mang chư vị hầu ra hân quý xem người chế tạo cơ quan tạo vật. Doanh Tử Dạ cười nói. Cơ quan tạo vật. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý một đám hầu tức hân quý hai con mắt chừng rất nhiều. Bọn họ nghe nói qua Nam Cương chiến trường bốn vị mạnh đại cơ quan tạo vật đột nhiên xuất hiện cùng Mông Điểm đại tướng quân chờ người cùng nhau đại phá địch quân. Như thần như ma uy lực mạnh mẽ vô cùng. Ừ. Công Thâu Cửu liếc mắt nhìn Trác Khánh Hầu chờ người lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lập tức mang theo mọi người đi tới một nơi to lớn làm bằng gỗ trong nhà chiếm đất khoảng chừng dài mấy trăm trượng bao quát cao vài trượng. Tại bên trong vùng không gian này chứa đựng từng ngọn hoặc là to lớn hoặc là tiểu xảo cơ quan tạo vật. Chư vị nhìn đây là bốn ác thú xài lang hổ báo. Công Thâu Cửu chỉ đến mấy chục cổ giống như chân thực sinh vật một dạng, bình thường, cơ quan tạo vật giới thiệu, những này cơ quan thú phòng chế xài lang hổ báo cực kỳ hung mãnh. Mỗi một con đều có ngũ phẩm thực lực võ giả tuy nhiên không đủ cường đại nhưng mà thắng ở có thể thần tốc chế tạo tài liệu giá rẻ chỉ cần một ngày thời gian thiếu phủ liền có thể chế tạo trên trăm con. Trong quân binh sĩ bình thường đều là 7 phẩm 8 phẩm võ giả. Tương đương với ngũ phẩm thực lực võ giả cơ quan thú đã gọi là cường đại. Đặc biệt là một câu kia hàng tốt giá rẻ thiếu phủ mỗi ngày có thể chế tạo trên trăm con càng là kinh động một đám hầu tước hân quý. Nếu như thiếu phủ muốn lấy những này cơ quan thú tạo thành đại quân há lại không phải nói nhẹ nhàng thoải mái. Chương 284, như thế át chủ bài, người nào dám chiến? Chư vị nhìn vật này. Công Thâu Cửu di chuyển bước chỉ đến dị chủng cơ quan tạo vật khoảng chừng trên trăm con chỉnh thể hình tượng tứ tứ phương phương khắp toàn thân phủ đầy kim loại gai nhọn chi vật. Cái này là vật gì thoạt nhìn cũng không phải cơ quan thú. Trác Khánh Hầu hiếu kỳ đánh giá. Giang giác một tiếng, Công Thâu Cửu loáng một cái khởi động cơ quan tạo vật chỉ thấy nó xuất hiện một cửa vào chính là có thể chứa người vào trong. Vật này tên là thiết nhím chiến xa cao nửa trượng bao quát dài một trượng. Chính là mô phỏng theo con nhím chế tạo toàn thân phủ đầy gai sắt có thể chứa nhân viên điều khiển ở trên chiến trường sông ngang đánh thẳng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa động lực 10 phần cho dù là mười mấy người chặn ở phía trước đều có thể đem đánh bay nghiền ép mà qua. Cái này, một đám hầu tức hân quý nhóm lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Cường đại như thế cơ quan tạo vật vừa vào chiến trường quả thực so với sắt kỵ mạnh hơn. Như vậy nó sản lượng như thế nào? Trác Khánh Hầu lần nữa hỏi. Thiếu phủ mỗi ngày có thể làm được sản lượng 300 con. Công Thâu Cửu lạnh nhạt cười trầm giọng nói, bất quá cần thiết chính là thật nhiều. 300 con thiết nhím chiến xa, sợ rằng đều đủ để ứng đối 3000 thiết kỵ. Hơn nữa nó toàn thân gai sắt lướt qua không chết cũng là trọng thương. Bọn họ tư binh tuyệt đối ngăn cản không được loại này thiết nhím chiến xa đại quy mô tấn công. Còn tốt cần phải hao phí đại lượng thiết điểm này để cho hầu tức vân quý nhóm cảm thấy tâm lý an ủi. Lại tới xem một chút những thứ này. Công Thâu Cửu dẫn đi vào về phía trước đi thăm. Vật này tên là bạo hỏa lôi điệu lợi dụng dầu hỏa chế tác có thể ngắn ngủi phi hành ở không trung nổ tung lên mưa lửa đầy trời thiêu đốt. Bạo hỏa lôi điệu là một loại cơ quan điệu toàn thân từ một đầu chế tác nội bộ bổ sung dầu hỏa và tiêu thạch. Bên ngoài thoạt nhìn tựa như không có nguy hại gì nhưng mà rơi vào đám người đó chính là lực sát thương cực lớn. Một đám hầu tức vân quý quan sát tỉ mỉ đến trong tâm kinh ngạc với bạo hỏa lôi điệu công năng. Không biết Công Thâu tiên sinh có thể hay không vì bọn ta phơi bày một ít. Trác Khánh Hầu cười hỏi. Cái này hiển nhiên có thể. Công Thâu Cửu khẽ vuốt cảm cầm lên một cái bạo hỏa lôi điệu khởi động cơ quan hướng phía phòng ốc bên ngoài ném ra. Chỉ thấy bạo hỏa lôi điệu dương cánh ở trên không bên trong bay ra hơn trăm trượng khoảng cách ầm ầm một tiếng vỡ ra nứt ra giống như tiếng sấm một dạng bình thường. Chặt tiếp theo liền thấy từng đoàn hỏa diễm bao phủ không trung rơi xuống mà xuống. Dầu hỏa rơi vào đại điệu bên trên sáng rực bốc cháy xung quanh có khô dính phụ tại đá cứng bên trên giống như ung nhọt tận xương. Mà lên thiêu đốt ước chừng bao phủ phương viên hai trượng. Phải biết bạo hỏa lôi điệu cũng không lớn bất quá hai bàn tay một kích cỡ tương đương. Xách xách xách. Phương Phong Hầu chịu đựng không được cảm khái nói, vật này thật là thần kỳ có thể bay liền không nói lại còn có thể ở không trung bốc cháy bao phủ như phạm vi này. Cùng lúc một đám hầu tức vân quý trong tâm cũng là không khỏi nghĩ đến nếu là bọn họ tư binh tụ tập đối mặt cái này bạo hỏa lôi điệu sợ rằng phải bị vô tình liệt diễm thôn vệ. Hóa thành một chỗ sát chết cháy. Đa tạ hầu già khen ngợi. Công Thâu Cửu cười cười cũng không ở ư tiếp tục giới thiệu còn lại cơ quan tạo vật. Chỉ thấy bốn loại huyền nếu như trước đây chế tạo là thực thiết thú cửu thiên huyền nữ huyền điểu và phá quân hào cơ quan tạo vật khí thế bàng bạc sừng sững trong đại sảnh. Bất quá hơi có khác biệt chính là những này cơ quan tạo vật phản phất thu nhỏ một dạng, bình thường, cửu thiên huyền điểu cũng không quá người trưởng thành một kích cỡ tương đương. Cái này bốn loại cơ quan tạo vật chính là Nam Cương vậy mấy cái tôn mạnh đại cơ quan tạo vật phòng chế mà thành mỗi một con đều có kim cương cảnh thực lực mà chế tác thời gian thật to tính toán rút ngắn tiêu hao cũng hạ xuống không ít. Phản chế phẩm. Không chính xác đến nói phải phiên bản thu nhỏ một cái khác cỡ thôi. Nghe lời ấy một đám hầu tức vân quý bị kinh hãi đều trợn mắt hốt mồm. Trước mắt cơ quan tạo vật thật không ngờ cường đại thế này. Hướng theo Công Thâu Cửu từng cái giới thiệu cơ quan tạo vật Trác Khánh Hầu chờ trong lòng người chịu đựng không được chìm xuống. Làm đi thăm xong nơi có cơ quan tạo vật về sau bọn họ không tự chủ được đem cơ quan tạo vật cùng nhà mình tư binh tương đối. Chính là im lặng lắc đầu một cái ngừng không được ưu sầu thở dài. Chỉ là thiết nhím chiến xa cũng đủ để khiến tư binh gian nan đường nối. Chư vị cảm thấy thế nào? Doanh Tử Dạ cười nhạt nói, Công Thâu Cửu thích nhất nghiên cứu những này cơ quan tạo vật chính là cùng thiếu phụ tính tình tương hợp. Nếu nhìn xong cơ quan tạo vật không bằng liền đi nhìn một chút Đại Tần hôm nay chế tạo sửa đổi bản chiến thuyền. Một đám hầu tước vân quý nhóm dồn dập gật đầu, bọn họ đã đối với những này cơ quan tạo vật sản sinh lòng cảnh giác. Tự nhiên muốn nhiều hơn giải một ít bắt công tử thủ hạ nội tình đại tần đế quốc hôm nay cường đại vũ khí. Hồ Bạc phụ cận, Doanh Tử Dạ dẫn một đám hầu tước vân quý đến trước. Chỉ thấy các chủng loại hình chiến thuyền trôi nổi ở trên mặt nước khí thế bằng bạc. Công Thâu tiên sinh, Doanh Tử Dạ làm bộ hiếu kỳ bộ dáng hỏi thăm lên tiếng, không biết những này chiến thuyền có thể vận chuyển bao nhiêu người. Dứt tiếng, một đám hầu tước vân quý dồn dập nghe vậy nhìn sang. Thuyền lâu có thể trang 200 người mỗi canh giờ tốc độ đi làm 100 dặm. Công Thâu cựu cặn kẽ giới thiệu nói, khắc tàu thuyền tốc độ đi cũng là đại thể tương đồng, hơn nữa thuyền lâu và chủ yếu chiến trên thuyền đều phối hợp to lớn giống như sàng nỏ mở dạng bình thường cung nỏ, lại vô luận là phòng ngự cũng hoặc là công kích đều so với trước kia càng lớn cường đại. Mỗi một con trên thuyền đều bao bọc một tầng sắt lá mũi sừng và đúc bằng kim loại. Nhìn từng chiếc vô cùng dữ tợn chiến thuyền, chắc Khánh Hầu chờ người mặt sắc buộc phát âm u trong tâm hiện ra nổi sóng, nghe Công Thâu cựu không ngừng giới thiệu. Từ nhỏ phủ sau khi rời khỏi Hàm Dương thành bên ngoài trong trang viên, một đám hầu tước vân quý trố mắt nhìn nhau, cuối cùng chịu đựng không được một tiếng thở dài. Chắc Khánh Hầu mặt sắc âm u, Quyền Phong nắm chặt mở miệng nói, Bát công tử đây là đang thị uy. Huỳnh Nhạc Hầu trầm tư một phen thở dài nói, Bát công tử sở dĩ mang theo chúng ta đi thăm thiếu phủ giới thiệu những cơ quan kia tạo vật và chiến thuyền, không hề nghi ngờ là muốn trong bóng tối chen ép chúng ta, để cho chúng ta minh bạch chênh lệch với nhau trong lúc đó. Những cơ quan kia tạo vật căn bản là không phải bình thường binh sĩ có thể chống lại. Những người còn lại dồn dập gật đầu tán đồng. Chính là chúng ta bây giờ ứng nên như thế nào? Chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ chống cự mặc cho Bát công tử bắt chẹt, hoặc là cường hành chống lại Bát công tử? Nhất thời ở giữa, mọi người nghị luận ầm ĩ, chính là người người được phải mà sợ hãi, khái niệm sản sinh sụp đổ. Có người muốn từ bỏ chống cự, có người chọn tiếp tục chống lại. Nơi này tin tức bị người bẩm báo cho Lao Chắc Khánh Hầu, cho dù là hắn cũng là lông mi nhíu chặt. Đã như thế, hầu tức vân quý nhóm chi tâm nhất định đại loạn. Chính trực lúc này, ngoài cửa đến bẩm báo, Lao tổ Bát công tử thăm hỏi, thân tín cung kính bài nói. Ồ, Lao Chắc Khánh Hầu cảm thấy bất ngờ, bất quá dừng dưng một tiếng, vẫn là Triệu Kiến, mang Bát công tử đến đây đi. Tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn Doanh Tử Dạ đi tới Lao Chắc Khánh Hầu nơi ở trong phòng, lạnh nhạt cười nói, Lao hầu ra lễ độ. Lao Chắc Khánh Hầu nghe vậy cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, mở miệng nói, Bát công tử khách khí, không biết Bát công tử làm sao sẽ trước đi tìm một chút lão phu. Doanh Tử Dạ mặt hiện ra chính sắc, mở miệng nói, dù sao lão hầu gia lấy hơn 100 tuổi đích thân đến vãn bối, đáng lẽ trước tới thăm một ít. Ha 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 ha. Lao Chắc Khánh Hầu vớt râu cởi mở nở nụ cười cười nói, Bát công tử nặng như vậy đợi lão phu thật là vô cùng vinh hạnh. Hắn mắt sáng như đuốc quan sát tỉ mỉ đến Doanh Tử Dạ vô cùng sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật. Bất quá lại không nhìn ra được người trẻ tuổi trước mắt này suy nghĩ trong lòng. Doanh Tử Dạ khẽ vuốt cằm tức thời mới nói, Lao hầu gia không bằng ngày mai cùng tiểu tử đi tới Hàm Dương cùng nhau dạo bước. Ngay nửa đời trước vì là Đại Tần Đế quốc mở rộng đất đai biên giới, hôm nay cũng đẹp mắt nhìn hôm nay Đại Tần Đế quốc phồn hoa, gặp một chút bách tính hôm nay sinh hoạt an cư lạc nghiệp, nhìn một chút cái này thịnh thế. Doanh Tử Dạ vừa nói rót một ly rượu tính đi qua. A, Lao Chắc Khánh Hầu khẽ cười một tiếng nói, Bát công tử thật sự không dám giấu giếm Lao phu lớn tuổi không dễ đi động. Hôm nay chỉ cầu mỗi ngày tính tọa tu thân dưỡng tính như thế mới có thể kéo dài tuổi thọ. Trong tiếng nói mang theo một luồng thổn thức, phảng phất thật đã lớn tuổi vô lực. Lao hầu gia không cần từ chối. Doanh Tử Dạ vẻ mặt chân thành nói, tiểu tử thành tâm mời hầu gia chứng kiến Đại Tần thịnh thế. Hơn nữa cũng không nhất định đi đi lại lại, đại khái có thể ngồi trên xe ngựa ngao du cái này Hàm Dương thành. Thần sắc tự như không kém trộn lẫn một tia hư giả, bất luận người nào cũng cảm thấy là xuất phát từ nội tâm. Lão Chắc Khánh Hầu không thể không thừa nhận đối phương diễn kỹ cao siêu. Hơn nữa Doanh Tử Dạ đều nói như vậy, trực tiếp đem hắn mượn cớ lấp kín. Lão Chắc Khánh Hầu mày nhíu lại, mặt nhăn, ánh mắt lọt vào trong suy tư qua chốc lát tài, mới cười nói, được rồi, nếu Bát công tử nhiều lần mời lão phu cũng không tiện lần nữa lướt nhẹ qua mặt. Ha ha. Doanh Tử Dạ cười mở nở nụ cười, chắp tay một cái nói, đã như vậy bổn công tử cũng sẽ không quấy rầy nhiều, cáo tử. Nói xong, Doanh Tử Dạ thẳng người mà lên tiếp tục rời đi. Lao Chắc Khánh Hầu hai con mắt híp lại, mắt phát rét ung dung cười nói, ha ha ha, Bát công tử bụng dạ cực sâu a. Một con cáo nhỏ cùng thủy hoàng đế bệ hạ một dạng, bình thường. Chương 285, xét xử công khai, đình ủy phủ. Là lúc. Hàm Dương thành. Bát công tử phủ. Doanh Tử Dạ trong tay nhẹ véo nhẹ lấy ly rượu, ánh mắt như vực sâu mở dạng, bình thường, thâm thúy nhàn nhạt hỏi, Lý Tư ngươi cảm thấy Lao Mại Khánh là một cái dạng gì người? Buồn công tử nhưng lại cảm thấy hắn rất có thể cùng những cái kia vụ án có liên quan. Nhưng mà Lý Tư lại không như thế, tán đồng cân nhắc một phen, mở miệng nói, thần nhưng lại cảm thấy người này nhiều năm chưa tham dự qua chính sự, một lòng nghiên cứu với võ đạo. Thêm nữa rất ít lộ diện, dường như rất nhỏ có thể cùng ban đầu chi án có chút liên hệ. Lý Tư nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao hơn 100 tuổi người tương ứng theo đuổi càng cao tu vi võ đạo và kéo dài thọ mệnh. Doanh Tử Dạ nghe vậy mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc chi sắc. Hôm sau, Bắc Phong gào thét, bầu trời trong vắt xanh như mới rửa. Doanh Tử Dạ thừa dịp xe ngựa đi tới đến ngoại thành hầu tước vân quý ở trang viên. Lão hầu gia, Doanh Tử Dạ cười nói, tiểu tử trước tới đón tiếp lão hầu gia cùng nhau vào thành. Ha ha. Lão Chắc Khánh Hầu cười một tiếng, chắp tay một cái nói, đa tạ Bát công tử. Nói xong tiếp tục lên xe ngựa. Đi. Doanh Tử Dạ gọi một tiếng cũng là đi lên. Kiếm Cửu lái xe ngựa đi tới Hàm Dương thành. Hàm Dương thành bên trong, tiếng người huyên náo chen vai thích cánh. Trên đường cái đông nghịt, lầu các san sát lái buôn tiếng giao hàng đấy. Doanh Tử Dạ cùng Lão Chắc Khánh Hầu ngồi đối diện nhau, quay kiếm xe xuống nhìn Hàm Dương thành từng hình ảnh hỏi, lão hầu gia cảm thấy hôm nay Đại Tần Đế quốc Hàm Dương đô thành như thế nào? Lão Chắc Khánh Hầu khẽ vuốt cằm, mặt sắc quét chính đạo, nhưng lại càng thêm phồn hoa, bách tính trên mặt cũng có nụ cười cùng hy vọng. Doanh Tử Dạ cười cười im lặng không nói. Xe ngựa tiếp tục chức hành, được, chưa hề dừng lại. Chỉ là cũng không dạo bước, ngược lại là ngừng ở đình ý phủ trước cửa. lao hầu ra đi. Doanh Tử Dạ xuống xe ngựa vén rèm cửa lên. Cái này, nhìn Đình Úy đại môn lao chắc Khánh Hầu mặt đầy nghi hoặc chi sắc không hiểu hỏi, bắt công tử đây là ý gì? Nhưng trong lòng thì dâng lên một tia cẩn thận e sợ cho Doanh Tử Dạ đột nhiên bạo hạ độc thủ. Doanh Tử Dạ cũng không gấp gáp giải thích, chỉ là cười nói, tiểu tử một hồi mà muốn lao hầu ra nhìn một đợt kịch hay. Giải thích hắn dựa vào hướng về lao chắc Khánh Hầu. Lao chắc Khánh Hầu sắc mặt ngưng trọng cẩn thận đề phòng. Doanh Tử Dạ một tay kéo lao chắc Khánh Hầu ống tay áo cười cười lập tức đạp vào Đình Úy phủ. Thấy Doanh Tử Dạ không có dị động gì, lao chắc Khánh Hầu cũng liền không có động thủ theo hắn đi vào. Bát công tử. Đình Úy phủ quan lại dồn dập hành lễ. Bảo vệ hai người tới trên đại sảnh. Ngồi. Doanh Tử Dạ kéo lao chắc Khánh Hầu ngồi xuống. Tạo Điệu Tăng Kiếm Cửu chờ người hạ xuống một bên trong bóng tối hộ vệ. Đình Úy biết được tin tức cũng là chạy tới bồi ở một bên. Biết được lao chắc Khánh Hầu thân phận càng là âm thầm kinh ngạc. Chờ đợi ở đây hẹn hơn một canh giờ tả hữu. Trong lúc lần lượt có hầu tức hân quý nhóm lần lượt bị tới đây mặt sắc nghi hoặc nhìn về phía Doanh Tử Dạ cùng lao chắc Khánh Hầu. Lao tổ đây là có chuyện gì? Chắc Khánh Hầu không hiểu nhẹ nhàng hỏi. Là bắt công tử mang lão phu đến trước. Lao chắc Khánh Hầu bất đắc dĩ cười cười. Mãi đến sở hữu hầu tức hân quý đều đến về sau. Một đám hầu tức hân quý thảo luận thương nghị phía dưới, lại phát hiện lẫn nhau đều không rõ vì sao, ngay sau đó nhìn về phía Doanh Tử Dạ nói, không biết bắt công tử chúng ta tụ tập nơi này là muốn làm gì. Doanh Tử Dạ gặp người đều đến đông đủ ngoắc ngoắc tay hướng về Đình Úy phân phó nói, đem người đều dẫn tới. Đình Úy chắp tay một cái nói, ừ. Lập tức dẫn người đi đến hình ngục, đem Quảng Bình hầu, Hương Thủy hầu và Thịnh Vân hầu chờ đợi tức hân quý để lên. Hôm nay các vị hầu gia hân quý đến trước chính là vì cùng nhau nhìn thẩm trái với đại tần luật lệ người. Doanh Tử Dạ lớn tiếng nói ra nhìn về phía Đình Úy khẽ vuốt cảm tỏ ý đối phương có thể bắt đầu. Lao chắc Khánh Hầu và chắc Khánh Hầu chờ đợi tức hân quý cũng coi là minh bạch Doanh Tử Dạ tại loại nào diễn xuất hí. Giết gà dọa khỉ. Đình Úy hét lớn một tiếng vốn là để cho người đọc Quảng Bình hầu, Hương Thủy hầu và Thịnh Vân hầu chờ người tội trạng sau đó lên tiếng uống hỏi, nhân chứng vật chứng cụ ở đây, có các ngươi gia quyến thân tín thú nhận các ngươi có biết tội. Tiếng nói uy nghiêm. Bên hông như sói như hổ quan lại dồn dập lạnh lạnh nhìn tới. Doanh Tử Dạ cũng là cười nhạt cười. Chỉ có chắc Khánh Hầu chờ đợi tức hân quý mặt sắc âm vũ bọn họ không có đem Thịnh Vân hầu chờ người diệt khẩu chỗ xấu đến. Hồi bẩm đại nhân. Thịnh Vân hầu chờ người túi đầu bài nói, chúng ta biết tội. Bọn họ mặt sắc như thường đối với chắc Khánh Hầu chờ người âm vũ ánh mắt thì làm như không thấy. Đã như vậy nói một chút đồng đẳng thôi. Doanh Tử Dạ từ tốn nói. Hồi bẩm bát công tử. Thịnh Vân hầu cung kính thanh âm. Huỳnh Nhạc hầu và Phong Thanh hầu Khương Hưng Sinh đồng dạng tham dự lòng đất đổ thành đồng thời cùng Phi Lỗ Tân Hàn cấu kết buôn bán muối lậu và đồng thiết. Cùng lúc hai người bọn họ cũng cùng Hàn Lang có chút cấu kết bán rẻ đại tần đế quốc tình báo. Thịnh Vân hầu nói xong, Huỳnh Nhạc hầu và Phong Thanh hầu Khương Hưng Sinh mặt sắc đều biến. Hoang đường, hai người chúng ta làm sao có thể làm ra tổn thương đại tần đế quốc lợi ích và cấu kết các nước thù địch sự tình? Doanh Tử Dạ liếc về một cái lạnh lùng nói, yên lặng để bọn hắn nói tiếp. Lúc này Quảng Bình hầu, Hương Thủy hầu hai người lại mở miệng nói ra. Khúc Phong hầu lấy cập chỉ hầu cũng là cùng Hàn Lang cấu kết hơn nữa tiết lộ qua bắt công tử Đông Tuần Thiên Hạ chuyến đi tung tích dẫn tới Hàn Lang ám sát. Cái này, Doanh Tử Dạ ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Khúc Phong hầu lấy cập chỉ hầu. Bắt công tử chúng ta tuyệt đối chưa từng làm loại chuyện này, chúng ta phát thể. Khúc Phong hầu quất hầu hai người vội vã phủ nhận. Ngay vừa mới bọn họ nhận thấy được một luồng sát ý lạnh như băng. Đây chính là trực tiếp xâm phạm bắt công tử nguy hiểm đến tính mạng, a hôm nay bị lộ ra có hậu quả gì không trong lòng hai người minh bạch. Hừ. Doanh Tử Dạ lạnh rên một tiếng không nói gì, chỉ là phất tay một cái để cho Đình Úy tiếp tục thẩm đi xuống. Bị đề lên phạm tội hầu tức hân quý dồn dập thú nhận. Cái gì triệt hầu và quan nội hầu đại thứ trưởng tứ sa thứ trưởng các loại hầu tức hân quý dồn dập triệu ra đến. Khoảng chừng 33 người trong đó có triệt hầu 3 người quan nội hầu 7 người. Nếu còn lại hầu tức hân quý đối với tự thân chờ người ôm diệt khẩu chi ý như vậy Thịnh Vân hầu cũng liền không cần thiết giúp đối phương giấu giếm. Bất quá nhưng Thủy Trung không có đề cập chắc Khánh hầu và lao chắc Khánh hầu. Bắt công tử khẩn mắt tinh chúng ta tuyệt đối chưa từng làm chuyện này sự tình. Chúng ta đường đường quân công phong tức vô luận là tổ tiên cũng hoặc là tự thân đều vì đại tần đế quốc căng đầu ném lâu nhiệt huyết làm sao lại phản bội đế quốc. Bọn họ chẳng qua chỉ là mình làm ra những này chuyện xấu xa cho nên cố ý bêu xấu chúng ta, muốn kéo chúng ta xuống nước. Bị triệu ra đến hầu tức hân quý dồn dập mở miệng ngậm miệng phủ nhận tinh thần quần chúng phân chấn. Bọn họ mặt sắc kinh hoàng, nếu thật là bị bắt công tử định tính là thật có chuyện như vậy. Liên tính không bị đế quốc luật pháp xử tử cũng sẽ được còn lại hầu tức hân quý điều động sát thủ diệt khẩu. Đặc biệt là Khúc Phong hầu lấy cập chỉ hầu hai người bọn họ bị thú nhận vì là cấu kết Hàn Lang tiết lộ bắt công tử hành tung như hại Doanh Tử Dạ. Nếu thật là bị bắt công tử định tính là thật chỉ sợ chính là dê vào miệng cọp. Lấy Doanh Tử Dạ có thủ tất báo tính trực tiếp để bọn hắn tại Đình Úy hình ngục bên trong bệnh chết hoặc là ấy náy đế quốc vì vậy mà tự sát. A. Doanh Tử Dạ nhẹ giọng nở nụ cười tựa như không thèm để ý chút nào nói, không gấp buồn công tử cảm thấy cũng rất không có khả năng dù sao các vị đều là đại tần đế quốc căng đầu ném lâu nhiệt huyết người. Những chuyện này vẫn là phải thật tốt tra rõ không thể chỉ dựa vào Thịnh Vân hầu bọn họ lời của một bên. Bị triệu ra đến hầu tức Vân Quý nhóm nghe lời nói này dồn dập thở phào chút một cái chán vã mồ hôi. Lao chắc Khánh hầu mặt sắc như cũ như thường chỉ là có nhiều ý vị nhìn Doanh Tử Dạ biểu diễn. Chắc Khánh hầu ánh mắt thâm trầm không hiểu Doanh Tử Dạ vì sao làm như thế. Còn lại hầu tức Vân Quý cũng là cảm thấy lẫn lộn. Doanh Tử Dạ ngoắc ngoắc tay phân phó nói, đem Thịnh Vân hầu bọn họ dẫn đi đi. Ừ. Đình Úy quan lại những ngục tốt chắp tay xá một cái lập tức đem Thịnh Vân hầu chờ đợi tức Vân Quý dẫn đi. Về phần bị dính liễu ra hầu tức Vân Quý, Doanh Tử Dạ cũng không nói thêm cái gì, chuyện này thật giống như từ đấy kết thúc, một dạng hướng phía Lao Chắc Khánh hầu chắp tay một cái ôn hòa cười nói, có vất vả lão hầu gia và chư vị hầu gia Vân Quý đến trước nhìn thẩm các vị có thể rời khỏi. Thấy bắt công tử thật không có ý định hướng bọn hắn tùy tiện động thủ một đám hầu tức Vân Quý nhóm mặt sắc buộc phát nghi hoặc. Chương 286, cửu chuyển luân hồi trận. Màn đêm buông xuống, bắc phong gào thét, minh nguyệt sáng tỏ mỏng như cánh ve. ánh trăng rải xuống rơi xuống một chỗ. Hàm Dương thành bên ngoài trong trang viên, Huỳnh Nhạc Hầu và Phong Thanh Hầu, Khúc Phong Hầu, Quất Hầu các loại giữa ban ngày tại đỉnh Ý Nha môn bị triều khai ra hầu tức Vân Quý nội tâm hoang mang không chịu nổi một ngày. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bát công tử lần này chỉ là chen ép cảnh cáo chúng ta, nhưng mà lần sau nói không chừng chính là giết người. Nhất thiết phải giữ lại với tư cách chuẩn bị. Đặc biệt là Khúc Phong Hầu lấy cập chỉ hầu bọn họ biết rõ Doanh Tử Dạ tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Một đám hầu tức Vân Quý thầm nghĩ đến tức thời cúi người trước thư án cử bút viết truyền thư với Phong Điện. Lại là chuẩn bị khởi sự đầu nhập vào với Hà Lang. Cùng ngày cùng lúc, Hàm Dương thành, Bát công tử phủ, hậu viện Hồ Bạc trong đình. Doanh Tử Dạ cùng Lý Tư nói chuyện phiếm trong tay tùy ý vứt giải cá ăn nuốt cá lội. Lý Tư mặt sắc không hiểu nhẹ nhàng hỏi, công tử hôm nay tại đình ý phủ chuyện làm là vì sao? Doanh Tử Dạ chỉ cách đó không xa ngồi ở ven hồ trên tảng đá câu cá kiếm cựu cười đùa nói, nhìn câu cá à. Vừa nói vừa cầm trong tay cá ăn vứt xuất ra đến kiếm cựu trước mặt trong hồ nước nhàn nhạt hỏi, nếu là không xuống, bên dưới, mồi câu cá con làm sao mắc câu? Kiếm cựu liếc về một cái bất đắc dĩ nói, công tử vừa muốn mắc câu cá con bị ngươi hù dọa chạy. Trong lúc nói chuyện Dương Phàm cầm lấy một đạo mật tín truyền đến cung kính nói, công tử có tình huống. Ồ. Doanh Tử Dạ khẽ di một tiếng liếc mắt nhìn chính là cười ung dung nói ra, nhìn cái này không, cá con đã dần dần bắt đầu cắn câu. Phù 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 phù. Kiếm cựu nơi truyền đến một hồi tiếng vang chính là cá con bị câu đi lên. Tốt một đầu to lớn có lực hắc ngư. Doanh Tử Dạ phất tay một cái lấy ra bút mực tức thời thư tín một phong sai người đưa ra đi. Hàn Lang mặt đất, Cố Phi Lô Quốc, Hỏa Vũ Sơn Trang di chỉ. Hầu Khanh Huỳnh Câu hai người đến Hỏa Vũ Sơn Trang phụ cận. Chỉ là tại đây lại cảm thấy một luồng rất tinh tường khí tức. Hung ác cấm u băng lãnh tĩnh mịch, liền giống như bọn họ khí tức một dạng, bình thường. Đệ đệ ngươi cảm ứng được không có? Huỳnh Câu cái mũi nhỏ nhẹ nhàng người lặng lẽ cảm ứng cổ khí tức kia chuyển mắt hỏi hướng về Hầu Khanh. Hầu Khanh cũng là bình tĩnh lại tâm thần cẩn thận cảm ứng nghiêm giọng nói, ta cảm ứng được rất là quen thuộc gần sát A Tạ cùng ta chỉ là lại cũng không biết đến tột cùng là người nào. Hai người xuyên toa tại núi rừng bên trong thẳng hướng Hỏa Vũ Sơn Trang gì chỉ mà đi. A. Huỳnh Câu lắc đầu một cái lại thay một bộ vẻ mặt vui cười không thèm để ý chút nào nói, chuyện này về sau lại bàn. Rốt cuộc mấy chục giây về sau đi tới thế lực khắp nơi doanh địa. Cường đại tu vi tản mát ra khí thế bằng bạc. Kinh động chư tử bách gia giang hồ môn phái thế lực khắp nơi dồn dập nhìn sang. Lại có người đến. Khí thế cường đại như thế, hơn nữa còn là hai vị thiên tượng cảnh cường giả. Thế lực khắp nơi dồn dập nhìn sang. Đang nhìn đến hai người ngự không phi hành một khắc này bị cái này ra sân phương thức kinh diễm. Không phải đâu thiên tượng cảnh cường giả liền có thể đạp không mà được. Có phần quá không hợp hợp lẽ thường. Không đúng, các ngươi nhìn dưới chân bọn họ có đồ vật. Nghe thế lực khắp nơi nghị luận ầm ĩ tiếng than thở lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hầu Khanh hiển nhiên vô cùng hưởng thụ lại nhẹ nhàng vung ra quạt giấy lắc lắc toàn bộ hiện ra phong lưu phong thái. Bước cách tràn đầy. Thế lực khắp nơi tuổi trẻ nữ tử không khỏi lộ ra quý mến thần sắc. Xách xách xách. Nông tên hai nhà doanh địa. Hứa Hạo nhìn một màn này không khỏi cảm thán nói, cái này tóc trắng da hỏa thật có thể trang làm ta muốn nghĩ đánh đập hắn một hồi. Chu gia nghe lời nói này trợn mắt một cái cười lạnh nói, hắn gọi Hầu Khanh là công tử người bên cạnh không chỉ thiên tượng cường giả hơn nữa chiến lược phi phàm. Ngươi muốn là muốn đi bị đánh một hồi ngược lại là có thể. Giữa lúc này, Hầu Khanh cùng Huỳnh Câu vây quanh Hỏa Vũ Sơn Trang Di chỉ đại trận đi một vòng dò xét qua sau đó, chính là tiếp tục hướng phía hai nhà rơi xuống. Hắn có nhiều ý vị nhìn về phía Hứa Hạo cười nói, vừa mới ta nghe nói có người muốn đánh ta không biết là vị nào. Cái này, Hứa Hạo lúng túng cười cười sờ sờ mũi nói ra, Hầu công tử nhất định là nghe lầm tại hạ rõ ràng là đang khen ngợi huynh đệ ngươi tóc trắng xoáy khí bức người đưa đến vạn thiên nữ tử rốt cuộc vái lại. Trực tiếp đem danh gia thiện nói bản lĩnh phát huy tinh tế. Hầu Khanh nhẹ giọng nở nụ cười cũng không ở tính toán. Hầu Khanh huynh đệ mình cô nương. Chu gia ôm quyền thi lễ cười nói, hiệp khôi lễ độ. Hầu Khanh Huỳnh Câu hai người đi theo Chu gia đạp vào trong màn. Phương xa thế lực khắp nơi thấy một màn này ánh mắt âm trầm xuống. Vốn là nông tên hai nhà gia ư ý liệu hợp tác thế lực liền vượt xa một dạng, bình thường, chư tử bách gia hiện tại lại tới hai vị thiên tượng cường giả. Sợ rằng đều có thể cùng nắm giữ tuân phu tử tọa trấn nho gia chống lại. Âm Dương gia doanh địa. Bọn họ là bắt công tử người bên cạnh. Đại tư mệnh tiếng nói trầm giọng nói, thiếu tư mệnh khẽ vuốt cảm tiếng nói lạnh lùng nói, lần này có một số khó làm nông tên hai nhà thực lực lại lớn không ít. Nho gia doanh địa. Tuân phu tử đứng tại bên ngoài lều nhìn một màn này, mày nhíu lại đến ánh mắt trầm xuống thở dài nói, bắt công tử xem ra cũng là phái người đến sự tình càng ngày càng phức tạp. Hơn nữa từ đối phương trên người của hai người hắn nhận thấy được một tia không rõ khí tức. Phục Niệm Nhan lộ mặt sắc khó coi trong tâm cũng là hiện ra nổi sóng cùng lúc bản năng dâng lên vẻ chán ghét chi ý còn lại chư tử bách gia giang hồ môn phái cũng là dồn dập lắc đầu một cái cẩn thận một chút. Nông tên hai nhà doanh địa. Trong đại trướng, Hầu Khanh Huỳnh Câu hai người cùng Chu gia Ngô Khoáng và Hứa Hạo các loại hai nhà thế lực nhân vật cao tầng hội tụ một đường cùng thương nghị phá trận một chuyện. Hầu Khanh một tay nhẹ lay động quạt giấy, một tay gánh vác sau lưng ngẩng đầu đỡ ngực lạnh nhạt cười nói, theo bản tổ kiểm tra một phen có thể xác nhận trận này vì là cựu chuyển luân hồi đại trận. Chỉ cần chính là đã chết chi thân vào trận mặc dù bản tổ cũng sẽ không thi chi thuật nhưng mà bản tổ lại vẫn cất giữ một con đường sống vô pháp xuyên qua trận này. Nói ra nơi này Hầu Khanh lắc đầu một cái có phần thở dài. Chu gia than thở một tiếng nói, vậy chính là khó làm. Nói đến cái này một dạng Hầu Khanh hỏi thăm đương thời quỷ ảnh giết người một chuyện. Hứa Hạo cảm thán một tiếng chuyển mà nói rằng, Hỏa Vũ Sơn Trang Di chỉ cái này mà mấy ngày gần đây nhất chính là phát sinh một cọc quái sự cũng chính là Hầu công tử ngươi nói quỷ ảnh giết người. Chính là có vô số rơm dạ chế thành quỷ ảnh thường xuyên lui tới chẳng phân biệt được ngày đêm tập kích giết chúng ta hút sinh linh khí huyết bị giết chết người thường thường sẽ hóa thành thây khô. Chu gia cũng là khẽ vớt cảm lộ ra nặng nghề chi sắp nói, tốt ở tại chúng ta có trận pháp bảo vệ chỉ cần cẩn thận một chút chính là cũng có thể ứng đối. Hơn nữa quỷ ảnh nhiều lắm là chỉ có thể uy hiếp kim cương cảnh võ giả chỉ huyền cảnh cường giả đại khái có thể thoải mái chém giết. Hầu Khanh Huỳnh Câu nghe cặn kẽ tự thuật cộng thêm lúc trước phát giác đến cổ kia bao hàm hung ác âm u băng lãnh tĩnh mịch chờ các loại phụ diện tính chất khí tức, chính là đột nhiên ở giữa nhớ tới một người. Hầu Khanh Huỳnh Câu cùng lúc kinh hô lên nói ra, chúng ta nhưng lại nhận thức một cái có thể làm được khống chế quỷ ảnh giết người tồn tại, đó chính là Hạ Bạt.
Ồ.
Chu gia chờ người không khỏi nghi hoặc hỏi, Hạ Bạt tại trong cổ thư ghi chép chính là hoàng đế chi nữ trô đứng đất cằn ngàn dặm có thể ngự không mà hành, được, thuộc về thượng cổ nhân vật đã thành truyền thuyết thần thoại. Vậy mà không biết nhị vị nói tới người lại là người nào? Người này vừa có Hạ Bạt chi danh tướng tin cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao cũng là mượn dùng truyền thuyết thần thoại thượng cổ cường giả chi danh. Hầu Khanh khẽ vuốt cằm nói, Hạ Bạt xác thực cực kỳ cường hãn cùng thuộc về với thiên tượng cảnh võ giả. Hắn phi thường yêu thích ghim người nộm các loại, hơn nữa còn rất giỏi về chế tác một loại hắc sắc có thể thuốc nổ phấn. Chỉ bất quá hắn mặc dù cùng bản tổ và A Tạ đều là tứ đại thi tổ nhưng cũng rất ít cùng ta nhóm tiếp xúc. Nó một tính cách ít nói trực tiếp sẽ không chuyển hướng, thứ hai làm việc sẽ không cân nhắc lợi và hại cùng đúng sai nhưng lại cực kỳ tuân thủ hứa hẹn. Tính toán bên trên một cái thiết ngu ngơ dù sao cũng phải mà nói chính là Hạ Bạt thuộc về thẳng thắn, chúng ta cũng nói không cái gì. Chu Gia Ngô Khoáng cùng Hứa Hạo chờ người nghe lời nói này nhìn nhau, không biết nên làm sao biểu đạt tự thân tâm tình. Chương 287, không muốn chết, Lan. Lúc đến ban đêm, màn trời đen nhánh, minh nguyệt treo thật cao đấy. Thế lực khắp nơi doanh địa đèn đuốc sáng choang, có môn nhân đệ tử cẩn thận tuần tra để phòng quỷ ảnh đánh tới. Đột nhiên ở giữa, số cổ khí tức cường đại đánh tới buông xuống Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ. Chư tử bách ra giang hồ môn phái, thế lực khắp nơi dồn dập ra trại trướng ngẩng đầu nhìn về phía khí tức khởi nguồn. Vậy vài cố khí tức cường đại vô cùng đều có một loại tuân phu tử cho bọn hắn cảm thụ. Lục địa thần tiên tuyệt đối là lục địa thần tiên. Thế lực khắp nơi trong tâm vén nổi sóng, chỉ có Nông Gia mọi người và Hầu Khanh Huỳnh Câu hai người chính là không một vết tích, bởi vì người tới rõ ràng là Nông Gia Lục Hiền. Chỉ thấy Nông Gia Lục Hiền đạp không đến trước rơi vào nông tên hai nhà doanh địa phía trên, hơi hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn danh gia người có một số không hiểu lại cũng không hỏi nhiều. Thấy Nông Gia Lục Hiền đến chỗ này, tuân phu tử trong lòng dâng lên ý cảnh giác, bởi vì ban đầu phệ hồn ngục một chuyện nho ra liền cùng Nông Gia sản sinh mâu thuẫn mấy người không thuận. Nông Gia Lục Hiền mấy người tất cả đều là đúc thành lục địa thần tiên. Lần này áp với thế lực khắp nơi là lấy việc nhân đức không nhường ai, phóng thích khí tức bao phủ toàn trường uy áp mọi người. Binh chủ lạnh giọng quát lên, ta Nông Gia thần phục với đế quốc, trung thành với Bát công tử. Lần này ta Nông Gia Lục Hiền đến trước chính là chiếm cứ nơi đây. Phàm hiệu lực với Bát công tử người cùng nhau cầm xuống nơi đây, lúc sau Bát công tử phân phối. Dứt tiếng, toàn trường kinh ngạc, mọi người từng cái trợn mắt sắc. Chu Gia nghi ngờ trong lòng ám đạo, vì sao sáu hiển trưởng lão đột nhiên đối với, đúng, công tử trung thành như vậy. Chỉ là nhưng chưa nói gì. Nho ra doanh địa, tuân phu tử vẻ mặt không vui. Hắn đều tại đây đợi mấy ngày, bỏ ra vô số tâm huyết nghiên cứu đại trận phương pháp phá giải, lại làm sao cam tâm tình nguyện vứt bỏ? Hừ, thiên tài địa bảo người có được chiếm lấy. Tuân phu tử lạnh giọng quát lên, Hỏa Vũ Mã Não thuộc về vô chủ chi vật, người nào có thể được liền tính người nào, há có thể giao cho các ngươi Nông Gia Lục Hiền để cho Bát công tử phân phối. Nho ra canh cửa đệ tử cũng là dồn dập lên tiếng phản bác. A. Nông Gia Lục Hiền cùng kêu lên quát một tiếng, ánh mắt băng lãnh chừng đi qua chất vấn hỏi, nói như vậy các ngươi là không phục với đế quốc không theo mệnh Bát công tử, trực tiếp kéo lên đại tần đế quốc cùng doanh tử Dạ Gia Hổ lấy thế đè người. Hừ. Tuân phu tử lạnh rên một tiếng, đạp không mà hành, được, thẳng lên mây xanh một trường đánh về Nông Gia Lục Hiền. Thuấn liếc, trắng, cự trường hàm chứa bàng bạc thiên địa chính khí quần quận mà đến khoáng đạt cuộn cuộn. Ầm. Binh chủ đấm ra một quyền vô số huyết quang bao phủ sát phạt sát khí vỡ bờ bầu trời đêm, dẫn đến trên trời minh nguyệt đều nhuộm một tia huyết trạch. Huyết sắt một quyền đem thuấn liếc, trắng, cự trường phai mở. Âm bạo nổ vang. Trên bầu trời đêm toát ra vô tận vệt trắng và huyết quang. Thần hoa sen lẫn linh mang phai mở. Hừ, không kém nha, lão gia hỏa. Binh chủ lạnh nhạt cười nói, nhìn tuân phu tử trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một trận đại chiến bạo phát, sớm liền xem ngươi cái gia hỏa này không vừa mắt. Tuân phu tử mặt sắc lạnh lùng như băng, lần nữa một trường đánh ra, cùng lúc mở miệng quá to, trong ngày thường thường xuyên đánh giết quá mức hung tàn, ngươi cái này tính khí tương ứng thay đổi một chút. Còn nữa, tối nay các ngươi buông lời huênh hoang cũng không sợ mất mặt. Cái này Hỏa Vũ Mã Não chính là tại Hàn Lang mặt đất cùng Đại Tần đế quốc cùng Bát công tử lại có quan hệ gì? Tuân phu tử lạnh giọng chất vấn. Tiếng nói vừa ra, nhất thời liền đưa đến chư tử bách gia giang hồ môn phái hảo cảm và đồng ý dồn dập ánh mắt lóe lên. Đúng vậy a, tại đây chính là Hàn Lang mặt đất lại cùng Đại Tần đế quốc có quan hệ gì? Ha 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 ha. Nông Gia Lục Hiền cười vang lên. Binh chủ ánh mắt sáng rực nhìn thẳng tuân phu tử cười nói, ta thân là Nông Gia binh chủ chính là tư trưởng binh giết học từ thượng cổ binh chủ Si Vưu chi đạo, làm sao có thể không giết. Lịch sư lắc đầu một cái nhìn tuân phu tử lộ ra nghi hoặc chi sắc, mở miệng nói, tuân phu tử ngươi cái này là đang nói gì, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Trong thiên hạ sơn hà thật sự nhật nguyệt có thể đạt được, vô luận là mặt đất vẫn là sóng to gió lớn đều thuộc về Đại Tần đế quốc. Cho dù là cái này Hàn Lang mặt đất cũng giống như vậy, chỉ là tạm thời bị Man Di xâm chiếm mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đuổi ra ngoài thuộc về Đại Tần đế quốc thống trị. Lời vừa nói ra, nghe ngây ngô thế lực khắp nơi. Cho dù là thân làm Nông Gia hiệp Khôi Chu Gia và Ngô Khoáng Điển trọng chờ Nông Gia người và danh gia sở trường biện luận Hứa Hạo chờ người đều bị lịch sư phen này bá đạo lời nói cho khiếp sợ. Nhà mình sáu hiền trưởng lão còn có thể cái này một dạng không biết xấu hổ. Hầu Khanh Huỳnh Câu cũng là không thể không bội phục. Chỉ có điều bậc này ngôn luận lại là không cách nào trấn áp chư tử bách gia và giang hồ môn phái thế lực khắp nơi. Âm Dương gia, Minh Biện gia, Thư Họa gia các loại tất cả đều là bất mãn với Nông Gia bá đạo. Cái này Nông Gia Lục Hiền hơi bị quá mức phân. Đại Tư Mệnh cả giận nói. Thư Họa gia mọi người cũng là dồn dập gật đầu đồng ý, nhìn về phía Nông Gia Lục Hiền cả giận nói, quả thực không coi ai ra gì. Huyết Đao môn môn chủ càng là rút ra trường đao. Hải Sa bang bang chủ giơ lên ngư xoa. Thế lực khắp nơi lúc này cũng tính toán xuất thủ. Mà tại binh chủ cùng tuân phu tử song phương ra tay đánh nhau thời khắc, lục địa thần tiên chi uy hủy thiên diệt địa. Từng đạo thần hoa cổ sáng bẻ gãy cây rừng vỡ nát núi đá động xuyên mặt đất. Song phương đánh tối lui. Đột nhiên ở giữa, một luồng lực lượng khủng bố đánh tới. Trên bầu trời đêm đầy sao lấp loé, vô số tinh mang hội tụ ánh trăng ngưng kết hình thành một đạo thanh sắc tàn nguyệt. Thần hoa bay lên linh mang xen lẫn, vô cùng vô tận kiếp khí dung nhập vào thanh sắc tàn nguyệt. Tàn nguyệt sắc kiếp, bàng bạc thần uy mênh mông vô cùng, trực tiếp chém về phía hai người. Trên đường đi hư không phá diệt âm bạo nổ vang. Tàn nguyệt sát kiếp cực kỳ nhanh chóng, chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách. Cảm nhận được cường đại sát khí bao phủ mà đến, thậm chí cho hai người một luồng nguy cơ sinh tử. Binh chủ cùng tuân phu tử không thể không tách ra. Ầm. Tàn nguyệt sát kiếp chặt đứt vô số cây cối, phá diệt núi đá ở phía xa trên núi cao, đánh ra phương viên tầm hơn 10 trượng, ước chừng tràn đầy hơn 10 trượng hố to. Binh chủ cùng tuân phu tử hai người khí huyết quần quật, tạm thời vứt bỏ chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía người tới. Chính là một áo xanh công tử Đạp Nguyệt mà tới. Thanh minh khẽ miệng câu lộ ra tà dị tiếu dung, hồn người khoác tinh mang ánh trăng chiếu lấp lánh bao phủ vô biên kiếp khí. Ha 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 ha. Thanh minh tay áo bảo vung lên, lười biếng giang ra thân thể, lựa chọn mày kiếm, cười vang nói, các ngươi sao không đánh? Xách xách xách, làm sao mỗi một người đều nhìn tới bản tọa có như vậy gây cho người chú ý sao? Nhìn thấy thanh minh xuất hiện, Hầu Khanh cùng Hình Câu mặt sắc hơi chấn động một chút. Chu gia chính là chú ý tới một màn này, hỏi nhị vị biết rõ hắn là người nào? Hầu Khanh sắc mặt nặng nề mở miệng nói, Cửu Luân Thai Tinh đã từng chính là thiên nhân cường giả, bị trời đạo phong ấn về sau thực lực giảm xuống vì là lục địa thần tiên, bất quá vẫn như cũ cụ có thiên nhân chi khu và tiên linh lực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, hắn đã siêu thoát với người. Nghe thấy câu trả lời này, Chu gia mạnh mẽ kinh sợ, lộ ra khó chịu mặt sắc, nói ra, Hầu Khanh huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là lừa gạt ta đi? Đệ đệ không có nói sai. Hình Câu lắc đầu một cái, trầm giọng nói ra, lúc trước hắn liền đến bắt công tử phủ cùng Tào Điệu Tăng Viên Thiên Cương công tử các loại, cộng thêm chúng ta tỷ đệ hai người chiến một đợt. Chúng ta dưới sự liên thủ cũng không quá miễn cưỡng chống đỡ. Phải biết hắn còn bị thiên đạo giới hạn, không có phát huy toàn bộ thực lực. Chu gia Hứa Hạo chờ người nghe vậy dồn dập nhìn hướng Thanh Minh. Các đại thế lực cũng là nghe mấy người trò chuyện âm thanh, dồn dập lộ ra khiếp sợ chi sắc, trong nội tâm chịu đựng không được dâng lên một chút sợ hãi. Thiên nhân cường giả đó là siêu phàm thoát tục, vượt qua người thời hạn chế tồn tại, thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Hơn nữa đưa đến trời đạo phong ấn đó là bao nhiêu kinh thiên địa. Nghĩ không ra người này càng như thế mạnh mẽ. Mọi người chịu đựng không được cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Thanh Minh, tiết lộ ra nồng nặc hâm mộ và ngưỡng mộ tràn đầy khát vọng. Trường sinh bất lão, thoát khỏi phàm nhân sinh lão bệnh tử, người nào không nguyện? Nông gia Lục Hiền và Tuân Phu Tử ánh mắt tràn đầy cẩn thận nhìn đến Thanh Minh, nhẹ nhàng hỏi, không biết các hạ lại là người nào? Cường giả như vậy bọn họ chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe. Không tử Hầu Khanh Hình Câu trong miệng bọn họ chính là chú ý tới đối phương thân làm Cửu Luân Thai Tinh. Bảy trong lòng người chịu đựng không được dâng lên một tia gợn sóng, chỉ là lại không nghe thấy thân phận cụ thể. A. Thanh Minh khinh thường nở nụ cười, vươn tay ra chỉ đến Nông gia Lục Hiền và Tuân Phu Tử, rêu cợt nói, các ngươi còn chưa xứng hiểu rõ bản tọa tính danh. Còn nữa, nơi đây bản tọa chiếm. Bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, không muốn chết. Lan. Chương 288, Thiên Nhân Chi Uy. Từng tiếng bá đạo càn rỡ ngôn ngữ so với Nông gia Lục Hiền càng bá đạo hơn. Tràn đầy cao cao tại thượng, không đem thế gian vạn vật coi ra gì, nhìn xuống chi ý không một tiếng lăn chữ, càng là giống như thiên âm một dạng, bình thường. Vang vọng thật lâu bên trong đất trời, lôi đình nổ vang. Vô cùng uy nghiêm vượt qua sinh mệnh tầng thứ, vượt xa nhân loại uy áp buông xuống. Thượng vị giả đối mặt đê vị người, để cho người từ trong xương trong huyết mạch thần phục. Thoáng lúc ở giữa, sở hữu tu vi thấp hơn tam phẩm bên dưới võ giả chỉ cảm thấy hoang mang không chịu nổi, một ngày giống như bị viễn cổ hung thú đưa mắt nhìn một dạng, bình thường. Náo hải nổ tung, khí huyết quay cuồng. Mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt, trong miệng máu tươi phun ra, ngã xuống đất bỏ mình. Ầm ầm, thương thiên bên trên hiện lên một tia tử sắc lôi đỉnh. Kinh người như vậy uy lực, thấy sáu hiền tuân phu tử càng sợ hãi hơn. Thế lực khắp nơi đều vì vậy mà tao loạn, dưới quyền đệ tử gắt gao tổn thương tổn thương, nhưng mà để cho Nông gia Lục Hiền và tuân phu tử vứt bỏ tuyệt đối không thể. Binh chủ nhìn về phía tuân phu tử, ánh mắt trao đổi toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lịch sư Dược Vương cốc thần vũ đồ huyền tông năm người cũng là đứng ra. Nông gia Lục Hiền cùng tuân phu tử dồn dập công hướng Thanh Minh, về phần lẫn nhau ở giữa chiến đấu đây chẳng qua là chư tử bách ra ở giữa mâu thuẫn, hơn nữa song phương xa xa không đến phân ra sinh tử một bước kia. Giết. Binh chủ hai tay nắm giữ cầm đao kiếm, hóa hai đạo kinh thiên động địa kiếm khí màu đỏ ngòm và đao mang mãnh liệt vô số sát ý, nhắm chúng thiên tượng dị biến. Lịch sư chân đạp hư không, thân ảnh không ngừng tiêu tan, nhanh chóng tiếp cận Thanh Minh, phất phất tay áo bảo ánh sao đầy trời và ánh trăng hội tụ, hóa thành từng luồng ngân bạch thần hoa thắt lưng vải quấn quanh hướng Thanh Minh. Dược Vương đánh ra từng đoàn thanh thúy quang mang, hình thành vô số dây leo hóa thành thanh xà. Cốc thần cầm trong tay lưới hái kinh thiên đao mang tỏa ra phá diệt hết thảy. Vũ đồ song trưởng dây dưa không ngừng, giống như trường hà lao nhanh không ngừng từ vô số góc độ anh hướng Thanh Minh. Huyền tông cầm trong tay ngũ huyền cầm mười là linh động nhẹ nhàng kích thích dây đàn, hóa thành từng đạo vô hình âm ba, giống như buôn lôi lại như tiếng ve kêu, tư thế hào hùng cầu nhỏ nước chảy. Đủ loại cầm âm nhiễu loạn nhân tâm. Cùng lúc mười ngón tay điểm hướng về hư không, hóa thành từng đạo chỉ mang anh hướng Thanh Minh. Tuân phu tử cũng là động toàn lực rút trường kiếm ra. Quân tử kiếm chấn động khắp nơi, vượt ngàn núi chạm sóng lớn. Trường kiếm vung lên hạo nhiên chính khí, nghiêm nghị thiên địa. Một kiếm ra thiên địa động. Khắp nơi đều chấn động từng tầng một bóng núi trùng điệp điệp sóng biển ngập trời bao phủ hướng Thanh Minh. Kiếm phong sắc bén cắt đứt hư không. Các ngươi ngẫu nghịch bản tọa thật là không biết điều. Thanh Minh mặt hiện ra giận sắc, lạnh giọng quát lên, nếu các ngươi muốn chết vậy cũng không trách được, phải, bản tọa thủ đoạn độc ác. Dứt tiếng, ngũ chỉ tinh diệu kiếm. Thanh Minh giơ tay về phía bầu trời đêm, hướng về phía tinh thần cùng minh nguyệt tham dò qua. Từng đạo thanh sắc thần hoa ngưng tụ tiên linh lực hiện ra. Thiên địa hỗn loạn, tinh quang nóng bỏng tà khí trung thiên. Tinh thần chi lực cùng ánh trăng ngưng tụ hóa thành từng đạo trường kiếm chém về phía Nông gia Lục Hiền và Tuân phu tử. Ngũ đạo trưởng kiếm thẳng hướng bảy người. Hư không phá diệt, mang theo vô tận kiếm khí. Soạt. Ngũ đạo trưởng kiếm dễ như trở bàn tay phá diệt bảy người công kích. Kiếm khí màu đỏ ngòm cùng đao mang vượt bọn tiêu tán ngân bạch thần hoa thắt lưng vải cùng dây leo thanh xà đứt đoạn kinh thiên đao mang hóa thành lưa thưa toái đao mang phai mở ở không trung. Không chỉ như vậy, Ngũ đạo trưởng kiếm như cũng còn xuất lại một tia lực lượng đánh vào nông gia Lục Hiển và Tuân Phu Tử cương khí hộ cháo trên. Chấn động tới một hồi gợn sóng, chỉ là không có phá vỡ. Vũ nhục tính rất mạnh. Thanh Minh đối mặt bảy vị lục địa thần tiên vây công như cũ thành thạo có dư. Xách. Thanh Minh lắc đầu một cái khinh thường cười nói, liền cái này có phần quá yếu. Tiếng nói ung dung rơi xuống, khiến nông gia Lục Hiền và Tuân Phu Tử chịu đựng không được nhíu mày ánh mắt tràn đầy lửa giận. Càng là nhìn người đứng xem các đại thế lực khiếp sợ không ngừng, thật không hổ là thiên nhân, cho dù hôm nay cảnh giới rơi xuống như cũ cường hãn như vậy. Giết giết giết. Chiến chiến chiến. Song phương ở trên trời đại chiến từng bước lệch khỏi Hỏa Vũ Sơn trang di chỉ. Dù sao cũng phải phòng bị đến vạn nhất không cẩn thận tổn thương đại trận phá hư Hỏa Vũ mã não. Đại chiến kịch liệt. Vô số thần mang tỏa ra tại trên bầu trời đêm, thậm chí cùng hạo nguyệt tranh sáng. Đao mang kiếm khí dư âm rơi xuống, cây rừng sụp đổ bẻ gãy núi đá hóa thành phấn vụn, mọi chỗ mặt đất nổ tung vì là hố sâu, liên tục không ngừng nước ngầm vỡ bờ đi ra. Giết. Binh chủ một đao một kiếm chém vào Thanh Minh trên thân nhưng mà lại bị Thanh Minh tiên linh lực hộ thể, cho dù đột phá hộ cháo như cũng phá không tiên nhân chi khu. A. Binh chủ nổi giận gầm lên một tiếng ra tăng khí huyết vận chuyển, xa xa không ngừng chân khí rót vào đao mang kiếm phong tăng cường uy lực, lại chỉ là vạch ra một đạo bạch tấn một tia vết máu. Thoáng qua lại tại thiên nhân chi khu cường đại thể phách xuống, bên dưới, khôi phục. Ẩm. Thanh Minh con ngươi hơi chăm chú lộ ra hàn mang quát lạnh, ngươi dẫn tới bản tọa chú ý. Tinh mang kiếm ngục. Từng đạo tinh mang kiếm khí tung hoành giao thoa. Vốn là vây khốn bảy người. Tinh mang kiếm ngục phía dưới, thượng vị giả uy nghiêm bá phủ. Từng đạo tinh mang kiếm khí tung hoành xuyên toa giới hạn mọi người hành động không ngừng đánh về mọi người. Sau đó một kiếm lần nữa giết ra chém về phía binh chủ. Tinh mang ngưng tụ phong mang duệ không thể đỡ. Phốc suy. Tinh mang trường kiếm chém ở binh chủ trên cánh tay băng lãnh hàn ý và kiếp khí ăn mòn hắn huyết đủ. Đem khí huyết băng phong ăn mòn huyết đục hóa thành nâu đen sắc. Xách. Thanh Minh cười lạnh rêu cợt nói, ngươi thụ thương. Bị một kiếm tổn thương đến binh chủ cao mày một cái vội vã khởi động chân khí loại bỏ hàn ý và kiếp khí. Còn lại nông gia Lục Hiền và Tuân Phu Tử đối chiến đến tinh mang kiếm ngục đối mặt từng đạo tinh mang kiếm khí chém tới như cũ công hướng Thanh Minh. Giết. Đủ loại công kích hỗn loạn mà đến. Ngân bạch thắt lưng vải xuyên toa sen lẫn thiên địa dây leo thanh xà lao nhanh gào thét lôi hái hung mang phá diệt hư không to lớn trưởng phong uy áp thiên địa vô hình vô sắc cầm âm và chỉ mang. Tuân Phu Tử tay cầm trường kiếm nối liền trời đất dẫn động hạo nhiên chính khí thiên lôi chi lực. Vô số ngân bạch lôi điện từ trên trời rơi xuống hóa thành ngân bạch lôi long, gào thét gầm thét thần uy hoang mang thế không thể kháng cự đâm hướng Thanh Minh. Kiếm mang vô cùng sắc bén Tuân Phu Tử lấy thân hóa kiếm dung nhập vào ngân bạch lôi long. Thanh Minh mặt sắc quét chính hai tay cùng xuất hiện hấp thu thiên địa linh lực và sở hữu khí, hóa thành một đạo điên cuồng phòng túng. Điên cuồng phòng túng sinh. Ầm. Tại chỗ lên to lớn lốc xoáy nối liền trời đất mà mịt, đem Thanh Minh bao phủ trong đó. Sơn lâm gào thét vô số cây cối bị rút ra mà lên, mặc cho khắp nơi công kích đánh tới lại vẫn là sừng sững bất động. Rầm rầm rầm. Từng đạo thuật pháp dòng nước lũ đánh vào lốc xoáy bên trên mà lại bị vô tận khí chìm ngập. Xem ra chỉ cần cho các ngươi này một ít nhan sắc xem. Thanh Minh lạnh giọng quát lên ánh mắt băng hàn. Nhìn nông gia Lục Hiền và Tuân Phu Tử chờ người lộ ra một tia sát ý sát phá lang. Gào. Thanh Minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng dẫn động trên trời chòm sao chi lực. Trên bầu trời đêm, thất sát tinh sao phá quân tham lang tinh dồn dập sáng ngời. Ba quả tinh thần chi lực hội tụ hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng dung nhập vào Thanh Minh cơ thể bên trong. Ầm. Một cái ngàn trượng cự lang gầm thét hư không trong mắt toát ra cương liệt sát phạt chi sắc. Khắp toàn thân bao phủ thất sát tinh sát phạt chi lực, hỏa kim chi khí sao phá quân thế không thể kháng cự, phá hủy vạn vật nước chi khí và tham lang tinh nồng nặc dục vọng thôn vệ vạn vật chi ý. Sát phá lang vừa ra, thiên địa dị biến, vô tận tử tiêu lôi đỉnh chi lực xuất hiện ngưng tụ thành khắp trời lôi long gầm thét hung uy giữ tận ý muốn lao xuống mà xuống. Bất quá lại còn chưa tới một cái điểm giới hạn. Cái này, thế lực khắp nơi khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Cho dù là nông gia Lục Hiền và Tuân Phu Tử cũng là không thể không làm rung động. Sát phá lang chạy về phía bảy người lộ ra giữ tận răng nanh hung uy bao phủ siêu việt viễn cổ hung thú. Phốc suy. Sát phá lang nhất chảo đánh bay dẫn đầu ở phía trước binh chủ đem lồng ngực xương sườn đánh nát. Lịch sư bị sát phá lang nhất chảo quẹt làm bị thương cánh tay, toàn bộ cánh tay đều vì vậy mà vỡ vụn. Gân mạch phá toái huyết nhục bị sát phạt chi lực và hỏa kim nước tam khí ăn mòn. Dược Vương càng bị sát phá lang mạnh mẽ đánh bay bẻ gãy vô số hoa cỏ cây cối va chạm sụp đổ mặt đất hình thành thật to hố sâu. Gào. Sát phá lang gào thét mở cái miệng rộng răng nanh dễ như trở bàn tay đem cốc thần lồng ngực xuyên đấu. Bất quá cũng may bị Vũ Đồ Huyền Tông kịp thời xuất thủ cứu đến. Nhưng mà sát phá lang lại hướng phía hai người công tới. Tuân Phu Tử trường kiếm không có một tia thiên chuyển tiếp tục chạm hướng Thanh Minh. Ngũ chỉ tinh diệu kiếm. Thanh Minh ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Tuân Phu Tử giơ tay lên cầm hướng vô tận tinh không. Năm cây tinh quang ánh trăng ngưng tụ trường kiếm mạnh mẽ thẳng hướng Tuân Phu Tử. Ầm. Tuân Phu Tử một kiếm gian nan đứng hạ một đạo tinh diệu kiếm nhưng mà lại bị còn lại tứ kiếm đâm xuyên huyết đủ. Một đạo tinh diệu kiếm xuyên phá Tuân Phu Tử lồng ngực, một đạo tinh diệu kiếm cắm vào bụng, hai đạo tinh diệu kiếm phân biệt đem bắp đùi cùng bàn tay đâm xuyên mạnh mẽ đính tại đại địa bên trên. Tuân Phu Tử trọng thương tối lui, bụng đan điền thiếu chút nữa bị tinh diệu kiếm xuyên phá. Cùng ngay cùng lúc, Vũ Đồ Huyền Tông hai người bị sát phá lang mạnh mẽ tư cắn khắp toàn thân đều bị sắc bén răng nanh vạch ra từng đạo vết máu. Hai người mặt sắc tái nhợt không chịu nổi khí huyết bất ổn. Ha 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 ha. Thanh Minh càn rỡ cười lớn khinh thường nói, coi đời này không có ai có thể địch qua bản tọa. Ầm. Rốt cuộc điểm giới hạn đến. Trên bầu trời đêm vô tận tử tiêu lôi đỉnh chi lực biến thành khắp trời lôi long gào thét gầm thét lao xuống. vây quanh sát phá lang và thanh minh đập tới. Dù là sát phá lang chính là ba khỏa tinh thần chi lực hội tụ nhưng cũng không cách nào ngăn trở thiên địa chi uy. Nổ vang một tiếng, sát phá lang không cam lòng gào thét một tiếng vùng vây đến bị khắp trời lôi long phá diệt. Cùng ngay cùng lúc, thanh minh cũng là không thể không thu liễm khí tức ngưng cười để cho gian nan ngăn cản một làn sóng tử tiêu lôi long. Khắp toàn thân lôi điện chi lực lưu chuyển râu tóc đều dựng chỉ cảm thấy từng trận đau đớn và nóng bỏng khó chịu. Đáng ghét thiên đạo. Thanh minh nhìn trên trời vậy vẫn tồn tại lôi đình chi lực không khỏi thầm mắng một tiếng bất quá nhưng cũng không dám lại không có kiêng kỵ gì cả xuất thủ. Nhìn về phía bị thương nông gia Lục Hiển và bị trọng thương Tuân Phu tử thanh minh chính là lần nữa bật cười rêu cợt nói, các ngươi minh bạch cùng bản tọa trên lệch sao? Người ta ở giữa tồn tại khoảng cách rất lớn. Thiên nhân người cũng không là cùng tầng thứ sinh mệnh cái này là trên cấp độ sinh mệnh khác biệt. Nhìn đến thanh minh nông gia Lục Hiển cùng Tuân Phu tử dồn dập lộ ra phẫn nộ chi sắc vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy hướng bọn hắn làm nhục như vậy. Bất quá trong con ngươi sợ hãi chính là để cho bảy người không còn dám tùy tiện động thủ. Chư tử bách gia giang hồ môn phái tất cả đều là lộ ra vẻ mặt kinh hoàng chi sắc thán phục thanh minh thần uy. Thanh minh ba búi tóc đen phấn khởi mắt lộ ra khinh thường chi sắc mắt nhìn xuống mọi người cuồng vọng vô cùng nói, nơi đây đã bị bản tọa chiếm cho các ngươi thời gian một nén nhang lăn không lăn chết. Mà đang ở những lời này rơi xuống chí lúc, một hồi lớn tiếng cười to vang dội với phía chân trời. Chương 289, Cửu Long trấn sơn hạ. Dưới bầu trời đêm, kèm theo một hồi lớn tiếng cười lớn lên. Chỉ thấy một đạo hắc bảo khôi ngô thân ảnh cao lớn đạp không mà đến đầu đội giao long quan khắp toàn thân tà dị vô cùng như điên thần. Chính là vị Dương Quân Doanh Hề. Thanh minh nghĩ không ra ngươi vậy mà còn chưa chết. Vị Dương Quân Doanh Hề cười lớn kêu lên thanh minh danh hảo. Bị người điểm ra danh hảo thanh minh nhịn được lộ ra thận trọng chi sắc nghĩ không ra vẫn còn có người biết được hắn. Là ai? Thanh minh kinh thanh hỏi, nhìn về phía người tới. Đợi thấy rõ là vị Dương Quân Doanh Hề về sau ánh mắt chính là hơi ngưng tụ. Lão bất tử dĩ nhiên là ngươi. Thanh minh tiếng nói mang theo một vẻ kinh ngạc chính là nhận thức vị Dương Quân. Ngươi đều không chết bản quân lại làm sao sẽ chết? Vị Dương Quân Doanh Hề ánh mắt sáng rực hỏi ngược lại lên tiếng, mở miệng cười nói, chỉ là không nghĩ đến ngươi gặp phải thiên đạo trấn áp lại vẫn tồn tại như cũ. Hừ. Bị người đâm trọn nỗi đau thầm kín thanh minh lạnh rên một tiếng. Mà nghe hai người tiếng nói chuyện, thế lực khắp nơi cũng coi như minh bạch thanh minh thân phận cựu luân thai tinh thanh minh. Quả thật là 100 năm lúc trước cấm chế tồn tại. Nông gia Lục Hiền vận chuyển khí huyết xua tan sát phá lang sát phạt phá diệt chi khí. Tuân Phu tử cũng là xua tan sát tại trên thân ngũ chỉ tinh diệu kiếm vùng vây đến đứng dậy. Khục khục. Tuân Phu tử đẫm máu không ngừng sắc mặt tái nhợt. Phục Niệm cùng Nhan Lộ vội vàng chạy tới nâng đỡ đến Tuân Phu tử hốt hoảng nói, sư thúc ngài thế nào? Chúng ta mau thoát đi mở đi. Tuân Phu tử lắc đầu một cái thở dài nói, thanh minh quá mạnh mẽ không hổ là thiên nhân chi khu siêu việt phàm nhân. Cho dù tu vi ta lục địa thần tiên chỉ kém một cảnh giới liền có thể bước tiến quân thiên nhân vẫn là trời và đất chi biệt. Bất quá lại cũng không nhất định nhanh như vậy rời đi ngược lại chính còn có thời gian một nén nhang hướng chi hôm nay hắn cũng gặp phải kình địch. Tuân Phu tử nhìn về phía vị Dương Quân Doanh Hề ánh mắt mang theo một tia thán phục. Hắn cũng không có từ trên người nọ nhận thấy được tiên linh lực cũng chưa từng có thiên nhân khí tức điều này nói rõ đối phương cũng là lục địa thần tiên. Nhưng mà nghe lời nói tựa như cựu luân thai tinh thanh minh cái này chờ cấm kỵ cường giả quen biết hơn nữa song phương khí thế so đấu phía dưới chút nào không xuống hạ phong. Chư tử bách gia giang hồ thế lực cũng là dồn dập nhìn sang, chỉ là bọn hắn lại không nhận ra vị Dương Quân Doanh Hề đối phương thật sự là quá cổ lão cùng thanh minh một dạng bình thường cổ lão. Chỉ có nông gia Lục Hiền kinh hô thành tiếng nói, vị Dương Quân Doanh Hề. Cùng ngay cùng lúc, trên bầu trời đêm, ngũ chỉ tinh diệu kiếm, tinh diệu nóng bỏng ánh trăng đưa tới, năm cây tinh diệu trường kiếm hướng theo thanh minh vẫy tay chém về phía vị Dương Quân Doanh Hề. Cùng ngay cùng lúc, thanh minh lại là lấy ra tinh mang kiếm ngục. Hung sát chi khí quanh quẩn vô tận thai hương kiếp chi lực lưu chuyển. Tinh mang hội tụ thanh sắc thần hoa bay lên. Từng đạo tinh mang kiếm khí giao thoa tung hoành đem vị Dương Quân Doanh Hề bao phủ. Xung quanh vô số cây cối bị tinh mang kiếm khí lưu chuyển ở giữa chặt đứt tầm ầm sụp đổ. Núi đá phá diệt hóa thành phấn vụn. Cựu Long khí kình. Hống hống hống. Từng đạo long hình khí kình từ vị Dương Quân Doanh Hề trong tay áo gào thét mà ra bụng bức long chảo có ba chỉ tài hoa xuất chúng hung lệ vô cùng. Cựu Long cùng xuất hiện gầm thét thiên địa. Phân ra song long bảo vệ ở bên người ngũ long nên hướng ngũ chỉ tinh diệu kiếm còn lại song long giết hướng thanh minh. Cửu Long khí kình bay lượn thiên địa dẫn động phong vân thiên tượng dị biến, lớn đến đại địa bên trên sụp đổ cây cối từng cục hoặc là vỡ vụn hoặc là to lớn núi đá thậm chí còn mặt đất đều bị Cửu Long khí kình hình thành kịch liệt khí lưu nổi lên một thước bay ở không trung. Cách đó không xa thế lực khắp nơi người đột nhiên ở giữa cảm giác đến bị một luồng bàng bạc khí lực bao phủ cả người tựa hồ cũng muốn bay lên. Cũng may hôm nay còn thừa lại đều là tam phẩm trở lên võ giả cho dù có tu vi thấp một ít cũng là bị trận pháp bảo vệ. Từng cái ôm lấy bên người đại thụ hoặc là núi đá sử dụng thiên cân truy chi thuật tăng cường trọng lượng. Cái này tài mới không bị quyển đung đưa đến. Hống hống hống. Ngũ Long vung đến tứ chảo mò về ngũ chỉ tinh diệu kiếm mỗi một con long hình khí kình đều dây dưa một cái tinh diệu trường kiếm. Song phương không ngừng chém giết. Long lân phá toái long huyết rơi xuống hóa thành linh mang tiêu tán. Song long khí kình tả hữu vây công đến thanh minh răng nanh sắc bén từng đoàn khí kình đánh về hắn. Vị Dương Quân Doanh Hề hai tay song long khí kình quấn quanh đánh ra hai tay. Quyền khuynh thiên hạ. Một quyền xuất ra sơn hà động thiên địa tre. Song long khí kình giữ tợn gào thét kèm theo quyền phong quanh hướng thanh minh. Cự đại long hình khí kình quyền ấn mạnh mẽ chấn áp mà tới. Hình thành cuồng phong dòng nước lũ hữu thương khung. Phía trên bầu trời đêm vân vụ bị thổi tan hết sạch, trong mắt vô cùng. Đối mặt bốn đạo long hình khí kình thanh minh cảm giác đến áp lực, chỉ có thể nói không hổ là cùng thời đại cường giả. Rầm rầm rầm. Năm đạo long hình khí kình cùng ngũ chỉ tinh diệu kiếm lẫn nhau tướng phai mở hóa thành khắp trời linh mang vỡ vụn. Mà tại vị Dương Quân Doanh Hề dưới thao túng bốn đạo long hình khí kình không ngừng cuồng mạnh đập mạnh đến thanh minh, dẫn đến thanh minh chỗ đứng núi đá vỡ vụn cây cối bẻ gãy. Chỉ thấy một tòa thấp lùn sơn phong khoảng chừng 200 trượng chính là tại long hình khí kình và quyền phong phía dưới, mạnh mẽ bị lột bỏ trăm trượng. Thanh Minh không ngừng di hình hoán vị cùng vị Dương Quân Doanh Hề nháy mắt ở giữa liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách. Từ trên trời đánh tới bề mặt quả đất đại địa băng liệt, hai người lại từ bề mặt quả đất đánh xuống dưới đất. Ầm. Dòng sông mạnh mẽ đứt đoạn. Hai bờ sông phiến thổ địa lớn nghiêng còn, ngã, rơi xuống, đem dòng sông chặn đường. Thế cho nên nước sông nhất thời ở giữa vô pháp ăn mòn rơi xuống, từ hai bên tràn ra đi. Tinh mang kiếm ngục bao phủ vị Dương Quân Doanh Hề từng đạo tinh mang kiếm khí kéo tới chính là để cho hắn không thể không cẩn thận né tránh để phòng vận chuyển long hình khí kình bảo vệ. Như thế cũng giảm bớt Thanh Minh áp lực. Uống. Thanh Minh mặt hiện ra giận sắc một chỉ điểm hướng tinh không vô tận tinh mang ánh trăng ngưng tụ. Tàn nguyệt sắc kiếp. Vô cùng vô tận kiếp khí dung nhập vào thanh sắc tàn nguyệt. Một đạo thanh sắc tàn nguyệt xuất hiện hư không mỏng như cánh ve vô cùng băng lãnh chém về phía vị Dương Quân Doanh Hề. Bàng bạc thần uy mênh mông vô cùng. Một hơi trở về. Vị Dương Quân Doanh Hề cười lạnh một tiếng mày kiếm tà dị. Bên trong đất trời vô số khí cuốn tới. Âm dương nhị khí và sát khí tức giận tử khí. Dồn dập hội tụ hiện lên ở vị Dương Quân Doanh Hề hai tay ở giữa hình thành một đoàn khí lưu. Ngũ quang thập sắc các sắc hỗn loạn. Thần hoa cùng linh mang sen lẫn nổ gian công hướng Thanh Minh. Lão bất tử xem ra ngươi nhiều năm như vậy tuy nhiên chưa hề đặt chân tiên nhân nhưng cũng lục địa thần tiên cảnh giới đi đến mức tận cùng. Thanh Minh đứng đối đến lấy tàn nguyệt sát kiếp chém chết ba long nhưng cũng bị đạo thứ tư long hình khí kình công phá hộ thể tiên linh lực xé nát áo bào hung hãn mà khắc ở trên thân. Bị đánh lui mới bước hiện ra một đạo hắc sắc máu hứa động khí huyết quay cuồng. Một hơi trở về biến thành các sắc hỗn loạn to lớn khí đoàn phá diệt hư không mà đến ven đường cướp bóc đến bên trong đất trời sở hữu khí. Ầm. Một tiếng nặng nề trầm đục tiếng vang. Một hơi trở về mạnh mẽ trấn áp tại Thanh Minh trên thân. Gào. Mắt thấy cường đại như thế công kích kéo tới, nếu là không ngăn trở sợ rằng không chết cũng bị thương. Thanh Minh cũng không ở nương tay cho dù rút lui phía trên trời cao hắn như cũng nhận thấy được có vô cùng tên tồn tại thiên đạo dò xét. Sắt phá lang, ngàn trượng cự lang lần nữa giết ra, gào thét thẳng hướng vị Dương Quân Doanh Hề. Thiên địa tối tăm, phía trên chín tầng trời tử tiêu lôi đình lần nữa ngưng tụ. Hống hống hống, sắt phá lang lao nhanh mà đến mang theo ngập trời sát phạt phá diệt chi lực hai con mắt màu xanh tràn ngập tham lam. Giang nanh cắn về phía vị Dương Quân Doanh Hề hai móng ầm ầm đập xuống. Ầm. Giang rác một tiếng, sát phá lang phá diệt vị Dương Quân Doanh Hề hộ thể cương khí hắn nhanh chóng vung nắm đấm phong ngăn cản một đầu hắc sắc long ảnh gầm thét mà ra hướng phía sát phá lang miệng lớn dính máu đánh tới. Quyền khuynh thiên hạ, tuy là đem sát phá lang thân thể bành xuyên nhưng cũng bị to lớn răng nanh đâm xuyên cánh tay, từng giọt máu tươi tung tóe. Xuất sinh rốt cuộc tổn thương bản quân, gió này kiếm chỉ. Vị Dương Quân Doanh Hề hai ngón tay tịnh kiếm bàng bạc chân khí ngưng tụ, hóa thành một thanh sát phạt trường kiếm hướng phía sát phá lang chém tới. Bên trong đất trời vô số khí hội tụ dung nhập vào kiếm chỉ lao nhanh mà ra. Thanh Minh lại điều khiển sát phá lang thân thể tàn phế tiếp tục sát phạt lắc đầu ngăn lại to lớn sức lôi kéo để cho vị Dương Quân Doanh Hề huyết nhục xé rách. Soạt. Gió này kiếm chỉ chém xuống đem sát phá lang chém chết. Vị Dương Quân Doanh Hề vận chuyển khí huyết toàn thân huyết nhục tại tâm ý của hắn bên dưới bị khống chế hơi thay đổi nguyên bản thương thế từng bước khôi phục. Giết. Hai người lại chiến đến cùng nhau. Thanh Minh hai tay nâng hư không chòm sao nóng bỏng minh nguyệt sáng tỏ tỏa hào quang mạnh. Phía trên trời cao vô số tinh mang tụ đến ánh trăng ngưng tụ rọi thẳng Thanh Minh đỉnh đầu. Tinh không tiêu tan. Thanh Minh thân ảnh sáng tắt ở giữa không ngừng biến đổi vị trí. Xuyên toa không gian di hình hóa ảnh. Võ đạo thông thần, chính là đã không có thuộc về nhân gian võ đạo phạm chủ, mà là thần thông đại pháp thuật. Nháy mắt, Thanh Minh xuất hiện ở vị Dương Quân Doanh Hề sau lưng một trường hóa thành đao phong lần tới. Tàn nguyên sát kiếp, tinh mang ánh trăng tỏa ra chặt chẽ vững vàng chém vào vị Dương Quân Doanh Hề trên thân lưu lại một đạo vết máu. Gào, vị Dương Quân Doanh Hề cựu long cùng xuất hiện. Cựu long khí kình, quyền khuynh thiên hạ. Chín đầu hắc long bay lượn ầm ầm đập hướng Thanh Minh. Bất quá lại bị đối phương nhanh chóng né tránh tránh né bộ vị yếu hại chỉ là đánh vào Thanh Minh cánh tay bên trên. Giang giác giang giác, huyết nhục tan vỡ. Cửu Long khí kình gầm thét đem Thanh Minh cánh tay xé nát chút phơi bảy trừ xương trắng hơn nữa còn đang không ngừng ăn mòn vết thương của hắn. Cho dù lấy thiên nhân chi khu cũng không cách nào thần tốc khép lại. Chiến. Hai người lại chém giết chung một chỗ. Chỉ có điều Thanh Minh tốc độ cực nhanh tinh không tiêu tan bên dưới cùng xúc địa thành thốn chỉ xích thiên nhai bậc này không gian thuật pháp thần thông một dạng, bình thường. Huyết chiến sân hạ. Gào. Vị Dương Quân Doanh Hề khắp toàn thân hiện lên một tầng huyết sắc vô biên sát khí đem hắn bao phủ ngưng tụ thành thực chất. Một luồng bàng bạc chiến ý bay lên. Tại vị Dương Quân Doanh Hề sau lưng hình thành một đạo chiến hồn uy vũ bá khí khôi ngô hùng tráng mày kiếm nghiêng nhập tấn giác cùng nó bản thân một dạng, bình thường. Pháp Thiên tướng địa, đấu chiến thần thông. Sơn Hà vạn dặm vô số linh mang rực rỡ hợp lại. Giết. Vị Dương Quân Doanh Hề hét lớn một tiếng rút ra một mực treo ở bên hông trường kiếm. Trường kiếm phong cách cổ xưa. Chôi kiếm là một cái dương cánh bay cao huyền điểu trên thân kiếm hai bên là một cái hắc long phù văn. Huyền giao kiếm. Tương truyền chính là lợi dụng huyền điểu hỏa diễm tiến hành giao phiến long lân cùng huyết dịch tụ hợp thiên ngoại tinh thiết lại lấy năm đó lục quốc hơn vạn tên bách chiến tướng sĩ chế tạo. Hung ác vô cùng. Chương 290, thiên nhân bên dưới ta vô địch, thiên nhân bên trên một đội một. Soạt. Trường kiếm chém ra vô số quỷ ảnh ma khí đi theo. Ác quỷ phảng phất kêu khóc ở bên thai lại có giao long nộ hống huyền điệu kêu to. Hư không phá diệt. Vị Dương Quân Doanh Hề với huyết chiến sơn hà đấu chiến thần thông chi hạ thân thể trên diện rộng tăng cường. Thân ảnh tại trong hư không lưu lại tàn ảnh tuy là không có thần thông tốc độ nhưng cũng không có sai biệt. Phốc suy. Vị Dương Quân một kiếm chém trúng Thanh Minh. Vô số quỷ ảnh ma khí điên cuồng hướng về đối phương mặt. Đáng ghét. Thanh Minh lần thứ nhất cảm giác đến bất an quá lạnh, lão bất tử ngươi thật đúng là nghiên cứu ra được huyết chiến sơn hà bậc này đấu chiến thần thông chi thuật. Hắn nhớ tới đến đã từng vị Dương Quân Doanh Hề khổ khổ sáng tạo công pháp lại liên tục thất bại mà hôm nay chính là thành. Ha 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 ha. Vị Dương Quân Doanh Hề vốn là cười đắc ý lại là lắc đầu một cái thở dài nói, kỳ thực chỉ có thể nói là bán thành phẩm năm đó sáng tạo ra huyết chiến sơn hà có cực lớn tỷ vết nào sẽ lọt vào điên hao tổn huyết khí tinh nguyên lại vô pháp hồi âm. Hôm nay tuy nhiên thành công sáng chế ra nhưng cũng xưng không phải thật chính thần thông, chỉ có thể coi là tàn khuyết thần thông, bởi vì không thành thiên nhân cuối cùng vô pháp đem đạt với thần thông. Đây chính là cảm ngộ và đối với thần thông cùng thiên nhân cảnh giới lý giải dẫn đến. Chỉ có thiên nhân có thể lấy tự thân đối với thiên nhân lý giải đại đạo cảm ngộ sáng chế ra thần thông. Không gì hơn cái này, nhưng cũng đủ để kinh diễm thanh minh và thế lực khắp nơi. Hơn nữa cho dù là thiên nhân vậy cũng không phải ai đều có thể sáng tạo ra thần thông. Cần thời gian tinh lực thiên phú. Cái này đại tần vị Dương quân doanh hề thật đúng là cường hãn a. Minh chủ hai con mắt nhìn đến hai người đại chiến đối với, đúng, vị Dương quân doanh hề tràn đầy khâm phục và khen ngợi. Không phải thiên nhân hơn hẳn thiên nhân. Còn lại nông gia Lục Hiền cũng là dồn dập thở dài nói. Khắp nơi không cùng đại tần đế quốc hữu hảo thế lực đều tràn đầy khâm phục và kiêng kỵ. Bởi vì đối phương chính là tần nước cường giả. Giết giết giết. Chiến chiến chiến. Thanh Minh cùng vị Dương quân doanh hề đại chiến không ngừng nghỉ. Trên bầu trời từng đạo tử tiêu lôi long rơi xuống. Cũng may Thanh Minh tinh không tiêu tan phía dưới, có thể tạm thời né tránh. Chỉ là phía trên trời cao tử tiêu lôi long bộ phát nhiều, nếu như lại tiếp tục kéo dài, Thanh Minh không thể tránh né. Nhận thấy được thời gian không nhiều, Thanh Minh trong tâm trầm trọng. Vị Dương quân bản tọa phía dưới một chiêu ngươi nếu là có thể tiếp, như vậy Hỏa Vũ Mã Não bản tọa liền buông tha. Vừa nói, cũng không đợi vị Dương quân doanh hề đáp ứng liền từ trong ngực móc ra một vật, một thanh trường kiếm, phổ phổ thông thông hàn thiết kiếm, lấy bình thường nhất mỏ sắt chế tạo tiến hành trong núi Hàn Tuyền nước tối luyện. Thân kiếm như tuyết sáng ngời có thể ánh chiếu ra ánh sao đầy trời ánh trăng và thân ảnh hắn. Chỉ là nhưng cũng lại không phổ thông. Thanh này hàn thiết kiếm từ hắn tu hành võ đạo bắt đầu liền bắt đầu ôn dưỡng. Mỗi ngày nên đón mới sinh nhật quang và ánh trăng hút vào tiến hành tâm đầu huyết năm lại một năm tối luyện. Như thế qua 150 năm. Được. Vị Dương quân doanh hề đưa lưng về phía Minh Nguyệt chân đạp hư không áo bào không gió mà chuyển động bay phất phới. Minh cấp chạm. Thanh Minh nắm giữ nắm hàn thiết kiếm một kiếm chém ra. Toàn thân thiên địa hóa thành u minh chi vực đem trên trời Minh Nguyệt đều nhiễm thành hắc sắc. Kiếp khí bay lên. Hàn thiết kiếm bùng nổ ra kinh thiên kiếm khí đâm về phía vị Dương quân doanh hề. Nhưng lại ẩn giấu mà không phát không có nhắc lên bất kỳ động tĩnh nào. Huyết yêu long. Vị Dương quân doanh hề một kiếm chém ra sau lưng chiến hồn xuất hiện lại biến mất khắp toàn thân lập loè huyết mang. Chỉ có điều lúc này vị Dương quân doanh hề chính là phát sinh biến hóa tài hoa xuất chúng mọc ra hai cái dao long rác mặt trên cổ khắp toàn thân từ trên xuống dưới dồn dập hiện lên hắc sắc mịn long lân. Gào. Vị Dương quân doanh hề gào thét một tiếng. Huyền giao kiếm chung một đạo hắc long gầm thét mà ra. Chỉ có điều trong con ngươi tiết lộ ra điên cuồng huyết hồng một phiến yêu khí xâm xâm. Ẩm. Hai người chém giết chung một chỗ. Minh cấp chạm đâm về phía huyết yêu long hai con mắt. Ẩm. Huyết yêu long xoay chuyển long thủ dùng phần lưng lân phiến chặn một đòn này, bất quá lại bị Minh cướp chạm thổi phù một tiếng dễ như trở bàn tay đâm xuyên. Mà huyết yêu long đong đưa long vi cái đuôi mang theo đồi núi bờ sông biển bảng bạc chi thế đập vào Minh cướp chạm hóa thành kiếm mang bên trên và hàn thiết kiếm bên trên. Giang giác giang giác. Minh cướp chạm từng mảng vỡ vụn. Hàn thiết kiếm cũng là rung động. Bàng bạc cự lực kéo tới để cho Thanh Minh có một số cổ tay tê dại. Gào. Lại là một tiếng rồng gầm. Huyết yêu long tránh thoát Minh cướp chạm nhanh chóng hướng Thanh Minh đánh vào trên người hắn thẳng đỉnh lồng ngực. Phốc suy. Cho dù là lấy Thanh Minh tiên nhân chi khu, nhưng cũng tại vị Dương quân doanh hề huyết chiến sơn hà đấu chiến thần thông ra chỉ phía dưới, lấy huyền giao kiếm phong mang huyết yêu long chi lực phá vỡ phòng ngự đánh vào trên thân. Khắp toàn thân bị từng đạo huyết yêu long kiếm khí kiếm mang răng khắp nơi xuyên qua tàn phá không chịu nổi. Từng đạo đâm xuyên thân thể vết thương có thể nhìn thấy Thanh Minh cơ thể bên trong phá toái ngũ tạng lục phủ và vỡ vụn gân cốt. Nhất thời ở giữa trọng thương bên dưới, khí huyết bất ổn tiên linh lực khuấy động lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Vị Dương quân doanh hề hai tay cùng xuất hiện cựu long khí kình tiến hành quyền khuynh thiên hạ không ngừng chém giết phía dưới, đem Minh cấp chạm từng tấc phai mờ. Bất quá nhưng cũng bị Minh cấp chạm tan nát kiếm mang phá vỡ cánh tay đem sau lưng một tòa ngàn trượng đại sơn cắt thành hai nửa. Ha 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 ha. Vị Dương quân doanh hề cất tiếng cười to nói, Thanh Minh hôm nay ngươi đã trọng thương bản quân lại chỉ là vết thương nhẹ. Ai thắng ai thua vừa nhìn thấy ngay. Thanh Minh cảm thụ được túi đầu nhìn phá toái trái tim vậy liên tục không ngừng yêu khí ăn mòn. Bị thương nặng hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung trên lần nữa công tới tử tiêu lôi long chỉ phải bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra, lần này là bản tọa thua. Khô khủng. Thanh Minh lại điệp ra một ngụm máu tươi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết dịch không ngừng trôi qua tiên linh lực cũng không cách nào khôi phục thương thế. Trọng thương nguy cơ sinh mệnh tương thế, nhận thua liền thôi. Vị Dương quân doanh hề cười và nói, thiên nhân bên dưới ta vô địch thiên nhân bên trên một đội một, còn có ai cùng bản quân đánh một trận? Vị Dương quân doanh hề ngẩng đầu vấn thiên quát hỏi tứ phương, tùy ý liều lĩnh 3000 tóc dài tung bay, chỉ là không người dám với ứng chiến, cho dù là nông gia Lục Hiền cùng tuân phu tử cũng không dám mở miệng. Bọn họ liền Thanh Minh đều không đánh lại huống chi chiến thắng Thanh Minh vị Dương quân doanh hề. Không quá đôi đến vị Dương quân doanh hề cái này, một dạng liều lĩnh bộ dáng Thanh Minh hai mắt sáng rực chính là nói thầm một tiếng cơ hội tốt. Đối phương hôm nay sự chú ý đã không còn trên người hắn thật thích hợp. Lúc này vị Dương quân doanh hề vòng mắt nhìn chung quanh chính đưa lưng về phía Thanh Minh. Giết. Thanh Minh thiêu đốt khí huyết thọ nguyên toàn thân tiên linh lực bạo phát, lấy ra hàn thiết kiếm lấy thân hợp kiếm giết ra. Minh cấp chạm. Hắn tuyệt không chịu cam lòng bại ở một cái thiên nhân đều không có đặt chân phạm nhân thủ hạ. Cho dù đối phương đã là lục địa thần tiên đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền vào thiên nhân cảnh giới. Hàn thiết kiếm hiện lên nhật nguyệt quang hoa ánh sáng đỏ ngòm đem đến 150 năm năm vận dưỡng chi lực phong thích. Thiên địa nổ vang. Minh nguyệt tạm đạm. Hàn thiết kiếm phá vỡ không gian ngăn trở chỉ là trong nháy mắt liền hiện lên ở vị Dương quân doanh hề trước người tiếp tục đâm về phía đầu hắn. Hừ, nhưng mà vị Dương quân doanh hề phảng phất sớm có dự liệu một dạng, bình thường, xoay người lại huyền giao kiếm lần nữa giết ra. Huyết yêu long, xem ra ngươi chính là không cam lòng. Vị Dương quân doanh hề lạnh giọng quát lớn, bản quân nghệ tình các ngươi cùng bản tọa cùng một thời đại võ giả thân thể là thiên nhân lưu ngươi một mệnh. Thanh Minh nhưng ngươi không biết chết việc, sống, đâm lưng bản quân. Cũng may bản quân sớm có đề phòng hiện tại đi chết đi. Huyết yêu long gầm thét hướng Thanh Minh.
Hống hống hống. Huyết yêu long thân trên lân phiến bị Minh cấp chạm từng tấc bóc nứt ra hóa thành khắp trời linh mang vỡ vụn. Hàn Thiết kiếm một kiếm đâm thật sâu vào huyết yêu long thể bên trong tiếp tục phá vỡ ngưng như huyết đục thần hoa. Muốn xuyên phá huyết yêu long ngăn trở thẳng hướng vị Dương quân doanh hề. Hống hống hống. Huyết yêu long nổi giận gầm lên một tiếng tại vị Dương quân doanh hề ra chỉ phía dưới, vô biên huyết mang yêu khí hội tụ chữa trị thương thế. Răng rắc răng rắc. Huyết yêu long răng nanh sắc bén đầu rắc dữ tợn. Cắn một cái bên trong Minh cấp chạm phá vỡ kiếm khí dữ tợn răng nanh chạm đến Hàn Thiết kiếm. Một chút vết nứt hiện lên ở Hàn Thiết kiếm bên trên. Phốc suy. Thanh Minh lại phun ra một ngụm tiên huyết mặt sắc trắng bệch giống như ác quỷ. A phá cho bản tọa bốn. Thanh Minh giống giận Hàn Thiết kiếm phá vỡ huyết yêu long ngăn trở. Nổ gian tiếp tục đâm hướng về vị Dương quân doanh hề. Ầm. Một tiếng nổ đùng. Vị Dương quân hộ thể cương khí bị phá. Hàn Thiết kiếm từng tấc tan vỡ đến cắm vào vị Dương quân doanh hề lồng ngực. Phốc suy. Đâm xuyên huyết nục. Máu tươi phiêu sái. Thanh Minh trên mặt tươi cười muốn khuấy động trường kiếm đem vị Dương quân doanh hề thân thể chặt đứt. Nhưng mà lại đột nhiên mắt tối sầm lại. Bị huyết yêu long long vĩ mạnh mẽ đập xuống vô tận kiếm khí tung hoành giao thoa đâm xuyên thiên nhân chi khu đem mạnh mẽ cắm trên mặt đất. Ầm. Thanh Minh thân thể bị lực lượng khổng lồ đánh vào đại địa bên trên trực tiếp đập ra một đạo mấy trăm trượng hố sâu vô tận xuống nước phun mạnh ra ngoài đem Thanh Minh thân thể tàn phế xuống lên. Thanh Minh hai con mắt híp lại tiết lộ ra nồng nặc điên cuồng căm ghét chi sắc nhìn đến vị Dương quân doanh hề cắn răng nghiến lợi. Chỉ là lại căn bản không có năng lực hành động thân thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua hóa thành một bộ băng lãnh sắc chết. Tại khắp trời tử tiêu lôi long bên dưới hóa thành phấn vụn. Cửu Luân thai tinh Thanh Minh vong.